Chương 4489, vô biên lửa giận. Chương 4489, vô biên lửa giận. Mà Cố Tuyền có hủy diệt mộ đạo, có thể vượt cấp mà chiến, cho dù đối mặt Thủy Nguyên 7 tầng thiên đối thủ, cũng là có sức đánh một trận. Vì trợ giúp Diệp Thần và là Diệp Thần báo thủ, Cố Tuyền lại là làm ra một người vô cùng là to gan quyết định, nàng phải rời khỏi ám vực, đi Dương Chân vực. Trên thực tế, ám vực vậy không phải là không có lửa gạt được Nguyệt Hồn vực thiên ngự các thủ đoạn, chỉ là vì để tránh cho bại lộ, vô cùng ít vận dụng thủ đoạn này mà thôi. Dĩ nhiên, Cố Tuyền tự mình vận dụng cái này các thủ đoạn, là tất nhiên sẽ phải chịu ám vực phạt nặng, bất quá, vì cho Diệp Thần trả thù, nàng nhưng lại nhưng không được nhiều như vậy. Đi tới Dương Chân vực sau đó, Cố Tuyền liền tiến vào ám cốc bên trong. Cái này ám cốc chính là ám vực bố trí ở Dương Chân vực hậu thủ, có thể nói là ám vực xếp vào thái mắt. Mà ám cốc bên trong Dương gia, cùng lo cho gia đình là thế giao, Cố Tuyền khi còn bé cùng Dương gia gia chủ con gái Dương Chỉ Tiên cũng là quan hệ cực tốt, cho đến Dương Chỉ Tiên đi Dương Chân vực, hai người mới cắt đứt liên lạc. Cho nên, Cố Tuyền đi thẳng tới cái này ám cốc bên trong, tìm trợ giúp Diệp Thần cơ hội. Nhưng ngay khi trước đây không lâu, nàng lại đột nhiên cảm ứng được, mình pháp thể muốn thức tỉnh. Một loại tên là Tuyệt Diệt thần thể cao nhất pháp thể. Không tệ, vốn cảm thấy tỉnh Tuyệt Diệt thần thể không phải Dương Chỉ Tiên, mà là Cố Tuyền. Đi tới ám cốc sau đó, Dương Chỉ Tiên có thể nói đối với Cố Tuyền vô cùng chiếu cố, thậm chí, ở biết Cố Tuyền muốn báo thù sau đó, lúc này nói cho nàng, cho dù phải đồng thời đối với Chu gia, Thiên Tuyển môn, Lâm gia Vân. Vân, ám cốc vậy sẽ không chút do dự chống đỡ nàng, hiện tại là có thể lập tức ra tay, cùng mấy cái này thế lực khai chiến. Cố Tuyền nhưng cự tuyệt, nàng mặc dù một lòng là Diệp Thần trả thù, nhưng không muốn đem ám cốc dắt kéo vào. Bất quá, Dương Chỉ Tiên lời nói này, vẫn là làm Cố Tuyền vô cùng là cảm động. Nàng là một người vô cùng trọng tình cả người, đối với cái này lúc đó bạn tốt vậy hoàn toàn buông xuống phòng bị, hoàn toàn tín nhiệm. Cho nên, đang cảm giác đến mình muốn thức tỉnh Tuyệt Diệt thần thể sau đó, Cố Tuyền đem chuyện này nói cho Dương Chỉ Tiên. Tới một cái, thức tỉnh thần thể là có nguy hiểm, tốt nhất có người có thể đủ hộ pháp, ở thời khắc mấu chốt, giúp ngươi một cái. Thứ hai, thần thể thức tỉnh, thanh thế cực lớn, cần ám cốc hỗ trợ tiến hành che giấu. Dương Chỉ Tiên tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Có thể Cố Tuyền nhưng không nghĩ tới, làm nàng thân thể sắp thức tỉnh thành công lúc đó Dương Chỉ Tiên nhưng là đột nhiên đối với nàng ra tay. Dương Chỉ Tiên tu vi, thực lực so với Cố Tuyền càng cường đại hơn, hơn nữa, dưới tình huống này ra tay, Cố Tuyền cơ hồ không có năng lực phản kháng. Rồi sau đó, trực tiếp đem Cố Tuyền một đoạn xương sống cốt đào ra. Tuyệt Diệt thần thể thức tỉnh, chính là thông qua xương sống trên một chặng đường cốt, làm cái này một chặng đường cốt bên trên, xuất hiện từng đạo văn sau đó, liền sẽ hoàn toàn thay đổi võ giả thể chất, biến hóa là Tuyệt Diệt thần thể. Dương Chỉ Tiên ngược lại cũng lợi hại, moi ra Cố Tuyền đạo cốt sau đó, lại là đồng thời đem cái này cái đạo cốt đổi vào mình trong cơ thể. Cái loại này làm việc, có thể nói to gan cực kỳ, một cái không tốt liền có thể làm bị thương võ đạo căn cơ, thậm chí là chết. Hơn nữa, cái này cốt, nào có như vậy tùy tiện liền có thể đoạt được. Muốn thành công đem đạo cốt đổi nhập mình trong cơ thể, thời gian trên, không thể chút nào không may, phải ở đạo văn xuất hiện sau đó, đổi thành huyết mạch trước khi nháy mắt động thủ, mới có một chút thành công có thể. Tỷ lệ, không tới một phần vạn. Có thể, Dương Chỉ Tiên nhưng là thành công. Nàng, chẳng những đoạt được cái này cái đạo cốt, lại là trực tiếp dựa vào đạo cốt lực lượng, đột phá đến Thủy Nguyên 9 tầng trời. Giờ phút này, Dương Chỉ Tiên nghe vậy, mặt đẹp trên nụ cười hơn nữa đậm đà một phần nói, tại sao? Cố Tuyền, ngươi có biết hay không, từ nhỏ, ta liền rất ghen tị ngươi, ngươi không thích tu võ, thích vui đùa, có thể ta nhưng dùng hết toàn lực, mới có thể bởi kịp bước chân ngươi. Càng làm cho ta ghen tị phải tại sao, ngươi có thể ở trong tối vực bên trong, an ổn sinh hoạt, có thể ta ư. Ta nhưng muốn được an bài đến cái này Dương Chân vực bên trong làm thái mắt. Ngươi có biết, ta mỗi ngày đều ở lo lắng bị thiên nhân vực người phát hiện, lo lắng ta Dương gia bị giết cả nhà. Liên bởi vì cái này. Dương Chỉ Tiên nghe vậy, khẽ cười nói, dĩ nhiên không phải, nguyên bản chúng ta còn có thể là bạn tốt, thậm chí ngươi muốn là một tên phế vật trả thù, ta cũng có thể chống đỡ ngươi. Có thể, tại sao ngươi hết lần này tới lần khác lại phải thức tỉnh Tuyệt Diệt thần thể đâu? Vẻ đẹp của nàng mâu bên trong hiện lên lau một cái âm u ý nói, vì vượt qua ngươi, ngươi có biết ta trả giá nhiều ít cố gắng? Hiện tại ngươi nhưng lại muốn thức tỉnh thần thể, đi ở ta trước mặt. Ha ha, ngươi nói ta làm sao có thể chịu được? Cho nên ta tự nhiên không thể để cho ngươi thần thể thức tỉnh. Nói tới chỗ này, Dương Chỉ Tiên mặt đẹp bên trên cũng là hiện lên vẻ đắc ý nói, thật đúng là cảm ơn ngươi hả, đưa ta như thế một phần đại lễ. Cố Tuyền cắn răng một cái, tái nhợt mặt đẹp bên trên hiện lên vô cùng là vẻ oán hận nói, Dương Chỉ Tiên, ngươi lấy làm những chuyện này sau đó ám vực sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Ta nói cho cùng vẫn là lo cho gia đình người. Nàng thật hối hận mình mắt bị mù, lại tín nhiệm một cái như này gắt lòng dạ nhỏ mọn người phụ nữ. Dương Chỉ Tiên mỉm cười nói, thả qua. Ha ha, Cố Tuyền, bắt đầu từ hôm nay ta ám cốc đem cùng ám vực lại cũng không có bất luận quan hệ gì, ngươi không biết sao? Ám cốc đã đầu phục thiên nhân vực tông môn. Cố Tuyền cười lạnh nói, Dương Chỉ Tiên, ngươi thật như thế ngây thơ. Ngươi lấy là thiên nhân vực người sẽ ngu như vậy sao? Khi bọn hắn phát hiện ngươi cùng ám vực quan hệ, ngươi vẫn là sẽ chết. Dương Chỉ Tiên nghe vậy, nhưng là cười, vô cùng mỉa mai cười. Nàng cúi người, nhẹ nhàng nuốt ve Cố Tuyền gò mà nói, em gái ngoan, nếu là không có ngươi, chúng ta còn thật không dám đầu dựa vào Thông Huyền Tông, có thể là có ngươi cũng không giống nhau hả? Ngươi là ám vực bang trưởng một trong, lại là Cố gia con gái, ngươi nói, nếu như ta ám cốc ngay trước mọi người đem ngươi chém chết, Thông Huyền Tông sẽ không tin tưởng chúng ta bỏ tối theo sáng quyết tâm đâu. Cố Tuyền nghe vậy, mắt đẹp run lên, khó có thể tin nhìn trước mắt tên ác ma này giống vậy người phụ nữ. Dương Chỉ Tiên đứng lên, mắt nhìn xuống Cố Tuyền, lạnh lùng nói: Đế Biên Điện muốn ở vực ngoại cử hành đồ thánh đại hội, tại sao ta Dương Chỉ Tiên không được chứ? Ta Dương Chỉ Tiên, sau này thành tựu tất nhiên vượt qua Đế Thích Tiên. Cho nên, ha ha, ba ngày sau, Thông Huyền Tông sứ giả đem sẽ hạ xuống, khi đó, ta ám cốc tương hội tại rất nhiều võ giả dưới sự làm chứng, cử hành một tràng đốt ma nghi thức. Mà ngươi, chính là cái này đốt ma trong nghi thức nhân vật chính. Ha ha, ám vực ma nữ Cố Tuyển, nếu như ta ám cốc đem ngươi sống đốt chết, ngươi nói, Thông Huyền Tông sẽ không tín nhiệm chúng ta đây. Nói không chừng, đồ thánh đại hội cũng sẽ ở trên tay ta ảm đạm thất sắc đây. Thú vị, thật sự có hứng thú. Ngươi, Cố Tuyển cơ hồ đều phải hít thở không thông. Dương Chỉ Tiên độc ác, ra ý liệu. Nàng nhớ, mình khi còn bé cùng Dương Chỉ Tiên cùng nhau chơi lúc đó, thậm chí ra một lần bất ngờ, lúc ấy, nàng không để ý sống chết, mới cứu Dương Chỉ Tiên một mạng, hiện tại, Dương Chỉ Tiên lại như vậy đối với nàng. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đến này, nhẽ mẹ toàn chủ con 4490. Diệp Thần thái độ. Chương 4490, Diệp Thần thái độ. Nguyên bản, nàng còn đang suy nghĩ, Dương Chỉ Tiên tại sao không có ở đây cướp lấy đạo cốt sau đó, giết nàng. Bây giờ nhìn lại, nữ nhân này lại là phải dùng mạng nàng tới biểu thị trung tâm. Ngay tại lúc này, Dương Chỉ Tiên đột nhiên lấy ra một cái bình ngọc, mặt lộ mỉm cười nói, chai này ở giữa chính là Hộ Linh Tán, vậy dưới tình huống, đối với võ giả không có tổn thương bao lớn, nhưng là, nếu như võ giả trên mình có vết thương nói cũng không giống nhau. Cái này Hộ Linh Tán có thể xâm nhập vết thương bên trong, phá hoại võ giả thân thể, thậm chí, liền linh hồn cũng có thể ăn mòn nha, ngươi không hiếu kỳ vậy kết quả là một loại cảm giác gì sao? Vừa nói, nàng liền tùy ý đem cái này Hộ Linh Tán ngã xuống Cố Tuyển sau lưng vết thương bên trên. A năm. Cố Tuyển con ngươi ngay tức thì co rút lại, phát ra một tiếng vô cùng là kêu thê lương thảm thiết, điên cuồng đấu tranh, một loại thần hồn cùng thể xác, đồng thời bị ăn mòn đau nhức, hành hạ nàng. Dương Chỉ Tiên thấy vậy, vui vẻ cười to đứng lên nói, nhìn như, thật rất đau à, ngươi phải thật tốt hưởng thụ nha. Dứt lời, liền vừa quay người rời đi căn mật thất này. Cùng trong chốc lát, Nguyên Thiên Viện, Diệp Thần đột nhiên thần sắc động một cái, lấy ra một quả ngọc bài, chính là Thiên Tinh Các thẻ khách quý. Tần Tử Vi thanh âm ở Diệp Thần đầu góc bên trong vang lên nói, Diệp công tử, ta lấy được một cái tin. Tin tức gì? Diệp Thần có chút kỳ quái, Tần Tử Vi giọng, làm sao là lạ? Tần Tử Vi trầm mặc chốc lát, mới mở miệng nói, Diệp công tử, ám cốc, 3 ngày sau, đem hội cử hành một tràng đốt ma nghi thức. Diệp Thần không nói gì, chờ Tần Tử Vi nói tiếp. Tần Tử Vi nói, cái này đốt ma nghi thức bên trên, sắp miễn cưỡng đốt chết một tên ám vực người. Diệp Thần thần sắc động một cái, nhưng vẫn không có nói chuyện, hắn biết mình cùng ám vực liên lạc có thể không gạt được Tần Tử Vi, chẳng lẽ cái này ám cốc sẽ đối tự mình ra tay? Diệp công tử, cái này đốt ma trong nghi thức, muốn đốt chết là một cô gái, mà người đàn bà này, Diệp công tử có thể biết, nàng tên chữ gọi là Cố Tuyển. Cái gì? Diệp Thần nghe vậy, đôi mắt đông lại một cái, một cổ vô cùng là sợ hãi sát khí bộc phát ra. Sát khí này bùng nổ ngay tức thì, toàn bộ Nguyên Thiên Viện người đều là cảm thấy trong lòng run lên. Diệp Thần cưỡng ép đè xuống lửa giận nói cho ta, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tần Tử Vi khẽ thở dài một tiếng, nói thật, nếu như nói cho Diệp Thần tin tức này, cho dù là nàng, đều có thể chọc tới phiền toái, nhưng nàng biết, nếu như không nói cho Diệp Thần vĩnh viễn sẽ không tha thứ nàng. Không biết vì sao, so với Thông Huyền Tông lửa giận, nàng hơn nữa không muốn để cho Diệp Thần thất vọng. Lập tức, nàng liền đem Cố Tuyển thức tỉnh tuyệt diệt thần thể, đạo cốt bị và vân. Vân, một vừa nói ra, Diệp Thần trong mắt đã sớm là tia máu phân bố, hai quả đấm gắt gao nắm chặt, cơ hồ phải đem mình quả đấm cũng bóp nát. Cố Tuyển là vì cho hắn trả thù mới đi tới Dương Chân Vực, nói cách khác, Cố Tuyển là vì hắn mới đổi thành như vậy. Liên Liên Huyền Hàn Ngọc cùng Sóc Lao nghe được chuyện này cũng nhịn không nổi nữa. Nguyên bản, bọn họ cũng không hy vọng Diệp Thần cùng Dương Chỉ Tiên đối với, có thể nữ nhân này độc ác đã đến thiên lý bất dung bước. Diệp Thần trong mắt sắc ý, cơ hồ hóa thành thực chất, hắn đối với Tần Tử Vi nói, đa tạ, Tử Vi, ta thiếu ngươi. Tần Tử Vi nói, Diệp Thần, ngươi hiện tại nếu là muốn đi ám cốc mà nói, sợ rằng không còn kịp rồi. Ám cốc ở vào Dương Chân Vực vùng sát biên giới, Thanh Dương Vực bên trong, khoảng cách Nguyên Thiên Viện vô cùng là xa xôi. Cái gì? Diệp Thần khẽ cau mày nói, chẳng lẽ không có gì truyền tống trận có thể sử dụng? Tần Tử Vi nói, nếu như những địa phương khác còn có thể, nhưng ám cốc không được. Ám cốc thân ở trong biển mây vậy đám mây biển, trời xanh đối với không gian chi lực có chút khắc chế, không cách nào bố trí truyền tống trận. Trong chốc lát, Diệp Thần thần sắc hoàn toàn âm trầm xuống, cái này phải làm sao? 3 ngày sau, Cố Tuyền liền muốn sống bị đốt chết liền à? Đây là, Huyền Hàn Ngọc mở miệng nói, Diệp Thần, ở Bách Hoang Chi Sơn bên trong, thật giống như tồn tại một nơi bí cảnh, trong bí cảnh, cuộc sống một đầu vô cùng là yêu thú cường đại, tên là Trời Hỏa Thần Ưng, thần ưng này mặc dù không giống yêu tộc có linh trí, nhưng chui tốc, nhưng là vô cùng khủng bố, nếu là có thể đem ngày này Hỏa Thần Ưng thu phục, ngươi mới có thể kịp thời chạy tới vậy ám cốc. Diệp Thần nghe vậy, đối với Tần Tử Vi nói, chuyện này, ta sẽ tự nghĩ biện pháp. Dứt lời, liền buông xuống ngọc phủ, chạy tới Bách Hoang Chi Sơn. Làm Diệp Thần thời gian đầu tiên thấy Quế Linh Vân, lập tức nói, Linh Vân, ngươi có biết, cái này Bách Hoang Chi Sơn bên trong có một nơi cấm địa. Quế Linh Vân mắt đẹp trước mắt, không biết Diệp Thần vì sao đột nhiên chạy tới, nhưng nàng vẫn gật đầu một cái nói, ta biết, cái này cấm địa chìa khóa, nằm ở Bách Hoang Chi Sơn tứ đại gia tộc trong tay, nghe nói, Bách Hoang Chi Sơn lúc ban đầu tồn tại lý do, chính là vì bảo vệ cái này cấm địa. Diệp Thần ánh mắt hơi trầm xuống nói, Linh Vân, thông báo tứ đại gia tộc tộc trưởng lập tức tới Quế gia gặp ta. Quế gia chánh điện bên trong, Diệp Thần ngồi ở chủ vị bên trên, xuống thủ là 4 tên người đàn ông trung niên. Theo thứ tự là Quế gia tộc trưởng Quế Bồ Long, Hoang gia tộc trưởng Hoang Nhân Kiệt, Bạch gia tộc trưởng Bạch Đông Chí, Hồng gia tộc trưởng Hồng Phi Lăng. Diệp Thần mắt nhìn xuống 4 người nói, ta lần này mời chư vị tới, là muốn mượn các vị trong tay bí cảnh chìa khóa dùng một chút. Quế Bồ Long nghe vậy, không chút do dự đi tới trước, đem một quả tinh thạch giao cho Diệp Thần. Hôm nay, biết Diệp Thần tiềm lực, hắn tự nhiên không điều kiện chống đỡ Diệp Thần. 3 người khác đều là sắc mặt biến đổi. Liên quan tới chỗ tòa này bí cảnh, tứ đại gia tộc lão tổ tông đã từng để lại một câu nói, chính là hậu nhân bên trong ra đời một tên trình độ cao nhất thiên tài lúc đó mới có thể giao ra chìa khóa, mở ra bí cảnh, để cho tên kia thiên tài tiến vào trong đó. Nhiều năm qua như vậy, tứ đại gia tộc cho tới bây giờ chưa mở qua bí cảnh, vì chính là đợi chờ mình trong tộc xuất hiện như vậy tầng thứ thiên tài. Nguyên bản, làm Hoang Cực Huyền ngang trời xuất thế lúc đó, bọn họ cũng làm xong giao ra chìa khóa dự định. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Hoang Cực Huyền lại chết. Diệp Thần Thiên Phú, mặc dù rung động, nhưng dù sao không phải là tứ đại gia tộc người ạ. Cái khác ba đại gia tộc tộc trưởng, trong lòng đều có nơi không cam lòng, đặc biệt là Hoang gia tộc trưởng. Lúc này, Hoang Nhân Kiệt liền sắc mặt âm trầm đứng lên, trừng hướng Quế Bồ Long nói, "Quế Bồ Long, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ, quên lão tổ tông lưu lại tổ huấn liền sao? Ngươi đây là phản bội tứ đại gia tộc, phản bội chúng ta Bách Hoang Chi Sơn." Có thể, không chờ Hoang Nhân Kiệt nói xong, Diệp Thần bóng người cũng đã từ trên chủ tọa biến mất. Hoang Nhân Kiệt sắc mặt biến đổi, trong cơ thể yêu khí ngay tức thì sôi trào, trong chốc lát, một cổ cường đại uy áp bộc phát ra. Nhưng không cùng Hoang Nhân Kiệt làm ra phản ứng. Âm một tiếng, cả tòa Bách Hoang Chi Sơn tựa như đều chấn động một tí. Hoang Nhân Kiệt xuất hiện trước mặt một đạo vực sâu, giống như vực sâu chết. Uy hiếp trắng trợn. Cả tòa đại điện ngay tức thì lâm vào tĩnh mịch, Hồng Phi Lăng cùng Bạch Đồng Chí đều là khó có thể tin nhìn Diệp Thần. Bọn họ không nghĩ tới, Diệp Thần lại thái độ như thế. Phải biết, đây chính là Hoang gia gia chủ ạ. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đến này nhẽ mẹ toàn chủ con 4491. Thiên yêu. Chương 4491, Thiên yêu. Thử vong uy hiếp. Diệp Thần nhìn về phía Quế Bồ Long, nhàn nhạt nói, thông báo còn lại ba gia tộc lớn tất cả người, một nén nhang trong thời gian, giao ra chìa khóa, nếu không, ta giết bất kỳ một nhà toàn tộc. Quế Bồ Long nuốt nước miếng một cái, đáp ứng, liền vội vàng chạy xuống. Diệp Thần chậm rãi quay đầu, mặt không thay đổi nhìn về phía hắn gia chủ nói, các ngươi muốn phải làm sao? Hồng Phi Lăng cùng Bạch Đồng Chí nghe vậy, đều là thân thể run lên, vội vàng mở miệng nói, Diệp công tử, xin chờ chút, chúng ta cái này thì để cho nhà người đem vậy chìa khóa đưa tới. Lần này, Hồng Phi Lăng, Bạch Đồng Chí cùng với Hoang Nhân Kiệt cũng không có đem chìa khóa mang trên người, mà là giấu ở vô cùng là chỗ bí ẩn, bọn họ đã làm xong dự định, coi như đến lúc đó thật phải đem chìa khóa giao cho Diệp Thần, vậy tuyệt không thể cho không. Bọn họ cần nói điều kiện. Dẫu sao, chìa khóa này có thể quan hệ đến một cái cơ duyên không nhỏ. Có thể, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Thần lại là vừa lên tới liền trực tiếp trấn áp uy hiếp mà, thậm chí liền phản ứng cơ hội cũng không cho. Cái này làm cho bọn họ hoàn toàn buông tha vốn là cẩn thận, liền nhà tộc đều không có, còn nói gì điều kiện. Bọn họ rất rõ ràng, Diệp Thần không phải nói đùa, hắn là thật nổi giận. Kết quả phát sinh cái gì, để cho Diệp Thần tức giận như vậy? Diệp Thần nhàn nhạt nói, một nén hương. Hồng Phi Lăng cùng Bạch Đồng Chí các người, vội vàng rời đi chính điện, hướng mỗi cái gia tộc chỗ đi. Nói thật, Diệp Thần làm như vậy, có chút quá hung tàn, rất có thể sẽ mang cho hắn rất nhiều phiền toái. Hắn thực lực quả thật mạnh mẽ, nhưng không đại biểu ở nơi này chính là vô địch, nếu như Diệp Thần quá mức tư ý ngông là, rất có thể những cái kia ẩn núp lão quái vật sẽ xuất thủ. Đặc biệt, Hoang gia cái loại này gia tộc lớn, bối cảnh tuyệt đối không đơn giản. Bất quá, Diệp Thần cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, hắn không có ở đây. Rất nhanh, một nén nhang thời gian sắp đến, đây là ba đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mắt. Ba người, trong tay đều là bưng một quả tinh thạch. Diệp Thần đem vậy những cái kia tinh thạch lấy vào tay bên trong, những tinh thạch này bên trên đều mang một quả kỳ dị phù văn, mỗi một cái đều là giống nhau hình tam giác, bốn cái hợp chung một chỗ, vừa vặn có thể tạo thành một khối lệnh phù. Tiếp theo, Diệp Thần ở Quế Bồ Long dưới sự dẫn dắt, tiến vào Bách Hoang Chi Sơn chỗ sâu, đi tới một bụi cổ thụ trước. Quế Bồ Long nhìn về phía Diệp Thần nói, nơi này chính là vậy bí cảnh cổng vào chỗ. Hắn do dự một tí, có chút lo âu mở miệng nói, Diệp công tử, cái này bí cảnh kể từ năm đó lão tổ tông lưu lại chìa khóa sau đó, chúng ta chưa bao giờ tiến vào trong đó qua, lão tổ tông từng nói, tư chất chưa đủ người, tiến vào trong đó, liền chỉ có một kết quả, đó chính là chết. Chắc hẳn, trong đó tất nhiên vô cùng là nguy hiểm, xin Diệp công tử nhiều hơn chú ý. Diệp Thần gật gật đầu nói, đa tạ Quế gia chủ nhắc nhở. Dứt lời, liền đem linh lực bơm vào đến vậy lệnh phù bên trong, một khắc sau, lệnh phù bên trên bỗng nhiên bộc phát ra một hồi bốn màu ánh sáng, đem Diệp Thần bọc trong đó, bay vào bụi cây kia cổ thụ bên trong, biến mất không gặp. Diệp Thần mở hai mắt ra, chỉ gặp ánh mắt trước mắt đập vào trong mắt, một vùng núi nước trong tú, giống như nhân gian tiên cảnh, nhưng hấp dẫn nhất hắn chú ý lực không phải phong cảnh, mà là linh khí. Giờ phút này, hắn lại là đi tới một nơi linh lực vô cùng là đậm đà chi địa. Nơi này linh khí, so với cái gì Tam Nguyên Thái Chân Môn, Trầm Nguyệt Biển cũng cao hơn ra quá nhiều. Không nói những thứ khác, chỉ là tiến vào cái này trong bí cảnh tu hành thì có chỗ tốt cực lớn. Bất quá, dưới mắt, Diệp Thần nhưng đối với những thứ này không thèm để ý chút nào. Hắn đối với Huyền Hàn Ngọc hỏi, Huyền tiên tử, bữa trước hỏa thần ứng nơi ở nơi nào? Huyền Hàn Ngọc nói, cụ thể ta cũng không biết, thậm chí không thể 100% bảo đảm cái này trong bí cảnh có bữa hỏa thần ứng tồn tại. Diệp Thần khẽ cau mày, nhưng hắn cũng không có nơi lựa chọn, truyền tống trận pháp cũng là muốn trước đó thiết lập tốt, mà Dương Chân vực bên trong Thanh Dương vực, toàn bộ giới vực đều bị vậy mây đặc thù biển hơi thở ảnh hưởng, mặc dù không xem ám cốc bên trong mãnh liệt như vậy, nhưng vậy rất khó an trí truyền tống trận pháp. Mà Thanh Dương vực lớn, lấy Diệp Thần chui tốc, cho dù truyền tống đến địa phương phụ cận, lại chạy tới, 3 ngày vậy không kịp. Ban đầu, ám cốc sở dĩ lựa chọn Thanh Dương vực thành tựu trụ sở, cũng là nguyên nhân này, tránh bại lộ thân phận lúc đó, bị đưa tới đại quân trực tiếp bao vây, để cho bọn họ có chạy trốn phản ứng cơ hội. Cho nên, dưới mắt Diệp Thần chỉ có thể tìm được lựa trời thần ưng. Diệp Thần hít sâu một hơi, hồn thể đổi thành thi triển, thì phải thả ra thần niệm, tìm lựa trời thần ưng tung tích, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên ánh mắt trước mắt, nhìn về phía bên người nơi nào đó, trầm giọng nói, là ai? Đi ra. Một khắc sau, không khí bên trong một hồi vặn mèo, hai đạo thân ảnh hiện lên Diệp Thần trước mặt. Một nam một nữ bóng người đây đối với trai gái, sinh được đều là vô cùng tuấn mỹ, tinh xảo đến không thuộc về mình bước, đồng thời, trên mình đều là minh in một ít đặc thù đường vân, một cặp trong mắt bên trong là màu vàng mắt dọc, phát sắc đỏ tươi, thân hình cao lớn. Diệp Thần thấy hai người này ngay tức thì hơi sửng sở, cái này bộ dáng của hai người, hắn làm sao có chút quen thuộc. Không chỉ là hình dáng, liền hơi thở cũng là như vậy. Mà vậy đối với trai gái, thấy Diệp Thần ngay tức thì trong mắt cũng là lóe lên vẻ nghi hoặc. Tựa hồ, Diệp Thần cho bọn hắn cảm giác cũng có chút dị thường đột nhiên, Diệp Thần tâm thần động một cái nhớ ra rồi. Cái này bộ dáng của hai người và hắn kích thích thiên yêu thân thể lúc vô cùng làm tướng tựa như ạ. Mà hơi thở kia chính là thiên yêu huyết mạch hơi thở. Cái này Bách Hoang Chi Sơn trong bí cảnh ẩn nút lại là thiên yêu huyết mạch người thừa kế. Bất quá, huyết mạch này tựa hồ cũng không phải là chính thống thiên yêu huyết mạch, khá là hỗn tạp. Trên thực tế, Diệp Thần thiên yêu huyết mạch cũng là như vậy, dẫu sao, mới bắt đầu, Diệp Thần lấy được chỉ là bắt trước thiên yêu huyết mạch, chỉ là hắn sử dụng đan dược tăng lên huyết mạch độ dày, lại đạt được thiên yêu dấu vết vân. Vân, để cho thiên yêu huyết mạch có tăng lên. Nhưng, dù vậy, cái này hai người có thiên yêu huyết mạch trai gái, thực lực đều là vô cùng là mạnh mẽ. Tên kia nam tử chính là thủy nguyên 7 tầng thiên tồn tại, mà người phụ nữ kia lại là thủy nguyên 8 tầng thiên. Hơn nữa, đây đối với nam nữ tuổi tác đều đang không vượt qua 300 tuổi. Cái này tư chất, cơ hồ trong nháy mắt giết một mảng lớn thần tinh bảng thiên tài. Ngay tại lúc này, người phụ nữ kia hướng về phía Diệp Thần mở miệng nói, "Ngươi nhưng mà người ngoài lai, tại sao trên mình ngươi có cùng chúng ta tương tự hơi thở?" Diệp Thần nghe vậy, ánh mắt trước mắt, sau chốc lát do dự, một cổ tuyệt mạnh yêu khí từ trong cơ thể nội bộ phát ra, thân hình biến, ngay tức thì kích hoạt thiên yêu thân thể. Nhìn Diệp Thần biến hóa sau hình dáng, vậy đối với trai gái hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt vẻ kinh ngạc càng tăng lên. Diệp Thần biết, muốn phải nhanh một chút tìm được lựa trời thần ứng, tốt nhất biện pháp chính là mượn cái này hai người cuộc sống ở trong bí cảnh yêu tộc trợ giúp, mà bước đầu tiên chính là đạt được bọn họ tín nhiệm, cho nên Diệp Thần thi triển thiên yêu thân thể. Dĩ nhiên, như vậy vậy có nguy hiểm, dẫu sao yêu tộc tới giữa lẫn nhau cắn nuốt sự việc cũng không ít gặp. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đến này nhẽ mẹ toàn chủ con 4492. Nhanh nhất ghi chép. Chương 4492, nhanh nhất ghi chép. Bất quá, cũng may, Diệp Thần quyết định, xem ra là chính xác, vậy hai người yêu tộc nhìn Diệp Thần thần sắc, cũng hỏa hoãn một phần. Người phụ nữ kia, lần nữa mở miệng nói, người ngoại lai, ngươi lại có tộc ta huyết mạch. Ngươi nhưng mà tới tham gia thực tập. Diệp Thần nghe vậy, lắc đầu nói, hai vị, tại hạ tới chỗ này, là đi tìm một chút lựa trời thần ứng, không biết, lựa trời thần ứng, có thể ở chỗ này. Lựa trời thần ứng. Tên tiên nam tử gãi đầu một cái nói, tộc trưởng trong nhà ngược lại là nuôi một đầu lớn ưng, bất quá, vậy lớn ưng là tộc trưởng mà bối, hắn cũng không sẽ cho ngươi mượn. Diệp Thần nghe vậy, đôi mắt sáng lên nói, có thể hay không mời hai vị mang ta đi gặp gặp tên này tộc trưởng. Người phụ nữ kia nói, tự nhiên có thể, coi như ngươi không nói, chúng ta vậy sẽ làm như vậy, bất kỳ tiến vào mảnh đất này người ngoại lai đều cần tham gia thực tập, nếu không. Nói tới chỗ này, hai người ánh mắt cũng có chút lạnh xuống, Diệp Thần nghe vậy không khỏi trong lòng hơi rét. Rất nhanh, Diệp Thần liền theo hai người đi tới liền một tòa chòm xóm bên trong đi tới chòm xóm sau đó. Diệp Thần trong lòng hơn nữa khiếp sợ, nguyên bản, hắn lấy là, một nam một nữ này là tộc quần bên trong thiên tài, có thể tới nơi đây sau đó, hắn mới phát hiện, đây đối với trai gái, mặc dù so với những người khác phải ưu tú một ít, nhưng tuyệt đối không có đạt tới thiên tài tầng thứ ạ. Cái này ẩn cư ở trong bí cảnh tộc quần lại là vô cùng là mạnh mẽ. Trên đường đi, Diệp Thần vậy làm rõ ràng cái tộc quần này gọi, tên là Huyền Yêu nhất tộc, Diệp Thần tâm thần động một cái, yêu tộc thánh tử, cũng bị gọi là Huyền Yêu thánh tử. Đến chòm xóm sau đó, một nam một nữ kia liền để cho Diệp Thần ở một nơi đất trống trước chờ, đất trống bên trong đứng thẳng một cây cột đá bên trên thờ phụng một cái đầu cốt, tựa hồ là dùng làm thầy tế chi dụng. Diệp Thần ánh mắt hơi rét, lặng lẽ thả ra thần niệm, muốn dò xét đầu kia cái gọi là lơ lưng, có thể rất nhanh, hắn chính là khẽ to mày, thôn này rơi bên trong, tựa hồ có vật gì có thể che giấu thần niệm lực. Đây là, vậy đối với trai gái xuất hiện lần nữa, phía sau bọn họ còn theo trước một tên còng lưng thân thể, vô cùng là thấp bé ông già. Bất quá, vậy chỉ là so với cái khác huyền yêu tộc người mà nói, đối với người bình thường vẫn là khá là cao lớn. Tên kia ông già nhìn về phía Diệp Thần, mỉm cười nói, không nghĩ tới, thật sự có người ngoại tộc thân cái tộc ta huyết mạch, đây cũng là một kiện chuyện lý thú. Nguyên bản, lấy ngươi tu vi là không xứng tham gia cái này thực tập, bất quá, xem ở huyết mạch này phân thượng, lão hủ cho một mình ngươi cơ hội. Diệp Thần nhìn về phía vậy nhìn như gầy yếu ông già, nhưng là không khỏi được tâm thần kịch chấn. Cái này ông già ở hắn trong mắt, lại là tựa như cự nhân vậy, vô cùng cao lớn, giơ tay nhấc chân tới giữa, tựa hồ thiên địa cũng đang chấn động. Mà Diệp Thần lại là không nhìn thấu người này cảnh giới. Sóc Lao trầm giọng nói, thằng nhóc cái này yêu tộc ông già chính là một tên còn thật tồn tại, còn không phải là giống vậy còn chân cảnh cường giả, tuyệt không phải ngươi bây giờ có thể chống lại, hắn muốn giết ngươi chỉ cần một chiêu. Diệp Thần sắc mặt biến đổi, bất quá vẫn là trầm giọng nói, tiền bối, ngài chính là nơi này tộc trưởng. Lão giả kia nói, lão hủ tên là Huyền Khôn, chính là nơi này tộc trưởng. Diệp Thần ngưng mắt nhìn Huyền Khôn nói, tiền bối, nhà ngài bên trong có thể nuôi một đầu lựa trời thần ưng. Huyền Khôn gật gật đầu nói, không sai. Diệp Thần nghe vậy vui mừng nói, thực không dám giấu giếm, tại hạ lần này tiến vào cái này trong bí cảnh không phải là vì thực tập, mà là muốn mượn ngày này hỏa thần ưng dùng một chút. Hắn bây giờ không có thời gian tham gia cái gì thực tập, dẫu sao hắn không biết cái này thực tập cần phải bao lâu. Giờ phút này, trung quanh đã tụ tập không thiếu xem náo nhiệt Huyền Yêu tộc người, nguyên bản vẫn là mặt nở nụ cười, trong mắt tràn đầy vẻ hiếu kỳ, có thể khi bọn hắn nghe được Diệp Thần nói ra câu kia không tham gia thực tập vẻ, sắc mặt của mọi người nhưng đều là âm lạnh xuống. Nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt cũng là tràn đầy khinh bỉ. Huyền Khôn trước người vậy đối với trai gái cũng là ánh mắt run lên, nam tử kia nghiêm túc quát một tiếng nói, thằng nhóc tộc trưởng có thể để cho ngươi tham gia thực tập, là vinh hạnh của ngươi, ngươi không muốn không biết điều. Dứt lời, hắn cả người yêu khí một thịnh, tựa hồ thì phải đối với Diệp Thần ra tay. Có thể, tên kia ông già nhưng là đưa tay một cái, ngăn cản hắn. Huyền Khôn ngưng mắt nhìn Diệp Thần nói, thằng nhóc ngươi tên gọi là gì? Diệp Thần. Huyền Khôn gật đầu nói, Diệp Thần, nơi đây là chúng ta Huyền yêu nhất tộc mấy đời sinh tồn gia viên, cũng là thánh địa, ngươi có biết thánh địa ý? Diệp Thần cau mày, không nói gì. Huyền Khôn vậy đôi cặp mắt đục ngầu bên trong, ẩn hiện lau một cái vẻ uy nghiêm nói, cái này thánh địa bên trong, chỉ cho phép tộc nhân ta giao thiệp với, mà chỉ có thông qua cái này thực tập, ngươi mới có thể bị yêu thần nơi thừa nhận, trở thành tộc ta bên trong một thành viên. Tiểu tử, đây là ngươi duy nhất mạng sống cơ hội, nếu không phải ngươi thân cái tộc ta huyết mạch, lấy ngươi bổ thiên cảnh tu vi, thậm chí liền tham gia tư cách cũng không có. Hắn trong mắt hiện lên lau một cái nhớ lại vẻ nói, thời đại thái cổ, chúng ta tổ tiên tìm được nơi này thánh địa chọn lựa 4 tên ưu tú nhất tùy tùng, lãnh đạo một đám nô buộc, trông chừng cổng vào, vì hồi báo bọn họ, tổ tiên từng đáp ứng vậy 4 tên tùy tùng, nếu như tương lai, hắn 4 trong nhân tộc có tư chất ưu tú con cháu, có thể đưa vào trong bí cảnh tiếp nhận thực tập, nếu như thông qua liền có thể bị tộc ta thừa nhận, trở thành tộc ta bên trong một thành viên, có lui tới thánh địa tư. Hắn lãnh đạm liếc Diệp Thần một cái nói, cái này cơ hội là ngươi các tổ tiên một đời đời một bỏ ra đổi lấy, lão hủ hiện tại hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi có nguyện ý hay không tham gia cái này thực tập. Trên thực tế, Huyền Khôn đã tức giận, nếu không phải Diệp Thần có thiên yêu máu, ở Diệp Thần cự tuyệt lúc đó, hắn cũng đã ra tay đem chấn động giết. Cái này yêu thần thực tập, đối với Huyền yêu nhất tộc mà nói, vô cùng thần thánh, không cho cự tuyệt. Diệp Thần trầm mặc chốc lát, mở miệng nói, xin hỏi tiền bối, cái này thực tập, Huyền yêu tộc người có thể sẽ tham gia? Huyền Khôn gật đầu nói, mỗi cái tộc nhân, sau khi trưởng thành cũng sẽ tham gia, như thì không cách nào thông qua, cho dù từ trong thực tập còn sống, chúng ta cũng sẽ đem xóa bỏ, hiến tế cho yêu thần đại nhân. Diệp Thần hỏi, xin hỏi, thông qua thực tập nhanh nhất ghi chép là nhiều ít? Đám người nghe vậy, đều là sửng sốt một chút. Diệp Thần hỏi cái này làm gì? Nguyên bản, bọn họ lấy là Diệp Thần sở dĩ không muốn tham gia yêu thần thực tập, là bởi vì hơi yếu nhỏ, là bởi vì sợ, không có dũng khí người là Huyền yêu nhất tộc ghét nhất. Có thể hiện tại lại phải hỏi nhanh nhất ghi chép. Huyền Khôn nhìn Diệp Thần trong mắt, thoáng qua vẻ kinh dị, đột nhiên một chút vậy thở phụng xương đầu của đá. Cột đá bên trên, dần dần sáng lên 10 cái tên chữ, mỗi một cái phía sau, cũng ghi chép trước một ít ký tự. Diệp Thần cặp mắt híp lại, thầm nói, chữ này phủ là cái gì? Huyền Hàn Ngọc nói, đây là quá thời xưa, ghi chép thời gian ký hiệu. Diệp Thần nghe vậy, ánh mắt động một cái, mà lúc này Huyền Khôn cũng là mở miệng nói, đây là triều đại thực tập, hạng trước 10 Huyền yêu tộc người, mỗi một cái tên, ở tộc ta bên trong, cũng được hưởng chí cao quan vinh. Ở Huyền Hàn Ngọc dưới sự chỉ điểm, Diệp Thần ngay tức thì xem hiểu những cái kia ký hiệu. Hắn con ngươi co rút một cái, hạng nhất thông qua thực tập thời gian, bất ngờ là 11 tiếng. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đến này, nhẽ mẹ toàn chủ con 4493. Toàn lực. Cơ hội. Chương 4493, toàn lực. Cơ hội. 11 tiếng, nếu như hắn có thể đổi mới cái ghi chép này, thông qua thực tập sau đó, còn có thời gian chạy tới Ám Cốc. Lúc này, Diệp Thần gật đầu một cái nói, được, ta tham gia thực tập. Vậy một đám Huyền yêu tộc người nghe vậy, lúc này phát ra một hồi hoan hô. Bất quá, Diệp Thần lại là mở miệng nói, tiền bối, nếu như ta thông qua cái này thực tập, có thể hay không đem bữa trước hỏa thần ưng mượn ta dùng một chút? Huyền Khôn nghe vậy, nhưng là sờ một cái râu, lắc đầu nói, cái này không thể được, bữa trước hỏa thần ưng là lao phu bà bối, vạn nhất bởi vì ngươi mà bị thương làm thế nào? Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, trầm ngâm chốc lát sau đó, đột nhiên, hắn chỉ một cái vậy cột đá nói, nếu như ta tên chữ có thể xuất hiện ở đây cột đá bên trên đâu? Trong chốc lát, toàn bộ thôn trang đều yên tĩnh lại. Tất cả Huyền yêu tộc người đều là khó có thể tin nhìn Diệp Thần. Diệp Thần mới vừa nói cái gì? Tây kia cột đá tên là yêu thần trụ, để cho mình tên chữ xuất hiện ở yêu thần trụ trên là mỗi cái Huyền yêu tộc nhân mơ ước, có thể vậy thì đồng nghĩa với Diệp Thần muốn khiêu chiến triều đại thực tập hạng trước 10 ghi chép à? Huyền Khôn mặt không thay đổi nói, thằng nhóc cái này yêu thần trụ, thần thánh vô cùng, không cần loạn làm trò đùa. Diệp Thần nhàn nhạt nói, ta là nghiêm túc. Hắn mới vừa nghe Huyền Khôn mà nói, tên chữ có thể xuất hiện ở yêu thần trụ trên, liền ở trong tộc được hưởng cực kỳ vinh dự, như vậy, Huyền Khôn liền cần phải không cách nào cự tuyệt yêu cầu của hắn mới được. Nếu không, một cái tên xuất hiện ở yêu thần trụ lên dũng sĩ, nhưng liền ngươi nuôi một đầu ưng cũng không được, há chẳng phải là thành cười nhạo. Nhưng vào lúc này, một đạo vô cùng lạnh lẽo giọng nữ, đột nhiên vang lên nói, một cái bổ thiên cảnh người ngoại tộc, vậy vọng tưởng mình tên chữ xuất hiện ở yêu thần trụ trên. Đây là đối với yêu thần trụ trên chiến sĩ làm đục. Bất quá là có một chút tộc ta huyết mạch tôi, thuận tiện lấy vì mình vô địch. Ra ra, ta phản đối để cho thằng nhóc này tham gia yêu thần thực tập. Đám người nghe vậy, cũng hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn, chỉ gặp một tên cho dù ở Tuấn Mỹ Huyền yêu tộc người bên trong, cũng là tướng mạo vô cùng là xuất chúng cô gái, từ đám người bên trong đi ra, đi tới Huyền Khôn trước mặt. Diệp Thần thấy cô gái này ngay tức thì, chính là con ngươi co rút một cái, trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ. Ngược lại không phải là bởi vì cô gái này dung mạo, mà là bởi vì nàng tư chất. Người đàn bà này, so tại chỗ người bất kỳ cũng trẻ tuổi, nhưng bất ngờ đã là thủy nguyên 8 tầng thiên tu vi, thậm chí mơ hồ đến gần 9 tầng trời. Cái này tư chất, có thể nói vô địch. Mà ở cô gái xuất hiện ngay tức thì, mọi người tại đây cũng là một hồi hoan hô. Người đàn bà này là Huyền Khôn cháu gái, Huyền Nhã, cũng là hôm nay tròm xóm bên trong yêu nghiệt. Huyền Nhã mặt đầy nghiêm túc đối với Huyền Khôn nói, "Gia gia, cái này người ngoại tộc hôm nay còn không có thông qua thực tập, liền đôi ba lần đối với yêu thần thực tập bất kính, đối với yêu thần trụ lên chiến sĩ bất kính, đáng lẽ bị trừng phạt, ta muốn cùng người này quyết đấu." Vừa nói, nàng quay đầu, nhìn về phía Diệp Thần nói, thằng nhóc ngươi nếu là thật còn có thể đủ đổi mới ghi chép thực lực, liền có thể đánh bại ta thực lực, nếu không, ngươi chính là dùng tộc ta dũng sĩ tên chữ, ở trang. Tội khác đem giết. Huyền Nhã lời vừa nói ra, một đám huyền yêu lại là một hồi hoan hô. Huyền yêu nhất tộc, cực kỳ hung hãn, tôn trọng chiến đấu, bọn họ thích xem nhất, chính là quyết đấu. Hơn nữa, Huyền Nhã nói rất có đạo lý. Nếu như Diệp Thần cầm yêu thần trụ lên tên chữ, trang, như vậy liền đáng chết. Huyền Khôn ánh mắt nhỏ tránh nói, được, cuộc quyết đấu này, ta đồng ý. Trong chốc lát, không thiếu huyền yêu tộc người, đều là nhìn có chút hạ hê nhìn Diệp Thần, trâm trọng nói, ha ha, thằng nhóc này, xui xẻo. Nếu như ban đầu, trực tiếp tiếp nhận thực tập, liền không bị chết ở Huyền Nhã trong tay, hiện tại, hối hận chứ. Nhát gan cũng được đi, vẫn thích trang. Cầm quang minh người gan dạ tên chữ trang, chết, cũng là đáng đời. Bọn họ cũng rất rõ ràng, Huyền Nhã đối với yêu thần trụ lên dũng sĩ, vô cùng là kính trọng, cho nên tuyệt sẽ không nương tay. Diệp Thần trầm mặc nhìn cô gái trước mặt, sát kiếm rơi vào trong tay, hắn trong mắt lóe lên cực kỳ chói mắt thần mang, đối mặt Huyền Nhã, hắn sẽ không có nương tay chút nào. Ở không mượn sóc lão, Huyền Hàn Ngọc và Luân Hồi Mộ Địa lực lượng dưới tình huống, hắn muốn chiến thắng Huyền Nhã cũng không thoải mái, hơn nữa, hắn phải làm, không chỉ là chiến thắng Huyền Nhã, còn muốn tốc chiến tốc thắng. Hắn hiện tại, thiếu nhất chính là thời gian. Ngay tại lúc này, một đạo vô cùng sợ hãi yêu khí phóng lên cao, không phải tới từ tại Diệp Thần, mà là đến từ Huyền Nhã. Một chuôi đỏ tươi trường thương rơi vào Huyền Nhã trong tay, nàng một đôi màu vàng mắt dọc hoàn toàn biến thành màu máu, cả người yêu lực điên cuồng vận chuyển. Huyền Nhã thiên yêu huyết mạch lại là khá là tinh thuần, xa không vậy huyền yêu tộc người có thể so với. Một khắc sau, Huyền Nhã khẽ quát một tiếng nói, yêu vương thương. Một thương hướng Diệp Thần đánh tới. Cái này một thương, nàng dùng toàn lực, thậm chí so với toàn lực còn phải toàn lực, nàng điên cuồng vận chuyển trong cơ thể lực lượng, đeo đuổi đột phá lực lượng cực hạn. Vì chính là muốn đem Diệp Thần một thương trong nháy mắt giết. Dùng Diệp Thần máu tươi tới cọ rửa hắn đối với yêu thần trụ trên dũng sĩ bất kính. Màu máu ánh sáng lượn lờ ở đó trên mũi thương, tựa như cùng mảnh thiên địa này hợp làm một thể, vô số quy luật ở nơi này một thương bên trong điên cuồng bể tan cảnh. Mấu chốt nhất là Diệp Thần ánh mắt đối nhau vậy đầu thương ngay tức thì tinh thần lại là một hồi dao động. Cái này huyền yêu nhất tộc tuy là yêu tộc nhưng võ đạo nhưng một chút cũng không yếu. Cái này một thương so với thiên hoang địa lão một kích kia còn kinh khủng hơn được hơn. Hơn nữa vẫn có thể ăn mòn tinh thần võ kỹ. Chỉ là cái nhìn này Diệp Thần tinh thần liền tựa hồ phải bị nuốt vào trong đó. Cũng may hắn thức hải bên trong có thông thiên minh địa. Một khắc sau minh địa bên trong hồng mang bạo tránh. Để cho Diệp Thần khôi phục thần trí, hắn ngưng mắt nhìn vậy công tới một thương, hừ lạnh một tiếng, một cổ hỗn tạp long tộc hơi thở và hồng mông hơi thở cuồng bạo yêu khí, cũng là từ trong cơ thể kích động đi. Thiết yêu thân thể, long cốt, phần huyết quyết, bách tà thể, hồn thể đổi thành vân. Vân, lên cấp thi triển. Trong chốc lát, nguyên bản chính diện mang vẻ châm chọc đám người, đều là ánh mắt run lên, diễn cảm ngay tức thì đọc lại. Thời khắc này Diệp Thần, lại là cho mọi người tại đây, một cổ vô cùng là nguy hiểm hơi thở. Liên liên một mực không hề bận tâm Huyền Khôn, đều là mặt hiện vẻ động dung. Vậy cả người ngọn lửa bạc lửa lờ, yêu khí ngất trời nam tử. Phản phất là cái này thế gian cường đại nhất sinh mạng. Diệp Thần đôi mắt bên trong hồng quang ngưng tụ, ngay tức thì phong tỏa đầu thương nơi nào đó. Huyền Nhã tư chất nhưng là vô cùng nghịch thiên, cho dù ở võ đạo vậy so Hàn Tử Anh hơn nữa ưu tú, bất quá nàng dẫu sao là thủy nguyên tám tầng thiên tồn tại, vẫn không thể thiên đạo hoàn mỹ hòa hợp, quy luật công kích vẫn tồn tại từng tia điểm yếu. Diệp Thần gầm nhẹ một tiếng nói, tinh hồn chạm. Một khắc sau, một đạo vô cùng sáng chói ngân hà ở đen nhánh kiếm phong bên trên bùng nổ, hướng vậy sợ hãi một thương chém điên cuồng xuống. Hai đạo ánh sáng mang ngay tức thì va chạm. Thời gian phản phất ngừng. Một đám huyền yêu, thậm chí là Huyền Khôn đều là vô cùng khẩn trương nhìn kiếm quang kia cùng thương mang va chạm chỗ. Sát sau đó, vậy thương mang ở kiếm quang đánh vào dưới, lại là điên cuồng run rẩy, ầm một tiếng, toàn bộ thánh địa tựa hồ chấn động một tí, rồi sau đó, Huyền Nhã hai trong mắt chợt một thấm, cánh tay cầm súng cũng là kịch liệt rung động, một khắc sau, thương mang bể. Không chỉ là cái này thương mang vỡ vụn, liền Huyền Nhã trong tay trường thương cũng là rời tay bay ra, nặng nề đâm vào xa xa một nơi đỉnh núi, một hồi nổ vang, ngọn núi kia ngay tức thì nghiền. Kiếm kia mang thoáng qua chém vào Huyền Nhã thân thể mềm mại bên trên, nàng phun ra một ngụm máu tươi, cả người đổ bay ra, hung hăng nện xuống đất. Trong sân, một hồi tĩnh mịch. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhẽ mẹ toàn chủ con 4494. Tâm hồn thiếu nữ. Chương 4494, tâm hồn thiếu nữ. Tất cả mọi người đều dùng một bộ vẻ mặt khó thể tin nhìn một màn này. Huyền Nhã lại đánh bại. Nàng nhưng mà huyền yêu nhất tộc trình độ cao nhất yêu nghiệt một trong à. Cứ như vậy đánh bại. Mấu chốt nhất là, vẫn là thua ở một tên người ngoại lai trong tay. Hơn nữa, người ngoại lai này, bất quá là một tên bổ thiên cảnh tồn tại, tuổi tác thậm chí so Huyền Nhã còn nhỏ hơn lần trước chút à. Chỉ dùng một chiêu, liền đem huyền yêu nhất tộc kiêu ngạo đánh bại. Cái này còn là người ngoại lai sao? Phải biết, ở bọn họ ấn tượng bên trong, người ngoại lai bất luận là nhân tộc, yêu tộc, vẫn là cái khác chủng tộc, đều là cực kỳ nhỏ yếu tồn tại, bọn họ huyền yêu nhất tộc mới thật sự là chủng tộc cường đại. Chỉ bất quá, bởi vì một ít nguyên nhân, không cách nào rời đi cái này thánh địa thôi. Có thể hiện tại, tư tưởng của bọn họ hoàn toàn bị lật đổ ạ. Ở nơi này là cái gì yếu chủng tộc nhỏ? Thật là cường đại đến làm dũng cảm nhất huyền yêu chiến sĩ đều cảm thấy sợ hãi ạ. Nguyên bản, rất nhiều muốn rời khỏi thánh địa huyền yêu tộc người, ngay tức thì bỏ đi mình ý tưởng. Thế giới bên ngoài quá đáng sợ. Diệp Thần biểu hiện hoàn toàn chấn phục Hãn Dũng Huyền Yêu tộc người. Liên Liên Huyền Khôn, vậy là một bộ trận mắt ốc mồm hình dáng, cái kết quả này, liền hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới ạ. Huyền Nhã, mặt đẹp bên trên cũng là một phiến đờ đẫn. Nàng ngực chỗ có một đạo giữ tận kiếm tổn thương, tim đều sắp bị chém bể, nhưng nàng như một bộ hồn nhiên không cảm giác dáng vẻ, ngây ngốc nhìn Diệp Thần. Diệp Thần ánh mắt trước mắt, nhận chịu nhất kích tinh hồn chạm, lại chỉ bị loại trình độ này tổn thương. Hắn mới vừa rồi, có thể không có nương tay dự định à? Cái này Huyền Yêu nhất tộc sinh mệnh lực, cho dù kém hơn mình cũng là vô cùng là người tiên. Một lát sau, Huyền Nhã mới phản ứng lại, nàng chặt chẽ cắn răng, mắt đẹp bên trong tràn đầy vẻ không cam lòng, hướng về phía Diệp Thần gầm hét lên, giết ta. Diệp Thần nhàn nhạt liếc nàng một mắt, thu hồi trường kiếm trong tay, không có để ý, mà là đối với Huyền Khôn nói, tiền bối, hiện tại ta nhưng có tham gia thực tập tư cách. Có thể, ngay tại lúc này, mọi người nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt lại là đột nhiên cổ quái. Mà Huyền Nhã, nguyên bản bởi vì mất máu quá nhiều có chút nhợt nhạt mặt đẹp, cũng là ngay tức thì bay lên một phiến ánh nắng đỏ rực, nàng vô cùng là không cam lòng, gấp gáp cắn răng nói, ngươi giết ta, mau giết ta à? Vừa nói, mắt to bên trong thậm chí mơ hồ ngấn lệ lóe lên. Diệp Thần nhìn Huyền Nhã hình dáng, khẽ to mày, có chút khó hiểu, liền muốn chết như vậy. Ta không giết ngươi, còn cầm ngươi cho khóc. Hắn bắt đầu hoài nghi, cái này Huyền Yêu nhất tộc, đầu óc có phải hay không bình thường. Huyền Khôn đôi mắt sáng lên, vui vẻ cười to nói, được, rất tốt. Diệp Thần, ngươi có tư cách tham gia tộc ta thực tập, sau đó, nếu như ngươi thật có thể đem tên chữ ở lại yêu thần trụ lên, bữa trước hỏa thần đứng, ta có thể mượn ngươi, thậm chí đưa cho ngươi, đều có thể. Diệp Thần nghe vậy, cũng có chút ngu, cái này Huyền Khôn tại sao dường như một bộ vô cùng là vui vẻ dáng vẻ. Hắn biết, Huyền Nhã là Huyền Khôn cháu gái. Mình cháu gái, bị người chém một kiếm, cũng bị thương nặng, còn vui vẻ như vậy. Bất quá, dù sao, kết quả là tốt. Hắn lắc đầu một cái, không nghĩ nhiều nữa, quét lại bắt đầu ngẩn người Huyền Nhã một mắt, vung tay lên, đem một viên thuốc ném cho Huyền Nhã. Huyền Nhã theo bản năng tiếp theo đan dược kia, có chút không hiểu hỏi, đây là cái gì? Huyền Yêu nhất tộc không có đan dược, vậy trên căn bản không cần đan dược, dẫu sao, sinh mệnh lực của bọn họ đủ quá cường hãn. Diệp Thần nói, đan dược, ăn nó, có thể tăng nhanh thương thế khôi phục. Dứt lời, liền đi theo Huyền Khôn, hướng vậy nơi thực tập đi. Diệp Thần không nhìn thấy, Huyền Nhã nắm thật chặt viên thuốc đó, mặt đẹp lại là bộ phát phi đỏ lên. Đây là một đạo giọng nữ ở Huyền Nhã sau lưng vang lên nói, Huyền Nhã, ngươi vận khí thật tốt, tên nam tử này tử mặc dù là người ngoại lai, bất quá không chỉ có tộc ta huyết mạch, hơn nữa thực lực còn như vậy được mạnh mẽ. Mấu chốt nhất là những người ngoại lai này đối đãi cô gái như vậy ôn nhu, so tộc ta bên trong phái nam tốt hơn nhiều, ngươi gả cho hắn nhất định sẽ hạnh phúc. Huyền Nhã nghe vậy, đem mặt đẹp chôn ở ngực, thử lạnh một tiếng nói, ai nói ta muốn gả cho hắn? Đứng ở Huyền Nhã sau lưng là một tên dung mạo dịu dàng đáng yêu Huyền Yêu thiếu nữ, nàng là Huyền Nhã thân cận nhất bằng hữu. Huyền Hy nghe vậy sau đó, mặt đẹp bên trên thoáng qua lau một cái nghịch ngợm vẻ, đột nhiên nhào tới Huyền Nhã trong ngực cười đùa nói, hảo nha, nếu ngươi không thích hắn, không bằng để cho ta gả cho hắn. Ngươi đem điều này gọi là đan dược đồ đưa cho ta có được hay không? Thứ này mùi vị thật giống như rất thơm. Huyền Nhã có chút bối rối nắm thật chặt liền viên thuốc đó, cũng cùng nói, Huyền Hy, ngươi làm gì? Cái này vật này là ta không thể cho ngươi. Diệp Thần cũng không biết, ở Huyền Yêu nhất tộc bên trong, quyết đấu vô cùng là thần thánh, phải đem người thua tiêu diệt, nếu không chính là đối với yêu thần bất kính. Nhưng cũng có khác một trường hợp, đó chính là làm nam tử đánh bại cô gái lúc đó, nếu không phải đem đối phương chém chết, như vậy chính là muốn cùng cô gái này lập gia đình ý. Ở Huyền Khôn dưới sự dẫn dắt, Diệp Thần đi tới một nơi vô cùng là bắt ngát chùm trong rừng. Cái này Huyền Yêu nhất tộc thánh địa, thà nói là bí cảnh, ngược lại không như nói là một khối thế giới nhỏ, cực kỳ rộng lớn. Huyền Khôn đem một khối đá bản đưa cho Diệp Thần nói, tộc ta ở nơi này thánh địa bên trong lấy đi săn mà sống, mà thực tập nội dung mỗi tên thành niên tộc nhân đều phải tham gia, thực tập nội dung chính là đi săn ngàn đầu hắc vụ gấu. Hắn khẽ mỉm cười nói, hắc vụ gấu không hề coi là đặc biệt mạnh mẽ, dẫu sao đây là tộc ta trưởng thành nghi thức, bất quá muốn để cho mình tên chữ leo lên yêu thần trụ, vậy tuyệt đối không phải một kiện đơn giản chuyện. Diệp Thần nghe vậy, ánh mắt trước mắt không khỏi được có chút hiếu kỳ hỏi, Huyền Yêu nhất tộc nhiều ít tuổi coi như trưởng thành? Huyền Khôn cười nói, 30 đến 100 tuổi tới giữa, bất quá người ngoại lai có thể gia hạn đến 1000 tuổi, dĩ nhiên nếu là như vậy mà nói, cho dù thông qua thực tập ở tộc ta bên trong địa vị cũng là cực thấp, ngươi ngược lại không tệ, chỉ có hơn 20 tuổi, so tộc ta bên trong đại đa số tham gia thực tập người cũng trẻ hơn rất nhiều. Diệp Thần gật đầu một cái, nhìn một cái vậy tấm đá, trên tấm đá khắc vẽ một cái tựa như gấu to dã thu hình vẽ, chắc hẳn chính là vậy hắc vụ hùng. Huyền Khôn lại là giương tay một cái, đem một quả màu sắc rực rỡ tinh thạch ném cho Diệp Thần nói, thằng nhóc, nếu như ngươi chuẩn bị xong liền bóp vỡ cái này cái tinh thạch, đại biểu khảo hạch bắt đầu. Một khắc sau, Huyền Khôn thân hình trước mắt ngay tức thì liền biến mất không gặp. Huyền Khôn biến mất ngay tức thì, Diệp Thần liền cầm trong tay tinh thạch tạo thành nghiền. Một đạo năm màu quang vụ ở Diệp Thần quanh thân chớp mắt rồi biến mất. Cùng lúc đó, trong thôn trên quảng trường đột nhiên hiện lên một đạo màn sáng bên trong biểu hiện chính là Diệp Thần chỗ. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y gì thần này nhờ mẹ toàn chủ con 4495. Không tưởng tượng nổi. Chương 4495, không tưởng tượng nổi. Không ít người đều là mặt đầy mong đợi nhìn màn sáng bên trong Diệp Thần. Diệp Thần đánh bại Huyền Nhã, có lẽ hắn tiên chữ thật sự có cơ hội xuất hiện ở yêu thần trụ bên trên. Nếu là như vậy mà nói, đám người có thể nói liền làm chứng lịch sử. Huyền Nhã nắm thật chặt đan dược trong tay, mặc dù mới vừa nàng đối mặt Huyền Hy trêu chọc, từng nói không muốn gả cho Diệp Thần, nhưng trên thực tế, đối với chiến thắng mình người đàn ông, Huyền Yêu nhất tộc cô gái cũng sẽ sinh ra vô cùng là cảm tình đặc biệt. Hơn nữa, Diệp Thần không chỉ là cái đầu tiên đánh bại người mình, cũng là duy nhất một ở tư chất trên nghiền ép người mình. Vì vậy, Huyền Nhã hôm nay đối với Diệp Thần biểu hiện hết sức quan tâm, không chớp mắt nhìn chằm chằm màn ảnh. Huyền Hy có chút cân nhắc cười nói, Tiểu Nhã, ngươi không phải là không muốn gả cho Diệp Thần sao? Tại sao liền thương thế đều không khôi phục, chỉ lo xem Diệp Thần thực tập? Tiểu Nhã, người đàn ông tuy tốt, nhưng vậy phải chú ý thân thể một chút nha. Huyền Nhã mặt đẹp lại là một đỏ, cái này Huyền Hy luôn là yêu mợ mình đùa giỡn. Nàng hừ một tiếng nói, về điểm kia thương nhẹ, sớm là tốt. Diệp Thần thân ở chùm trong rừng, hồn thể đổi thành thi triển, thần niệm hướng bốn phía, cuốn sạch đi, huyền yêu nhất tộc tồn tại, mặc dù áp chế thần niệm, nhưng cái này rừng tây, nhưng sẽ không. Rất nhanh, hắn chính là thần sắc động một cái, cảm giác được một đầu hắc vụ gấu tồn tại, đồng thời, hắn khẽ cau mày. Một khắc sau, thân hình hắn trước mắt, liền hướng hắc vụ gấu chỗ đi. Ngay trước mắt, hắn liền đi tới vậy hắc vụ gấu vùng lần cận ở hắn trước mắt, xuất hiện một đầu so phổ thông gấu ngựa, còn lớn hơn trên gấp đôi gấu to. Cái này gấu to toàn thân đen nhánh, bề mặt lại là lượn lờ một tầng quỷ dị hắc vụ, hai tròng mắt đỏ tươi một phiến, đỉnh đầu chỗ sinh một đầu cua quẹo. Giờ phút này, hắn đang thưởng thức một đầu con mồi. Đầu này hắc vụ gấu, bất quá là thủy nguyên bảy tầng thiên tồn tại, mặc dù không yếu, nhưng Diệp Thần muốn đem trong nháy mắt giết, nhưng là vô cùng là ung dung chuyện. Có thể đối mặt cái này hắc vụ gấu, Diệp Thần trong mắt nhưng là hiện lên vẻ ngưng trọng. Nguyên nhân sẽ ở đó hắc vụ bên trên. Cái này hắc vụ lại là cho Diệp Thần một loại khá là nguy hiểm hơi thở. Ngay tại lúc này, vậy hắc vụ gấu huyết mâu trước mắt nhìn về phía Diệp Thần chỗ ở phương hướng, phát ra một tiếng gầm thét. Diệp Thần trong mắt lóe lên lau một cái vẻ kinh ngạc, cái này hắc vụ gấu linh giác lại lớn mạnh như vậy, lại là phát hiện mình tồn tại. Một khắc sau, hắc vụ gấu quanh thân bạo phát ra quần quần hắc vụ, cái này hắc vụ ngay trước mắt liền bao phủ một phương thiên địa, lại là ngay tức thì liền đem Diệp Thần chìm ngập. Thảo, bị cái này hắc vụ bao phủ ngay tức thì, Diệp Thần chính là không nhịn được mắng nhỏ một tiếng. Làm hắn đều có chút khó tin phải cái này hắc vụ lại là có vô cùng là kinh khủng ăn mòn lực. Hơn nữa, chỉ nhằm vào vật còn sống. Cho dù lấy Diệp Thần thể chất, đều đang có chút không cách nào chống cự. Vậy hắc vụ giống như vật còn sống vậy, điên cuồng chui vào Diệp Thần lỗ chân lông bên trong, lại là đối với Diệp Thần bên trong thân thể bắt đầu phá hoại. Mà ở trong thôn, đám người cũng là phát ra một tiếng thét kinh hãi. Không ít người đều là lắc đầu nói, tên này người ngoại lai, mặc dù mạnh mẽ, nhưng là khinh thường. Xem ra, hắn cũng không biết, cái này hắc vụ gấu bản thân thực lực, mặc dù không coi là quá mạnh mẽ, nhưng cái này hắc vụ nhưng là khá là khó giải quyết. Nếu không, đi săn ngàn đầu hắc vụ gấu, cũng sẽ không tốn trên thời gian dài như vậy. Người ngoại lai này lực công kích, mặc dù mạnh mẽ, một kiếm kia để cho ta đều cảm thấy một hồi nguy cơ sinh tử, nhưng nếu như sinh mệnh lực của hắn không đủ cường đại mà nói, liền nguy hiểm. Huyền Nhã thấy vậy, có chút nóng nảy nhìn về phía một bên Huyền Côn nói, "Ra ra, ngươi tại sao không có nói cho hắn liên quan tới hắc vụ gấu hắc vụ sự việc?" "À." Huyền Côn nghe vậy, cười híp mắt nhìn về phía Huyền Nhã nói, "Chúng ta Nhã Nhi, nhanh như vậy liền bắt đầu lo lắng mình đàn ông." Huyền Nhã hừ một tiếng nói, "Ta chỉ là cho rằng, như vậy đối với thực tập không công bình mà thôi." Huyền Côn nhìn Diệp Thần, trong mắt tinh quang nhỏ tránh, tùy ý nói, "Yên tâm đi, thằng nhóc này không có dễ dàng như vậy chết, hơn nữa, thằng nhóc này chém ngươi một kiếm, ra ra, có thể thật tốt tốt dạy bảo hắn à." Ngay tại lúc này, vậy hắc vụ bên trong, đột nhiên vang lên một tiếng hét thảm. Ngay trước mắt, hắc vụ tản đi, một tên thanh niên lạnh lùng đứng tại chỗ, trên mình lại là hoàn hảo không tổn hao gì, nhìn qua tựa hồ không có một chút vết thương. Mà ở dưới chân hắn, nhưng là nằm một cái gấu thi, đầu lâu bị hoàn toàn chém xuống. Đám người thấy vậy, đều là không khỏi được con ngươi có giúp một cái. Sở dĩ, săn bắt ngàn đầu hắc vụ gấu, so với là mất thời gian, một cái nguyên nhân chính là kinh khủng kia hắc vụ cùng với hắc vụ gấu cường đại linh giác, để cho Huyền Yêu tộc người không thể không ở chỗ cực xa phát động công kích, cái này thì cho hắc vụ gấu né tránh, phản ứng, chạy trốn cơ hội. Một cái khác chính là hắc vụ gấu lực phòng ngự cực mạnh, cho dù là vượt cấp yêu nghiệt nhất kích, cũng chưa chắc có thể trong nháy mắt giết hắc vụ gấu. Thông thường mà nói, tham gia thực tập Huyền Yêu tộc người đều là từ đằng xa công kích, dần dần tăng thêm thương thế, từ từ sắp tối xương mù gấu mãi chết, mà Diệp Thần đâu, trực tiếp vác cái này hắc vụ, một kiếm liền chém hắc vụ gấu đầu lâu à? Thấy một màn này, một đám Huyền Yêu tộc người chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, phát ra một hồi hoan hô. Huyền Nhã khoe miệng cũng là lộ ra vẻ mỉm cười. Một tên Huyền Yêu tộc người có chút hưng phấn nói, hiện tại Diệp Thần hẳn đã biết hắc vụ gấu đặc tính, chắc hẳn sẽ không giống mới vừa như vậy lô mang chứ. Một người khác thanh niên nói, không sai, lấy Diệp Thần uy lực của kiếm pháp, cho dù ở phía xa đánh bất ngờ, chắc hẳn hiệu quả cũng không tệ. Có lẽ Diệp Thần thật sự có cơ hội sáng tạo lịch sử. Yêu thần trụ trên tên thứ 10, thời gian sử dụng 30 tiếng, giữ cứ theo đà này, Diệp Thần có thể đột phá cái ghi chép này. Trong chốc lát, tất cả mọi người hai trong mắt cũng sáng lên, đối với Diệp Thần tràn đầy mong đợi. Thấy một màn này, chẳng biết tại sao, Huyền Nhã trong lòng lại là cảm thấy có chút kiêu ngạo. Mà ở Diệp Thần chém giết đầu kia hắc vụ gấu sau đó, màn sáng bên trên hiện lên một cái ký hiệu, đại biểu một. Diệp Thần ánh mắt lóe lên không chừng, đột nhiên, thân hình lần nữa động một cái. Hắn quanh thân cảnh vật thật nhanh biến hóa, không lâu lắm, ở hắn phía trước cách đó không xa, liền xuất hiện một phiến hắc vụ tràn ngập vách núi. Mọi người thấy một màn này, đều là hơi sửng sở. Hắc vụ gấu là có ở trung thuộc tính yêu thú, mà hàng loạt hắc vụ gấu tụ tập lúc đó, liền sẽ ở tụ tập chỗ, tạo thành một phiến hắc vụ. Vậy, Huyền Yêu nhất tộc người thực tập, thấy cái loại này hắc vụ đều là không kịp tránh, dẫu sao, hắc vụ gấu hắc vụ lực tàn phá, có trồng hiệu quả, chỉ cần có 10 đầu hắc vụ gấu cùng chỗ một nơi, toàn lực thả ra hắc vụ, liền sẽ đối với giống vậy Huyền Yêu tộc người, tạo thành thương tổn không nhỏ. Có thể, nhìn như, Diệp Thần tại sao dường như đang hướng vậy hắc vụ tiến về trước à? Huyền Nhã không nhịn được mở miệng nói, tên này, còn không có học được dạy bảo sao? Vẻ đẹp của nàng mâu bên trong, hiện lên vẻ lo lắng. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y gì thần này nhờ mẹ toàn chủ con 4496. Kinh khủng sinh mệnh lực. Chương 4496, kinh khủng sinh mệnh lực. Tất cả mọi người là một bộ không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ, vậy hắc vụ đầm đà, nhìn như ít nhất có 30 đầu tả hưu hắc vụ gấu ạ. Diệp Thần, rốt cuộc muốn làm gì? Bọn họ cũng không muốn, thấy một cái tên có thể xuất hiện ở yêu thần trụ lên dũng sĩ, cứ như vậy không rõ ràng chết. Ngay tại lúc này, Huyền Khôn nhưng là mở miệng nói, từ vừa mới bắt đầu, Diệp Thần cũng biết hắc vụ uy lực. Cái gì? Một tên huyền yêu tộc người không hiểu nói, vậy hắn tại sao còn muốn chủ động bị hắc vụ chìm ngập? Huyền Khôn trong mắt tinh mang lóe lên, nhàn nhạt nói, bởi vì hắn muốn khảo sát cái này hắc vụ uy năng, khảo sát mình có thể chịu đựng cực hạn. Lời vừa nói ra, toàn thôn cũng lâm vào yên lặng bên trong. Tất cả mọi người đều là khó có thể tin nhìn Diệp Thần. Huyền Khôn ngưng tiếng nói, hắn tử vừa mới bắt đầu, cũng chưa có dự định tìm lạc đàn hắc vụ gấu, mà xa xa đánh lén, hắn ban đầu liền dự định dùng nhất cực đoan phương thức săn thú, hắn muốn tấn công hắc vụ bầy gấu, kiên quyết đương đầu trước cái này hắc vụ, đem những cái kia hắc vụ gấu chém chết. Đám người chỉ cảm thấy, Quốc Ông Minh trợn mắt há mồm nhìn Diệp Thần, bị tên này người ngoại lai quyết đoán chấn nhiếp. Nói thật, kiên quyết đương đầu trước hắc vụ, săn giết hắc vụ gấu, huyền yêu tộc người vậy không phải là không thể làm được đến, chỉ là làm như vậy quá hung hiểm, thực tập đối với đám người mà nói, chỉ là một lễ thành nhân, từ đối với yêu thần tôn kính, bọn họ sẽ toàn lực ứng phó, nhưng sẽ không thật lấy mệnh tướng gỗ ạ. Có thể Diệp Thần chính là ở lấy mệnh tướng gỗ. Huyền Nhã nhìn vậy đạo nghĩa không cho phép chùn bước hướng hắc vụ đi bóng người, mắt đẹp bên trong ba quang chớp động, nàng không biết Diệp Thần tại sao làm như vậy, nhưng nội tâm nhưng là sinh ra một loại đặc thù nào đó biến hóa, mặt đẹp vậy dần dần hiện lên đỏ lên. Còn lại huyền yêu tộc người, nhìn Diệp Thần cũng là mặt đầy nghiêm nghị cùng tính ý. Bỏ mặc Diệp Thần là vì cái gì, ở yêu thần thực tập bên trong, lấy mệnh tương bắt dũng sĩ đều đáng giá được bọn họ tôn kính. Ngay trước mắt, Diệp Thần đã nhích tới gần vậy phiến hắc vụ, mấy chục tiếng thú gào, đồng thời bùng nổ, tiếng chấn động khắp nơi, một cổ vô cùng là mãnh liệt yêu khí, kích động mở, vậy quần quần hắc vụ, giống như lũ lụt vậy hướng bốn phía vọt tới, ngay tức thì đem Diệp Thần nuốt mất. Trong chốc lát, huyền yêu tộc người đều là không chớp mắt nhìn đen nhánh kia màn sáng, mỗi một lần có hắc vụ gấu kêu thảm thiết vang lên, mặt của bọn họ trên liền sẽ tăng thêm một phần sắc mặt vui mừng. Giờ phút này, Diệp Thần chặt chẽ cắn răng, đôi mắt ứ máu, đem thiên yêu thân thể, phần huyết quyết, long cốt, hồng mông, cổ pháp vân cũng thi triển đến trình độ cao nhất, dựa vào nghịch thiên kia sinh mệnh lực, gắng gượng chống đỡ hắc vụ đối với thân thể phá hoại, hắn cả người trên dưới, máu tươi ràn rụa, xương cốt rạn nứt, trong thoáng qua, là được một cái người máu. Hắn hai chân cơ hồ trực tiếp cắt đứt, nhưng mỗi lần đều ở đây tan vỡ một khắc trước, cực nhanh khôi phục, để cho Diệp Thần duy trì năng lực hành động. Chống cự ba mươi mấy đầu hắc vụ gấu hắc vụ là một loại khó có thể tưởng tượng thống khổ. Nhưng loại đau khổ này chỉ là nhất thời, còn nếu là bởi vì mình không cách nào kịp thời chạy tới, làm cho Cố Tuyền bỏ mình nói, đây mới thật sự là thống khổ, kèm theo hắn cả đời thống khổ. Cho nên hắn sẽ chịu được đi, coi như cả người xu hướng tại bể tan cảnh, vậy như cũ sẽ chịu được đi. Hắn tuyệt không thể ngã xuống. Hắc vụ bên trong bộc phát ra một tiếng thét điên cuồng, loài người điên cuồng hét lên, Diệp Thần điên cuồng hét lên. Huyền yêu tộc đám người ở nơi này tiếng điên cuồng hét lên bên trong đều là cảm nhận được liền một cổ không có gì sánh kịp quyết tâm. Hắc vụ gấu tiếng kêu thảm thiết này thay nhau vang lên, Diệp Thần điên cuồng cơ trường kiếm trong tay, rốt cuộc cuối cùng một món hắc vụ vậy quy về hư không. Màn sáng bên trong xuất hiện một màn vô cùng là thảm thiết hình ảnh, cho dù là Hãn Dũng huyền yêu tộc người thấy hình ảnh này đều là không nhịn được hơi kinh hãi. Chỉ gặp một tên thanh niên cả người tràn đầy dữ tợn vết thương, quần quần máu tươi thanh niên đang ngẩng đầu hướng trời kịch liệt thở hào hẹn, mà ở thanh niên quanh thân là ba mươi mấy cụ vô đầu gấu thi. Yên lặng, tất cả người đều là yên lặng. Chỉ chốc lát sau, không biết là ai đột nhiên mở miệng, một hồi tản ra thương cổ ý vận tiếng hát ở trong thôn tung bay. Huyền yêu các tộc nhân nghe được cái này tiếng hát đều là ánh mắt vừa tán, ngay sau đó cũng là mở miệng cùng ca hát. Ca dao này là huyền yêu nhất tộc bên trong cổ xưa nhất chiến ca, nghe nói từ thiên địa ban đầu huyền yêu nhất tộc liền bắt đầu truyền bá lấy này ca tụng trong tộc người gan dạ vĩ đại. Chỉ có bài hát này dao có thể biểu đạt đám người trong lòng cảm tình cùng với đối với Diệp Thần kính ý. Mà ở tiếng hát bên trong, màn sáng ở giữa thanh niên tiếp tục đi tới. Ca dao vẫn còn tiếp tục, hôm nay khoảng cách thực tập bắt đầu đã qua 2 tiếng, màn sáng trên con số bất ngờ đã đạt đến 293. Ngắn ngủi 2 tiếng, Diệp Thần lại là chém giết sắp xỉ 300 đầu hắc vụ gấu. Tốc độ này có thể nói không thể tưởng tượng nổi ạ. Tiếp tục như vậy, đừng nói là đem tên chữ ở lại yêu thần trụ lên, thậm chí rất có thể sáng tạo lịch sử, thành chỉ một cái rung động vạn cổ truyền thuyết à. Đem hạng nhất hung hăng vung ở sau lưng truyền thuyết. Diệp Thần điên cuồng, dũng mãnh, cũng làm mọi người vô cùng là kinh ngạc, nhưng để cho bọn họ rung động vẫn là Diệp Thần sinh mệnh lực. Huyền yêu tộc người, mặc dù cũng có thể kiên quyết đương đầu trước hắc vụ, chém chết mấy đợt hắc vụ gấu, nhưng tuyệt đối không cách nào xem Diệp Thần như vậy, kiên trì lâu như vậy. Bởi vì, cho dù có thể mạnh chống đỡ tạm thời, thân thể khôi phục vậy tuyệt đối sẽ dần dần không theo kịp hắc vụ tạo thành phá hoại. Có thể Diệp Thần đâu? Sinh mạng lực lại là vượt xa tưởng tượng của mọi người, nguyên bản đám người cho rằng sinh mệnh lực có thể là thân là người ngoại tộc Diệp Thần ưu điểm. Nhưng, bây giờ nhìn lại, Diệp Thần sinh mệnh lực lại là vượt qua bọn họ những thứ này huyền yêu tộc người ạ. Huyền Hy không nhịn được nuốt nước miếng một cái, nhìn về phía Huyền Khôn nói, "Tộc trưởng, ngươi trước nói cho chúng ta huyền yêu nhất tộc được trời ưu đãi, thế giới bên ngoài chủng tộc đều là nhỏ yếu tồn tại. Ngươi có phải hay không gạt chúng ta? Tùy tiện tới một cái người ngoại lai, cũng khủng bố đến như vậy trình độ, nơi nào là cái gì nhỏ yếu tồn tại ạ?" Huyền Hy thấy Diệp Thần biểu hiện, đời này có thể cũng không dám tưởng tượng đi ra ngoài bên ngoài chuyện ư, trừ phi có Diệp Thần phục hồi. Huyền Khôn có chút lúng túng ho khan một tiếng nói, "Tin tưởng ta, thằng nhóc này không bình thường, các ngươi nhất định phải tin tưởng ta ạ." Hắn cảm giác, bởi vì Diệp Thần, mình thân là tộc trưởng uy tín đều phải không còn gì vô tổn. Chúng trong rừng, Diệp Thần đem mấy quả chữa thương đang ăn dược, giống như đậu vậy, ném vào trong miệng, bắt quái thiên đan thuật thi triển đến mức tận cùng, hắn ánh mắt trầm ngưng, không muốn lãng phí chút nào thời gian, không ngừng tìm kiếm hắc vụ bầy gấu, đây là Diệp Thần Thần sắc động một cái, phía trước ngoài vạn dặm có một phiến hắc vụ quần quần thảo nguyên, nơi đó tụ tập không dưới trăm đầu hắc vụ gấu. Hắn khỏe miệng dương lên một nụ cười, trong mắt tràn ngập điên cuồng chiến hỏa, thì phải hướng vậy thảo nguyên đi. Nhưng vào lúc này, Sóc Lao nhưng là mở đầu nói: Diệp Thần, cho dù lấy sinh mệnh lực của ngươi, trăm đầu hắc vụ gấu vẫn là có chút miễn cưỡng, hơn nữa hiện tại ngươi trạng thái cũng không tốt, coi như ngươi muốn khiêu chiến cái này trăm đầu hắc vụ gấu, cũng phải trước đem người hoàn toàn khôi phục nói sau. Hắn cảm giác Diệp Thần thật có chút nóng nảy. Côn Vợ Ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y gì thần này nhờ mẹ toàn chủ con 4497. Dị biến. Chương 4497, dị biến. Từ 30 đầu đến 50 đầu, rồi đến 70 đầu, Diệp Thần không ngừng khiêu chiến to lớn hơn bảy gấu, tựa như đang khiêu chiến mình cực hạn vậy. Tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Diệp Thần nghe vậy, hai chân dừng lại, trong mắt chiến hỏa tiêu tán một phần, hắn hít sâu một hơi, bình phục mình tâm cảnh. Hắn biết, mình có chút mất lý trí. Mặc dù, thời khắc cần thiết, có thể sử dụng Sóc Lão, Huyền Hàn Ngọc và Luân Hồi Mộ Địa lực lượng, nhưng cho dù hôm nay Sóc Lão bởi vì hấp thu bộ phận Long Truyền mà lực lượng lớn tăng, không giống trước như vậy, trợ giúp Diệp Thần một lần, liền phải ngủ say hồi lâu, nhưng vẫn là cần thời gian mới có thể khôi phục. Mà Huyền Hàn Ngọc cần lâu hơn. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, Diệp Thần không biết sử dụng bọn họ lực lượng. Diệp Thần nói, đa tạ Sóc Lão nhắc nhở. Hắn ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu khôi phục mình thân thể. Nửa giờ sau đó, Diệp Thần lần nữa đứng lên, trong mắt thần mang rồi rào, đã khôi phục được trạng thái tốt cùng. Trong xóm bên trong Huyền Nhã thấy một màn này, hơi thở phào nhẹ nhõm, mặc dù bản thân nàng không có phát hiện, nhưng nàng quả thật đã bắt đầu là Diệp Thần mà lo lắng. Lại đi qua 2 tiếng, hôm nay khoảng cách thực tập bắt đầu đã qua 2 canh giờ rưỡi, mà Diệp Thần săn giết hắc vụ gấu đã đạt đến một cái sợ hãi số lượng 667, ước chừng 667 đầu hắc vụ gấu à. Chiếu cái tốc độ này đi xuống, Diệp Thần rất có thể ở 4 tiếng bên trong liền xong thành thực tập cái này, nhưng mà so Huyền Yêu nhất tộc đi tới nơi này thánh địa sau đó trong lịch sử thành tích tốt nhất, nhanh đến gần 3 lần à. Bọn họ đều không khỏi được nhớ lại một cái truyền thuyết. Huyền Yêu tộc thực tập từ cực kỳ lâu trước kia lại bắt đầu, bất quá lúc ấy những cái kia các dũng sĩ nơi khiêu chiến yêu thú so hắc vụ gấu khủng bố được hơn. Mà trong đó có một tên bị đời sau gọi là Huyền Đế anh hùng, nhưng là ở 3 tiếng bên trong hoàn thành thực tập. Cho nên Huyền Yêu nhất tộc bên trong vậy lưu truyền một câu tục ngữ, chính là 3 tiếng bên trong thông qua người thực tập có thể là đế vương. Nguyên bản bọn họ lấy là 3 tiếng chỉ là một truyền thuyết, có thể hiện tại Diệp Thần nhưng là vô cùng là đến gần truyền thuyết này ạ. Diệp Thần đứng ở trên một tòa núi cao, tiên tính khôi phục thể lực, hắn phát hiện mình nhận chịu lâu như vậy hắc vụ sau đó, đối với hắc vụ sức đề kháng vậy càng ngày càng mạnh. Một mặt là bởi vì là thân thể tính nhẫn lại, mặt khác chính là bởi vì hủy diệt mộ đạo. Cái này hắc vụ vô cùng là quỷ dị, cho dù Diệp Thần thi triển lục diệt chân quyết sinh chữ thiên cũng không cách nào hoàn toàn đem tiêu trừ, nhưng nhận chịu như thế nhiều lần, Diệp Thần vậy rốt cuộc nắm giữ hắc vụ bộ phận tính chất, lấy sinh chữ thiên đối kháng cái này hắc vụ vậy buộc phát buông lỏng. Trên thực tế, Diệp Thần sinh mệnh lực mặc dù so giống vậy Huyền Yêu tộc người mạnh mẽ không ít, nhưng còn chưa tới nghịch thiên như vậy bước, hắn nắm giữ hủy diệt mộ đạo vân cũng là mang cho hắn không nhỏ trợ giúp. Thân thể khôi phục sau đó, Diệp Thần lần nữa thả ra thần niệm tìm kiếm hắc vụ gấu tung tích. Đột nhiên hắn thần sắc động một cái, nhìn về phía phương hướng tây bắc, nơi đó có một cái quy mô ở 60 tả hữu bầy gấu. Số lượng này đối với hắn bây giờ mà nói ngược lại có thể không bao lớn nguy hiểm hoàn thành săn thú, nhưng giờ phút này Diệp Thần nhưng là khẽ cau mày, ở hắn cảm giác bên trong cái này bầy gấu tựa hồ có chút cùng người khác không cùng, có thể cụ thể là kia không cùng nhưng lại không nói ra được. Hắn không khỏi rất đúng Sóc Lão cùng Huyền Hàn Ngọc hỏi: Sóc Lão, Huyền Tiên Tử, các người có phát hiện hay không cái này bầy gấu tựa hồ có chút dị thường? Hai người đồng thời mở miệng nói: Dị thường? Không có, ta vậy không có gì đặc biệt phát hiện. Diệp Thần gật đầu một cái, một khắc sau thân hình động một cái liền hướng vậy bầy gấu chỗ đi. Không lâu lắm, Diệp Thần liền đi tới vậy bầy gấu trước, tiếng thu gào phóng lên cao, vậy hắc vụ quẩn lại một lần nữa đem Diệp Thần chìm ngập. Bị hắc vụ sau khi cắn nuốt, cảm thụ vậy hắc vụ đối với thân thể lực tàn phá, Diệp Thần sắc mặt ngược lại bình chậm lại. Cùng trước kia gặp phải kém không nhiều số lượng bầy gấu, trên lệch cũng không lớn, xem ra là hắn quá lo lắng. Một khắc sau, Diệp Thần liền ở hắc vụ bên trong điên cuồng liều chết xung phong đứng lên. Ngắn ngủi một nén nhang thời gian thì có là sắp xỉ 1/3 hắc vụ gấu thảm chết ở Diệp Thần dưới kiếm. Nghe vậy từng tiếng kêu thảm thiết, Huyền Yêu tộc người đều là mặt lộ vẻ nụ cười, đây là Diệp Thần dũng mãnh tượng trưng. Nhưng vào lúc này dị biến phát sinh, còn thừa lại mấy chục đầu hắc vụ gấu lại là đột nhiên bắt đầu rút lui chạy trốn. Ừ, Diệp Thần trong mắt vẻ kinh dị trước mắt, loại chuyện này trước hắn chưa bao giờ gặp qua. Hắc vụ gấu là một loại linh trí không cao yêu thú, hơn nữa vô cùng là hung hãn, giống như là không có chạy trốn mà là huyết chiến đến một khắc cuối cùng. Đây cũng là tại sao Huyền Yêu nhất tộc đem chọn là thực tập đi săn đối tượng nguyên nhân. Có thể hiện tại cái này hắc vụ gấu lại chạy trốn, liên liên trong thôn Huyền Yêu các tộc nhân cũng là sắc mặt cổ quái, bọn họ cho tới bây giờ không có gặp qua loại chuyện này hả? Huyền Nhã không hiểu đối với Huyền Khôn hỏi: ra những thứ này hắc vụ gấu tại sao đột nhiên chạy trốn? Huyền Khôn nghe vậy cũng là khẽ nhíu mày, một lát sau lắc đầu nói: cái này ta vậy không phải rất rõ, bất quá thật giống như trước đây thật lâu nghe nói qua loại chuyện này phát sinh. Trong chốc lát đám người trong lòng đều là tràn đầy nghi ngờ, mà Diệp Thần chính là không ngừng truy kích những thứ này hắc vụ gấu, thời gian đảo mắt liền đem phần lớn hắc vụ gấu chém chết, vẫn còn đang trốn chạy chỉ có 3 đầu. Diệp Thần trong cơ thể linh khí cuồn cuộn thì phải tăng lên chui tốc đuổi kịp cái này 3 đầu hắc vụ gấu. Lúc đó một màn quỷ dị xuất hiện, cái này 3 đầu hắc vụ gấu lại là đồng thời dừng bước, dừng chân không tiến lên, thậm chí trong đó có hai đầu, lại là không sợ chết hướng Diệp Thần phản công tới. Diệp Thần thần sắc động một cái này phản công mà đến hai đầu hắc vụ gấu, thực lực lại là so phổ thông hắc vụ gấu cường đại rất nhiều. Lợi dụng vậy cả người quỷ dị hắc vụ, sợ rằng giống vậy thủy nguyên 8 tầng thiên tồn tại cũng sẽ cảm thấy vô cùng là khó giải quyết. Bất quá Diệp Thần cũng không có biết bao kinh hoàng, cái này hai đầu hắc vụ gấu bổn mạng hắc vụ, mặc dù so với cái khác đồng loại mạnh lớn không ít, nhưng còn ở Diệp Thần phạm vi thừa nhận bên trong. Còn như hắc vụ gấu bản thân thực lực ngược lại không đủ gây sợ hãi, chỉ là phải tốn nhiều điểm công phu thôi. Một khắc sau, Diệp Thần liền bị cái này hai đầu hắc vụ gấu hắc vụ bao phủ. Không lâu lắm, hắc vụ bên trong liền vang lên mấy tiếng gấu hống cùng đều thảm thiết. Rất nhanh, hắc vụ tiêu tán, Diệp Thần trên mình nhiều hơn mấy đạo vết thương, nhưng cũng không đáng ngại. Hắn hướng phương xa nhìn, nhưng là mặt hiện vẻ kinh sợ. Chỉ gặp vậy còn dư lại một đầu hắc vụ gấu, lại là không có chạy trốn, ngược lại dừng chân tại chỗ, cả người bị từng cơn hắc vụ bọc. Cùng lúc đó, Huyền Yêu nhất tộc tròm xóm bên trong, Huyền Khôn thấy một màn này, đột nhiên thần sắc động một cái, kinh hô: Ta nhớ ra rồi, ta nhớ tới, tại sao bầy gấu sẽ chạy trốn? Trong chốc lát, tất cả mọi người sự chú ý đều bị Huyền Khôn hấp dẫn. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y gì thần này nhờ e mẹ toàn chủ con 4498. Dũng sĩ. Chương 4498, Dũng sĩ. Huyền Khôn trên mặt mang vẻ khó tin nói, nghe nói, làm hắc vụ gấu bên trong xuất hiện vạn năm khó khăn được một gặp gấu vương lúc đó, hắc vụ gấu liền sẽ nghe theo gấu vương mệnh lệnh mà đi động, cái này gấu vương không chỉ có thực lực vượt xa giống vậy hắc vụ gấu, hơn nữa, trí khôn cũng là không thấp. Mỗi đầu gấu vương cũng sẽ ở mình xuất thân lúc chỗ ở bầy gấu bên trong, yên lặng ẩn giấu, cho đến chân chính tiến hóa là gấu vương sau đó, liền sẽ đem rất nhiều bầy gấu thống nhất, trở thành hắc vụ gấu nhất tộc bên trong cao nhất vương giả. Hắn ngưng mắt nhìn vậy phiến càng phát ra thâm trầm hắc vụ, trầm giọng nói, thằng nhóc này là gặp phải gấu vương liền à, hơn nữa, nhìn rằng, dốc, cái này gấu vương muốn vào hóa thành công. Mới vừa vậy hai đầu hắc vụ gấu phản công, chính là vì gấu vương tiến hóa chỉ hoãn thời gian. Ngay tại lúc này, hình ảnh bên trong, một cổ vô cùng là kinh khủng yêu khí phóng lên cao, chỉ gặp hắc vụ bên trong một đầu núi nhỏ vậy lớn nhỏ đen nhánh gấu to xuất hiện ở trước mắt mọi người. Vậy gấu to cả người bắp thịt cấu kết, da lông giống như bầu trời đêm vậy thâm thúy, một đôi huyết mâu hồng mang bạo tránh, trên đầu cua quẹo hóa là vàng dòng vẻ kim giác, trên trải rộng rất nhiều đen nhánh phù văn. Càng sợ hãi phải cái này hắc vụ gấu sau lưng lại là sinh ra đối với giống như rực long vậy cánh. Vậy hắc vụ gấu điên cuồng hét lên một tiếng, gầm to bên trong tràn đầy ngút trời tức giận. Hắn một đôi huyết mâu quét qua vậy một cái gấu thi, cuối cùng phong tỏa Diệp Thần, ánh mắt bên trong là cực hạn sát ý cùng cửu hận. Cái này hắc vụ gấu vương tựa hồ vậy bởi vì chết đi đồng tộc mà đau buồn. Một cổ vô cùng ngưng luyện màu đen khí lưu lượn lờ ở nơi này hắc vụ gấu vương quanh thân, hắn hơi thở điên cuồng dâng lên, tựa hồ cả thiên địa cũng làm biến sắc, vô số quy luật lực ở nơi này hắc vụ gấu vương quanh thân không ngừng mất đi. Thời khắc này gấu vương phản phất như là cái này rừng rậm thần minh vậy. Cái này hơi thở này, Diệp Thần con ngươi co rút một cái, không nhịn được kinh hô một tiếng. Đầu này hắc vụ gấu lại là vào biến thành thủy nguyên 9 tầng trời tồn tại. Hắn nhìn lướt qua vậy hắc vụ gấu quanh thân lượn quanh màu đen hơi thở, trong mắt không khỏi được hiện lên vô cùng là kiêng kỵ thần sắc. Cái này màu đen hơi thở xa không vậy hắc vụ có thể so sánh, lại là để cho Diệp Thần cảm thấy một loại sống chết uy hiếp. Trước mắt đầu này giận dữ gấu vương, mặc dù chỉ là mới vào 9 tầng trời, nhưng dựa vào màu đen kia hơi thở, tuyệt đối đủ để cùng bất kỳ một người chống đỡ được. Thậm chí, một ít sinh mệnh lực so với hơi yếu nhỏ chủng tộc, ví dụ như loài người võ giả, cho dù có còn chân cảnh tu vi, sợ rằng cũng chỉ có thể thảm chết tại đây hắc vụ gấu trong tay. Bất quá, cho dù là Diệp Thần vậy tuyệt đối không cách nào tùy tiện đối phó cái này hắc vụ gấu vương. Huyền Yêu tộc tròm xóm bên trong, Huyền Nhã lo lắng nói, "Gia gia, làm sao đây? Xuất hiện hắc vụ gấu vương, thực tập độ khó thật to tăng lên, phải chăng có thể tạm thời ngừng thực tập?" Một đám Huyền Yêu tộc người cũng là nhìn về phía Huyền Khôn, bọn họ vậy không hy vọng thấy nguyên bản có thể trở thành truyền thuyết người gan dạng liền bởi vì cái này bất ngờ mà chết. Hắc vụ gấu vương tuy mạnh, nhưng bọn họ rất rõ ràng, nếu như Huyền Khôn ra tay có thể đem tùy tiện trong nháy mắt giết. Huyền Khôn trong mắt hiện lên lau một cái thương tiếc, nhưng vẫn lắc đầu một cái nói, thực tập thần thánh vô cùng, người bất kỳ không được nhúng tay, hết thảy đều là yêu thần an bài. Huyền Nhã nghe vậy, mặt đẹp một hồi trắng bệnh. Chẳng lẽ đây là số mệnh? Chúng mục tiêu định trước, Diệp Thần muốn chết tại đây trận thực tập bên trong. Huyền Yêu tộc đám người cũng là không nhịn được, phát ra một tiếng thở dài. Cùng lúc đó, vậy hắc vụ gấu động, hắn núi to vậy bóng người, lại là vô cùng mau lẹ, một cái chớp động, liền xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt, hắn gấu móng giơ cao, giống như thương khung nghiêng đổ vậy, hướng Diệp Thần chấn áp xuống, vậy quanh thân màu đen hơi thở, cũng là một cái bành trướng, hóa là quần quần hắc vụ, đem Diệp Thần bao phủ lên trong đó. À bốn, một tiếng vô cùng là thống khổ giống to, từ hắc vụ bên trong bộc phát ra. Diệp Thần gào thét. Đám người không khỏi được trong lòng run lên, chức nhận chịu trăm đầu hắc vụ gấu đông lại hắc vụ công kích, cũng là không có phát ra một chút thanh âm. Diệp Thần giờ phút này lại là đau được giống to, có thể gặp cái này hắc vụ gấu vương hắc vụ có đáng sợ dường nào. Huyền Nhã mắt đẹp bên trong hiện lên vẻ hốt hoảng vẻ, tim nàng không khỏi một hồi thu chặt, không biết tại sao nàng không hy vọng thấy Diệp Thần chết đi. Ngay tại lúc này, ầm một tiếng vang thật lớn, vậy gấu móng rơi xuống mặt đất bên trên, ngay tức thì trải rộng vô số vết rách, cho dù cách nhau cực xa, Huyền Yêu tròm xóm bên trong đám người cũng là cảm thấy một hồi mãnh liệt chấn động. Một chảo này bên trong lực lượng vô cùng mạnh mẽ, tất cả người cũng chặt chẽ nhìn chằm chằm màn sáng kia, âm thầm là Diệp Thần cầu nguyện. Ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh từ vậy hắc vụ bên trong bắn nhanh đi, một đạo cả người nhuốm máu bóng người, tất cả người đều là đôi mắt sáng lên, là Diệp Thần. Diệp Thần không có chết. Diệp Thần rơi vào một tòa núi nhỏ bên trên, kịch liệt thở hào hẹn, giờ phút này hắn thân thể đã gần như tan vỡ, tay trái càng là vì ngăn cản Hắc Vũ Gấu Vương vậy một móng, mà hoàn toàn vết nứt, lấy sinh mạng lực là vô cùng là miễn cưỡng, mới chống đỡ cái này Gấu Vương nhất kích. Đáng chết. Diệp Thần mắng nhỏ một tiếng, thân hình động một cái, liền hướng phương xa, bắn nhanh đi, hắn phải làm là cùng cái này Hắc Vũ Gấu Vương kéo ra khoảng cách. Hắn mục đích là đi săn ngàn con gấu đen, mà đây Gấu Vương thực lực quá mức mạnh mẽ, Diệp Thần muốn làm, liền đem hắn ra. Trong xóm bên trong, vậy một đám huyền yêu tộc người cũng là từng cái hô to nói, cố gắng. Diệp Thần, né tránh cái này Gấu Vương, ngươi như cũ có thể sáng tạo ghi chép. Ngươi là một cái dũng sĩ, tuyệt sẽ không đổ ở chỗ này. Nhưng vào lúc này, vậy Gấu Vương nhưng là chợt há miệng, một viên do hắc vụ ngưng tụ thành quả cầu, ở trong miệng xuất hiện, một cái chớp động, chính là lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ, hướng Diệp Thần bắn nhanh đi. Tất cả người đều là sửng sốt một chút. Cái này Gấu Vương lại là có như vậy thủ đoạn. Hắc vụ gấu hắc vụ, mặc dù khủng bố, nhưng cũng không phải là không có hạn chế, đó chính là vậy hắc vụ không cách nào công kích xa xa. Nếu không, hắc vụ gấu đem sẽ trở thành là một loại kinh khủng hơn yêu thú. Có thể hiện tại, hắc vụ gấu vương lại là liền cái này cái hạn chế vậy đột phá. Diệp Thần sắc mặt biến đổi, chợt quay người lại, cái này sương mù màu đen đánh tốc độ cực nhanh, thể tích vậy khá là to lớn, muốn né tránh, tuyệt không phải một kiện ung dung chuyện. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Thần lúc trước hoàn toàn không có phòng bị ạ. Giờ phút này, cho dù hắn kịp phản ứng, cũng chỉ có thể ngăn cản. Hắn cắn răng một cái, cả người yêu khí, long khí, tà khí bùng nổ, hồn thể đổi thành phát động, gầm nhẹ một tiếng nói, tinh hồn chạm. Một đạo trình độ cao nhất sáng chói ngân hà, ở sát kiếm bên trên hiện ra, ngay trước mắt, liền hướng đen nhánh sương mù đánh vào tới. Hắn vốn định vận dụng Hồng Mông Đại Tinh Không, nhưng là hắn trạng thái bây giờ căn bản không được. Một khắc sau, tinh hồn chạm kiếm quang, cùng vậy sương mù đánh đụng vào một nơi. Âm một tiếng vang thật lớn, đen nhánh sương mù đánh ở tiếp xúc tới tinh hồn chạm kiếm quang ngay tức thì, chính là ngay tức thì nổ tung, nhưng nổ tung sau đó hình thành hắc vụ, lại là điên cuồng ngăn mòn vậy đạo ngân hà, ngay trước mắt, sương mù cùng ngân hà đồng thời tiêu tán. Côn Vợ Ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên Việt thời đại này nhé mẹ toàn chủ con 4499. Chết. Chương 4499, chết. Đám người nhỏ thở phào nhẹ nhõm, sương mù này uy lực bắn, mặc dù khủng bố, nhưng cũng may Diệp Thần vẫn là đỡ được. Nhưng vào lúc này, lại là hiểu rõ cái sương mù đánh xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Huyền yêu tộc người đều là con ngươi có giúp một cái. Cái này Gấu Vương lại có thể liên phát sương mù đánh. Đây cũng quá nghịch thiên đi. Sợ rằng, cho dù là Huyền yêu nhất tộc một ít trưởng lão tồn tại, đối mặt cái này Gấu Vương, cũng là giữ nhiều lành ít. Diệp Thần sắc mặt cũng biến, trường kiếm trong tay liền múa, ánh sao kích động. Nhưng, tinh hồn trạng tiêu hao đối với Diệp Thần mà nói, tuyệt đối không nhỏ, cho dù hôm nay hắn thực lực có tăng lên không nhỏ, cũng không cách nào trong vòng thời gian ngắn chém ra quá nhiều kiếm. Rốt cuộc vẫn là có một quả sương mù đánh đột phá vậy quần quần kiếm quang đánh vào Diệp Thần trên thân hình. Âm một tiếng, hư không bật mèo, màu đen gió bão, cuộn sạch bốn phía, đem chung quanh núi cao, cây cối vân. Vân đều hóa thành phấn vụn, Huyền yêu tộc mọi người thấy một màn này đều là không nhịn được, ánh mắt buồn bã. Huyền Nhã lại là mắt đẹp run rẩy. Nàng chặt chẽ nắm trong tay Diệp Thần cho nàng viên thuốc đó, một loại chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm tình, ở trong lòng cuộn cuộn, hai tròng mắt bên trong mơ hồ hiện lên một tầng hơi nước. Chỉ gặp màu đen gió bão bên trong, một đạo bị hắc khí lượn quanh bóng người, đổ bay ra, đập về phía mặt đất bên trên, lại là một tiếng vang thật lớn, sơn hà điên đảo, mặt đất nghiền. Đám người ngưng mắt nhìn màn sáng, chỉ gặp một cái hố sâu bên trong, một tên thanh niên cả người một số gần như bể tan cảnh, máu tươi tràn ra, giữ tận vết thương bên trong, có thể thấy hắc khí đã xâm nhập hắn nội tạng, xương cốt, thậm chí là máu, điên cuồng phá hư. Mà Diệp Thần nguyên bản vô cùng mênh mông sức sống, cũng là suy yếu đi. Huyền yêu tộc tất cả mọi người là không nhịn được trong lòng run lên, Diệp Thần có thể dưới loại trạng thái này còn sống, đã là một cái kỳ tích. Nhìn như hắn đã không cách nào tiếp tục chiến đấu tiếp. Huyền Nhã lại là không nhịn được lo lắng hô, Diệp Thần, đứng lên. Ngay tại lúc này, hố sâu trước, bóng đen trước mắt, vậy hắc vụ Gấu Vương đã xuất hiện ở hố sâu bên mở, hắn nâng lên gấu móng, vậy lượn lờ ở quanh thân màu đen hơi thở, hoàn toàn hội tụ ở gấu móng bên trên, tựa như hình thành một cái hắc động vậy. Cho dù cách màn sáng, tất cả mọi người có thể cảm thấy, hắc động kia bên trong tản ra vô cùng lực tàn phá kinh khủng. Vậy Gấu Vương trong mắt kia máu trước mắt, hắc động kia gấu móng, liền hướng không trung sâu thẳm bên trong Diệp Thần, hung hăng đánh xuống. Huyền Nhã trong mắt, giờ phút này đã có nước mắt tuôn xuống, nàng không ngừng hô lớn, đứng lên. Mau đứng lên à. Tất cả mọi người là lắc đầu, than thở, dưới tình huống này, muốn đứng lên là không thể nào. Có thể, đột nhiên tới giữa, tất cả mọi người đều là ánh mắt đông lại một cái, chỉ gặp một đạo tan cảnh bóng người, tựa như trở về cần phải Huyền Nhã kêu lên vậy, lại là thật từ vậy hố sâu bên trong đứng lên. Huyền yêu tộc đám người, trong mắt hiện lên nồng nặc kinh ý. Diệp Thần là chân chính dũng sĩ à? Cổ xưa trên ca vang lên lần nữa, bọn họ ở là dũng sĩ ca hát. Cùng lúc đó, hát động kia vậy gấu móng đã cơ hồ muốn đánh trúng Diệp Thần. Đám người, mặc dù đều ở đây hát vang, nhưng trong mắt đều là toát ra lau một cái bi ai vẻ. Cho dù Diệp Thần ở một khắc cuối cùng đứng lên, có thể vậy thì có thể như thế nào chứ? Cho dù Diệp Thần khỏe hẳn lúc đó, sợ rằng đều không cách nào chống lại cái này Gấu Vương cực kỳ nhất kích, huống chi là hiện tại. Cho nên bọn họ cảm thấy bi ai một cái dũng sĩ chết. Nhưng giờ phút này Huyền Nhã nhưng là hơi sững sờ, bởi vì nàng chú ý tới Diệp Thần cặp mắt kia như cũng vô cùng sáng ngời. Diệp Thần ngẩng đầu lên, ngưng mắt nhìn trước mắt tản ra khí tức tử vong hất động, trong mắt lóe lên lau một cái kiên quyết ý, sốc lão lực lượng của ta. Liên tại tất cả người cũng gần như buông tha, thầm chấp nhận Diệp Thần tử vong lúc đó, một đạo hơi thở bỗng nhiên bùng nổ. Cho dù thân ở tròm xóm bên trong, như cũ có thể cảm nhận được dâng trào hơi thở. Long tộc. Huyền Khôn vậy đục ngầu hai tròng mắt bên trong, lóe lên một đạo tinh quang. Long chủng, vậy coi là yêu, trên thực tế, đây là bởi vì đại đa số long tộc, đời sau cũng cùng yêu tộc hôn huyết nguyên nhân. Thời đại thái cổ, chân long nhất tộc là chủng tộc độc lập, không có ở đây yêu tộc bên trong. Thuần túy máu rồng, cùng thiên yêu huyết mạch là hai loại hoàn toàn không cùng, nhưng lại vô cùng cường đại huyết mạch. Giờ phút này, Diệp Thần trong cơ thể lại là bạo phát ra một cổ vô cùng là tinh thuần long tộc hơi thở. Một khắc sau, hắc động kia gấu móng hoàn toàn đánh vào Diệp Thần trên thân hình. Vô cùng kinh khủng vang lớn bên trong, vạn vật mất đi, thiên địa quy luật cũng đang không ngừng tan vỡ, thương khung biến thành đỏ tươi vẻ, một bộ mặt thế hạ xuống vậy cảnh tượng. Thấy một màn này, đám người cuối cùng vẫn là cúi đầu, cho dù cuối cùng Diệp Thần bạo phát ra long tộc hơi thở, có thể, nhìn như, vẫn là không có chặn kinh khủng này một móng. Nhưng đột nhiên tới giữa, màn sáng kia bên trong hình ảnh nhưng là một hồi biến hóa. Một tiếng thét điên cuồng, từ trong cái hố sâu bên trong bộ phát ra, Diệp Thần điên cuồng hét lên. Giờ phút này, Diệp Thần cả người máu tươi đầm địa, nửa quỳ xuống, một cái tay nắm một thanh trường kiếm, kiếm phong thẳng đến thương khung, vừa vặn đâm trúng vậy gấu móng vị trí trung tâm. Quần quần gấu máu rơi vào Diệp Thần trên thân hình. Diệp Thần một tiếng thét điên cuồng sau đó, trong cơ thể bạo phát ra dâng trào cự lực, chợt đứng lên vui thân thể, lại là đem vậy hắc vụ gấu vương ép được đổ bước lui ra mấy bước. Tất cả người đều là vô cùng rung động nhìn một màn này. Diệp Thần lại thành công. Hắn lại là thật đỡ được hắc vụ gấu vương cực kỳ nhất cả. Thời khắc này Diệp Thần cả người hơi thở vô cùng dâng trào, tựa hồ liền vậy cả người thương thế đều đã phục hồi như cũ, thực lực bạo tăng. Liên Liên mới vừa vô cùng hung hãn hắc vụ gấu vương, nhìn trước mặt thanh niên, huyết mâu đều là không khỏi một hồi lóe lên. Diệp Thần hai trong mắt đã biến thành mắt rồng, hắn trong miệng phát ra một tiếng rồng ngâm, thân hình động một cái, liền hướng hắc vụ gấu vương cùng xông lên đi. Vậy hắc vụ gấu vương cũng không cam chịu yếu thế, cả người hắc khí cùng trào, lần nữa đem Diệp Thần chìm ngập ở hắc vụ bên trong, cùng Diệp Thần chiến ở một nơi. Có thể, rất nhanh, gấu vương huyết mâu bên trong chính là hiện lên một chút sợ hãi vẻ. Hắn phát hiện, nguyên bản không cách nào chịu đựng mình hắc vụ ăn mòn Diệp Thần, hôm nay lại là có thể chống cự. Có sóc lão lực lượng gia trì sau đó, Diệp Thần sinh mệnh lực, thân sắc cường độ vân, vân khắp mọi mặt đều có tăng lên không nhỏ. Hắn hiện tại phải làm chính là ở lực lượng biến mất trước, đem cái này hắc vụ gấu vương hoàn toàn chu diện. Tinh hồn trảm, tinh hồn trảm, tinh hồn trảm. Diệp Thần không ngừng gầm thét, so với nguy hiểm nhất hung thú, hơn nữa điên cuồng, trường kiếm trong tay của Vũ, tinh hồn trảm, không ngừng hướng hắc vụ gấu vương đánh ngạch xâm lược. Lần này, không còn là Diệp Thần phát ra kêu đau, mà là vậy gấu vương bị đau giống to, không ngừng ở hắc vụ bên trong văng lên. Nóng bỏng gấu máu, giống như sông máu vậy, rơi xuống mặt đất, thời gian đỏ mắt, gấu vương trên thân hình liền xuất hiện vô số dữ tợn kiếm tổn thương. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên việt thời đại này nhé mẹ toàn chủ con 4500. Đế tư. Chương 4500, đế tư. Trên thực tế, có thể chịu đựng Diệp Thần như thế nhiều lần công kích mà không chết, cái này gấu vương cường độ thân thể đã có thể nói kinh sợ. Vậy gấu vương tựa hồ cảm thấy chết uy hiếp, cũng là điên cuồng ra tay, hát động gấu móng, không ngừng thi triển, hung hăng đập vào Diệp Thần thân thể bên trên. May là hôm nay, Diệp Thần sinh mệnh lực bạo tăng, cũng là ở hắc vụ gấu vương công kích dưới, xương cốt vết nứt, nội tạng bể tan cảnh, thương thế thảm trọng. Trận chiến này, thảm thiết đến không cách nào tưởng tượng. Mà trong xóm bên trong vang vọng chiến ca, vậy dần dần tới cao triều. Âm một tiếng vang thật lớn, to lớn gấu móng đánh vào Diệp Thần trên thân hình, nhưng lúc này đây, Diệp Thần nhưng là đôi mắt bên trong, thần mang bạo tránh, hoàn toàn không có né tránh ý. Một trường này, đập được kết kết thật thật. Diệp Thần nửa bên thân thể đều ở đây gấu móng xuống bể tan cảnh. Có thể, vậy gấu vương trong mắt, không chỉ không có xuất hiện vui mừng, ngược lại, lóe lên vẻ hốt hoảng. Nó biết, Diệp Thần sở dĩ chống cự hắn một kích này, là bởi vì là, hắn ở xúc thế, hắn muốn chém ra chí mạng một kiếm. Mà mình một chảo này, không có tiêu diệt Diệp Thần, chết cây cân liền sẽ hướng nó nơi nghiêng về. Gấu vương trong mắt, rốt cuộc hiện lên một vẻ sợ hãi, thân hình trước mắt, liền hướng phía sau, bay ngược đi. Cái này hãn dũng vô cùng gấu vương, lại là muốn chạy trốn. Muốn đi. Diệp Thần cho dù bể nát nửa bên thân thể, trong mắt chiến hỏa, cũng là không có chút nào yếu bớt, hắn cười lạnh một tiếng nói, thiên yêu thần tìm. Một đạo đỏ thấm xiên xích, ngay tức thì xuất hiện ở Diệp Thần cùng hắc vụ gấu vương trên thân hình, nguyên bản đang hướng phương xa lui trốn hắc vụ gấu vương, lại là thân thể cứng đờ, không cách nào hành động. Cho ta chết ba. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, chém xuống một kiếm, sáng chói ngân hà, ngay tức thì hướng hắc vụ gấu vương cuốn tới. Gấu vương trước một chỗ, đã bị Diệp Thần chém ra một cái dữ tợn vết thương, có thể thấy, một viên to lớn tim đang nhảy nhót trước. Mà một kiếm này, chính là nhắm ngay nơi này. Một khắc sau, một tiếng vô cùng là không cam lòng thú hống, ở nơi này thánh địa bên trong vang vọng. Hắc vụ tản đi, núi nhỏ kia vậy gấu to, ầm ầm ngã xuống đất, nơi ngực, trống chân như vậy, tim hoàn toàn nghiền. Đối với màu vàng sừng dài bên trên ánh sáng trước mắt, chỉ gặp một đạo hắc khí hướng phương xa bay vút đi. Chính là vậy gấu vương hồn phách. Diệp Thần thấy vậy, trong mắt hàn mang trước mắt nói, phệ hồn thông thiên. Hồn lực phun trào tới giữa, một đạo cự nhân hư ảnh xuất hiện ở hắc khí kia trước, trường kiếm trong tay điểm múa, liền đem vậy hồn phách hoàn toàn chiếm đoạt. Thấy một màn này, tất cả người đều là trầm mặc. Bọn họ không nói một lời nhìn vậy đứng ngạo nghệ thiên địa mình người gan dạ, tựa như thấy được truyền thuyết kia bên trong huyền đế. Huyền yêu tộc nhân trong mắt đều là dâng lên một đạo thần thánh, sùng kính ánh sáng. Diệp Thần, thắng. Hán, lại là thật, chiến thắng vậy vô cùng kinh khủng hắc vụ gấu vương. Giờ phút này, Diệp Thần kéo động vết thương chồng chất thân thể, tựa hồ còn phải tiếp tục tiến về trước, hắn ý thức đã bắt đầu mơ hồ, thân thể đã sớm tới cực hạn, có thể, hắn nhưng vẫn cắn răng, kiên trì. Bởi vì, hắn không thể ngã xuống. Thực tập vẫn chưa kết thúc. Hắn phải nhanh một chút tiêu diệt 1000 đầu hắc vụ gấu. Sóc Lao cùng Huyền Hàn Ngọc, trong lòng đều là dâng lên không đành lòng ý, có thể bọn họ nhưng không cách nào ngăn cản Diệp Thần. Bọn họ biết, Diệp Thần tuyệt sẽ không ở chỗ này dừng bước lại. Mỗi đi một bước, Diệp Thần thân thể liền càng đến gần tan vỡ một phần, vô tận máu tươi rơi xuống ở dưới chân của hắn. Hắn rất rõ ràng, trạng thái của mình hôm nay đã không cách nào tiếp tục chiến đấu, có thể, hắn không cho phép mình dừng lại. Sóc Lao cùng Huyền Hàn Ngọc đều là khẩn trương lên, cho dù Diệp Thần sinh mạng căn nguyên mạnh mẽ đi nữa, tiếp tục như vậy, cũng có thể căn nguyên bể tan cảnh à. Ngay tại lúc này, Diệp Thần trước người, một bóng người nhưng là bỗng nhiên thoáng hiện. Diệp Thần nhìn về phía người này, con ngươi co rút một cái, thân ảnh này, bất ngờ là một tên ông già. Huyền yêu nhất tộc tộc trưởng, Huyền Khôn. Diệp Thần con ngươi co rút một cái, chẳng lẽ, Huyền Khôn đã nhận định hắn khảo hạch thất bại, sẽ đối tự mình ra tay. Hắn điên cuồng ngưng tụ kinh mạch bên trong còn sót lại lực lượng, chuẩn bị ra tay, nhưng là vô dụng. Giờ phút này, Sóc Lao gia trì đã bắt đầu biến mất, đừng nói là ngưng tụ lực tính, chỉ là đứng, cũng đã để cho hắn dùng hết toàn lực. Huyền Khôn nhìn một cái Diệp Thần, lắc đầu một cái, hướng về phía hắn vung tay lên, một cổ bàng nhiên cự lực tràn vào Diệp Thần đầu góc bên trong, đầu góc hắn tựa như gặp phải trọng truy đánh vậy, vô cùng được choáng váng. Cho dù Diệp Thần liều mạng cắn răng kiên trì, nhưng cũng không cách nào kháng cự ý thức bên trong dâng lên hắc ám, ở Huyền Khôn một kích này dưới, ngất đi. Lúc này, Huyền yêu nhất tộc tròm xóm bên trong, tất cả mọi người đều là trầm mặc nhìn trước mặt màn sáng, tựa hồ còn không có từ rung động bên trong tỉnh hồn lại. Ngay tại lúc này, yêu thần trụ bên trên cung phụng vậy cái đầu, hốc mắt bên trong bỗng nhiên tiêu đốt lên liền một đạo u lam hỏa diễm, một cổ vô cùng trang nghiêm khí chất từ yêu thần trụ bên trên kích động ra, tất cả người đều là tâm thần rét một cái, hướng vậy yêu thần trụ nhìn. Chỉ gặp yêu thần trụ trên 10 cái tên chữ, đồng thời một hồi vặn mèo. Một khắc sau, tên thứ nhất bất ngờ biến thành Diệp Thần hai chữ. Mà ở nơi này hai chữ phía sau ký hiệu, đại biểu thời gian, đúng lúc là 3 tiếng. Diệp Thần lại là thông qua cái này yêu thần thực tập. Huyền yêu nhất tộc, một mực có một cái truyền thống, nếu như đang thử luyện bên trong săn thú hắc vụ gấu vương, như vậy liền trực tiếp coi là thông qua thực tập. Hắc vụ gấu vương đối với người thực tập mà nói là to lớn nguy cơ, nhưng đồng dạng cũng là cơ hội. Có thể Diệp Thần cũng không biết một điểm này, còn phải tiếp tục hoàn thành thực tập. Huyền Khôn sở dĩ ra tay là lo lắng hắn bởi vì thương thế mà ảnh hưởng đến võ đạo căn cơ. Trong chốc lát, Huyền yêu tộc bên trong vang lên chấn thiên tiếng hoan hô, tất cả người đều ở đây hô to Diệp Thần tên chữ. Bọn họ từng cái trong mắt cũng không có so sáng ngời, phải biết năm đó tên kia huyền đế truyền thuyết bắt đầu từ cái này yêu thần thực tập bắt đầu à? Mà Diệp Thần giống vậy ở 3 tiếng bên trong thông qua yêu thần thực tập có xương đế tư, bọn họ thánh địa bên trong ra đời một cái mới truyền thuyết à? 2 tiếng sau đó, một gian trong nhà gỗ, một chương trên giường cây nằm một tên anh tuấn nam tử, đột nhiên tới giữa, cái này nam tử mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên vô cùng là ác liệt ánh sáng, khí tức vô cùng cường đại, ngay tức thì bao phủ đúng gian nhà gỗ. Diệp Thần thân hình động một cái, liền ngồi dậy tới, dư quang khỏe mắt liếc thấy một bóng người, cơ hồ theo bản năng chính là một quyền hướng bóng người kia đánh tới. Một tiếng cô gái kêu lên, ở nơi này trong nhà gỗ vang lên. Diệp Thần thần sắc động một cái, cưỡng ép dừng lại một quyền này, nhìn chăm chăm vừa thấy, chỉ gặp trước giường ngồi một cô thiếu nữ, trong tay đang cầm loại nào đó tản ra thoang thoảng đen nhánh thuốc rán, mà mình thân thể bên trong vậy thoa khắp cái loại này thuốc rán bên trong, ti ti lũ lũ lạnh như băng dược lực thấm vào bên trong cơ thể, làm mình vết thương tăng tốc độ khôi phục. Mà là hắn sức thuốc rán cô gái, chính là Huyền Nhã. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên việt thời đại này nhé, mẹ toàn chủ con 4501. Lúng túng tình cảnh. Chương 4501, lúng túng tình cảnh. Diệp Thần trong mắt bên trong vẻ kinh dị trước mắt, chậm rãi thu hồi quả đấm, cau mày nhìn về phía Huyền Nhã. Huyền Nhã gặp Diệp Thần tỉnh, mặt đẹp ngay tức thì một phiến đỏ tươi, hốt hoảng cúi đầu, không dám đối với Diệp Thần ánh mắt, giải thích, "Ngươi không muốn hiểu lầm, là ra ra để cho ta cho ngươi lên thuốc." Mới vừa, nàng cho Diệp Thần bôi thuốc thời điểm, nhưng mà đem Diệp Thần thân thể nhìn một lần, hơn nữa, cái loại này thuốc rán, nhất định phải tự tay sức lên đi, hiệu quả tốt nhất. Nhớ tới Diệp Thần bắp thịt cùng ra xúc cảm, đến hiện tại, Huyền Nhã tim đập còn sẽ điên cuồng tăng tốc độ, thân thể mềm mại bên trong, phảng phất có một đạo dòng điện vượt qua. Cái này, vẫn là nàng lần đầu tiên cho người đàn ông bôi thuốc. Diệp Thần sau một hồi trầm mặc, mở miệng nói, "Chuyện gì xảy ra? Thực tập thế nào?" Hắn hiện tại, quan tâm nhất chính là thực tập, sắp không thời gian. Huyền Nhã nghe vậy, đột nhiên đứng lên, có chút co quắp mở miệng nói, "Thật xin lỗi. Ban đầu, là ta hiểu lầm ngươi." Diệp Thần cau mày nói, "Ta không phải là hỏi cái này." Huyền Nhã nghe vậy, bả vai nhẹ nhàng run rẩy một tí, mắt đẹp tựa hồ ảm đạm một phần, bất quá vẫn mở miệng nói, "Diệp Thần, dựa theo chúng ta Huyền yêu nhất tộc truyền thống, chém chết hắc vụ gấu vương liền trực tiếp coi là thông qua thực tập, ngươi thành công, hơn nữa sáng lập một cái truyền kỳ, 3 tiếng bên trong hoàn thành yêu thần thực tập, hôm nay ngươi đã là yêu thần trụ trên xếp hạng thứ nhất dũng sĩ." Diệp Thần nghe vậy vui mừng, thân hình động một cái liền xuống giường, hướng ngoài cửa đi ra ngoài, mở cửa một cái vào mắt chính là một hồi đèn đuốc sáng rực. Diệp Thần hơi sững sờ, toàn thôn cũng thiêu đốt lên liền đống lửa to lớn, không khí bên trong tràn ngập thịt thơm cùng rượu thơm, khắp nơi đều là tiếng hát cùng cười nói, tựa như đang cử hành to lớn khánh điển vậy. Đây là một tên ông già xuất hiện ở Diệp Thần trước người, chính là Huyền Khôn. Huyền Khôn mỉm cười nói, "Ngươi tỉnh." Mỗi lần có tộc nhân thực tập sau khi thành công, trong thôn cũng hội cử hành khánh điển, năm nay, các tộc nhân chứng kiến ngươi sáng tạo chuyển kỳ hơn nữa hưng phấn, lần này khánh điển so với thường ngày còn muốn náo nhiệt rất nhiều, thằng nhóc đi về sau ngươi chính là ta Huyền yêu tộc một thành viên, ngươi có tự do ra vào thánh địa tư cách." Diệp Thần nghe vậy, ánh mắt nhỏ tránh nói, "Tiền bối, dựa theo quyết định, hiện tại có được hay không đem vậy thiên hỏa thần đưng cho ta mượn?" Huyền Khôn có chút kinh ngạc nói, "Ngươi hiện tại sẽ phải rời khỏi. Tối nay, ngươi mới là cái này khánh điển nhân vật chính, tất cả mọi người đều đang chờ ngươi gia nhập khánh điển bên trong." Diệp Thần lắc đầu nói, "Thực không dám giấu giếm, ta có cần giải quyết chuyện, bên trong 3 ngày muốn chạy đến Nam Cốc, mới sẽ tiến vào cái này Huyền yêu tộc thánh địa, vì chính là mượn thiên hỏa thần đưng dùng một chút, hôm nay, đã không có bao nhiêu thời gian. Huyền Khôn khẽ cau mày nói, nếu ta đáp ứng ngươi, như vậy, cái này Thiên Hỏa Thần Ưng tự nhiên sẽ cho ngươi mượn, bất quá, phải chờ tới ngày mai.
Ngày mai?
Diệp Thần ánh mắt trầm xuống nói, vì sao? Huyền Khôn ngưng mắt nhìn Diệp Thần nói, thằng nhóc ngươi ở quyết đấu bên trong, bỏ qua ta cháu gái, có biết cái này ý vị như thế nào? Diệp Thần nghe vậy sửng sốt một chút, mặt lộ vẻ không hiểu. Huyền Khôn nhàn nhạt nói, bỏ mặc ngươi là cố ý, vẫn là vô tâm, cái loại này hành vi ở ta Huyền Yêu nhất tộc, cái này cũng ý nghĩa hướng vậy nha đầu cầu hôn, cho nên, ngươi phải đến khi ngày mai, cùng Huyền Nhã hôn lễ kết thúc sau đó, mới có thể rời đi. Chuyện này, ta không cho ngươi cự tuyệt, ngươi đang lúc mọi người dưới sự làm chứng đối với Huyền Nhã cầu hôn, nếu như ngươi không lập gia đình nàng, ta Huyền Yêu tộc từ đối với ngươi tôn kính, đem không có ai sẽ cùng Huyền Nhã trở thành bạn lữ, lão hủ cũng không hy vọng thấy mình cháu gái cô độc quãng đời cuối cùng. Đây là đám người tựa hồ nghe được Huyền Khôn cùng Diệp Thần trò chuyện, rồi rít tụ họp tới đây, mỗi một người đều là đối với Diệp Thần chúc mừng nói, chúc mừng ngươi, Diệp Thần. Huyền Nhã là xứng với dũng sĩ người phụ nữ, các ngươi sẽ hạnh phúc. Chẳng biết lúc nào, Huyền Nhã vậy đi ra gian phòng, đứng ở Diệp Thần bên người, mặt đẹp bên trên tràn đầy vẻ thẹn thùng. Có thể Diệp Thần nhưng là hoàn toàn ngây ngẩn, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, mình tạm thời mềm lòng lại sẽ là như vậy kết quả. Hắn không nhịn được nhìn một cái bên cạnh Huyền Nhã, nói thật, Huyền Nhã dung mạo vô cùng đẹp, thân hình cũng không xem những thứ khác Huyền Yêu tộc người như vậy cao lớn, vóc người này ở Huyền Yêu tộc bên trong coi là trên con nhỏ, nhưng đặt ở Hoa Hạ đều là chín đầu người người mẫu người đẹp. Hơn nữa, lấy nhân tộc thẩm mỹ xem ra, cái này hai chân vô cùng phong dài, vóc người tỷ lệ có thể nói ma quỷ cực phẩm mỹ nữ chân dài, tràn đầy kiểu khác phong tình. Cho dù Diệp Thần người phụ nữ mỗi một người đều là thiên tư quốc sắc, nhưng cũng không có xem Huyền Nhã như thế đặc biệt. Hơn nữa, mới vừa Huyền Nhã cho hắn bôi thuốc lúc đó, hiển nhiên có da thịt gần gũi, vẫn là đặc biệt hôn như vậy. Phải nói Diệp Thần trong lòng hoàn toàn không có cảm giác gì mà nói, đó là không thể nào, có thể hiện tại, căn bản không phải thời điểm nói chuyện yêu đương à. Hắn nhìn về phía Huyền Khôn, đang chuẩn bị giải thích, có thể chạm đến Huyền Khôn vậy tràn đầy cảnh cáo ý vị ánh mắt lúc đó, không nhịn được mặt lộ cười khổ. Lao ra từ này ý, rất rõ ràng. Nếu như Diệp Thần ngay trước mọi người biểu thị, hết thảy các thứ này cũng là hiểu lầm, hiển nhiên, sẽ để cho Huyền Nhã cảm tình bị đả kích thật lớn, thậm chí, tống táng một cô thiếu nữ suốt đời hạnh phúc. Mà Huyền Khôn ánh mắt chính là nói cho Diệp Thần, nếu như Diệp Thần để cho tôn nữ bảo bối của hắn không ai thèm lấy, hắn cũng sẽ không chiếu cố đến Diệp Thần có phải hay không cái gì yêu thần trụ trên lưu danh dũng sĩ, nhất định sẽ làm cho Diệp Thần bỏ ra giá không nhỏ, chí ít, vậy Thiên Hỏa Thần Ưng là đừng suy nghĩ. Chẳng lẽ, hắn phải ở chỗ này chờ thêm một ngày? Đối với cưới Huyền Nhã làm vợ, Diệp Thần ngược lại cũng không phải như vậy mâu thuẫn, có thể hiện tại, hắn lại không thời gian chờ đợi. Ngay tại lúc này, Diệp Thần đột nhiên ánh mắt trước mắt, trong đầu lóe lên một đạo linh quang, hắn nhìn về phía Huyền Nhã nói, "Huyền Nhã, ngươi năm nay còn không thành công năm chứ?" Huyền Nhã gật đầu một cái, nàng khoảng cách trưởng thành còn thiếu 2 tuổi. Diệp Thần nghe vậy, khóe miệng nâng lên một nụ cười, đối với Huyền Khôn nói, "Tiền bối, ta hy vọng ở Huyền Nhã đã tham gia yêu thần thực tập sau đó, suy nghĩ thêm lập gia đình là một, dẫu sao, lấy Huyền Nhã tư chất vô cùng có thể ở yêu thần trụ trên, lưu lại tên họ, ở trước đó, vẫn là lấy tu hành làm chủ." Huyền Khôn nghe vậy, đầu tiên là khẽ cau mày, bất quá, rất nhanh liền mặt hiện vẻ trầm ngâm. Mà Huyền Yêu tộc đám người, chính là hoàn toàn sôi trào. Bọn họ mỗi một người đều là thần thái sáng láng nhìn Huyền Nhã cùng Diệp Thần, thông thường mà nói, một cái thời đại, Huyền Yêu nhất tộc chỉ có thể ra một cái yêu thần trụ trên lưu danh yêu nghiệt, cho nên, thánh địa trên lịch sử căn bản không có hai người yêu thần trụ lên yêu nghiệt kết là bạn lữ trước ví dụ ạ. Nếu như Huyền Nhã có thể làm được nói, hắn hai người chúng ta lại là sáng lập một cái truyền kỳ mới. Huyền Nhã nghe vậy, mắt đẹp bên trong cũng là lóe lên lau một cái kiên quyết vẻ, nàng nhìn về phía Huyền Khôn nói, "Ra ra, ta tán thành Diệp Thần nói." Ở nàng nhìn lại, đây là Diệp Thần để lại cho nàng khảo nghiệm. Côn vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên việt thời đại này, nhẽ mẹ toàn chủ con 4502. Ngọn lửa. Ta vi tôn. Chương 4502, ngọn lửa. Ta vi tôn. Diệp Thần là có thể so với Huyền Đế siêu cấp yêu nghiệt, muốn xứng với hắn, ít nhất cũng phải ở yêu thần trụ trên lưu danh mới được. Huyền Khôn đành phải gật đầu nói, đã như vậy thằng nhóc ngươi đi theo ta đi. Hắn bị Diệp Thần thuyết phục. Diệp Thần nhẹ thở một hơi, cuối cùng đem cái này náo nhiệt giải quyết, còn như Huyền Nhã thực tập sau đó làm thế nào, đến lúc đó rồi hay nói. Thân hình hắn động một cái, thì phải đi theo Huyền Khôn rời đi nơi này, đột nhiên, Diệp Thần dừng chân một cái, quay đầu nhìn về phía Huyền Nhã, mỉm cười nói, cố gắng. Tiếng nói vừa dứt, liền tại chỗ biến mất không gặp. Huyền Nhã mắt đẹp ba động một tí, một cái tay bên trong siết thật chặt một viên thuốc. Diệp Thần đi theo Huyền Khôn nhanh chóng tiến về trước, ngay trước mắt, liền đi tới phía sau thôn trên một tòa núi cao, phương tới gần một chút. Diệp Thần chính là không khỏi được con ngươi co rút một cái, chỉ cảm thấy không khí quanh thân đều phải sôi trào vậy. Nơi này lửa nguyên khí sống động cực kỳ. Rất nhanh, hai người liền leo lên đỉnh núi, Diệp Thần tầm mắt phía trước xuất hiện một đầu toàn thân đỏ chót lông chim lớn ưng. Cái này lớn ưng nằm ở một nơi do màu đỏ thấm thủy tinh xếp thành xào huyệt bên trong, nhắm mắt tu nghỉ, người dài lại là sấp xỉ 10 trượng. Diệp Thần trong lòng hơi rung động, đây chính là vậy Thiên Hỏa Thần Ưng. Quả nhiên thần tuấn vô cùng. Hơn nữa, thần ưng này thực lực một chút không kém, bất ngờ là một đầu thủy nguyên hậu kỳ yêu thú. Vậy thần ưng tựa như cảm nhận được liền chủ nhân đến, chậm rãi mở hai mắt ra. Màu vàng kim con ngươi bên trong lóe lên một đạo ánh sáng sắc bén. Lệ. Thiên Hỏa Thần Ưng thấy Huyền Khôn sau đó, phát ra một tiếng ưng khiếu, giang hai cánh ra, cả người liền thiêu đốt liền một đạo vô cùng là nóng bỏng đỏ thắm ngọn lửa, mang theo quần cuộn ngọn lửa gió lốc lớn, liền hướng Huyền Khôn bay tới. Diệp Thần ánh mắt lại là động một cái, khó trách gọi là Thiên Hỏa Thần Ưng, ngọn lửa này đã đạt đến lửa trời cấp bậc. Một khắc sau, cái này giống như hỏa thần dáng thế giống vậy thần ưng, lại là vô cùng khéo léo rơi vào Huyền Khôn trước người, thân mật dùng đầu lâu cả một cái hắn. Huyền Khôn mỉm cười nói, tốt đứa nhỏ. Ngay sau đó, hắn chỉ một cái bên cạnh Diệp Thần nói, "Tiểu Hồng, người tuổi trẻ này tên là Diệp Thần, cần muốn ngươi con trước hắn đi ra ngoài một chuyến." Vậy được gọi là Tiểu Hồng Thiên Hỏa Thần Ưng nghe vậy, liếc mắt một cái Diệp Thần, gào to một tiếng, mắt ưng bên trong hiện lên một chút vẻ khinh thường, một khắc sau, cơ thể đồng hồ bên trên, xích mang trước mắt, vậy hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, hơn nữa thịnh vượng một phần. Cái này Thiên Hỏa Thần Ưng, hiển nhiên cũng không muốn bị Huyền Khôn ngoài ra người cưới. Huyền Khôn cười khổ lắc đầu một cái, liền muốn nói thêm gì nữa. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần lại là thân hình động một cái, trực tiếp hướng Tiểu Hồng trên lưng bay đi. Huyền Khôn thấy vậy sửng sốt một chút, nạt nhỏ, "Diệp Thần, chú ý, Tiểu Hồng ngọn lửa, rất nguy hiểm." Cũng chính là hắn rõ ràng Diệp Thần sinh mệnh lực cực kỳ cường hãn, cho dù sẽ bị thương, cũng sẽ không bị ngày này lửa uy hiếp được sinh mạng, nếu không, hắn thì phải trực tiếp ra tay ngăn cản. Thiên Hỏa Thần Ưng, lấy lửa trời làm tên, cũng không phải là nói chơi. Ngọn lửa này, gọi là Thiên Ưng Hỏa, vượt ngoại thần hỏa bảng, hạng trước 20. Cho dù là giống vậy Huyền Yêu nhất tộc, cũng không dám chống cự cái này Thiên Ưng Hỏa, hơn nữa, thời khắc này Tiểu Hồng mặc dù không có toàn lực phóng thích ngọn lửa, nhưng vậy sử xuất 80% lực lượng. Lúc này trên người lửa cháy mạnh, nếu như một tên đến từ nhân tộc thủy nguyên cảnh cường giả, như thế nhảy vào đi, sợ rằng cũng chỉ có một con đường chết. Tiểu Hồng mắt liếc hướng mình nhào tới Diệp Thần, kim mô bên trong lại là hiện lên vẻ chế nhạo ý, giống như ở xem một đầu bướm đêm đánh về phía ngọn lửa vậy. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần bề mặt bên trên nhưng là bỗng nhiên hiện lên một tầng ngọn lửa bạc, ở đó ngọn lửa bạc xuất hiện ngay tức thì, đúng tòa trên núi cao thuộc tính lửa nguyên khí tựa hồ cũng run dậy một tí. Sau đó, từng đạo ánh lửa ở Diệp Thần quanh thân thoáng hiện, sáp nhập vào ngọn lửa bạc bên trong, Huyền Khôn thấy một màn này, mặt hiện vô cùng là vẻ khiếp sợ. Phải biết, Thiên Ưng Hỏa là trong lửa quân vương, trên núi này nguyên tố lửa đều ở đây Tiểu Hồng nắm trong tay dưới, tại sao sẽ đột nhiên mất khống chế, dung nhập vào ngọn lửa bạc bên trong. Hắn hướng Tiểu Hồng nhìn, nhưng là con ngươi co rút một cái, giờ phút này, cái này vô cùng cao ngạo Thiên Hỏa Thần Ưng, trong mắt lại là hiện lên vẻ kinh hoàng vẻ. Tiểu Hồng, sợ Diệp Thần ngọn lửa. Huyền Khôn kinh ngạc khó tin hướng Diệp Thần nhìn, ngọn lửa này cấp bậc lại vẫn ở Thiên Ưng Hỏa bên trên. Diệp Thần không nhìn thẳng vậy hừng hực lửa cháy mạnh, ngồi ở Tiểu Hồng trên lưng, nhìn về phía Huyền Khôn nói, "Đa tạ tiền bối, ta cái này rời đi, 3 ngày sau, nếu là không có bất ngờ, ta sẽ mang thần ứng trở về." Huyền Khôn có chút ngây ngốc nhìn Diệp Thần, hắn đã rất nhiều năm không có ở trong vòng một ngày bị khiếp sợ qua như thế nhiều lần, Diệp Thần căn bản không cách nào theo lẽ thường để phán đoán. Ngay sau đó, Huyền Khôn gật đầu một cái, nghiêm mặt nói, "Thằng nhóc, ta bỏ mặc ngươi muốn đi làm cái gì, cho ta sống trở về, thành thật mà nói, nếu là có thể, lão hủ nguyện ý giúp ngươi một tay, chỉ tiếc, bởi vì tổ tiên lưu ra lệnh, chúng ta Huyền Yêu tộc người không có ở đây tình huống đặc biệt hạng, không cách nào rời đi thánh địa một bước đối đãi ngươi trở lại sau đó, ta có một món đồ phải giao cho ngươi." Vừa nói, hắn lại là nhìn về phía giờ phút này tuy là mặt đầy vẻ không vui, nhưng lại từ đối với Huyền Viêm sợ hãi mà không dám phản kháng Tiểu Hồng nói, "Tiểu Hồng, thật tốt đi theo hắn." Tiểu Hồng đối mặt Huyền Khôn ánh mắt, thấp kêu liền một tiếng, hai cánh rung lên, liền hướng trời cao bay đi. Diệp Thần lấy ra vậy cái tinh thạch chìa khóa, bốn cái ánh sáng lại xuất hiện, đem Diệp Thần cùng Tiểu Hồng cũng bao phủ trong đó, một khắc sau, liền từ tại chỗ biến mất không gặp. Một đạo ánh sáng đỏ thẫm, ngay tức thì rơi vào trong hoang núi, một tòa phủ đệ sân bên trong, nơi này chính là Quế gia. Kim Thư Tuệ cùng Quế Linh Vân rất nhanh liền đi tới bên trong viện, nhìn về phía vậy thần tuấn vô cùng Thiên Hỏa Thần Ưng, mắt đẹp bên trong đều là hiện lên vẻ rung động. Diệp Thần nói, "Thật tốt ở lại, bỏ mặc chuyện gì xảy ra, có tin tức gì chuyển tới, các ngươi cũng phải nhớ kỹ, ta Diệp Thần sẽ không chết, vĩnh viễn sẽ không chết. Cho nên, ta không hy vọng phụ nữ của ta vì ta lại lấy thân phạm hiểm." Dứt lời, cũng không cùng hai cô gái trả lời, liền với Tiểu Hồng ngay tức thì hóa là một đạo lưu quang, biến mất ở nơi chân trời, vậy chui tốc, cơ hồ giống như tuấn di vậy. Ngồi ở Thiên Hỏa Thần Ưng trên lưng, Diệp Thần ánh mắt thâm trầm, hắn biết, lần này đi ám cốc đốt ma nghi thức cực kỳ hung hiểm, nhưng hắn lại cũng không hy vọng thấy người bên cạnh mình vì hắn mà rơi vào nguy cơ. Sân bên trong, Kim Thư Tuệ cùng Quế Linh Vân hai mắt nhìn nhau một cái, mặt đẹp bên trên đều là hiện lên lo âu nồng đậm vẻ. Các nàng giờ phút này suy nghĩ nhiều cùng ở Diệp Thần bên người, giúp hắn bận điệu, có thể các nàng biết, lấy mình hôm nay thực lực đi cũng chỉ sẽ trở thành là Diệp Thần phiền phái. Hai cô gái cắn răng một cái, xoay người liền hướng trong phòng của mình đi tới, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy kiên quyết vẻ. Các nàng lại cũng không muốn để cho Diệp Thần một mình đối mặt hết thảy, cho nên các nàng không có ở đây thương cảm, mà là muốn bắt chặt mỗi một phút mỗi một giây, tăng lên thực lực, là Diệp Thần chia sẻ áp lực. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điển viên này nhé, mẹ toàn chủ con 4503. Thiên nhân vực sứ giả. Chương 4503, thiên nhân vực sứ giả. Dương chân vực, Thanh Dương vực. Thanh Dương vực sở dĩ tên là Thanh Dương vực, chính là bởi vì Thanh Dương vực hàng năm bị đặc thù sương mù bao phủ, ánh mặt trời chiếu rọi trên đó sẽ phản xạ ra một loại quỷ dị xanh chiếu rọi. Giờ phút này, chỉ gặp một viên đầu rồng lớn từ xanh chiếu rọi bên trong lộ ra. Vòi nước này nhìn qua trông rất sống động, nhưng lại cũng không vật còn sống, mà là một chiếc vô cùng to lớn phi thuyền mũi thuyền. Cái này phi thuyền vô cùng là xa hoa khí phái, mỗi một cái chớp động tới giữa đều có quy luật lực phun trào. Cái này lại là một kiện chân chính hỗn độn linh bảo cấp phi thuyền. Như vậy phi thuyền bên trên nhưng chỉ đứng ba người, một nam một nữ cùng với một tên khỏe mắt rũ xuống người đàn ông trung niên. Mà phi thuyền bên trên Minh In, Thông Huyền hai chữ to bên trên phun trào ra cao nhất uy thế. Chiếc này phi thuyền đến từ Thiên Nhân Vực Thông Huyền Tông. Một cái lại một cái võ giả thấy cái này phi thuyền đi qua đều là mặt hiện vô cùng sùng kính, hướng tới thần sắc, không ít người đều ở đây tăng tốc độ hướng ám cốc đi. Ngày hôm nay là ám cốc cử hành đốt ma nghi thức, nghe nói bọn họ trộm được một cái ám vực gian tế, mà trọng yếu hơn chính là trang này buổi lễ trọng thể, đồng thời cũng là nên đón Thiên Nhân Vực thánh sứ hạ xuống, dẫn Dương Chỉ Tiên phi thăng Thiên Nhân Vực, cái này vạn năm khó gặp tình cảnh à. Tại sao kêu phi thăng? Đối với đại đa số võ giả mà nói, đi thiên nhân vực chính là phi thăng. Thanh Dương vực võ giả, không có người muốn bỏ qua. Cho dù là thấy Thông Huyền Tông cường giả phong thái, vậy là chuyện tốt à. Hai tòa cao đỉnh tới giữa, là một tòa lấy mỹ ngọc là cơ để xây xong thung lũng, giờ phút này, đang có vô số đạo đột quang rơi vào thung lũng bên trong. Thung lũng bên trong, một nơi vô cùng là bao la trên quảng trường, đứng lên một tòa đài cao, phía dưới đài cao, đứng một nam một nữ, nữ dung nhan tuyệt đẹp, chính là Dương Chỉ Tiên. Mà đứng ở Dương Chỉ Tiên bên cạnh, là một tên diện mạo uy nghiêm, giữ lại để râu dê người đàn ông trung niên, hắn chính là ám cốc cốc chủ, Dương Chỉ Tiên phụ thân, Dương Thu. Dương Thu nhìn quảng trường bốn phía xây dựng nhìn trên này, cơ hồ ngồi đầy võ giả, mặt đầy vẻ mừng rỡ, lần này, Dương Thu mời Dương Chân Thanh Dương vực bên trong, không thiếu cường đại thế lực tới tham gia đốt ma nghi thức, không có một cái thế lực dám cự tuyệt, toàn bộ đều đáp ứng, thậm chí, Dương Chân vực bên trong, cái khác mấy vực một ít thế lực, vậy rối rít ủy thác Thanh Dương vực bằng hữu, đưa tới quà tặng. Trong đó, liền bao gồm Dương Chân 36 phủ, cùng với một ít ẩn nút thế lực. Dương Thu cho tới nay cũng muốn trở thành vạn chúng chúc mục cường giả, nhưng bởi vì hắn thân phận nhưng chỉ có thể trốn ở cái này xó xỉnh bên trong. Hiện tại, hắn rốt cuộc có thể đứng tại tất cả trước mặt người, cho dù là vậy Dương Chân 36 phủ, cũng phải đối với hắn túi đầu xương thần. Bắt đầu từ hôm nay, Ám Cốc liền sẽ trở thành là Dương Chân vực bên trong, không thể coi nhẹ tồn tại. Ám Cốc bản thân thực lực chính là khá là mạnh mẽ, Dương Thu thân là Dương gia gia chủ, cũng là một tên thủy nguyên đỉnh cấp cường giả, có thể nói, so với bốn điện cũng không xính hơn để cho. Mà hiện tại, Dương Chỉ Tiên sắp phi thăng thiên nhân vực, mà Thông Huyền Tông, cái này ở trên trời người vực tồn tại, thì sẽ trở thành là Ám Cốc chỗ dựa vững chắc. Cho nên, hắn Dương Thu chính là đem toàn bộ Dương Chân vực dẫm ở dưới chân, có vấn đề gì? Dương Thu mặt nở nụ cười, tính toán một chút thời gian, Thông Huyền Tông thánh sứ cũng hẳn mau sắp đến. Lúc này, hắn hướng về phía chỗ ngồi lên đám người, hô to một tiếng nói, ta chính là Ám Cốc cốc chủ Dương Thu, hôm nay là một cái ngày đại hỷ. Cảm ơn các vị, có thể đi tới Ám Cốc bên trong, cùng ta cùng làm chứng. Xem chỗ ngồi một đám võ giả nghe vậy, rối rít vỗ tay. Dương Thu lại là cười một tiếng nói, chắc hẳn lấy các vị thân phận, đối với ám vực đều có nghe thấy, trước đó vài ngày, ta Ám Cốc bắt được một tên Ám Cốc gian tế, hôm nay liền muốn ở chỗ này triệu tập đốt ma nghi thức. Đồng thời, đem cái này nữ ma đầu thánh mạng hiến tặng cho sắp đến mấy vị thánh sứ. Vậy chỗ ngồi bên trên, nhất thời vang lên một hồi hoan hô. Dương Thu quát to, đem người phụ nữ kia dẫn tới. Rất nhanh, hai người đại hán mặc áo đen, đem một tên cả người là máu, thoi thoát, đã hôn mê bất tỉnh, tóc hai bù xù, xem thường mặt mũi cô gái kéo đi lên, khóa ở trên đài cao cột đá bên trên. Ngay tại lúc này, Dương Chỉ Tiên mắt đẹp bên trong hiện lên vẻ hưng phấn nói, phụ thân, bọn họ tới. Dương Thu nghe vậy, cũng là mặt hiện đại hỉ vẻ, một chiếc to lớn phi thuyền đột nhiên vẹn ra mây mù, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Vậy muôn vàn võ giả đều bị cái này phi thuyền khí phái rung động. Cùng lúc đó, ba cái bóng người trước mắt liền rơi vào Dương Thu trước người, đám người hướng cái này ba người nhìn, đều là không nhịn được trong lòng rét một cái. Phần lớn người lại là liền cái này ba người tu vi đều không cách nào nhìn thấu. Bọn họ chỉ cảm thấy được cái này trên thân ba người tản ra một loại vô cùng là sợ hãi hơi thở, chỉ là nhìn bọn họ một mắt, đám người thì có một loại linh hồn đều phải làm run rẩy cảm giác. Cái này ba tên Thông Huyền Tông cường giả thật đáng sợ. Dương Thu cùng Dương Chỉ Tiên thi lễ nói, bái kiến thánh sứ. Đứng ở chính giữa là tên kia khỏe mắt rũ xuống người đàn ông trung niên, ở hắn bên cạnh một nam một nữ, nam tướng mạo anh tuấn nhưng sắc mặt nhưng có chút lạnh, mà người phụ nữ kia lại là mang lụa đen che ở hơn nửa mặt mũi, nhưng nhìn ra được là cô gái đẹp. Giờ phút này, Dương gia cha con gái cũng là trong mắt run rẩy, cái này ba người mạnh mẽ được không cách nào hình dạng à. Tên thanh niên kia nam tử tu vi và tuổi tác thấp nhất, nhưng cũng là còn thật nhất tầng thiên tồn tại, mà người phụ nữ kia hơi thở hoàn toàn che đậy. Mấu chốt nhất vẫn là tên kia khỏe mắt rũ xuống trung niên, có thể là một tên còn thật bên trong hậu kỳ tồn tại, còn thật trung hậu kỳ ba. Bất kể là trung kỳ vẫn là hậu kỳ, cũng nghịch thiên tới cực điểm. Bất quá, thiên nhân vực phần lớn võ giả hạ xuống Dương Chân vực, căn bản không có thể phát huy toàn lực, dẫu sao Dương Chân vực thiên đạo quy tắc sẽ áp chế bọn họ. Vậy thật là nhất tầng thiên thanh niên, hơi thở cố nhiên không thay đổi, nhưng nếu là ra tay, thực lực tất nhiên sẽ áp chế ở thủy nguyên tầng 8 tầng 9 thiên trừng. Trung niên kia người nhìn một cái Dương Chỉ Tiên, mặt lộ vẻ hài lòng nói, ta chính là Thông Huyền Tông chấp sự, tên là Trần Tích, người thanh niên này, tên là Vu Hải Nguyên, chính là ta Thông Huyền Tông bên trong đệ tử. Dương Thu ánh mắt chớp mắt, không khỏi phải hỏi nói, vị cô nương này là? Trần Tích nghe vậy, nụ cười vừa thu lại nói, vị cô nương này chính là ta Thông Huyền Tông Thông Huyền sứ, Thông Huyền sứ thậm chí có thể đại biểu ta tông tông chủ, ngươi cùng đối với Thông Huyền sứ phải cung kính. Dương Thu cùng Dương Chỉ Tiên nghe vậy, đều là trong lòng rét một cái nói, ừm. Trần Tích cười nói, tốt lắm, không nói nhiều thừa thải, ngươi chính là Dương Chỉ Tiên đi, tới đây, để cho Thông Huyền sứ kiểm tra một phen, nếu là không có vấn đề, chúng ta liền sẽ mang ngươi trở lại Thông Huyền Tông. Xem chỗ ngồi đám người nghe vậy, đều là lộ ra vô cùng là thần sắc hâm mộ. Thiên nhân vực, đây chính là tất cả Dương Chân võ giả mơ ước cả. Dương Chỉ Tiên cũng là kích động, không kịp đợi đi tới Thông Huyền sứ trước mặt. Tiên kia mang màu đen cái khăn che mặt Thông Huyền sứ, mắt đẹp chớp động nhìn Dương Chỉ Tiên, đột nhiên đưa ra một cây ngón tay ngọc, điểm vào Dương Chỉ Tiên nơi mi tâm, Dương Chỉ Tiên chỉ cảm thấy có một đạo huyền diệu chập chờn, quét qua mình trong cơ thể, trong lòng không khỏi được có chút thất vọng. Dẫu sao, nàng đây tuyệt diệt thần thể là giành được, mà không phải mình. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điển viên này nhé mẹ toàn chủ con 4504. Xông vào. Chương 4504, xông vào. Vậy Thông Huyền sứ đột nhiên nhướng mày một cái, mắt đẹp bên trong lóe lên vẻ nghi hoặc, Dương Chỉ Tiên tim cũng theo đó xếp lên. Nhưng chỉ chốc lát sau, Thông Huyền sứ vẫn là thu ngón tay về, nhàn nhạt nói, không thành vấn đề. Trần Tích nghe vậy, trên mặt nở một nụ cười nói, rất tốt. Tuổi con trẻ, cũng đã là thủy nguyên 9 tầng trời tu vi, hơn nữa còn có tuyệt diệt thần thể, ha ha ha, tương lai ở ta Thông Huyền Tông ắt sẽ quật khởi. Dứt lời, hắn đông nhiên có chút cân nhắc nhìn về phía Dương Thu nói, Dương cốc chủ, nghe nói ngươi và Ám Vực tới giữa có chút liên lạc. Dương Thu nghe vậy, sắc mặt liền trắng nói, tin vịt. Đây rõ ràng là tin vịt à, Thánh sứ đại nhân. À. Trần Tích mỉm cười nói, ngươi có thể có cái gì chứng cứ? Dương Thu chợt chỉ một cái trên đài cao cô gái nói, đại nhân mời xem, nữ nhân này chính là Ám Vực bên trong bang trưởng Cố Tuyển, tại hạ tiêu phí khí lực lớn mới đưa bắt giữ, vì chính là ở Thánh sứ trước mặt đại nhân tiến hành đốt ma nghi thức, lấy chứng minh ta Ám Cốc cùng Ám Vực chút nào không dây dưa dễ má. Trần Tích nghe vậy, thần sắc động một cái, hướng trên đài cao cô gái nhìn, vung tay lên, liền mang theo một đạo gió lớn, đem cô gái kia tóc rối bời thổi tan, hiển thị là một tấm tinh mỹ tuyệt luân trắng bệnh khuôn mặt. Những người xem kia tiệc được một đám võ giả, đều là không khỏi được phát ra từng tiếng kêu lên. Trần Tích ngưng mắt nhìn phụ nữ kia chốc lát, ánh mắt nhỏ tránh gật đầu một cái nói, thật đúng là Cố Tuyển. Hắn khoe miệng nụ cười bộc phát đậm đà nói, Dương Cốc chủ làm rất khá, hiện tại các ngươi có thể ra tay, để cho chúng ta cùng thưởng thức, cô gái này ma đầu ở ngọn lửa bên trong hóa là cho tàn. Mọi người tại đây nghe vậy, đều là không nhịn được cao hô lớn, hóa là cho tàn, hóa là cho tàn, hóa là cho tàn. Trên thực tế, Trần Tích cũng không thèm để ý Ám Cốc có phải hay không ám vực nơi bố trí, Thông Huyền Tông muốn là cái này thức tỉnh tuyệt diệt thần thể trình độ cao nhất yêu nghiệt. Đối với Ám Cốc, bọn họ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng đầu tiên Ám Cốc phải làm chính là tỏ rõ lập trường, hoàn toàn cùng Ám Vực vạch rõ giới hạn. Cái này Dương Thu ngược lại là lên đường, còn làm cái đốt ma nghi thức. Dương Thu nghe vậy đại hỉ, quát to, cho ta đốt lửa. Đốt ma nghi thức chính thức bắt đầu. Hắn biết sau này Thông Huyền Tông thì thật trở thành Ám Cốc chỗ dựa vững chắc, cho dù là Ám Vực cũng không cách nào tùy tiện động hắn. Trong chốc lát, tất cả mọi người là không chớp mắt nhìn cây kia cột đá. Đây là một tên thanh niên áo đen bưng một quả màu tím đậm đá quý, đi tới trên đài cao kia, hắn đưa tay một cái hung hăng đem vậy đá quý bóp vỡ, sâu ngọn lửa màu tím ngay tức thì bùng nổ, giống như một đầu cắn người khác cự thú vậy, đem phụ nữ kia hoàn toàn chiếm đoạt. Trên khán đài, một tên mặc hồng bào thanh niên kinh hô, cái này là vượt ngoại thần hỏa bảng hạng hàng đầu tử hữu thần hỏa, được gọi là vừa chạm vào tức chết tử hữu thần hỏa. Đám người nghe vậy lại là cả kinh, Ám phủ quả nhiên tiền muôn bạc biển, cái này tử hữu thần hỏa cũng có thể tùy tiện lấy ra. Một khắc sau, một tiếng vô cùng là kêu thê lương thảm thiết vang vọng ở quảng trường bên trong, Cố Tuyển thân thể mềm mại hoàn toàn bị vậy ngọn lửa màu tím cắn ướt, thân máu thịt không ngừng hóa là nám đen. Lúc trước nhận ra tử hữu thần hỏa tên thanh niên kia, trong mắt run rẩy nói, nghe nói tử hữu thần hỏa sở dĩ tiếp xúc tức chết, không phải bởi vì ngọn lửa này uy lực, mà là ngọn lửa này giống như phụ cốt chi thư vậy, một khi dính, liền thật khó thoát khỏi. Hơn nữa, bị ngọn lửa này cháy người, tương hội tại vô cùng kinh khủng hành hạ bên trong chết đi. Giờ phút này, ngọn lửa kia bên trong cô gái kêu thảm thiết, vừa vặn ấn chứng một điểm này. Vậy tiếng kêu thảm thiết dần dần biến mất, ngọn lửa màu tím cũng là tắt, trên đài cao chỉ để lại một cái thi thể nám đen. Cố Tuyển lại là lại chết như vậy. Cùng lúc đó, trời cao bên trong, một tiếng ưng khiếu truyền vào mọi người trong tai, ầm một tiếng vang thật lớn, một đạo ánh sáng màu đỏ thẫm đánh vào trên đài cao kia, ngay tức thì đem vậy đài cao đánh thành nghiền. Hồng quang bên trong, một tên thanh niên nhìn vậy cột đá bên trên nám đen vô cùng thi thể, con ngươi điên cuồng chấn động, từ cái này trên thi thể hắn như cũ có thể cảm nhận được Cố Tuyển hơi thở. Diệp Thần chặt chẽ cắn răng, đem một hơi răng cơ hồ đều muốn cắn nát. Hắn vẫn là đến chậm một bước, Cố Tuyển lại là đã chết. A ba. Diệp Thần cắm mắt, ngay tức thì biến thành màu đỏ như máu, hắn phát ra một tiếng thét điên cuồng, sát ý vô tận tràn vào hắn đầu góc bên trong, cho dù lấy vũ tổ đạo tâm bền bỉ, cũng là rơi vào tàu hỏa nhập ma bên bờ. Giờ phút này, hắn chỉ muốn giết hại, đem cái này thế gian hết thảy mất đi. Tất cả người nhìn tên này đột nhiên phủ xuống bổ thiên cảnh võ giả, mỗi một người đều là thấy quỷ vậy, bọn họ chỉ cảm thấy Diệp Thần trên mình từng ngọn núi thây biển máu đập vào mặt, ở nơi này là cái gì bổ thiên cảnh võ giả à? Cho dù là chân chánh tử thần, vậy bất quá cũng như vậy thôi. Sóc Lao cùng Huyền Hàn Ngọc hét lớn một tiếng nói, Diệp Thần, tỉnh táo lại. Bọn họ không nghĩ tới, Cố Tuyển chết đối với Diệp Thần đã kích lại đồ sộ lớn đến như vậy trình độ. Thời khắc này Diệp Thần gần như phong ma. Tất cả người cũng đang tò mò, tên này đột nhiên xuất hiện thanh niên kết quả là ai? Người nào gan lớn như vậy, lại dám ở Thông Huyền Tông Thánh sứ trước mặt như vậy càng rỡ. Mấu chốt nhất là, vì sao một tên bổ thiên cảnh tồn tại lại sẽ để cho bọn họ cảm thấy phát ra từ linh hồn chỗ sâu sợ hãi? Đột nhiên, xem tiệc bên trên, một tên thanh niên kinh hô, là hắn. Ta nhận ra, hắn là ai? Diệp Thần. Tên thanh niên kia hô lớn, vượt cấp tác chiến siêu cường yêu nghiệt, Diệp Thần. Đây là, trong mắt mọi người rối rít hiện lên vẻ bừng tỉnh. Cũng chỉ có hắn mới có thể thả ra kinh khủng như vậy sát ý chứ. Ta hiểu ý. Nhận ra Diệp Thần thanh niên hô lớn, từ Dương Chỉ Tiên thức tỉnh tuyệt diệt thần thể, thì có người cho rằng Dương Chỉ Tiên mới thật sự là Dương chân thứ nhất yêu nghiệt. Diệp Thần, đây là khâm phục. Đám người nghe vậy, không khỏi được âm thầm gật đầu. Quả thật, Diệp Thần tư chất võ đạo có thể nói chấn động tùng, nhưng cuối cùng bị Thông Huyền Tông chọn chúng nhưng là Dương Chỉ Tiên. Từ nay về sau, Dương Chỉ Tiên và Diệp Thần tu võ đường, sợ rằng sẽ là khác xa lắc xa lơ chứ. Diệp Thần làm sao có thể cam tâm? Ở mọi người nhìn lại, Diệp Thần mục đích tới nơi này chính là vì khiêu chiến Dương Chỉ Tiên, vì hướng Thông Huyền Tông chứng minh hắn mới thật sự là Dương chân thứ nhất yêu nghiệt à. Trong chốc lát, trong mắt của tất cả mọi người đều là hiện lên vẻ hưng phấn. Trang này yêu nghiệt tới giữa chiến đấu, có thể nói là cả Dương chân bực võ giả trô mong ngợi. Hiện tại thì phải ở bọn họ trước mắt diễn ra à? Trần Tích nhưng là sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng. Thông Huyền Tông cũng không phải là cái gì con mèo con chó cũng sẽ phải yêu nghiệt. Ha ha, có lẽ Diệp Thần đặt ở Nguyện Hồn Vực quả thật coi như có chút tiên phú, nhưng vậy thì như thế nào? Thông Huyền Tông rất rõ ràng, tuyệt diệt thần thể có kinh khủng dường nào. Chân chính lớn lên tuyệt diệt thần thể, đặt ở thái thượng thế giới bên trong, vậy cũng là có thể nhắm thẳng vào chí cường tồn tại ạ. Đây mới là Thông Huyền Tông chân chính xem trọng. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điển viên này nhé mẹ toàn chủ con 4505. Bất quá như vậy. Chương 4505, bất quá như vậy. Cho dù hiện tại, Diệp Thần có thể chiến thắng Dương Chỉ Tiên thì như thế nào? Ban về tiềm lực, hắn tuyệt không phải Dương Chỉ Tiên đối thủ. Huống chi, ở Trần Tích cùng Vũ Hải Nguyên xem ra, cái gì bổ thiên cảnh có vượt cấp thực lực, có thể càng đi nơi nào? Đôn bậy bạ tôi, không phải thủy nguyên võ giả, sẽ không biết thủy nguyên cảnh cùng không thủy nguyên cảnh chênh lệch có bao nhiêu to lớn. Trong mắt bọn họ, Diệp Thần bất quá là một cái thằng hề, căn bản không thể nào là tu vi thủy nguyên 9 tầng trời, còn có tuyệt diệt thần thể Dương Chỉ Tiên đối thủ. Bất quá, hai người ngược lại cũng không đội vã ra tay, bọn họ cũng muốn xem tuyệt diệt thần thể phải chăng giống như truyền thuyết bên trong như vậy khủng bố. Hơn nữa, nói thật, Diệp Thần hạ xuống lúc ngược lại cũng khá là chấn hám, Trần Tích cũng muốn xem thằng nhóc này thực lực rốt cuộc như thế nào, nếu là thật không tệ, ngược lại cũng không phải không thể mang về Thông Huyền Tông đào tạo một phen. Mà giờ khắc này, Diệp Thần ý chí cơ hồ hoàn toàn bị sát ý ăn mòn, ngay tại lúc này, Sóc Lão nhưng là đột nhiên mở miệng nói, thằng nhóc cho ta tỉnh hồn lại, Cố Tuyển còn chưa có chết. Một câu nói này, ngay tức thì đem Diệp Thần lý trí từ ranh giới tan rã kéo trở lại. Diệp Thần trong mắt màu máu dần dần tiêu tán, hắn thở hổn hển, cưỡng ép đè xuống nội tâm giết muốn, ánh mắt cuồng tránh địa đối Sóc Lão hỏi, Sóc Lão có ý gì? Ngươi có phải hay không đang gạt ta? Sóc Lão trầm giọng nói, không phải thằng nhóc chết đi, không phải Cố Tuyển, thậm chí có thể nói, không phải chân chánh loài người. Diệp Thần trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc nói, điều này sao có thể? Mặc dù cố thi thể kia đã đốt được không còn hình người, nhưng ta như cũ có thể nhìn ra được, đúng là Cố Tuyển thân thể. Hơn nữa, hơi thở không lừa được người, vậy thân thể bên trên có Cố Tuyển hơi thở. Đây hết thảy đều ở đây thuyết minh, cố thi thể kia chính là Cố Tuyển. Sóc Lão nhưng là nói, thằng nhóc ngươi có biết, giữa trời đất có một loại đồ gọi là máu thịt con rối. Máu thịt con rối. Diệp Thần trong mắt thoáng qua lau một cái vẻ không hiểu. Sóc Lão nói, cái gọi là máu thịt con rối chính là một loại vô cùng là đặc thù tạo vật. Tiểu tử, ngươi có phải hay không luyện liền thân ngoại hóa thân? Diệp Thần trong đầu đột nhiên lóe lên cái gì, ánh mắt khẽ biến nói, Sóc Lão ý là, không tệ. Sóc Lão nói, nếu như đem ngươi vậy thân ngoại hóa thân thả ra, hắn sau khi chết, nếu như có thể cất giữ thi thể, cũng có thể giống như ngươi mắt gặp thấy cái này cổ thây khô vậy, lưu lại cái gọi là chứng cớ. Máu thịt con rối liền có cái loại này công hiệu. Máu này thịt con rối lấy túc chủ tóc, máu những vật này luyện chế mà thành, tương tự túc chủ loại nào đó hóa thân, chỉ bất quá không cách nào sao chép túc chủ thực lực. Ở thời đại thái cổ, máu này thịt con rối thường thường bị làm thế thân, hắn lớn nhất tác dụng chính là dùng để giả chết. Bất quá, cho dù ở lúc ấy, máu thịt khôi lỗi phương pháp luyện chế đều là cơ mật, hiếm người biết được, không nghĩ tới có thể ở thời đại này lần nữa thấy. Cho nên, liền ta ban đầu cũng không có ý thức được đây là một cái máu thịt con rối. Tiểu tử, Cố Tuyển bị người đánh cháo, chết đi chính là một cái máu thịt con rối. Diệp Thần trong mắt nổi lên vẻ vui mừng. Bất quá, như cũng hơi nhíu mày nói, Sóc Lão, ngươi nói đây là máu thịt con rối có thể có cái gì chứng cứ? Sóc Lão nói, tim chỗ cần phải có một giọt thuộc về túc chủ máu tươi hoặc là tóc. Diệp Thần nghe vậy, hồn thể đổi thành, ngay tức thì thi triển, bằng nhiên thần niệm từ ấn đường bên trong xung ra, ngưng tụ ở đó thi thể bên trên, đã sớm hóa là than cốc tim bộ phận, một khắc sau, trong mắt ánh sáng lớn bắn. Mặc dù cơ hồ biến thành cho tàn, nhưng Diệp Thần như cũ trong tim bộ phận phát hiện tương tự tóc cặn bã đồ. Sóc Lão nói không sai, thi thể này thật sự là một cái máu thịt con rối. Một khắc sau, Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, bằng nhiên thần niệm, ngay tức thì vét sạch toàn bộ ám cốc, nhưng hắn sắc mặt nhưng là bộc phát nặng nề. Hắn thần niệm thúc dục phát đến trình độ cao nhất, cơ hồ đem ám cốc mỗi một cái khe hở cũng tìm tòi một lần, nhưng từ đầu đến cuối không có phát hiện Cố Tuyển tung tích. Diệp Thần đối với Sóc Lão nói, "Sóc Lão, ngươi có thể cảm giác được Cố Tuyển chỗ chỗ. Nếu như Cố Tuyển còn chưa có chết, nàng bây giờ ở đâu?" Sóc Lão nói, "Thằng nhóc bất kể là ai, tiến hành đánh cháo, hẳn đều đã đem Cố Tuyển cứu ra nơi này, ở nơi này ám cốc bên trong, ngươi tự nhiên không tìm được nàng. Hiện tại, ngươi phải làm là rời đi trước nơi này, sau đó thảo luận kỹ hơn." Diệp Thần nghe vậy, khẽ cúi đầu, trầm mặc. Mà ngay lúc này, một đạo lạnh như băng giọng nữ ở quảng trường bên trong vang lên nói, ngươi chính là Diệp Thần, ngươi tới đây bên trong là vì đánh bại ta, chứng minh mình. Nói chuyện chính là Dương Chỉ Tiên. Sắc mặt nàng lãnh đạm, mắt đẹp lạnh như băng nhìn Diệp Thần, tựa hồ không có quá lớn tâm trạng chập chờn. Nhưng trên thực tế, Dương Chỉ Tiên cùng Dương Thu đều phải giận điên lên à? Kém đi nữa một bước, cũng chỉ có một bước, nàng sẽ phải rời khỏi Dương Chân Vực, bị Thông Huyền Tông Thánh Sứ mang nhập Thiên Nhân Vực, trở thành Thông Huyền Tông đệ tử nòng cốt liền à? Lấy tuyệt diệt thần thể tư chất nguy tiên, cho dù là Thông Huyền Tông bên trong trưởng lão, thậm chí trưởng môn Thái Thượng Vân đều nguyện ý đem Thu làm môn hạ chứ. Có thể nói, nàng cơ hồ thì phải một bước lên trời. Mà ám cốc có Thông Huyền Tông bối cảnh sau đó, cũng sẽ trở thành là làm cả Dương Chân Vực run rẩy đồ vật khổng lồ. Nhưng vào lúc này, lại đột nhiên giết ra một cái Diệp Thần, ngăn chặn bọn họ lên trời được à? Cái này làm cho bọn họ làm sao có thể không tức giận, có thể không điên cuồng. Nhưng ở Thông Huyền Tông thánh sứ trước mặt, không thể thất thố. Cho nên Dương Chỉ Tiên và Dương Thu đều cực lực khắc chế. Diệp Thần trong mắt bỗng nhiên bạo phát ra một đạo vô cùng là rét lạnh ánh sáng. Hắn đối với Sóc Lão nói, Sóc Lão, ta không đi, ta vẫn không thể đi, Cố Tuyển thủ còn không có báo. Một cái miễn cưỡng đem Cố Tuyển đạo cốt đào ra để cho nó chịu hết hành hạ, cơ hồ chết thảm, đáng hận tới cực điểm cựu nhân, liền đứng trước mặt của hắn, hắn như thế nào có thể vừa đi liều chi? Sóc Lão cùng Huyền Hàn Ngọc nghe vậy, trong lòng đều là trầm xuống. Cho dù Dương Chỉ Tiên đoạt được tuyệt diệt thần thể, nhưng dẫu sao còn chỉ là mới vừa có, không cách nào phát huy ra thần thể chân chính khủng bố. Nếu như các nàng đem lực lượng cho mượn Diệp Thần mà nói, Dương Chỉ Tiên không cách nào ngăn cản Diệp Thần. Nhưng, mấu chốt là, Dương Chỉ Tiên sau lưng còn có mấy tên Thông Huyền Tông tồn tại ạ. Đặc biệt là Trần Tích. Trước không nói Diệp Thần ra tay, Trần Tích phải chăng sẽ ngăn cản, coi như hắn nhất thời khinh thường không có ngăn cản Diệp Thần, Dương Chỉ Tiên chết ở Diệp Thần dưới kiếm, nhưng, dù vậy, Diệp Thần còn sống rời đi nơi này vậy cơ hội là không thể nào. Nói cách khác, Diệp Thần nếu như hiện đang xuất thủ, và tự sát không có gì khác biệt. Nhưng, bọn họ có thể cảm giác đến Diệp Thần quyết tâm. Nếu như hôm nay, không là Cố Tuyền báo thủ, hắn tuyệt sẽ không rời đi nơi này. Đám người gặp Dương Chỉ Tiên mở miệng sau đó, Diệp Thần không nói một lời đứng tại chỗ, trên mặt đều là hiện lên nghiền ngẫm vẻ, chẳng lẽ, Diệp Thần đây là mất bình tĩnh. Đến nơi này sau đó, mới phát hiện sợ. Ha ha, cái gọi là vượt cấp yêu nghiệt, xem ra cũng không quá như vậy. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điển viên này nhé mẹ toàn chủ con 4506. Người quen. Chương 4506, người quen. Dương Chỉ Tiên mắt đẹp bên trong cũng là thoáng qua vẻ chế nhạo, nàng âm thầm ngưng tụ linh lực trong cơ thể, sống lưng lên đạo cốt toát ra một món mất đi chợt trợn, hủy diệt ý vận, ở hắn quanh thân chậm rãi ngưng tụ. Mặt nàng sắc giống như hàn băng vậy, bỏ mặc Diệp Thần phải chăng sợ, kinh sợ, nếu hư chuyện tốt của nàng, nàng cũng chưa có thả qua Diệp Thần ý. Cũng đúng lúc thừa dịp cái này cơ hội, ở Trần Tích cùng trước mặt người hiện ra thực lực. Dương Chỉ Tiên âm thầm cười lạnh nói, đáng chết tiểu tử, vì ngươi ngu xuẩn trả giá thật lớn đi. Vu Hải Nguyên thấy vậy, không nhịn được phát ra một tiếng vô cùng là khinh thường cười lạnh nói, ha ha, thằng nhóc này, bây giờ mới biết sợ. Không phải mới vừa rất cùng sao? Sắc ý lộ ra sao? Làm sao, bây giờ cùng một cái mộc đầu như nhau, đứng ở nơi đó không lúc đích. Thánh nữ đại nhân, ngươi xem, phế vật này có thể hay không cười. Hắn trong miệng thánh nữ dĩ nhiên chính là tên kia mang cái khăn che mặt Thông Huyền Sứ, Thông Huyền Sứ thân phận vô cùng là đặc thù, toàn bộ Thông Huyền Tông bên trong chỉ có một người, mặc dù thân làm đệ tử, nhưng thân phận nhưng vô cùng là cao quý. Vì vậy, cũng bị Thông Huyền Tông người tôn xưng thành thánh tử hoặc là thánh nữ. Nguyên bản, Vu Hải Nguyên chỉ là muốn cùng thánh nữ chờ đáp lời, thậm chí không có kỳ vọng thánh nữ có thể có chút đáp lại, dẫu sao, thánh nữ ở bên trong tông từ trước đến giờ lấy lạnh, yên lặng, từ chối người từ ngoài ngàn dặm mà nổi tiếng. Nhưng lúc này đây, vậy mặt mang lụa đen cô gái, nhưng là đối với Vu Hải Nguyên ném tới ánh mắt, không chỉ có như vậy, thậm chí còn bước liên tục nhẹ nhàng hướng Vu Hải Nguyên bên người đi tới. Vu Hải Nguyên thấy vậy, trong mắt thoáng qua vẻ vui mừng, cái này còn là lần đầu tiên thánh nữ đại nhân chủ động hướng hắn đến gần à? Chẳng lẽ là bởi vì mình đối với thằng nhóc kia châm chọc lấy được thánh nữ đại nhân đồng ý? Trần Tích thấy vậy, cũng là mặt lộ vẻ đủ cười. Vu Hải Nguyên là hắn chất tử, lần này trên thực tế là Vu Hải Nguyên cầu mình đem hắn mang tới, vì chính là đạt được một cái đến gần thánh nữ cơ hội. Bây giờ nhìn lại, cơ hội đã đến. Vu Hải Nguyên trong lòng khỏi bệnh phát hỏa nhiệt, đang chuẩn bị nói sau mấy câu cười nhạo Diệp Thần lời nói, nhưng vào lúc này, vậy mang cái khăn che mặt cô gái, nhưng là làm ra một người vô cùng là cử động kinh người. Vẻ đẹp của nàng mâu bên trong, hàn mang trước mắt, một khắc sau, lại là trực tiếp giơ tay lên, hướng Vu Hải Nguyên gõ má quạt đi. Bập đích một tiếng, vô cùng là bạt tai vang dội, vang vọng ở ám cốc bầu trời. Một tát này phiến được vô cùng là dùng sức, lại là đem Vu Hải Nguyên cả người tát bay ra ngoài, máu tươi, bể răng vân. Vân, từ miệng của hắn bên trong tung tóe ra, ầm một tiếng vang thật lớn, Vu Hải Nguyên thân thể trùng trùng nện xuống đất. Trên quảng trường, xuất hiện một cái to lớn trong cái hố sâu, vậy được thua thiệt Vu Hải Nguyên còn có mấy phần thực lực, nếu không, ở một tát này dưới, trực tiếp bị tát chết cũng không phải là không có khả năng à. Hắn che sưng lên được giống như khí cầu giống vậy gò má, khó có thể tin nhìn vậy lụa đen cô gái, không rõ ràng rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Mình tại sao không giải thích được, liền bị đánh một cái tát à. Liên liên Trần Tích đều là sắc mặt biến đổi, mặt đầy vẻ không hiểu. Trong chốc lát, tất cả mọi người sự chú ý đều bị cái này lụa đen cô gái cử động dị thường hấp dẫn. Nàng lạnh lùng mắt nhìn xuống Vu Hải Nguyên, mở miệng nói, lần sau lại để cho ta nghe được ngươi làm nhục Diệp Thần, ta sẽ trực tiếp giết ngươi. Ầm. Phản phất có hơn 10.000 đạo lôi đỉnh đồng thời rơi vào mọi người đầu góc bên trong. Cái này đến từ thiên nhân vực, hơn nữa rõ ràng vị cực cao Thông Huyền Tông cô gái lại biết Diệp Thần, làm mọi người kinh ngạc hơn không dám tin tưởng phải cô gái này lại ước chừng bởi vì Vu Hải Nguyên nhục mạ Diệp Thần, liền trực tiếp quạt đối phương một cái tát, thậm chí tuyên bố lại còn loại chuyện này liền trực tiếp đem giết chết. Cô gái này và Diệp Thần kết quả là quan hệ như thế nào? Trong chốc lát, liền liền Diệp Thần cũng là không khỏi rất đúng người phụ nữ kia, ném ánh mắt, tầm mắt rơi vào trên người cô gái ngay tức thì, Diệp Thần chính là không khỏi được hơi sững sờ. Trong mắt cô gái, mặc dù mang cái khăn che mặt, nhưng vẫn cho liền Diệp Thần một loại vô cùng là cảm giác quen thuộc. Ngay tại lúc này, tên kia cô gái che mặt, nhưng là chậm rãi lấy dưới mình cái khăn che mặt, một tấm tuyệt đẹp gương mặt rơi vào trong mắt của mọi người. Thà lãnh đạm khí chất không cùng, cô gái này dung mạo lại là vô cùng là thanh thuần, cho người một loại thay mắt một cảm giác mới. Diệp Thần con ngươi, ngay tức thì co rút một cái, mặt lộ vẻ kinh ngạc nói, "Trúc Thanh, là ngươi?" Cô gái này, bất ngờ chính là Diệp Thần ở Trầm Nguyệt Biển, Hóa Nguyệt Đại Bỉ bên trên cạnh tranh Trầm Nguyệt Tám Tử một trong, Lâm Trúc Thanh. Lâm Trúc Thanh có cùng Diệp Thần Vũ Tổ Đạo Tâm không phân cao thấp linh lung đạo tâm, ở Trầm Nguyệt Biển lúc đó, Diệp Thần vì đạt được thánh hỏa, thiếu chút nữa chết ở Lâm Trúc Thanh trong tay, sau đó, hai người đối mặt tỉnh lại ma đầu đổi giết, rơi vào nguy cơ. Mà ở lớn so với trên, vì phân ra lẫn nhau đạo tâm cao thấp, hai người thân vùi lấp ảo cảnh bên trong, thậm chí trở thành vợ chồng, vượt qua vô số luân hồi, từ đó, Diệp Thần cùng Lâm Trúc Thanh tới giữa cảm tình xảy ra vô hình biến hóa. Hắn không nghĩ tới, ở chỗ này lại có thể lần nữa đụng gặp Lâm Trúc Thanh. Theo hắn biết, Trầm Nguyệt Biển người là không được rời Trầm Nguyệt Biển. Hơn nữa, nhất sợ hai phải Lâm Trúc Thanh hôm nay lại đã là một tên còn thật tồn tại, thực lực tăng lên tốc độ, lại là so hắn còn kinh khủng hơn. Lâm Trúc Thanh mắt đẹp lóe lên một tí, mỉm cười nói, "Diệp Thần, thật lâu không gặp." Vu Hải Nguyên cùng Trần Tích lại là cả kinh. Lâm Trúc Thanh lại cười. Ở Thông Huyền Tông bên trong, Lâm Trúc Thanh nhưng mà chưa bao giờ đối với bất kỳ người đàn ông cười qua à, giống như vạn năm huyền băng vậy, có thể hiện tại Lâm Trúc Thanh không chỉ có cười, hơn nữa, nhìn như còn có một chút ngượng ngùng hình dáng. Thật là, giống như là mối tình đầu thiếu nữ gặp được đối tượng thầm mến vậy ạ. Hình ảnh này khó tin. Bọn họ thậm chí cũng muốn cầm con người moi ra. Dương Chỉ Tiên thấy vậy, thần sắc nhưng là âm trầm xuống, Diệp Thần vẫn còn có như vậy chỗ dựa vững chắc. Lâm Trúc Thanh đi tới Diệp Thần trước người, hỏi: "Diệp Thần, ngươi làm sao sẽ tới nơi này, là muốn khiêu chiến Dương Chỉ Tiên?" Diệp Thần lắc đầu một cái, sắc mặt vô cùng là rét lạnh, ánh mắt phong tỏa Dương Chỉ Tiên nói: "Nguyên bản, ta là tới cứu người, hiện tại, ta chuẩn bị giết người." Lâm Trúc Thanh khẽ nhíu mày nói: "Ngươi muốn giết Dương Chỉ Tiên, tại sao?" Diệp Thần nói: "Nàng tuyệt diệt thân thể, không thuộc về mình, mà là miễn cưỡng đào đi người khác đạo cốt lấy được, mà mất đi đạo cốt người. Là ta sư phụ, cướp đoạt đạo cốt." Đám người đều là không nhịn được mặt hiện cười nhạo vẻ, thằng nhóc này đang nói gì ngu nói. Cướp đoạt đạo cốt, cơ hồ là chuyện không có thể. Há mồm liền ra. Ở bọn họ xem ra, Diệp Thần chẳng qua là ghen tị Dương Chỉ Tiên, cho nên muốn tìm cớ khoáy không kết quả Dương Chỉ Tiên phi thăng chuyện thôi. Lâm Trúc Thanh nhưng là con ngươi chấn động một cái. Trên thực tế, hôm nay nàng Linh Lung đạo tâm đã thức tỉnh vì Linh Lung đạo thể, Linh Lung đạo thể không chỉ có thể phát hiện người khác đạo tâm trên chỗ sơ hở, thậm chí có thể do thám rõ bất kỳ huyết mạch, đạo thể bản chất. Cái này cũng là tại sao Thông Huyền Tông phái nàng tới ám cốc nguyên nhân, vì chính là xác nhận Dương Chỉ Tiên phải chăng thật có tuyệt diệt thần thể. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé, mẹ toàn chủ con 4507. Không cách nào tiếp nhận. Chương 4507, không cách nào tiếp nhận. Mới vừa dò xét lúc đó Lâm Trúc Thanh mặc dù có thể khẳng định Dương Chỉ Tiên có tuyệt diệt hồn thể, nhưng mơ hồ bên trong vậy cảm giác được một chút mất tự nhiên, tựa như đây tuyệt diệt thần thể không cách nào cùng Dương Chỉ Tiên hoàn mỹ hòa hợp vậy. Hiện tại Diệp Thần nói ra nguyên nhân sau này, nàng mới tỉnh ngộ lại. Dương Chỉ Tiên nghe vậy sắc mặt liền trắng, Diệp Thần làm sao sẽ biết những thứ này? Nàng làm hẳn tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, không có để lại bất kỳ chứng cứ nào mới đúng à? Cho dù là Dương Thu cũng không biết chuyện này. Một cổ vô cùng mênh mông uy áp ngay tức thì từ Lâm Trúc Thanh trong cơ thể bộc phát ra, hướng Dương Chỉ Tiên quận sẽ đi. Ầm một tiếng, toàn bộ ám cốc đều tựa như lắc lư một tí. Dương Chỉ Tiên mặt đẹp bên trên hiện lên vẻ thống khổ, ngay tức thì quỳ sụp xuống đất. Lâm Trúc Thanh lạnh lùng nhìn về phía Dương Chỉ Tiên, nguyên bản tuyệt diệt thần thể người có ở nơi nào, nói: "So với cái gì bên trong tông quy củ, Diệp Thần ở nàng trong lòng vị trí cao hơn quá nhiều." Dương Chỉ Tiên chặt chẽ cắn răng, mắt đẹp bên trong thoáng qua lau một cái vẻ oán độc, nhưng lại là lộ ra một bộ vẻ không hiểu nói: "Ta không rõ Thông Huyền sứ đại nhân đang nói gì." Trần Tích thấy vậy, sắc mặt trầm xuống, nạt nhỏ: "Thánh nữ đại nhân, ngươi đây là thế nào? Chẳng lẽ ngươi phải nghe tin tiểu tử này hồ ngôn loạn ngữ sao? Còn không ngừng tay." Cái này Dương Chỉ Tiên, nhưng mà Thông Huyền Tông bên trong cao tầng vô cùng là xem trọng nhân tài à, nếu như xảy ra điều gì sơ suất, cho dù hắn Trần Tích thân là chấp sự vậy tuyệt đối không cách nào giao phó, áp sẽ bị phạt nặng. Lâm Trúc Thanh nhưng là không chút nào để ý Trần Tích, trên người uy áp ngay tức thì nồng đậm một phần, lạnh lùng nói: "Rắc rắc" một hồi xương cốt vỡ vụn tiếng, Dương Chỉ Tiên chợt khạc ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên thừa nhận cực lớn thống khổ, nếu không phải đạo cốt gia trì, nàng hiện tại có thể đều đã bị sống đè chết. Bất quá, Dương Chỉ Tiên ngược lại cũng là tâm tính bền bỉ hạng người, nàng trong lòng cười lạnh một tiếng, lần nữa mở miệng nói: "Thánh nữ đại nhân, ngươi và cái này Têu Diệp Thần thông đồng, diễn như thế một vợ tuồng, không phải là sợ ta gia nhập Thông Huyền Tông sau đó uy hiếp được ngươi địa vị sao? Muốn giết, liền giết, cần gì phải nói nhảm như thế nhiều?" Lời vừa nói ra, toàn bộ ám cốc bên trong võ giả đều là mặt hiện vẻ kinh dị, khá là khinh thường nhìn về phía Diệp Thần cùng Lâm Trúc Thanh. Trần Tích hừ lạnh một tiếng, ý nghĩ trong lòng, cùng Dương Chỉ Tiên độc nhất vô nhị, trong ngày thường gần đây trong trẻo lạnh lùng thánh nữ, ngày hôm nay phát là cái gì điên? Một cái không biết từ nơi nào nhô ra tiểu tử, hồ ngôn loạn ngữ một câu, thì phải đối với bên trong tông coi trọng người mới đạo thủ. Đừng nói Diệp Thần nói, hoàn toàn là lời nói vô căn cứ, coi như Dương Chỉ Tiên thật tranh đoạt tuyệt diệt thần thể, thì như thế nào? Thông Huyền Tông xem trọng, là có tuyệt diệt thần thể yêu nghiệt, mới sẽ không quản nàng lai lịch như thế nào. Như thế xem ra, Lâm Trúc Thanh liền là cố ý nhằm vào Dương Chỉ Tiên, thậm chí, liền Diệp Thần xuất hiện, đều là nàng làm chuẩn bị. Nghĩ tới đây, Trần Tích thần sắc đã hoàn toàn âm trầm xuống, một cổ cực kỳ đè nén chập chờn, từ trong cơ thể hướng bốn phía tràn đầy kéo dài đi, hắn giống như một con rắn độc vậy ngưng mắt nhìn Dương Chỉ Tiên nói: "Thánh nữ đại nhân, xin dừng tay, ta không thể mặc cho ngươi như thế hồ nháo tiếp." Tại chỗ võ giả, thân thể ngay tức thì cứng ngắc, vô cùng kinh hãi nhìn Trần Tích, chỉ là tản ra một món uy áp, liền làm bọn họ ngay cả động đều không cách nào nhúc nhích một tí. Cái này Trần Tích thực lực kết quả khủng bố đến hạng bậc cả. Giờ phút này, Trần Tích liền tựa như trở thành thiên địa này trung tâm, trở thành nắm giữ vạn vật thần minh. Trần Tích trong mắt hàn mang chớp động, hắn đã nhịn Lâm Trúc Thanh rất lâu rồi. Mặc dù Lâm Trúc Thanh địa vị là thủ, nhưng lần này xuất hành cần phải do hắn chủ đạo, có thể Lâm Trúc Thanh nhưng hoàn toàn không thấy mệnh lệnh của hắn. Sở dĩ đến hiện tại Trần Tích còn chỉ là uy hiếp, không dám động tay, nguyên nhân có hai cái. Một, Lâm Trúc Thanh thân phận đặc thủ, mặc dù chỉ là Thông Huyền Tông đệ tử, nhưng lấy Trần Tích thân phận tuyệt không dám thật làm bị thương nàng. Điểm thứ hai chính là Lâm Trúc Thanh có Linh Lung đạo thể ạ. Cái này Linh Lung đạo thể cũng là vô cùng là cường đại đạo thể một trong, có thể ở võ giả đạo tâm thậm chí là võ đạo căn cơ bên trên lưu lại sơ hở. Cái này làm cho rất nhiều so với Lâm Trúc Thanh càng cường đại hơn võ giả cũng không dám thả giao thủ. Nhưng hiện tại hắn lại cũng chờ không nổi nữa, Dương Chỉ Tiên rất có thể thật sẽ chết ở Lâm Trúc Thanh trong tay. Quảng trường bên trong không khí trong chốc lát vô cùng nghiêm trọng, vẫn không có bất kỳ động tác Diệp Thần. Giờ phút này trong mắt đột nhiên bạo phát ra một hồi thần mang, thầm nói: "Sóc lão, Huyền Tiên tử, lực lượng của ta." Một khắc sau, một đạo vô cùng sợ hãi yêu khí đi đôi với long tộc hơi thở phóng lên cao, hơi thở này lại là mơ hồ đem Trần Tích uy áp cũng đắp đi qua. Diệp Thần biến thành nửa người long hình thái, tay cầm trường kiếm, cả người hủy diệt đạo vận kích động, ngay tức thì hướng Dương Chỉ Tiên bay xông lên đi. Thằng nhóc ngươi dám! Vu Hải Nguyên, động thủ! Trần Tích nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay ngay tức thì nhiều hơn một chuôi trên chiều rộng hạ hẹp, hình dáng kỳ dị trường kiếm, trong cơ thể thật vẫn linh lực kinh khủng, điên cuồng chuyển động, toàn bộ ám cốc ngay tức thì ra một đạo linh khí vòng xoáy, cái này vô biên vô tận quần quần linh khí, tựa hồ cũng bị Trần Tích nơi khuấy động. Nhưng mơ hồ tới giữa nhưng là có một đạo thiên địa quy luật áp chế Trần Tích lực lượng. Thiên nhân vực võ giả ở nơi này Dương Chân vực thực lực sẽ bị áp chế một ít, đây cũng là tại sao đem có tuyệt diệt thần thể thiên tài nhét vào trong môn, trọng yếu như vậy chuyện Thông Huyền Tông nhưng chỉ là phái tới một gã chấp sự, bởi vì cho dù những trưởng lão kia trưởng môn hạ xuống cũng là chỉ có thể phát huy ra một bộ phận thực lực. Nhưng dù là áp chế, Trần Tích như cũng đủ để nghiền ép Dương Chân vực phần lớn người. Trần Tích trong mắt lóe lên một vẻ dữ tợn, vẻ một cổ sợ hãi vô cùng kiếm ý ở trường kiếm trong tay bên trên kích động mở ra, chỉ là chạm đến tán toát ra tơ tia kiếm ý, đám người thì có một loại thần hồn đều phải làm mất đi hào giác. Cái này đến từ Thông Huyền Tông chấp sự, thực lực quá khủng bố đến không cách nào hình dạng. Một khắc sau, Trần Tích trường kiếm trong tay động một cái, thì phải đối với Diệp Thần chém ra một kiếm. Lâm Trúc Thanh sắc mặt biến đổi, thân hình trước mắt liền nên hướng Trần Tích, một đạo sáng chói ánh sáng rực rỡ ở sau lưng dâng lên, linh lung đạo thể thúc dục phát đến trình độ cao nhất, cái này ánh sáng rực rỡ bộc phát chói mắt, ngay tức thì biến thành một đạo phi hồng, hướng Trần Tích bắn nhanh đi. Trần Tích con ngươi co rút một cái, trong mắt lóe lên vô cùng là kiêng kỵ thần sắc, nếu là bị cái này linh lung thần quang chiếu bên trong, kỳ đạo tim thậm chí còn tu võ căn cơ lên sơ hở, cũng sẽ không giới hạn phóng đại, không chỉ có sẽ tạo thành hậu quả khó có thể tưởng tượng, còn sẽ sứ hắn thực lực nhanh chóng hạ xuống. Hắn cắn răng một cái, đành phải buông tha Diệp Thần, kiếm quang vừa chuyển hướng vậy linh lung thần quang chém tới. Một đạo xanh đen ánh sáng từ kiếm phong bên trên bùng nổ, cùng vậy linh lung thần quang đụng vào một nơi, song song mất đi. Đáng chết! Trần Tích mắng nhỏ một tiếng. Nếu như nói riêng về thực lực, cho dù Lâm Trúc Thanh có linh lung đạo thể, thực lực vượt qua cảnh giới, nhưng Trần Tích vẫn là có lòng tin đánh bại. Nhưng mà, bởi vì Lâm Trúc Thanh thân phận, Trần Tích căn bản không dám hạ tử thủ hạ. Hơn nữa cái này linh lung đạo thể uy hiếp, cho dù hắn thực lực vượt xa Lâm Trúc Thanh, cũng có chút chóc khâm kiến chịu. Hắn nhìn về phía Vu Hải Nguyên nói, "Thánh nữ, ta tới cuốn lấy, đem ngươi thằng nhóc này giết, tuyệt không thể để cho hắn làm bị thương Dương Chỉ Tiên." Ùm. Vu Hải Nguyên, trong mắt lóe lên oán hận ngọn lửa, ngước mắt nhìn vậy đạo sông về Dương Chỉ Tiên bóng người. Cho dù Trần Tích không nói, hắn vậy muốn giết Diệp Thần, chính là bởi vì cái này đáng chết bổ thiên phế vật, hắn mới bị thánh nữ một cái tát. Hơn nữa, lòng hắn bên trong vô cùng ái mộ Lâm Trúc Thanh, có thể gần đây trong trẻo lạnh lùng Lâm Trúc Thanh, đối với Diệp Thần, nhưng là hoàn toàn bất đồng thái độ, cái này làm cho hắn không cách nào tiếp nhận. Bảy càng đưa lên, cầu phiếu hàng tháng. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé, mẹ toàn chủ con 4508. Điên cuồng. Chương 4508, điên cuồng. Giờ phút này, Dương Chỉ Tiên cũng là lần nữa đứng lên, Lâm Trúc Thanh đang toàn lực đối phó Trần Tích, trên người nàng uy áp tiêu tán đối mặt Diệp Thần, Dương Chỉ Tiên mắt đẹp âm hàn một phiến, cười lạnh nói, "Diệp Thần, ngươi thật lấy là, bằng chính ngươi có thể giết ta. Hiện tại, ta sẽ để cho ngươi xem có tuyệt diệt thần thể võ giả cùng các ngươi những thứ này phàm phu tục tử trên lệnh." Nháy mắt tức thì, từng đạo ấn xuất hiện ở Dương Chỉ Tiên trước người, vậy đạo ấn bên trên tản ra diệt tuyệt vạn vật chập chờn, bất ngờ chính là hủy diệt đạo ấn. Một chuôi toàn thân lóe lên màu tím nhạt ánh sáng rực rỡ kiếm nhỏ, xuất hiện ở trong tay của nàng, một khắc sau, Dương Chỉ Tiên khẽ quát một tiếng nói, "Xuyên Thiên Thất Kiếm." Vậy hủy diệt đạo ấn hóa nhập kiếm nhỏ bên trong, một đạo màu đen ý vận ở kiếm phong bên trên lờ lờ, một đạo vô cùng tinh thuần kiếm ý, phóng lên cao, kiếm ý này ở hủy diệt đạo ấn ra chỉ dưới, lại là ác liệt đến không cách nào tưởng tượng. Cho dù là lấy một món kiếm khí, chính là làm thương khung cũng hơi có chút nhăn nhó, dường như muốn bị kiếm khí này xuyên qua vậy. Xuyên Thiên Thất Kiếm chính là Dương gia gia truyền võ kỹ, phẩm cấp cực kỳ cao. Nhưng cho dù ở Dương chân vực võ kỹ bên trong, Xuyên Thiên Thất Kiếm cũng thuộc về cao cấp tồn tại, hơn nữa cùng hủy diệt đạo vận vô cùng là phù hợp. Ở Dương Chỉ Tiên hủy diệt đạo ấn cùng tuyệt diệt thần thể ra chỉ dưới, cái này Xuyên Thiên Thất Kiếm uy lực so với giống vậy võ kỹ thậm chí còn kinh khủng hơn rất nhiều. Một đám võ giả đều là mặt hiện vô cùng là sợ hãi thần sắc. Dương Chỉ Tiên mặc dù chỉ là thủy nguyên 9 tầng trời tồn tại, hơn nữa vậy bị trọng thương, nhưng một kiếm này nghịch thiên uy thế, thậm chí đủ để uy hiếp thủy nguyên tầng 8 tầng 9 thiên cường giả chứ. Tuyệt diệt thân thể cường hãn như vậy, Dương Chỉ Tiên cổ tay ngay cả động 7 lần, 7 đạo kiếm mang hợp hai là một, hủy diệt lực vô tận nén. Một khắc sau, một đạo ngưng luyện đến cực hạn kiếm quang hướng Diệp Thần bắn ra, tất cả mọi người là ánh mắt trước mắt, ở bọn họ xem ra, cho dù Diệp Thần được gọi là có siêu cường vượt cấp mà chiến thực lực, vậy tuyệt không thể nào ngăn trở cái này Xuyên Thiên Thất Kiếm. Có thể đối mặt một kiếm này, Diệp Thần thần sắc nhưng là vô cùng là lãnh đạm, trường kiếm trong tay đượm múa vô cùng sáng chói ánh sao ở kiếm phong bên trên lòng lánh. Vậy vây xem một đám võ giả thấy vậy, trong mắt rối rít thoáng qua lau một cái vẻ khó tin. Cái này sáng chói ánh sao bên trong lại là tản mát ra một loại cùng vậy Xuyên Thiên Thất Kiếm kiếm mang khá là tương tự hơi thở, khí tức hủy diệt. Hai đạo đạo ấn đồng thời hiện lên, Diệp Thần lại giống vậy có hủy diệt đạo ấn. Hơn nữa, trừ hủy diệt đạo ấn ra, còn có một đạo khá là cường đại đạo ấn. Đồng thời nắm giữ hai loại đạo ấn, chỉ là một điểm này liền đủ làm người ta không thể tưởng tượng nổi ạ. Không chỉ như vậy, Diệp Thần sau lưng siêu cường hồng mông hơi thở hiện lên, mơ hồ có tinh không giống. Diệp Thần thiên phú võ đạo quả nhiên người tiên, liên liên Trần Tích trong mắt đều là hiện lên một vẻ kinh dị. Như vậy tư chất ngược lại là đủ để gia nhập Thông Huyền Tông, đáng tiếc Diệp Thần lại là cùng Dương Chỉ Tiên đối mặt. Hôm nay hai người đã phát triển đến không chết không thôi bước, Thông Huyền Tông tự nhiên không thể nào lựa chọn Diệp Thần. Cho dù Diệp Thần hiện tại lại tươi đẹp, tương lai vậy tuyệt không phải có tuyệt diệt thần thể Dương Chỉ Tiên đối thủ. Tuyệt diệt thần thể, tiềm lực vô địch. Có thể, không cùng đạo kiếm mang này chém ra, Diệp Thần động tác nhưng là bỗng nhiên cứng đờ, phốc thử một tiếng, một thanh trường kiếm ngay tức thì xuyên qua ngực. Một tên anh tuấn nam tử, đứng ở Diệp Thần sau lưng, mặt lộ vẻ lạnh như băng nụ cười, bất ngờ là vậy Vu Hải Nguyên. Mà lúc này, xuyên thiên thất kiếm kiếm mang vậy đến. Lâm Trúc Thanh thấy vậy, mắt đẹp run lên, kinh hô, Diệp Thần. Vu Hải Nguyên không hổ là Thông Huyền Tông yêu nghiệt, cái này thời cơ xuất thủ bắt được quá tốt. Hơn nữa, hắn kiếm pháp, thân pháp cũng là cực mạnh, tốc độ nhanh đến trình độ cao nhất, nếu như tia chớp, ngay lập tức liền đánh xuyên Diệp Thần tim. Đen nhánh tia kiếm mang đi tới Diệp Thần trước mặt, mà sát kiếm trên ánh sao nhưng là phai nhạt xuống. Một khắc sau, phốc thử một tiếng, xuyên thiên thất kiếm kiếm mang, không trở ngại chút nào chém vào Diệp Thần ấn đường bên trong. Hiện trường, một hồi tĩnh mịch. Lâm Trúc Thanh mặt đẹp một hồi tái mét, ngay cả hô hấp cũng dừng lại. Máu tươi, vô tận máu tươi, từ Diệp Thần ấn đường cùng ngực đồng thời chảy ra, đem hắn cả người nhuộm thành liền đỏ tươi vẻ. Vu Hải Nguyên khinh thường cười một tiếng nói, phế vật, chính là phế vật, đây mới là phù hợp ngươi kết quả. Theo câu này đùa cợt, hắn chậm rãi rút ra trường kiếm trong tay, mà Diệp Thần thân thể giống như mất đi xương cốt vậy, vô lực ngã trên đất. Tất cả người ánh mắt đều là một hồi lay động, cái này một đời yêu nghiệt lại chết như vậy. Dương Chỉ Tiên mắt đẹp bên trong cũng là một phiến vui mừng, cười đến cuối cùng vẫn là mình. Vu Hải Nguyên quét Dương Chỉ Tiên một mắt, ánh mắt chớp động một tí, cái này Dương Chỉ Tiên ngược lại cũng là tuyệt đẹp, vừa vặn thừa dịp cái này cơ hội an ủi một phen. Chân hắn bước động một cái, liền hướng Dương Chỉ Tiên đi tới, nhưng đột nhiên tới giữa, nguyên bản vẫn là mặt lộ vẻ vui mừng Dương Chỉ Tiên, nhưng là ngay tức thì mặt đẹp cứng đờ. Ừ. Vu Hải Nguyên khẽ to mày, Dương Chỉ Tiên tại sao bộ dáng này? Đột nhiên tới giữa, một cổ vô cùng là nguy hiểm hơi thở trong lòng tràn đầy kéo dài. Thân hình hắn động một cái, ngay tức thì quay người lại, xuất hiện ở trước mặt là một tấm bị máu tươi nhuộm đỏ khuôn mặt, Diệp Thần lại là chẳng biết lúc nào bò dậy. Hơn nữa, một quyền hướng Vu Hải Nguyên đánh đi. Vu Hải Nguyên con ngươi điên cuồng co rút lại, đây là chuyện gì xảy ra? Mới vừa một kiếm kia, hắn có thể không có chút nào nương tay, dùng toàn lực à? Hơn nữa, hắn rất rõ ràng, mình một kiếm đã đánh bể Diệp Thần tim. Huống chi, hắn nơi mi tâm còn trúng Dương Chỉ Tiên hủy diệt một kiếm. Hai nơi chỗ hiểm, bị hai đạo vô cùng là kinh khủng công kích đánh trúng, lại vẫn có thể giống như là người không có sao vậy, ngay tức thì bò dậy. Thật là làm ra đầu tê dại. Bất quá, Vu Hải Nguyên kinh nghiệm chiến đấu ngược lại cũng đủ phong phú, mặc dù vô cùng kinh hãi, nhưng ra tay nhưng là nhanh chóng vô cùng, một kiếm hướng Diệp Thần quả đấm phong đi. Âm một tiếng vang thật lớn, kiếm quang tràn ra, mà ở kiếm quang bên trong, ánh mắt của mọi người nhưng là không nhịn được mở to. Chỉ gặp Diệp Thần lấy mình thì quyền, đánh Vu Hải Nguyên trường kiếm, nháy mắt tức thì chính là huyết quang tách thả ra, xương cốt rạn nứt, bắp thịt bể đoạn. Nhưng cùng lúc đó, một cổ phái nhiên cự lực hạ xuống ở Vu Hải Nguyên trên thân hình, sắc mặt ngay tức thì cũng biến, phun ra một ngụm máu tươi, cầm kiếm tay ngay tức thì tùng kéo xuống, bị Diệp Thần một quyền đánh đoạn. Thân hình cũng là đổ bay ra. Vu Hải Nguyên cái này vội vàng dưới đánh ra một kiếm, lại thì không cách nào ngăn cản Diệp Thần quả đấm. Hắn mặc dù là còn thật cường giả, nhưng đã bị Dương Chân Vực Thiên Địa quy tắc áp chế đến thủy nguyên cảnh. Giờ phút này, thi triển hồn thể đổi thành và rất nhiều hồng mông cổ pháp Diệp Thần, lực lượng thật là muốn vượt qua suy nghĩ cực hạn. Diệp Thần thân hình trước mắt chính là hướng Vu Hải Nguyên truy kích đi, một kiếm kia tạo thành tổn thương, lại tựa như đối với hắn chút nào không ảnh hưởng vậy. Ngay trước mắt, Diệp Thần liền đuổi kịp đổ bay bên trong Vu Hải Nguyên. Giờ phút này, Vu Hải Nguyên trong mắt rốt cuộc hiện lên lau một cái ý sợ hãi, trước mắt cái này cả người nhuốm máu thanh niên, vậy trương lãnh đạm, mặt không cảm giác khuôn mặt, thật sâu đóng dấu ở hắn đầu góc bên trong. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé mẹ toàn chủ con 4509. Lựa giận, ngươi có dám chịu đựng? Chương 4509, lựa giận, ngươi có dám chịu đựng? Hắn chặt chẽ cắn răng, điên cuồng vận chuyển linh lực trong cơ thể, một loại cùng thiên đạo tương hợp hơi thở, dần dần tản ra, nhưng Diệp Thần một quyền kia lực đúng là làm hắn kinh mạch, thậm chí còn trên đan điền cũng xuất hiện vết rách. Cho dù hắn muốn cùng thiên đạo tương hợp, đối với Diệp Thần tiến hành phản kích, trong chốc lát cũng không cách nào làm linh khí hoàn mỹ vận chuyển, khó mà ra tay. Mà Diệp Thần căn bản không có cho Vu Hải Nguyên khôi phục thời gian, lại là một quyền vô cùng rung động, một quyền nện xuống. Một quyền này hung hăng đập về phía Vu Hải Nguyên gương mặt, hắn miễn cưỡng nâng lên một cái tay, vận chuyển linh lực ngăn cản, nhưng vội vàng dưới một kiếm còn không cách nào ngăn trở Diệp Thần, huống chi là như vậy miễn cưỡng trạng thái trên, giơ lên một cái tay. Âm một tiếng, Vu Hải Nguyên phát ra một tiếng hét thảm, vậy chỉ ngăn cản hướng Diệp Thần cánh tay, lại là miễn cưỡng bị Diệp Thần nổ. Đồng thời, một quyền này rơi vào Vu Hải Nguyên gương mặt bên trên, máu bắn tung tung tóe, mà Vu Hải Nguyên thân thể cũng bị đánh vào trên mặt đất, đập ra một cái hố sâu. Đám người hướng trong hầm nhìn ra, đều là không nhịn được ánh mắt run lên, nhìn thấy mà giật mình một màn xuất hiện ở trước mắt, chỉ gặp trong cái hố sâu bên trong Vu Hải Nguyên, anh tuấn kia gương mặt lại là trực tiếp bị đập nát ấy. Cả người chỉ còn lại một hơi. Mọi người ở đây còn thuộc về khiếp sợ bên trong lúc đó, một cái bóng đen đông nhiên rơi vào trong hầm, toàn bộ ám cốc cũng vang lên một hồi cự chiến. Bập chít chít một tiếng, Diệp Thần trùng trùng một cước, đem Vu Hải Nguyên đầu lâu hoàn toàn đập bể, đồng thời một đạo thần hồn chập chờn xung ra, đem vậy mưu toan chạy trốn hồn phách, khoảnh khắc chiếm đoạt. Vu Hải Nguyên chết. Tên này tiên nhân vực cường giả, cứ như vậy bị Diệp Thần hai quyền một cước trực tiếp tiêu diệt. Dù là có quy tắc gáp chế à, mà càng làm cho đám người sợ hãi phải giờ phút này, Diệp Thần ấn đường cùng vết thương nơi ngực lại đã hoàn toàn khép lại. Tất cả người ánh mắt đều là điên cuồng rung chuyển. Cái này còn là người sao? Cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua người võ giả nào sinh mệnh lực có thể biến thái đến như vậy trình độ à? Bọn họ biết Vu Hải Nguyên chân chính thực lực cũng chưa hoàn toàn phát huy được, chủ yếu nhất nguyên nhân là hắn khinh thường và bị áp chế. Bất quá, không có ai sẽ chỉ trích hắn, hai nơi chỗ hiểm đồng thời bị đánh nát, người bất kỳ cũng sẽ ngay tức thì cảm thấy Diệp Thần chết chắc chứ. Có thể, Diệp Thần nhưng là ngay tức thì đứng lên. Đổi lại là ai, cũng không tưởng tượng nổi. Không thể nào. Dương Chỉ Tiên kinh hô một tiếng, trong mắt rốt cuộc hiện lên vẻ sợ hãi. Hủy diệt lực có kinh khủng dường nào, nàng rất rõ ràng, mặc dù nàng hủy diệt đạo ấn chỉ là nhất trọng thiên đạo ấn, nhưng ở đạo cốt gia chỉ dưới, có hoàn toàn không thấp hơn nhị trọng thiên đạo ấn uy lực cả. Đừng nói là bị hoàn toàn đánh trúng ấn đường yếu hại, coi như là bị nàng xuyên thiên thất kiếm chảy ra, ở hủy diệt lực gia chỉ dưới, cũng sẽ diễn biến thành trọng thương mới đúng. Làm sao sẽ như vậy không có sức? Cái này còn gọi là hủy diệt sao? Diệp Thần vung tay lên, sát kiếm rơi vào trong tay, hắn ngưng mắt nhìn Dương Chỉ Tiên, từng bước hướng nàng đi tới. Đừng tới đây. Dương Chỉ Tiên kêu thét một tiếng, xuyên thiên thất kiếm, lần nữa chém ra. Mà Diệp Thần đâu? Lần này, lại là liền kiếm cũng không có ra, tựa như xem không thấy đen nhánh kia kiếm mang vậy, tiếp tục hướng Dương Chỉ Tiên đi tới. Kiếm kiếm mang, một lần nữa xuyên thủng Diệp Thần ấn đường. Diệp Thần bước chân tiến tới, rốt cuộc ngừng lại. Dương Chỉ Tiên vô cùng là khẩn trương nhìn Diệp Thần, nàng không dám xác định, Diệp Thần là chết, vẫn là sống. Nửa hô hấp, ngắn ngủn nửa hô hấp sau đó, Diệp Thần liền lần nữa bước ra bước chân, mà mi tâm vết thương cũng là lần nữa khép lại. Dương Chỉ Tiên ngay tức thì mặt không chút máu. Nàng thân hình trước mắt, chính là thật nhanh hướng phía sau bỏ chạy, đối mặt một cái giết thế nào, vậy giết người không chết, phải thế nào cùng cuộc chiến đấu à? Đám người cũng là mặt đầy chấn động tùng vẻ, truyền thuyết này bên trong, vô cùng kinh khủng hủy diệt đạo vận, làm sao đến Diệp Thần trước mặt, tựa như cùng một loại trò đùa. Trên thực tế, ngược lại không phải là Dương Chỉ Tiên hủy diệt đạo ấn quá yếu, chỉ là nàng hủy diệt lực không cách nào đối phó Diệp Thần thôi. Hủy diệt lực, bất quá miễn cưỡng coi như là nhị trọng thiên tầng thứ, mà Diệp Thần đâu? Nhưng đã đạt đến tầng 3 đỉnh cấp. Mấu chốt nhất là, Diệp Thần đối với hủy diệt lực vô cùng quen thuộc. Cho nên, ở Diệp Thần thi triển 6 diệt chân quyết sinh chữa thiên sau đó, vậy xâm nhập bên trong cơ thể hủy diệt lực, ngay tức thì bị càng cường đại hơn hủy diệt lực nơi làm tăng dã, đánh tan. Vì vậy, Dương Chỉ Tiên công kích mới sẽ đối với Diệp Thần không có hiệu quả. Mà đang ở Dương Chỉ Tiên xoay người ngay tức thì, đứng ở một bên Dương Thu nhưng là hô to một tiếng nói, "Chỉ Tiên, chú ý." Nhưng đã quá muộn, tia sáng kia ngay tức thì lướt qua người hạ, so thanh âm nhanh hơn. Dương Tím Hân sắc mặt đông lại một cái, thân hình ngay tức thì ngừng, nàng hơi thấp xuống đầu, có chút không dám tin tưởng hướng mình dưới người nhìn. Chỉ gặp mình thân thể lại là chậm rãi chia lịa. Dương Chỉ Tiên ném xuống đất, mà tại chỗ lưu lại là một đôi máu tươi đầm địa thon dài đùi đẹp. "A a a a ba, chân tiên bối, cứu ta a ba." Dương Chỉ Tiên phát ra một tiếng thét chói tai, giống như một cái trắng non côn trùng vậy, điên cuồng trên đất ngoạng ngoại, cách xa trước đến gần mình ngắt ma. Mọi người tại đây không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Diệp Thần lại là một kiếm trực tiếp đem Dương Chỉ Tiên hai chân chém xuống. "Thằng nhóc cho ta dừng tay hả?" Trần Tích điên cuồng hét lên, "Nếu như giết nàng, ta Thông Huyền Tông lửa giận, đem ngươi không cách nào chịu đựng." Hắn không ngừng cơ trường kiếm, muốn hướng Diệp Thần phong tới, nhưng quanh thân nhưng không ngừng hiện lên từng đạo lưu ly vậy ánh sáng rực rỡ, ngăn cản hắn hành động. Lâm Trúc Thanh, mặc dù tu vi so hắn thấp hơn mấy phần, nhưng cùng ngày đạo lại là dung hợp được vô cùng hoàn toàn, thực lực so với giống vậy còn thật tồn tại, cũng chút nào không kém. Mà ở Trần Tích thực lực bị áp chế dưới tình huống, lại không thể chân chính hạ tử thủ tiêu diệt Lâm Trúc Thanh, trong chốc lát, muốn thoát khỏi Lâm Trúc Thanh dây dưa, vậy tuyệt không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Cho nên, hắn chỉ có thể uy hiếp. Nhưng, uy hiếp đối với Diệp Thần thì có ích lợi gì? Diệp Thần một cước đạp ở nhúc nhích Dương Chỉ Tiên, nàng lần nữa kêu thảm một tiếng, ngực một hồi rắc rắc vang rội, xương sườn hoàn toàn nghiền. Diệp Thần lạnh lùng nói cho ta, là ai mang đi Cố Tuyển? Cố Tuyển? Dương Chỉ Tiên trắng bệch không máu trên gương mặt, thoáng qua nồng nặc vẻ oán độc nói, ngươi không phải đã nhìn thấy không? Cái này ám vực ma nữ đã bị sống đốt chết liền à? Ngươi nghĩ như vậy gặp nàng, liền chết chung đi. Diệp Thần ánh mắt trước mắt, nữ nhân này thoạt nhìn là thật không biết Cố Tuyển bị đánh cháo sự việc. Diệp Thần trong lòng đối với Sóc Lao nói, Sóc Lao, người này nếu có năng lực chế tạo máu thịt kia con rối, vừa có thể im hơi lặng tiếng đem đánh cháo, thuyết minh, hắn muốn tiêu diệt Dương Chỉ Tiên, thậm chí giết toàn bộ ám cốc, đều không phải là việc khó, tại sao phải như vậy phiền toái? Sóc Lao trầm ngâm nói, ta cũng không rõ ràng, nhưng chắc là có cái gì cố kỵ. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ vu tại hồi quy này nhé mẹ toàn chủ con 4510. Diệp Thần chết. Chương 4510, Diệp Thần chết. Diệp Thần gật đầu một cái, trường kiếm trong tay động một cái, thì phải đem Dương Chỉ Tiên hoàn toàn tiêu diệt, hắn sở dĩ không có trực tiếp chém giết, chính là vì dò xét một phen, xem có thể hay không từ Dương Chỉ Tiên trên mình đạt được một ít hữu dụng tin tức, bây giờ nhìn lại, không cần thiết. Đợi một chút. Ngay tại lúc này, Sóc Lão lần nữa mở miệng nói, Diệp Thần, trước đem nàng đạo cốt lấy ra, lại tiêu diệt. Đạo cốt. Diệp Thần thần sắc động một cái, nhìn về phía Dương Chỉ Tiên nơi bụng, hắn có thể cảm nhận được, đối với cần phải bụng xương sống cốt bên trên, tản ra một loại huyền diệu khí vận. Sóc Lão nói, huyết mạch ngươi là tù, nói không chừng có thể trực tiếp cắn nuốt cái này cốt, hơn nữa, có đạo cốt, đối với ngươi tìm Cố Tuyển, chắc có trợ giúp, đạo cốt là vì Cố Tuyển, làm ngươi đến gần nàng lúc đó, có thể sẽ có phản ứng. Diệp Thần nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, lúc này đem Dương Chỉ Tiên thân thể mềm mại quay cuồng. Dương Chỉ Tiên sắc mặt biến đổi nói, ngươi phải làm gì? Giết ta, mau giết ta à? So với tử vong, nàng sợ hơn mất đi cái này cốt. Diệp Thần ánh mắt phong tỏa ở Dương Chỉ Tiên hắn xương sống cốt, một khắc sau, đưa tay một cái, lại là trực tiếp cắm vào Dương Chỉ Tiên phần lưng, vô cùng kêu thê lương thảm thiết, vang vọng ở ám cốc bên trong, Diệp Thần lại là miễn cưỡng đem Dương Chỉ Tiên một đoạn xương sống cốt đào lên. Rồi sau đó, thiện tay một kiếm, đem Dương Chỉ Tiên đầu lâu chém xuống. Đáng chết tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết ba. Trần Tích mắt trừng sắp nước, thằng nhóc này lại thật đem Dương Chỉ Tiên chém giết. Lần này, xui xẻo nhưng mà hắn à. Lâm Trúc Thanh có linh lung đạo thể, tư chất võ đạo người tiên, cho dù chuyện này có thể nói là Lâm Trúc Thanh một tay tạo thành, nhưng trong tông môn cao tầng, nhưng sẽ không thật cầm Lâm Trúc Thanh như thế nào, nhưng là hắn coi như thảm. Hắn mặc dù có cực kỳ kinh khủng tu vi, ở Thông Huyền Tông chấp sự bên trong vậy coi là đứng đầu tồn tại, có thể Thông Huyền Tông không hề thiếu còn chân cảnh võ giả. Trần Tích cặp mắt một phiến đỏ tươi, ngay tức thì phong tỏa Diệp Thần. Hắn biết, nếu như hiện tại mình còn có một đường sinh cơ nói vậy, chính là đem Diệp Thần chém chết. Trong chốc lát, hắn cũng không lo cái gì thánh nữ không thánh nữ, quát lên một tiếng lớn, trường kiếm trong tay điên cuồng múa, đạo đạo kiếm long ở trên trời bên trong sôi trào, toàn bộ Thanh Dương vực võ đạo quy luật tựa hồ cũng rung động. Trần Tích toàn lực ra tay dưới, thanh thế mạnh, vô cùng sợ hãi. Giờ phút này, trong tay kiếm tựa như có thể đem toàn bộ giới vực mất đi vậy. Lâm Trúc Thanh mặt đẹp một trắng, vậy linh lung ánh sáng, tiếp liên phá bể, mà ở kiếm quang bên trong, Trần Tích đang lấy tốc độ cực nhanh, hướng Diệp Thần đến gần. Lâm Trúc Thanh khỏe miệng tràn ra một món vết máu, nàng biết, Trần Tích đây là liều mạng. Thậm chí, thỉnh thoảng có một lượng đạo linh lung ánh sáng, đánh trúng Trần Tích, hắn vậy là chẳng ngó ngàng gì tới. Lâm Trúc Thanh hướng về phía Diệp Thần hô lớn, đi mau. Ta không ngăn được. Diệp Thần ánh mắt chớp mắt nói, ngươi làm thế nào? Hắn không muốn nhìn thấy nữa có người bởi vì mình ra chuyện. Lâm Trúc Thanh vết máu ở khỏe miệng càng ngày càng nhiều, quát to, ta là Thông Huyền Tông thánh nữ, không có việc gì, nếu ngươi không đi, ta cho dù là chết, vậy sẽ toàn lực chặn hắn. Diệp Thần hung hãn cắn răng một cái, giờ phút này, hắn cảm thấy là không có sức. Nếu như hắn thực lực đủ, thì như thế nào cần Lâm Trúc Thanh giúp hắn ngăn trở kẻ địch. Diệp Thần hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên lau một cái kiên quyết vẻ, thân hình động một cái, liền hướng Thiên Hỏa Thần Ưng đi, Thiên Hỏa Thần Ưng cũng là ngầm hiểu, ngay tức thì xuất hiện ở Diệp Thần trước người. Mà giờ khắc này Trần Tích, đạo tâm đã bị tổn thương, nhưng cái này ngược lại làm sát ý của hắn hoàn toàn bùng nổ, giống như phong ma, mắt gặp Diệp Thần sắp thoát đi, lại là hoàn toàn không để ý Lâm Trúc Thanh sống chết, điên cuồng ra tay. Ngâm ba. Một tiếng long ngâm vang lên, một đạo vô cùng cuồng bạo kiếm long chém về phía Lâm Trúc Thanh. Lâm Trúc Thanh mắt đẹp run lên, giương tay một cái, một quả bảo châu treo lơ lửng ở trước người, đồng thời linh lung ánh sáng rực rỡ lớn thả, ngay tức thì sáp nhập vào vậy bảo châu bên trong. Vậy bảo châu ngay tức thì hóa thành một đạo bảy màu màn sáng chắn trước người của nàng. Một khắc sau, ầm một tiếng vang thật lớn, mặc dù có cái này bảo châu ngăn cản, nhưng vẫn không cách nào hoàn toàn hóa giải một kiếm này uy lực. Lâm Trúc Thanh im lìm hừ một tiếng, liền lùi mấy bước, giữa eo máu tươi chảy như dòng nước, hơi thở suy yếu, đã bị thương không nhẹ. Nàng chặt chẽ cắn răng, muốn xuất thủ lần nữa, nhưng là không cách nào làm được. Mà giờ khắc này, Thiên Hỏa Thần Ưng đã chấn động hai cánh, hướng trời cao bay đi. Trần Tích thấy vậy, trong mắt đều phải tích xuất máu tươi, hắn cả người máu tươi cháy, trên trường kiếm kiếm khí cũng là biến thành đỏ tươi vẻ, hướng Diệp Thần chém điên cuồng đi. Một kích này là Trần Tích trình độ cao nhất, đem thật vẫn lực lượng hoàn toàn sáp nhập vào kiếm quang bên trong. Một kiếm ra, Thanh Dương vực quy luật liền bắt đầu bể tan cảnh, thiên đạo tựa hồ cũng ở kêu gào. Vậy do Mỹ Ngọc Trúc Thành ám cốc, vậy đang điên cuồng tan vỡ, thậm chí là vậy hai tòa trong mây mù núi cao cũng xu hướng tại sụp đổ. Diệp Thần con ngươi co rút một cái, ngưng mắt nhìn sau lưng chém tới đỏ tươi kiếm quang này bên trong lại là tràn ngập nồng nặc khí tức tử vong. Nếu là bị một kiếm này chém trúng, cho dù lấy sinh mệnh lực của hắn, đều rất có thể sẽ chết. Sóc Lao cùng Huyền Hàn Ngọc kinh hô, thằng nhóc mau ra tay. Diệp Thần chợt quát lên, ta Diệp Thần sẽ không chết, vĩnh viễn sẽ không chết. Một khắc sau, hắn ngưng tụ lại trong cơ thể toàn bộ lực lượng, hướng về phía huyết sắc kia kiếm mang, chém xuống một kiếm. Tinh hồn trảm. Hồng Mông đại tinh không. Sáng chói ngân hà và Hồng Mông tinh không lại xuất hiện, hướng huyết quang kia vào tới, có thể, cái này dung hợp hồn đạo cùng võ đạo, vô cùng là cường đại tinh hồn trảm, cùng với Hồng Mông cổ pháp trình độ cao nhất Hồng Mông đại tinh không, ở huyết sắc kia kiếm quang trước mặt, lại là lấy tốc độ cực nhanh, điên cuồng bể tan thành trước. Thoáng qua, Diệp Thần thân thể liền bị vậy tia máu sắc kiếm quang hoàn toàn chiếm đoạt. Diệp Thần. Lâm Trúc Thanh kêu lên một tiếng, mắt đẹp bên trong hiện lên vẻ tuyệt vọng, Trần Tích vậy cháy hết thảy một kiếm, vô cùng là khủng bố, chỉ sợ sẽ là chân chính còn thật tồn tại, vậy phải bỏ mạng ở dưới một kiếm này. Diệp Thần bị một kiếm này chém trúng, cho dù sinh mệnh lực mạnh mẽ đi nữa, vậy rất có thể ngay tức thì bốc hơi. Mà thi triển một kiếm này sau đó, Trần Tích hơi thở cũng là suy bại xuống, bất quá, hắn nhưng là cười, vô cùng sảng khoái cười. Không có bất kỳ còn thật trở xuống tồn tại, có thể ở một kiếm này bên trong sống sót. Một khắc sau, chỉ gặp ở kiếm quang này đánh vào dưới, Diệp Thần thân thể lại là ngay tức thì nổ tung, hóa thành một hồi xương máu. Lâm Trúc Thanh mắt đẹp hoàn toàn ảm đạm. Bị đánh thành xương máu, cho dù Diệp Thần là thần cũng chỉ có thể chết. Thời khắc này Diệp Thần cũng là cảm thấy chân chính tử vong phủ xuống, sinh mạng căn nguyên cũng gần như tan vỡ, nhưng quỷ dị chính là giờ khắc này thời gian tựa như đột nhiên chậm lại. Diệp Thần trước mắt một phiến hắc ám hướng hắn tấn công tới, một phiến thuần túy hắc ám, vĩnh hằng hắc ám. Cái này hắc ám liền giống như tử vong bản thân vậy. Diệp Thần ngưng mắt nhìn cái này phiến hắc ám, hắn cảm thấy mình thân thể đang nhanh chóng tiêu tán bên trong, nhưng ngay mặt hắn đối với cái này phiến hắc ám lúc đó, nhưng là ngoài ý muốn bình tĩnh. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ vu tại hồi quy này nhé, mẹ toàn chủ con 4511. Sáng tạo lịch sử. Chương 4511, sáng tạo lịch sử. Đồng nhiên, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt đồng thời, hắn đầu góc bên trong vang lên một giọng nói. Không phải Sóc Lao thanh âm, cũng không phải Huyền Hàn Ngọc thanh âm, mà là Tiên Yêu. Xuất hiện ở trước mặt hắn, là một đạo gần như hỗn độn, không thể danh trạng hư ảnh. Hư ảnh kia có chút mỉa mai cười nói, thằng nhóc lại khó chịu điểm, ngươi thì phải thật đã chết rồi, không nghĩ tới, thân là luân hồi người điều khiển, ngươi lại sẽ ở một cái vị diện cấp thấp bị buộc đến như vậy tình cảnh, kỳ hi. Tiên Yêu biết, nói không chừng cũng sẽ bị ngươi chọc tức chết. Thiên Yêu. Diệp Thần nhướng mày nói, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Ngươi không phải bị phong ấn? Hắn nhớ, vậy vực ngoại thiên đạo rơi xuống đại khí vận, vì chính là phong ấn Thiên Yêu. Thiên Yêu hừ lạnh một tiếng nói, phong ấn? Hừ, đầu kia cá trạch nhỏ, bất quá là dựa vào khí vận lực, tạm thời che đậy ta ở lại trên mình ngươi dấu vết mà thôi, kỳ hì, bất quá, ngươi tiến vào cái này bên bờ sinh tử trạng thái cực hạn, vậy khí vận lực cũng vô dụng, ngươi có thể biết, khi sinh linh tử vong lúc đó, là cùng vậy thủy nguyên vũ trụ đến gần nhất thời khắc. Còn có thằng nhóc ta xin khuyên ngươi một câu, đừng nữa quan tâm ta, ngươi không phát hiện, mình phải chết thật sao? Diệp Thần ánh mắt trầm xuống nói, ngươi mới vừa rồi, để cho ta nhanh lên một chút là ý gì? Hắn biết, mình trạng thái bây giờ, khoảng cách tử vong thật chỉ có cách một con đường, mặc dù không biết ngày này yêu, đánh được tính toán gì, nhưng, dưới mắt cũng chỉ có thể dựa vào hắn đột phá đây tuyệt chết cảnh. Thiết yêu cười một tiếng nói, thằng nhóc ở tại bên trong cơ thể ngươi đầu kia cá trạch, không phải nói với ngươi, vận dụng luân hồi hơi thở phương pháp. Diệp Thần ánh mắt động một cái nói, ngươi nói là, luân hồi hơi thở có thể cứu ta. Không sai. Thiết yêu cười hát hát nói, bất quá, nếu như ngươi không cách nào làm được, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào cải tử hồi sinh như, chỉ cần ngươi hiện tại, đem người hoàn toàn giao cho ta, không cần có chút nào chống cự, bổn tôn bảo đảm, có thể làm cho ngươi ngay tức thì sống lại ư, thuận tiện, giúp ngươi tìm về người phụ nữ kia, vậy không phải là không thể, như thế nào, khoản giao dịch này coi như tính toán chứ. Diệp Thần hư lạnh một tiếng, không để ý nữa Thiên yêu, mà là ngưng mắt nhìn trước mắt hắc ám. Muốn vận dụng luân hồi hơi thở, đầu tiên, liền muốn đem hủy diệt đạo ấn đột phá đến tứ trọng thiên. Mặc dù không biết, tại sao ở nơi này sống chết để gặp, Diệp Thần sẽ thấy cái này phiến hắc ám, nhưng, hắn rất rõ ràng, cái này hắc ám bên trong hàm chứa vô tận chết diệt đại đạo. Hắn muốn đột phá hủy diệt đạo ấn, liền phải từ nơi này hắc ám bên trong có lĩnh ngộ. Thiết yêu thấy vậy, tựa hồ cười khẽ một tiếng, một khắc sau biến mất không gặp. Mà Diệp Thần giờ phút này có thể cảm nhận được mình thân thể đang không ngừng nổ tung, tiêu tán, mỗi một cái tế bào đều ở đây mất đi, mà theo cái này mất đi, trước mắt hắc ám vậy bộc phát thâm trầm. Đúng phiến hắc ám, đông nhiên tựa như hóa thành thực chất, tản mát ra vô tận áp lực, phải đem thần hồn hoàn toàn nghiền nát. Vậy ngay tại lúc này, Diệp Thần trong mắt đông nhiên sáng lên, tựa như ở đó hắc ám bên trong thấy được một đạo phù văn, trước mắt rồi biến mất. Cái này cái phù văn, hắn chưa bao giờ gặp qua, nhưng liếc về gặp phù văn này ngay tức thì, đầu góc bên trong, nhưng là không khỏi xông ra vô số đối với tử vong, đối với hủy diệt cảm ngộ. Một quả đạo ấn xuất hiện ở Diệp Thần trước người, đạo ấn một hồi biến hóa, mơ hồ, cùng phù văn kia có chút tương tự, vậy vào lúc này, Diệp Thần hủy diệt đạo ấn đột phá đến tứ trọng thiên. Nhưng, trước mặt hắc ám, như cũ liền hướng hắn đè xuống. Ở hủy diệt đạo vận đột phá ngay tức thì, Diệp Thần cắp mắt, bỗng nhiên để trống, đầu góc bên trong, vang lên một đạo đại đạo âm. Hắn lẩm bẩm nói, diệt mà không diệt, sinh nhi không sinh, là luân hồi. Bỗng nhiên tới giữa một món luân hồi hơi thở ở Diệp Thần trong cơ thể phun trào, ám cốc bên trong máu kia đỏ kiếm mang dưới Diệp Thần thân thể ngay tức thì bạo bể thành xương máu. Nhưng ngay khi thân thể nổ tung ngay tức thì về điểm kia chút máu xương mù lại là quỷ dị treo lơ lửng ở không khí bên trong, ngưng mà không tán. Thấy một màn này, tất cả mọi người là mặt hiện vẻ khiếp sợ. Ngay tại giây phút này, một hồi màu xám trắng xương mù ở nơi này xương máu bên trong phun trào, đột nhiên vô cùng là không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Chỉ gặp ở nơi này trắng xám xương mù bên trong, thời gian tựa như chạy ngược liền vậy, về điểm kia chút máu xương mù lại là thật nhanh co rút lại. Thời gian đảo mắt, liền lần nữa ngưng tụ ra Diệp Thần thân thể. Tất cả mọi người hốc, đều ở đây ngay tức thì gần như bốc hơi. Một màn trước mắt, bọn họ chỉ có thể dùng thần tích tới hình dạng ạ. Liên liên trần tích đều là xem ngu. Sinh mệnh lực nghịch tiên, còn có thể hiểu, cái này cũng nổ tung thành xương máu, đột nhiên, lại lần nữa ngưng tụ là thân thể. Cái này mẹ hắn, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi ạ. Thằng nhóc này kết quả là quái vật gì? Thời khắc này Diệp Thần, vô cùng yếu ớt, ngã xuống thiên hỏa thần ứng trên lưng, ngay tức thì hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở chân trời. Tại chỗ một đám võ giả, như cũng đờ đẫn, còn không có phục hồi tinh thần lại, mới vừa phát sinh hết thảy, phảng phất như là ảo giác vậy. Diệp Thần đầu góc bên trong vang lên sóc lao thanh âm nói, nguy hiểm thật thằng nhóc, nếu không phải ngươi ở sống chết để gặp lĩnh ngộ luân hồi hơi thở sử dụng phương pháp, chỉ sợ cũng thật muốn ở vậy dưới một kiếm mất đi. Bất quá cái này luân hồi hơi thở mạnh mẽ, còn ở lao phu dự liệu bên trên. Liên liên Diệp Thần mình trong mắt cũng tràn đầy vẻ khiếp sợ, giờ phút này hắn cả người không có sức, cực kỳ yếu ớt, trong cơ thể sức sống cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, nhưng ước chừng dựa vào cái này luân hồi hơi thở liền làm thân thể ngay tức thì gây dựng lại. Cái này nhất định chính là quỷ thần khả năng à? Bất quá lần này thân thể gây dựng lại cũng đem trong cơ thể luân hồi hơi thở tiêu hao được không còn chút nào. Mặc dù luân hồi mộ địa và huyết mạch bên trong có thể tự đi sinh ra, nhưng trong thời gian ngắn Diệp Thần khẳng định không cách nào lần nữa vận dụng luân hồi hơi thở sống lại. Nhưng đây cũng là chuyện tốt, nếu như hắn thật có thể dựa vào luân hồi hơi thở vô hạn sống lại, ngược lại không cách nào tiến bộ. Tu võ người vẫn là phải thời khắc giữ ở một loại căng thẳng trạng thái, thật bất tử bất diệt, ngược lại có thể để cho Diệp Thần võ đạo đình trệ không tiến lên. Bất quá Diệp Thần đang suy tư, năm đó luân hồi chi chủ hẳn không có thể chết mới đúng, thật vì bố trí sống lại. Hắn cứ như vậy tin tưởng mình, tin tưởng cái này nhất thế có thể đối kháng vậy cái gọi là vạn khư thần điện. Diệp Thần ánh mắt nhỏ tránh, không nghĩ nhiều nữa những chuyện này, hôm nay hắn đã là Cố Tuyền báo thủ, để ý nhất chính là Cố Tuyền hướng đi. Lúc này hắn lấy ra thiên tinh các ngọc bài liên lạc Tần Tử Vi. Diệp Thần cần là tình báo. Rất nhanh, ngọc bài bên trong liền vang lên một cái giọng nữ nói, chúc mừng Diệp công tử, ở trong tối cốc đánh một trận, có thể nói chân chính danh chấn dương chân vực, có thể từ một tên thông huyền tông chấp sự trong tay sống sót toàn bộ dương chân vực, cho dù tính luôn bốn điện lãnh đời cường giả, sợ rằng cũng không có người có thể làm được. Diệp Thần, đây là sáng tạo lịch sử. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ vu tại hồi quy này nhé, mẹ toàn chủ con 4512. Chuẩn bị chiến đấu. Chương 4512, chuẩn bị chiến đấu. Tần Tử Vi cũng là vui vẻ, nàng cảm thấy mình đầu tư Diệp Thần là một cái chính xác lựa chọn, tương lai Diệp Thần có thể trưởng thành là trời tinh các lớn nhất chỗ dựa vững chắc một trong. Diệp Thần nghe vậy nhưng là không có vẻ tươi cười, danh chấn dương chân vực, hắn bất quá là dựa vào luân hồi hơi thở may mắn sống sót, đối mặt địch nhân, chỉ có thể xoay người mà chạy, đây cũng là danh chấn dương chân vực. Trong mắt người khác cao nhất quan vinh, ở Diệp Thần xem ra nhưng là một loại sỉ nhục. Diệp Thần nhàn nhạt nói, "Thần cô nương, ta có là một muốn thỉnh giáo, ngươi có biết cái gì là máu thịt con rối?" "Máu thịt con rối?" Tần Tử Vi sau một hồi trầm ngâm đáp, tựa hồ là trên thời xưa một loại tương tự phân thân tồn tại, bất quá, máu này thịt con rối không cách nào sao chép chủ nhân thực lực, thậm chí, liền linh trí cũng không có, chỉ có thể làm ra bản năng phản ứng, vậy dùng để giả chết. Nàng đột nhiên có chút kinh ngạc nói, chẳng lẽ nói, cô nương, lấy Tần Tử Vi tài trí, đã phát hiện cái gì? Diệp Thần không trả lời, mà là hỏi, Tần cô nương có biết, đương kim trên đời, còn có ai hoặc là nói thế lực kia, có thể chế tạo máu thịt khôi lỗi? Cho dù là bác học như Tần Tử Vi, cũng bị Diệp Thần cái vấn đề này khó ở trên thực tế, đừng nói là chế tạo máu thịt con rối, liền biết máu thịt con rối là cái gì, ở hôm nay vực ngoại đều không nhiều. Một lát sau, nàng mới mở miệng nói, cái này, ta cần phải đi tra một chút, mới có thể câu trả lời Diệp công tử. Được. Diệp Thần gật gật đầu nói, phiền toái ngươi. Dứt lời, hắn liền buông xuống ngọc bài. Một bên khôi phục thể lực, vừa suy nghĩ trước Cố Tuyền hướng đi, một lát sau, đối với Sóc lão mở miệng nói, Sóc lão, ta cho rằng, Cố Tuyền hiện tại hẳn ở trên trời người vực, hơn nữa, tạm thời là an toàn. À. Diệp Thần nói, đầu tiên, người này có thể chế tạo máu thịt con rối, vừa có thể im hơi lặng tiếng đem Cố Tuyền mang đi, lai lịch cùng thực lực, sợ rằng cũng không đơn giản. Thêm nữa, Cố Tuyền mất đi đạo cốt, cho dù còn sống, có thể hay không tiếp tục tu luyện cũng là cái vấn đề, bản thân đã không có gì giá trị, mà người này nhưng phế lớn như vậy thời gian, đem nàng cứu đi, cần phải sẽ không đối với nàng bất lợi. Không sai. Sóc lão đồng ý nói, cho nên, ngươi bây giờ chuẩn bị đi thiên nhân vực. Diệp Thần ánh mắt nhỏ tránh, lắc đầu nói, không, ta dự định trước tăng lên thực lực. Càng mấu chốt chính là, Đồ Thánh đại hội không mấy ngày sắp đến. Vĩnh Lao cũng không có Cố Tuyền vận mạng tốt như vậy, ta sẽ không để cho Vĩnh Lao xảy ra chuyện. Lần này ám cốc chuyến đi, để cho hắn nhận thức được thực lực mình lên chưa đủ, thiên nhân vực cường giả khắp nơi, hắn dự định chuẩn bị sẵn sàng sau đó, lại đi thiên nhân vực tìm Cố Tuyền, dưới mắt, trước vượt qua Đồ Thánh đại hội nói. Sóc Lao nói, vậy ngươi hiện tại có cái gì dự định? Về trước Nguyên Thiên viện, chuẩn bị Đồ Thánh đại hội, Đồ Thánh đại hội sau đó, liền đi Huyền Yêu tộc thánh địa. Trước khi đi, Huyền Khôn đã từng nói cho hắn, có đồ cấp cho hắn, Diệp Thần vẫn là có chút hiếu kỳ. Một ngày sau, Diệp Thần thể lực ngược lại cũng khôi phục được thất thất bát bát, hắn ngồi xếp bằng ở tiểu hồng trên lưng, cổ tay lộn một cái, đem một đoạn minh in phủ văn xương cốt cầm ở trong tay. Diệp Thần ngưng mắt nhìn vậy đoạn xương sống cốt, mắt trung thần sắc vô cùng là phức tạp, xương này đến từ Cố Tuyền trong cơ thể, hắn có thể tưởng tượng, làm cái này xương sống cốt bị miễn cưỡng rút ra lúc đó Cố Tuyền thống khổ. Cái này cốt, như cũng tản ra đậm đà khí tức hủy diệt, nhưng đã mất sống, không cách nào lại di chuyển hồi Cố Tuyền trong cơ thể, thậm chí, đối với phần lớn người mà nói, cái này cái đạo cốt trừ dùng để hiểu hủy diệt đạo vận còn có mấy phần tác dụng, hoàn toàn là được một kiện trưng bày. Một khắc sau, Diệp Thần há miệng, trực tiếp đem vậy xương sống cốt đưa vào trong miệng, rắc rắc tiếng, đem xương sống cốt cắn được nghiền. Đối với những người khác, có thể là trưng bày, nhưng Diệp Thần thể chất đặc thù, có lẽ có thể trực tiếp chiếm đoạt cái này cốt bên trong lực lượng. Bất quá, cắn nuốt kết quả là cái gì, liền Diệp Thần cũng không cách nào khẳng định. Vậy đạo cốt vừa tiến vào Diệp Thần trong cơ thể, Diệp Thần chính là thần sắc biến đổi, chỉ cảm thấy được một cổ vô cùng là cường đại khí tức hủy diệt, điên cuồng sáp nhập vào máu thịt của mình bên trong, cơ hồ phải đem thân thể mất đi. Thảo. Diệp Thần không nhịn được thầm mắng một tiếng, hắn mới vừa từ quỷ môn quan trở về, hiện tại lại phải lại đi một chuyến. Hắn hít sâu một hơi, sáu diệt chân quyết sinh chữ thiên, hồng mông cổ pháp, điên cuồng vận chuyển, lấy tứ trọng thiên hủy diệt đạo ấn mới miễn cưỡng đem cổ lực lượng này chế trụ, chậm rãi luyện hóa cái này cái đạo cốt. Muốn không được bao lâu, Diệp Thần liền đi tới Nguyên Thiên viện bầu trời. Hắn vậy vào lúc này, lần nữa mở hai mắt ra, đáy mắt chỗ sâu, mơ hồ có thể gặp vẻ hưng phấn. Vậy cái đạo cốt bị Diệp Thần thành công luyện hóa. Mặc dù hắn không có được tuyệt diệt thân thể, nhưng vậy nguyên bản mình in ở đạo cốt trên phù văn, nhưng là xuất hiện ở hắn thức hải bên trong, có phù văn này tồn tại, Diệp Thần ở tu tập hủy diệt mộ đạo lúc đó, tiến cảnh tốc độ gia tăng thật lớn, hơn nữa, thi triển hủy diệt đạo ấn lúc đó, uy lực cũng sẽ có tăng lên. Bất quá, trọng yếu nhất cũng không phải thực lực lên tăng lên, mà là hôm nay luyện hóa đạo cốt sau đó, Diệp Thần trong cơ thể nhiều hơn một món không thuộc về mình hơi thở kia đến từ Cố Tuyền. Nếu như Diệp Thần cùng Cố Tuyền đến gần, cái này kia hơi thở cần phải sẽ có phản ứng. Cái này mới là Diệp Thần chân chính mong muốn. Ở Diệp Thần điều khiển dưới, Tiểu Hồng rơi vào Nguyên Thiên viện bên trong. Nguyên Thiên viện, tất cả người xúc thế lai phát, bởi vì lập tức phải tới gần Đồ Thánh đại hội. Diệp Thần nơi này trận doanh, từ thực lực trên xem, Tiêu Thủy Hàn mạnh nhất. Khoảng cách Đồ Thánh đại hội, gần trong gang tấc, Diệp Thần sau khi trở lại vậy bắt đầu làm ra an bài. Nguyên Thiên thần quân giao cho Tiêu Thủy Hàn thống lĩnh, mỗi ngày thao luyện diễn tập, là Đồ Thánh đại hội làm chuẩn bị sau cùng. Cầm kỳ thư họa bốn đại ma vệ, toàn bộ tấn thăng, cũng là Nguyên Thiên thần quân bên trong tiêu binh. Mẫn Thanh Mực, Tần Thiên Vũ, Vũ Anh Tuyết, cái này ba cái trẻ tuổi đồng lứa đệ tử, một xem thực lực không mạnh, nhưng bọn họ thú cưng nhưng rất cường đại. Mẫn Thanh Mực kim tình toan nghê, Vũ Anh Tuyết thanh giáp oan, đều là lớn nguyên thú, thực lực coi như không tệ. Còn có kim giáp thao thiết, Diệp Thần chưa khỏi nó thương thế sau đó, ban thưởng cho Tần Thiên Vũ, có thể phát huy ra càng chiến đấu lớn lực. Ngày chết một ngày thiên đến gần, Già Thiên Ma Đế ở sáu đạo tông bên kia cũng chủ tập một ít thế lực. Mắt xem khoảng cách Đồ Thánh đại hội, chỉ còn lại sau cùng thời gian, Diệp Thần mời Già Thiên Ma Đế, Huyết Long, Viêm Côn, Vũ Chỉ Giao, vậy đi tới Nguyên Thiên viện. Già Thiên Ma Đế có thất sắc vạn nha bình, lần trước ở Hồng Ngông Phúc Địa, cắn nuốt không thiếu Minh Long thần tộc máu tươi, thu được ích lợi không cạn, thực lực mơ hồ có đột phá dấu hiệu. Vũ Chỉ Giao mưa bụi phúc tiên sương mù, đối với Nguyên Thiên thần quân mà nói, vô cùng trọng yếu, là che giấu hành tích, thi triển đánh lén mấu chốt. Viêm Khôn mà nói, bề ngoài thực lực không mạnh, nhưng nếu như càn khôn thần tộc huyết mạch bùng nổ, cũng là một lớn trợ lực. Ngoài ra, huyết long thực lực để cho Diệp Thần vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ, nó vậy đột phá rất nhiều. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ vu tại hồi quy này nhé mẹ toàn chủ con 4513. Đời trước tâm ma chi chủ. Chương 4513, đời trước tâm ma chi chủ. Lần trước ở Diệt Long Ngai, huyết long đạt được thái cổ tổ long truyền thừa, thực lực tăng vọt, trên người có 9 đạo cấm chế phù liên. Huyết long phá vỡ một đạo phù liên, thực lực đột phá. Hiện tại Diệp Thần lại thấy huyết long, liền thấy trên người hắn phù liên lại cắt đứt một cái, chỉ còn lại 7 cái. Cắt đứt cái thứ 2 phù liên, huyết long thực lực lại có thể liền đột phá, cái này tiến bộ cũng quá nhanh. Huyết long huyết mạch phi phàm, ngoài mặt xem, mặc dù không đủ để chống lại đế thích trời, nhưng chỉ cần chặt đứt toàn bộ phù liên, đế thích thiên cũng không dám xem nhẹ hắn. Diệp Thần nơi này trận doanh, Tiêu Thủy Hàn ở thê đội thứ nhất. Huyết long và Giả Thiên Ma Đế có thể xếp hàng thê đội thứ hai. Kim Tình Toan Nghê, Thanh Giác Ngoan, Tuyệt Viêm Hỏa Mãng, Kim Giáp Thao Thiết các loại mãnh thú là thê đội thứ ba. Nguyên Tiên Thần Quân là thê đội thứ tư, cũng là xông lên hàng trước chủ lực, phỏng đoán muốn hy sinh rất nhiều người. Còn như Diệp Thần, hắn là độc nhất đương, liền chính hắn cũng không biết mình toàn lực bùng nổ, rốt cuộc sẽ có cường đại dường nào. Luân hồi huyết mạch, Lục Đạo Luân hồi pháp, Hoàng Tiên Đồ, Hồng Mông Đại Tinh Không, Hiến Tế Đại Nguyên Minh, Huyết Nguyệt Đồ Sát Thiên Trảm, Tinh Hồn Trảm, Sóc Lao và Huyền Hàn Ngọc Vân. Vân, những thủ đoạn này toàn bộ dùng lên, Diệp Thần vậy không dám tưởng tượng mình sẽ có đáng sợ dường nào. Diệp Thần chỉ hy vọng chàng này Đồ Thánh Đại Hội có thể thuận lợi một chút, tốt nhất hắn cũng không cần ra tay, liền cứu ra Vĩnh Hằng Thánh Vương đây là tốt nhất cục diện. Nếu như phát sinh xấu nhất tình huống, muốn hắn tự mình ra sân, thậm chí lá bài tẩy toàn bộ vận dụng, vậy rất có thể đưa tới cấp trên chú ý, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thái Thượng Thiên Nữ chỉ là cấp trên dị số, trong một vạn không có một. Không người có gan dám để mặc cho Diệp Thần trưởng thành, cũng muốn trước thời hạn bóc chết, đem tất cả uy hiếp đoạn tuyệt ở nơi bên trong Đồ Thánh Đại Hội, biến số thực sự quá lớn, ai cũng không thấy rõ con đường phía trước. Diệp Thần chỉ có thể ở sau cùng trong cuộc sống, không ngừng nhu đồ, không ngừng tu luyện, không ngừng điều chỉnh, để cho mình nơi này thế lực đạt tới trạng thái tột cùng nhất đế bên điện, Hồng Liên Tử Kim cung chỗ sâu, đại sảnh nghị sự bên trong Đồ Thánh Đại Hội buông xuống, Đế Thích Thiên ở chỗ này cử hành một tràng đặc biệt hội nghị. Phong khách ghế thủ lãnh, Đế Thích Trời tối bào tóc trắng, cao cứ ngồi ngay ngắn, mang bạn cổ bình thản mặt mũi, ai cũng không thấy rõ hắn hư thật. Lãnh Mị Hoa Yêu, Huyết Vệ Quỷ Tiêu, một trái một phải, hầu hạ ở Đế Thích Thiên hai bên. Hiện tại địa cung phong ấn đã giải trừ, bọn họ có thể tự do hoạt động. Lãnh Huyết Vô Tình, bốn người, chỉ còn lại bọn họ hai cái. Hai người thực lực đến gần còn thật, kém hơn Thiên Hoàng Địa Lão như vậy lợi hại, dẫu sao Thiên Hoàng Địa Lão là luân hồi chi chủ và vận mệnh chi chủ liên thủ chế tạo. Mà Lãnh Huyết Vô Tình chỉ là Đế Thích Thiên một người chế tạo ra tới, thực lực tự nhiên chênh lệch rất nhiều, bất quá muốn chuẩn bị Đồ Thánh Đại Hội, vậy là đủ rồi. Ở đại sảnh hai bên, tổng cộng ngồi 8 cái ông già. Cái này 8 cái ông già, trên mình cũng mang theo như có như không tâm ma hơi thở, tu vi cao vô cùng sâu, toàn bộ đạt tới còn chân cảnh, kém nhất cũng có còn chân cảnh sơ kỳ, lợi hại nhất một cái, thậm chí đạt tới còn chân cảnh đỉnh cấp, và Đế Thích Thiên mặt ngoài thực lực tương đương. 8 vị trưởng lão, ta muốn ở Đồ Thánh Đại Hội trên phát động tâm ma thẩm phán, không biết các ngươi ý như thế nào? Đế Thích Thiên đảo mắt nhìn phòng khách, ánh mắt ở từng cái trưởng lão trên mình rời đi, trầm tiếng hỏi thăm. Cái này 8 trưởng lão được gọi là tâm ma bất lão, là đế uyên điện nhất hạch tâm, thần bí nhất tồn tại, mỗi một cái đô đầu phát ban trắng, nếp nhăn cực sâu, hơn nữa trên mình mang theo lên một đời tâm ma chi chủ, trước khi chết lưu lại phù chiếu. Nếu như có thể đạt được tâm ma bất lão chống đỡ Đế Thích Thiên tâm ma đại chú kiếm, uy lực đem sẽ phát huy đến trình độ cao nhất, tâm ma xét xử tỷ lệ thành công cũng đem thật to tăng lên. Tâm ma bất lão đều là lên một đời tâm ma chi chủ, bên người người làm. Cái này tâm ma bất lão đi theo lên một đời tâm ma chi chủ, kiến công lập nghiệp, sáng lập thánh nhân đại giáo hóa, có thiên đại công đức, là Đế Thích Thiên kính trọng nhất 8 người. Trước kia Đế Uyên Điện có nhiệm vụ gì, vô luận biết bao nguy cấp, biết bao hung hiểm, Đế Thích Thiên đều sẽ không quấy rầy tâm ma bất lão, nhưng hiện tại, Đồ Thánh Đại Hội quá trọng yếu, hắn cần tâm ma bất lão rời núi. Đế Thích đại nhân, ngươi tâm ma đại chú kiếm chỉ luyện đến tầng thứ 5, hiện tại phát động tâm ma thẩm phán, nóng đội, ta khuyên ngươi không nên vọng động. Một cái trưởng lão lắc đầu một cái, cũng không tán thành. Tâm ma đại chú kiếm, tổng cộng hoa chia làm 9 tầng, nếu như luyện đến tuột cùng nhất tầng thứ 9, liền cấp trên đều có thể chém chết. Tiên nhậm tâm ma chi chủ, luyện đến tầng thứ 8, thiếu chút xíu nữa, liền có thể có chém chết cấp trên tư cách, nhưng tức là trước thời hạn bị cấp trên phát hiện, trực tiếp chu diệt. Tâm ma bất lão là tiền nhậm tâm ma chi chủ, để lại cho Đế Thích Thiên phụ trợ trọng thần đế uyên điện mới có thể có hôm nay công lao sự nghiệp, sau lưng không thiếu được tâm ma bất lão chỉ điểm. Nhưng là, một cái tim ma trưởng lão, nghe được Đế Thích Thiên kế hoạch, nhưng lắc đầu phản đối. Ban đầu Hiên Viên Mặc Tà vẫn còn ở thời điểm, Đế Thích Thiên tâm ma đại chú kiếm, đạt tới tầng thứ 4 tiêu chuẩn. Hiện đang tu luyện một đoạn thời gian, đạt tới tầng thứ 5, nhưng khoảng cách tột cùng nhất tầng thứ 9, như cũng xa xa không kỳ, muốn phát động tâm ma thẩm phán, quá gian nan, nguy hiểm cũng quá lớn, vạn vừa thất bại, Đế Uyên Điện đem trở thành đối tượng đặc kích, phải bị chư thiên vạn giới vây quét, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đế Thích đại nhân, ngươi hẳn hiệu pháp tiên chủ, thành lập thánh nhân đại giáo hóa, dựa vào công đức tích lũy, từ từ mưu đồ, hôm nay thời cơ chưa tới, đột nhiên phát động tâm ma thẩm phán, quá nguy hiểm. Lại một cái tim ma trưởng lão, lắc đầu một cái, mở miệng phản đối Đế Thích Thiên nhàn nhạt nói, tiên chủ Yến Trường Ca, trạch tâm nhân hậu, từ bi là trong lòng, thành lập thánh nhân chi đạo, giáo hóa thiên hạ, đúng là có không đại công đức, nhưng dựa hết vào công đức tích lũy, tiến triển quá chậm, dưới mắt Huyền Cơ Nguyệt chấp trưởng cao nhất nguyên minh, chúng ta phải binh được hiểm trước, mới khá cùng chống lại. Đế Thích Thiên nói tiên chủ chính là đời trước tâm ma chi chủ, Tiêu Yến Trường Ca là thượng cổ thánh nhân. Năm đó Yến Trường Ca thành lập thánh nhân chi đạo, bình định mang gì, giáo hóa thiên hạ, xứ người trong thiên hạ tim mộ thánh nhân đại đạo, đường không bổ sung, đêm không đóng cửa, hắn thu hoạch cực lớn công đức. Tâm ma đại chú kiếm, luyện đến tầng thứ 5 sau đó, cơ hồ thì không thể dựa vào khổ tu tăng lên, cần ngoài ra tìm chứng đạo biện pháp. Tiến trường ca chứng đạo phương pháp, chính là công đức chứng đạo, giáo hóa thiên hạ, từ từ tích lũy thánh nhân đạo đếm, rốt cuộc đem tâm ma đại chú kiếm, luyện đến tầng thứ 8, khoảng cách tầng thứ 9 chỉ có một bước xa, đáng tiếc cuối cùng sắp thành lại hỏng, bị cấp trên chú diệt. Tiến trường ca vừa chết, thánh nhân đại đạo băng diệt, hôm nay cái này thiên hạ, chỉ có giết hại và tranh đấu, lại cũng không có người sách nhân nghĩa giáo hóa. Năm đó thần quốc thất đại thần đế, có một cái kêu là Ý Văn đại đế, chính là Yến Trường Ca tín đồ, tay sách thanh thiên nhân hoàng bút, một lòng muốn khuông đỡ thánh nhân đại đạo, còn đã từng khuyên Hiên Viên Mặc Tà không muốn giết sư phụ, đáng tiếc cuối cùng bỏ mình, cái cuối cùng thánh nhân tín đồ, vậy hoàn toàn chết. Thế gian người, chỉ biết là Yến Trường Ca là thánh nhân, căn bản không biết hắn chính là đời trước tâm ma chi chủ. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ vu tại hồi quy này, nhé mẹ toàn chủ con 4514. Chu diệt luân hồi chi chủ. Chương 4514, Chu diệt luân hồi chi chủ. Mà đế thích trời hết sức được Yến Trường Ca tâm ma đại chú kiếm chân truyền, hắn không có hứng thú dựa vào công đức chứng đạo, bởi vì thời gian quá khá dài, hắn không kịp đợi, chỉ có thể mạo hiểm phát động tâm ma thẩm phán đế thích thiên nghị chứng đạo phương pháp, không phải bàn môn đường pháp, mà là trực tiếp dựa vào tâm ma chứng đạo. Chỉ cần phát động tâm ma thẩm phán, giết chết và khống chế thật nhiều người, chứng minh tâm ma đại chú kiếm lợi hại, tự nhiên có thể chứng đạo. Một cái trưởng lão nói, đế thích đại nhân, huyền cơ nguyện có cao nhất nguyên minh, mũi nhọn tuy thịnh, nhưng còn chưa tới tiêu diệt đế uyên địa bước, chỉ cần chúng ta thành lập thánh nhân giáo hóa, từ từ nhu đồ, ngày khác lấy công đức chứng đạo, chúng có vượt qua nàng thời điểm. Khác một cái trưởng lão nói, không sai. Huyền cơ nguyện mộng tưởng hảo huyền, muốn hùng phách thiên hạ, thành lập vận mệnh trật tự, nô dịch người trong thiên hạ, quá mức đáng ghét, chúng ta chỉ cần cố thủ thánh nhân đại đạo, lấy đang trừ tà, từ lâu dài mà nói, nàng tuyệt không phải chúng ta địch thủ. Lại một cái trưởng lão nói, đúng vậy, đế thích đại nhân, dưới mắt phát động tâm ma thẩm phán, nóng đội, đừng quên đổ thánh đại hội mục đích thực sự, chúng ta là vì dụ ra luân hồi chi chủ, giết hắn. Chỉ cần giết luân hồi chi chủ, cướp lấy lục đạo luân hồi pháp, chúng ta liền có thể sống lại tiên chủ. Trong truyền thuyết lục đạo luân hồi pháp, có luân hồi sống lại thần hiệu, chỉ cần cướp được tay, tiên chủ sống lại, thánh nhân đại đạo có thể lần nữa hạ xuống. Đến lúc đó thiên hạ thái bình, chẳng phải tốt hay? Toàn trường tất cả trưởng lão nhất trí phản đối đế thích thiên kế hoạch. Bọn họ muốn nhất là chém chết luân hồi chi chủ, cướp lấy lục đạo luân hồi pháp, sống lại tiên chủ Yến Trường Ca. Yến Trường Ca mới là bọn họ trong lòng nhất quang minh chánh đại, vĩ đại nhất vô tư thánh nhân. Đế thích thiên muốn phát động tâm ma thẩm phán, phá hủy toàn bộ rối trá thế giới, chân thực quá cực đoan, liền tâm ma bát lão cũng không tán thành ở đế thích thiên trong tay. Tâm ma đại chú kiếm là hủy diệt thiên hạ đại sát khí, nhưng ở tiên chủ Yến Trường Ca trong tay, tâm ma đại chú kiếm chỉ là một cái thước, dùng để trừng phạt người tâm thuật bất chánh. Tiến trưởng ca cho tới bây giờ không có hủy diệt thế giới ý tưởng, chỉ muốn thành lập thánh nhân giáo hóa, dựa vào thánh nhân đại đạo xử lý thiên hạ, làm thiên hạ non nớt có chút nuôi, lao có chút trùng, người người an cư lạc nghiệp, cùng đời vô tranh. Thế giới như vậy mới là tâm ma bát lao trong mắt hoàn mỹ nhất thế giới. Mà đế thích trời kế hoạch quá cực đoan, bọn họ hoàn toàn chống đỡ hết nổi cầm đế thích thiên đạo, người chết như đèn tắt, như thế nào có thể sống lại? Lục đạo luân hồi pháp cái gọi là sống lại, chỉ là gạt người truyền thuyết phục, các vị trưởng lao chớ không thể chìm đắm vào, làm trễ mãi việc lớn. Một cái trưởng lao nói, nếu như lục đạo luân hồi pháp là giả, vậy luân hồi chi chủ làm sao sống lại sống lại? Đế thích thiên nhàn nhạt nói, luân hồi chi chủ có thể sống lại là bởi vì là hắn có luân hồi huyết mạch, đổi thành người ngoài một khi bỏ mình, nhưng chính là đèn tắt, không thể nào lại sống lại. Tất cả trưởng lão nhìn nhau im lặng không lên tiếng, xem đế thích thiên hình dáng tựa hồ thiết tim muốn phát động tâm ma thẩm phán. Một cái trưởng lão hỏi, đế thích đại nhân, ngươi thật cố ý như vậy? Đế thích thiên đạo, tiên chủ có nói, biết rõ không thể là mà thôi, đây chính là thánh nhân đại đạo, không sợ thiên hạ chê khen, tuy dù sao cũng người ta đi vậy, ta tin tưởng ta kế hoạch không sai, chỉ cần phát động tâm ma thẩm phán, khống chế tất cả tham dự tân khách, chúng ta là có thể gián tiếp khống chế toàn bộ vực ngoại, đến lúc đó chúng ta muốn làm chuyện gì đều có thể. Nghe vậy, tất cả trưởng lao chố mắt nhìn nhau. Đế thích trời muốn phát động tâm ma thẩm phán cũng không phải là trung cực thẩm phán, chỉ là phạm vi nhỏ phát động, khống chế một nhóm người, nhưng cái này một nhóm người đều là có mặt mũi nhân vật lớn, khống chế bọn họ ngang hàng gián tiếp khống chế toàn bộ vực ngoại. Kế hoạch này cũng giống như nhau đáng sợ. Nếu như thành công, đế thích thiên chứng minh tâm ma đại chú kiếm lực sát thương đủ để ngay tức thì chứng đạo đột phá, có lẽ có thể một bước lên trời, vượt qua đời trước tâm ma chi chủ thành cửu. Nếu như đế thích thiên tâm ma đại chú kiếm thật luyện đến tầng thứ 9, vậy hắn thì có tư cách đặt chân thái thượng thế giới và cấp trên cửa đàm phán. Đế thích, xem ra ngươi thật nhớ không quên, còn muốn chống lại cấp trên. Một cái trưởng lão lắc đầu than thở, mặt đầy không biết làm sao đời trước tâm ma chi chủ bị cấp trên chém chết, bọn họ chính mắt nhìn thấy, cũng rất rõ ràng cấp trên có kinh khủng dường nào. Đế thích thiên muốn chống lại cấp trên, đơn giản là ý nghĩ hảo huyền, tuyệt đối không có khả năng. Ngươi có biết hay không, cấp trên thật lợi hại, bọn họ tùy tiện thổi một hơi liền có thể giết chết ngươi. Tiên chủ võ đạo thông trời thánh vị hiển hách, nhưng đụng phải cấp trên vẫn bị một đầu ngón tay bóc chết. Cấp trên cửa, và chúng ta không phải người một cái thế giới, bọn họ thực lực mạnh mẽ cũng không có bờ bến, chúng ta tuyệt không khả năng chống lại. Muốn đối kháng cấp trên, trừ phi ngươi tâm ma đại chú kiếm luyện đến tầng thứ 9. Tất cả trưởng lão đưa ra cảnh cáo, bọn họ chính mắt gặp qua cấp trên khủng bố, tuyệt đối không phải đế thích thiên có thể đối kháng. Coi như là tiền nhậm tâm ma chi chủ Yến Trường Ca đều bị cấp trên một ngón tay nghiền chết, không có lực phản kháng chút nào. Đây cũng không phải là cảnh giới gì chênh lệch, mà là cả vũ trụ thế giới, đúng cái thiên địa tinh không chênh lệch, lớn đến không cách nào tưởng tượng bước. Muốn đối kháng cấp trên, chỉ có một biện pháp, đó chính là cầm tâm ma đại chú kiếm luyện đến tột cùng nhất tầng thứ 9. Tâm ma đại chú kiếm, tầng thứ 9 đỉnh cấp cảnh giới, so với tầng thứ 8, lợi hại dù sao cũng lần vượt quá, là cảnh giới trong truyền thuyết, mãi mãi tới nay không người có thể đạt tới. muốn tu luyện đến chỗ này cùng cảnh giới, chân thực quá gian nan, ngày xưa tâm ma tiên chủ Yến Trường Ca, thành lập thánh nhân giáo hóa, công đức vô lượng, cũng chỉ có thể dừng bước tầng thứ 8, hoàn toàn không thấy được tầng thứ 9 một chút bóng dáng. Hiện tại tâm ma bất lão, cũng không có đối kháng cấp trên dạ tâm, chỉ muốn ở vực ngoại thành lập thánh nhân giáo hóa, tốt nhất có thể sống lại Yến Trường Ca, ở vực ngoại vĩnh hưởng tiên phúc là đủ rồi, không cần phải nếu không phải là đi và cấp trên tranh đấu. Ta tự nhiên biết cấp trên lợi hại, vô luận là trong truyền thuyết thái thượng thiên nữ, vẫn là cái đó không thể nói rõ vạn khư thần điện, đều không phải là ta có thể chống lại. Nhưng các vị trưởng lão, thiên địa có quy tắc hạn chế, những cái kia cấp chế cửa, chân thân không thể nào hạ xuống nơi này, chúng ta còn có quyết chiến chỗ trống. Chỉ cần phát động tâm ma thẩm phán, thành công chứng đạo, ta thực lực có thể đột nhiên tăng mạnh. Đến lúc đó, trước giết luân hồi, lại diệt vận mệnh, dung này hai nói có thể một lần hành động bước vào tâm ma đỉnh cấp, luyện đến tầng thứ 9. Chờ ta tâm ma đại chú kiếm đại viên mãn, liền có thể chân chính chống lại cấp trên, thoát khỏi bọn họ bóng mờ bao phủ. Nếu như lời này, từ đầu đến cuối bị cấp trên đè, nói chi là tự do tự tại, nói chi là tiên phúc vĩnh hưởng. Đế Thích Thiên đứng lên, giọng cũng không coi vào đâu vàng vàng có lực, nhưng bình thản mà kiên định, biểu dương ra tuyệt đối ý chí và quyết tâm. Tâm ma bát lao trố mắt nhìn nhau, Đế Thích Thiên nhớ không quên, liền muốn phát động tâm ma thẩm phán, chứng đạo đột phá, đúng là cũng có chút đạo lý. Một khi chứng đạo thành công, có thể tiết kiệm đi 5 tháng vô tận khổ công, một bước lên trời. Nói thật, bọn họ đều có điểm tâm động, nhưng vấn đề là, tâm ma thẩm phán kế hoạch nguy hiểm, thực sự quá lớn, mà sau lưng cấp trên cửa, lại chân thực quá mức mạnh mẽ Đế Thích Thiên kế hoạch, cơ hồ không có khả năng thành công. Đế Thích, chúng ta một người lui một bước. Chỉ cần ngươi chu diệt luân hồi chi chủ, cướp lấy lục đạo luân hồi pháp, sống lại tiên chủ, chúng ta nguyện ý trợ giúp ngươi phát động tâm ma thẩm phán. Tâm ma bắt lao rốt cuộc làm ra lui bước, bọn họ đều là giống nhau tâm tư, chỉ muốn giết đời này luân hồi chi chủ, cướp lấy lục đạo luân hồi pháp, dựa vào luân hồi sống lại năng lượng, sống lại Yến Trường Ca. Còn như cái gì tâm ma thẩm phán, phá hủy rối trá thế giới, thành lập lý tưởng nước vân. Vân kế hoạch, ở trong mắt bọn họ, hoàn toàn là không thiết thực không tưởng, quá cực đoan. Nếu như Đế Thích Thiên có thể đáp ứng bọn họ, đem hết toàn lực chu diệt luân hồi chi chủ, bọn họ nguyện ý trợ giúp Đế Thích Thiên. Bảy càng đưa lên. Nhìn xong nhớ bỏ phiếu nha. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ Đế Quốc La Mã thần thánh này nhé mẹ toàn chủ con 4515. Bố trí, chu diệt. Chương 4515, bố trí, chu diệt. Ngay lúc nói chuyện, tâm ma bát lao trong cơ thể cũng bay ra một tấm phù chiếu. Tấm phù chiếu này còn cuốn từng tầng một đen nhánh u tối tâm ma sát khí, tựa hồ có dù sao cũng người gầm thét gào khóc, ẩn nút ở bên trong, đặc biệt quỷ dị đây là đời trước tâm ma chi chủ Yến Trường Ca, chết trước ban cho bọn hắn phù chiếu Đế Thích Thiên tâm ma đại chú kiếm, chỉ luyện đến 5 tầng trời dựa hết vào như vậy thực lực, thì không cách nào phát động tâm ma xét xử, nhất định phải lại phối hợp tâm ma bát lao phù chiếu, mượn Yến Trường Ca còn để lại phù chiếu, mới có khả năng thành. Công Đế Thích Thiên nhìn đạo này đạo tâm ma phù chiếu, trong mắt hiện ra một chút chấn động, cũng là hoàn toàn động lòng. Tâm ma đại chú kiếm không có sát khí, giết người không dính máu, nhưng luyện đến tầng thứ 8 sau đó, sẽ xuất hiện dị biến, mỗi lần giết người cũng dính nhân quả huyết khí, sẽ cho người tu luyện mang đến ma chướng tội nghiệp. Nếu như có thể vượt qua tầng này ma chướng tội nghiệp, thì có thể đột phá tới tầng thứ 9, nếu như không độ được, vậy đời này cứ như vậy. Tâm ma bát lao trong tay phủ chiếu, cũng dính liền cực lớn huyết khí, cực lớn sát khí, cực lớn oán nghiệm, hiển nhiên là luyện đến tầng thứ 8 tâm ma đại chú kiếm, mới có hơi thở. Được, các vị trưởng lão, ta đáp ứng các ngươi. Nhưng người chết không thể sống lại, nếu như bắt được lục đạo luân hồi pháp sau đó, vẫn không thể sống lại tiên chủ, các ngươi đừng trách ta. Đế Thích Tiên từ đầu đến cuối tin chắc, người chết như đèn tắt, cái gọi là luân hồi sống lại chỉ là truyền thuyết phụ. Luân hồi chi chủ có thể sống lại, đó là bởi vì hắn huyết mạch đặc thù mà thôi. Được, cứ quyết định như vậy. Tâm ma bát lão đồng loạt gật đầu, cũng là mặt đầy vui mừng. Nếu Đế Thích Tiên chịu đáp ứng, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Coi như phát động tâm ma thẩm phán, bi thảm thất bại, vậy cũng chỉ là Đế Thích Tiên kết nạn, bọn họ bắt được lục đạo luân hồi pháp, hoàn toàn có thể rời đi Đế Viên Điện, tự lập môn hộ, sống lại Yến Trường Ca, lại chế thánh nhân giáo hóa Đế Thích Tiên cũng rất rõ ràng một điểm này, nhất thời có loại chỗ cao khó tránh khỏi rét lạnh, người cô đơn cảm giác không nói ra được thê lương. Tâm ma bát lao cố niệm cũ chủ, căn bản không quan tâm Đế Viên Điện cơ nghiệp Đế Thích Thiên tiền đồ thánh mạng, bọn họ cũng là không quan tâm. Mặc dù cô độc thê lương, nhưng Đế Thích Thiên sớm thành thói quen, vậy xem thường, sự nghiệp của hắn, định trước không bị người hiểu, liền, lãnh huyết vô tình, cũng cảm thấy hắn quá mức cực đoan, nhưng hắn tin tưởng mình lựa chọn, tuyệt đối không có sai. Cái thế giới này tràn đầy chém giết tranh đấu, khắp nơi ngụy quân tử, khắp nơi tiểu nhân, đã không có tồn tại nữa cần thiết, muốn sáng tạo một cái chân chính đại đồng thế giới, phải diệt trừ tất cả rối trá người, lưu lại chân chính thật thiện đẹp người, đi thành lập một cái lý tưởng nước. Sau đó thế giới mới đem từ lý tưởng nước bắt đầu sinh sôi, đến lúc đó thế giới sẽ không lại có tranh đấu, khắp nơi ánh sáng, khắp nơi hiền lành, người người bình đẳng, người người tiên phúc vĩnh hưởng, thọ sánh cùng trời Đế Thích Tiên phải làm chính là thành lập lý tưởng nước, như vậy việc lớn. Thỏa thuận xong, tâm ma bắt lao tối lui. Bọn họ thậm chí có chút mong đợi, nếu như Đế Thích Tiên phát động tâm ma thẩm phán, bị người trong thiên hạ vây công chu diệt, vậy ngược lại là hoàn mỹ cục diện. Cứ như vậy, bọn họ là có thể thoát khỏi tất cả trói buộc, sống lại tiên chủ Yến Trường Ca, an tâm thành lập thánh nhân giáo hóa, nhu cầu hương khói đại công đức. Còn như Đế Thích trời cái loại này cực đoan người điên, có thể vĩnh cấp xa vào, mới là hắn tốt nhất nơi quý tụ. Đế Thích đại nhân, ta luôn cảm giác tâm ma bát lão trong lòng không ý tốt. Lãnh Mị Hoa yêu cao mũi một cái, nhìn tâm ma bát lão rời đi hình bóng, nhẹ nhàng thay Đế Thích Thiên đấm lưng nạp vai. Không có sao, bọn họ cố niệm cũ chủ, và ta lý niệm cũng hợp, cũng là chuyện đương nhiên, chỉ cần bọn họ chịu cầm ra tâm ma phù chiếu, phụ trợ ta thẩm phán kế hoạch, vậy thì vậy là đủ rồi. Đế Thích Thiên ngồi xuống ghế, tựa hồ có chút mệt mỏi. Lãnh Mị Hoa yêu quỳ xuống, thay Đế Thích Thiên chùy chân, trong trẻo lạnh lùng trong mắt hiện đầy nóng rực sùng bái và yêu mộ, nói: "Đế Thích đại nhân, cảnh giới của ngươi quá mức khoáng đạt bằng bạc, xin thứ cho tiểu mị ngu muội không thể hiểu, nhưng tiểu mị là đế thích đại nhân tự tay sở tạo, vì đế thích đại nhân ta nguyện ý hy sinh tất cả. Cái gì tâm ma thẩm phán, cái gì thành lập lý tưởng nước, Lãnh Mị Hoa yêu hoàn toàn không hiểu, nàng chỉ biết là đế thích tiên là chủ nhân của nàng, nàng có thể là đế thích trời dâng hiến hết thảy, thậm chí mình sinh mạng. Rất tốt tiểu mị, ngươi có phần tâm tư này ta thật cao hứng. Đế thích tiên sờ một cái Lãnh Mị Hoa yêu đầu, hơi cảm thấy vui vẻ yên tâm. Một bên huyết vệ quỷ tiêu nói, đế thích đại nhân, đồ thánh đại hội thì mời phát đi tổ long thần điện, nhưng bị lưu lại. Tổ long thần điện người điều khiển phong nạo nói, hắn đang chuẩn bị và minh long thần tộc thông ra, không thể phân thân tới đây, đưa một phần hậu lễ cho chúng ta. Đế thích thiên đạo, cái gì hậu lễ? Mười đại nguyên binh, thất tinh long đảm thương. Huyết vệ quỷ tiêu móc ra một cái chiến thương, cái này cầm chiến thương trên nhấp nô bảy sao vũ trụ vĩ đại khí tượng, thiên binh sát phạt hơi thở đặc biệt tác liệt, thân súng còn dính mắc long tộc máu tươi, hiển nhiên bị tổ long thần điện rèn luyện mấy chục ngàn năm, phẩm chất phi phàm. Ha ha, thất tinh long đảm thương, đây chính là phong nạo dùng mấy chục nghìn năm binh khí à? Đế thích thiên khẽ mỉm cười, cầm lên thất tinh long đảm thương, ước lượng một tí, nói, xem ra phong nạo lao nhân kia gần đây hẳn đụng phải kỳ ngộ gì, ngoài ra bắt được so thất tinh long đảm thương càng đồ tốt, nếu không hắn sẽ không đem cái này kiện đại nguyên binh làm lễ vật đưa ra. Huyết vệ quỷ tiêu nói, như vậy lễ trọng, chúng ta muốn không muốn đáp lễ? Cầm mười đại nguyên binh làm lễ vật, tổ long thần điện vậy coi là đại thủ bút, rõ ràng cho thấy hướng đế viên điện lấy lòng, hy vọng đế viên điện sau này có thể báo đáp. Tổ long thần điện và minh long thần tộc thông gia, quá trình nhất định có trắc trở, nếu như đế viên điện có thể giúp hỗ trợ, bọn họ có thể tiết kiệm hết rất nhiều nhiều phiền toái đế thích thiên đạo. Nặng như vậy lễ vật, dĩ nhiên phải về lễ. Nghe nói tổ long thần điện thánh nữ Diệp Lạc Nhi chuẩn bị gả đi thiên nhân vực minh long thần tộc, ngươi chuẩn bị một ít giống nhau giá trị linh đan diệu dược, thiên tài địa bảo, thậm chí còn bộ kia đặc thù long cốt, đưa về tổ long thần điện là được. Huyết vệ quỷ tiêu đáp ứng, cái này cầm thất tinh long đảm thương, ngươi thật tốt cầm, đồ thánh đại hội sắp bắt đầu, ngươi dẫn người coi giữ sân môn, dù sao cũng đừng để cho ngoại địch công đi vào. Đế thích thiên tướng thất tinh long đảm thương ban cho huyết vệ quỷ tiêu, đa tạ đế thích đại nhân ban thưởng, ta coi như liều mạng cái mạng này cũng sẽ không để cho ngoại địch bước vào đế bên điện nửa bước. Huyết vệ quỷ tiêu nhận lấy thất tinh long đảm thương, nội tâm nhiệt huyết hỗn loạn. Đế thích thiên gật đầu một cái, lúc này làm ra an bài, cùng đồ thánh đại hội bắt đầu. Đế Viên Điện phải làm cho tốt phòng thủ nghiêm mật. Đế Viên Điện lần này lựa chọn đồ thánh đại hội địa điểm là Dương Chân Vực, một nơi đặc thù chi địa. Đế Thích Thiên không thể nào đem nồng cốt đồ lấy ra, càng không thể nào thả thiên nhân vực cử hành, nhưng vận dụng lực lượng tuyệt đối là đủ để giải quyết hết thảy. Tầng thứ nhất phòng thủ do phổ thông trưởng lão, vùng khác phiên thuộc phụ trách, ví dụ như tháng chết yểu cổ thành thành chủ Chu Nhạc chính là vùng khác phiên thuộc, có thể cầm tới làm Đế Viên Điện đạo phòng tuyến thứ nhất. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ Đế Quốc La Mã Thần Thánh này nhé. Mẹ toàn chủ con 4516 mở chương 4516 mở. Tầng thứ hai phòng thủ thì do huyết vệ quỷ tiêu phụ trách, dẫn đế viên điện dưới quyền rất nhiều đệ tử tinh anh, thần cơ doanh, sông trận doanh, trần võ doanh vân, vân hộ vệ, làm xong phòng bị. Tầng thứ ba phòng thủ chủ yếu là dựa vào một ít trưởng lão, những trưởng lão kia phần lớn ở thủy nguyên cảnh hậu kỳ, đủ để ứng đối hết thảy bất chắc. Ngoài ra Lãnh Mị Hoa yêu lại dẫn người tuần tra đúng sân môn, nơi nào cần liền đi nơi đó. Hồng Liên Tử Kim Cung quyền sử dụng, đế thích tiên đến lúc đó vậy sẽ giao cho Lãnh Mị Hoa yêu. Hồng Liên Tử Kim Cung, đây chính là 33 thiên hồng mông chí bảo, thiên cung năm bảo bên trong lợi hại nhất tồn tại, chỉ cần Lãnh Mị Hoa yêu nắm giữ ở Hồng Liên Tử Kim Cung, coi như còn chân cảnh tiền kỳ cao thủ giết đi vào, cũng chưa chắc có thể công phá đế viên điện sơn môn phòng tuyến. Còn như tâm ma bất lão, người người đạt tới còn chân cảnh, thực lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng cái này toàn bộ là cũ thần, đế thích tiên chỉ huy không núp đích, bọn họ cũng không khả năng ra tay. Tâm ma bất lão phải làm chỉ là chu diệt luân hồi chi chủ, cướp lấy lục đạo luân hồi pháp, sống lại tiên chủ Yến Trường Ca. Những chuyện khác thích hợp, cái gì đối kháng Huyền Cơ Nguyệt, bảo vệ đế viên điện, phát động tâm ma thẩm phán, bọn họ một mực sẽ không để ý. Trong những năm này, bọn họ thỉnh thoảng chỉ điểm đế thích trời thành lập đế viên điện cơ nghiệp, đây đã là thiên đại nhân tử, muốn chỉ vung bọn họ là đế viên điện làm trâu làm ngựa, rõ ràng không thể nào. Bất quá thật may, bọn họ đã đáp ứng đế thích trời chỉ cần chu diệt luân hồi chi chủ, bọn họ sẽ xuất thủ trợ giúp đế thích thiên phát động tâm ma thẩm phán. Chỉ cần tâm ma thẩm phán có thể phát động, đế thích thiên hết thảy đều dễ nói đế viên điện phòng tuyến. Đại khái như thế an bài đế thích thiên dự chủ, Huyền Cơ Nguyệt bên kia cũng sẽ phái ra ít người hỗ trợ, giảm bớt hắn áp lực. Dẫu sao hắn và Huyền Cơ Nguyệt tới giữa vẫn là quan hệ hợp tác, mặc dù hai người kết cục nhất định là địch thủ cũ vậy thì thí, nhưng chí ít hiện tại hai người đều có cùng chung địch nhân, đó chính là luân hồi chi chủ. Trước một đời luân hồi chi chủ thực lực cường hãn, coi như Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Thiên cộng lại đều không phải là địch thủ. Thật ra thì nếu như không phải là luân hồi chi chủ cố ý bố trí, hai người coi như đánh lén an toán cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Trừ phi Đế Thích Thiên dám công khai tâm ma chi chủ thân phận, dựa vào tâm ma đại chu kiếm mới có thể cùng luân hồi chi chủ tranh phong. Đối mặt luân hồi chi chủ này cùng cường địch, Đế Thích Thiên hòa Huyền Cơ Nguyệt cũng không dám kinh thường, ở hoàn toàn chu diệt luân hồi chi chủ trước, hai người không thể nào nội đấu, miễn được bị người lượng tiện nghi. Thời gian trôi qua, khoảng cách đồ thánh đại hội chỉ còn lại ngày cuối cùng. Ngày này, đế bên điện cụm núi đỉnh, Đế Thích Thiên một thân một mình đứng ở một tòa trước mộ địa. Cái mộ này địa có khắc bốn chữ Tô Diêm mộ. Phần mộ là không, Tô Diêm và Tình Thiên Khổng Tức đi thiên ngục, muốn chặt đứt vạn kiếp tơ tình, kết quả song song chết, liền thi thể cũng không có để lại. Đế Thích Thiên thành lập một tòa không mộ, là biểu đạt tưởng nhớ kỷ niệm ý. Dẫu sao trên đời duy nhất hiểu người hắn đã bi thảm chết, thứ nay về sau ta nhất định là người cô đơn. Đế Thích Thiên chắp hai tay sau lưng, ở trong gió rét đứng lặng. Thiên ngục chuyến đi thất bại, để cho Đế Thích Thiên cảnh cảnh tại trong lòng. Nếu như có thể chặt đứt tơ tình, bắt được Thái Thượng Thiên Nữ ban phúc phù chiếu, hắn tình cảnh có lẽ sẽ tốt rất nhiều, cũng không cần giống như bây giờ, còn muốn dựa vào tâm ma bát lao phụ trợ. Bất quá thật may, hắn ra tay đủ quả quyết, hủy diệt ban phúc phụ chiếu, coi như hy sinh vô tâm độc chu, cũng không tiếc giá phải trả. Chỉ ít hiện tại, không người bắt được thái thượng tiên nữ ban phúc phụ chiếu, dấu dếm nguy hiểm, liền thật to yếu bớt. Chỉ cần không có cấp trên nhân quả tham gia, đế thích tiên có lòng tin đối mặt hết thảy bất ngờ. Dẫu sao, hắn chỉ là mặt ngoài thực lực, thì có còn chân cảnh đỉnh cấp à? Coi như đời này luân hồi chi chủ hạ xuống, thì như thế nào là địch thủ của hắn? Khoảng cách đồ thánh đại hội chỉ còn lại cuối cùng thời gian, Diệp Thần bên kia vậy làm xong sau cùng ăn bài. Lần này đồ thánh đại hội, đế viên điện bên kia nhất định nghiêm mật phòng thủ, muốn chui vào tuyệt không dễ dàng. Diệp Thần dự định tự mình một người lặng lẽ lẫn vào đế viên điện, mà Tiêu Thủy Hàn, Gia Thiên Ma Đế, Huyết Long các người thì ở đế viên điện bên ngoài chờ đợi cơ hội sẽ xuất thủ. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, ở vô số người nóng rực trong ánh mắt, đồ thánh đại hội này rốt cuộc đến. Trang này hội họp lớn, đế viên điện mời vượt ngoại rất nhiều thế lực, các nhà các phái cũng cho đế thích tiên mặt mũi, phái rất nhiều người tới đây dự lễ, chuẩn bị cộng ẩm vĩnh hằng máu. Coi như không thể tới, thí dụ như tổ long thần điện, vậy phái người trước thời hạn đưa lên hậu lễ, biểu đạt tâm ý, có thể nói trang này đồ thánh đại hội ở dương chân vực muôn người ngắm nhìn, vượt qua xa ám cốc đốt ma nghi thức. Đế viên điện và luân hồi chi chủ tranh đấu, ngoại giới cũng ở đây đồn đại là trong truyền thuyết luân hồi chi chủ rất có thể sẽ xuất hiện ở lớn sẽ hiện trường. Rất nhiều người tới đây dự lễ, trong lòng cũng mơ hồ mong đợi, hy vọng có thể thấy luân hồi chi chủ phong tư. Bất quá phần lớn người cũng cảm thấy luân hồi chi chủ không thể nào xuất hiện, bởi vì đời này luân hồi chi chủ còn đặc biệt nhỏ yếu, hoàn toàn không phải đế thích thiên địch thủ, nếu như gan dám xuất hiện hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dẫu sao trừ đế thích trời còn có thượng giới nữ hoàng Huyền Cơ Nguyệt. Lần này đồ thánh đại hội, Huyền Cơ Nguyệt vậy xảy ra trận đế thích thiên hòa Huyền Cơ Nguyệt liên thủ, thực lực không cách nào tưởng tượng, toàn bộ vực ngoại và thượng giới cơ hồ không người có thể chống lại, coi như là trong truyền thuyết 12 thần tôn vậy không địch lại hai người này liên thủ. Nếu như luân hồi chi chủ dám đến ở Huyền Cơ Nguyệt và đế thích thiên nghiền ép hạ, sợ rằng phải tan xương nát thịt. Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu khắp, nắng ban mai không tán đế bên điện cử hành đồ thánh đại hội sơn môn, quanh quẩn từng luồng khinh yên sương mù, liền mạnh cung quyết, thấp thoáng ở sáng sớm sương mù bên trong, như mộng như ảo. Cả tòa đế bên điện, khắp nơi răng đèn kết hoa, một phiến vui mừng, đặc biệt náo nhiệt. Các nhà các phái các tân khách, lẫn nhau hàn huyên cười nói, lục tục bước vào đế bên điện sơn môn. Hôm nay đồ thánh đại hội, đế bên điện phòng thủ đặc biệt nghiêm mật, ước chừng thiết trí ba đạo phòng tuyến thứ nhất, do phổ thông trưởng lão, vùng khác phiên thuộc phụ trách. Một cái uy vũ người to con, đang cầm một mặt tấm gương, đối với mỗi một cái tiến vào đế bên điện người, kiểm tra cẩn thận trước. Kính này chạm trổ rất nhiều cổ xưa đồ đằng, trong phảng phất tràn ngập tầng tầng thuần dương ánh sáng, bảo khí hòa hợp, phẩm chất phi phàm, gọi là thiên hoàng thuần dương kính, là 33 thiên hồng mông trí bảo một trong, cũng là thái thượng 12 chân bảo, thuộc về thánh đạo pháp bảo. Thời đại thượng cổ, thánh nhân yến trường ca giáo hóa thiên hạ, lấy thiên hoàng thuần dương kính chiếu phá hư giả, ích dịch tà ma, chu diệt không rõ. Nay cùng chân bảo có thể chiếu phá người dối trá, nếu như đời này luân hồi chi chủ dám bước vào đế uyên điện sân môn, nhất định phải bị một kính chiếu phá. Từng cái tân khách tuân thủ trật tự, xếp hàng thông qua thiên hoàng thuần dương kính kiểm nghiệm, lại tiến vào đế uyên điện sân môn. Mặc dù bị người cầm tấm gương chiếu tới chiếu đi, đám người tân khách trong lòng vô cùng không tình nguyện, nhưng đế thích thiên mặt mũi vẫn là cho, không ai dám ở đế bên điện gây chuyện. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé, mẹ tuần chủ con 4517. Mệnh treo một đường. Chương 4517, mệnh treo một đường. Đa tạ các vị phối hợp, chú mỗ vô cùng cảm kích. Vậy uy vũ người to con cầm trong tay tấm gương, hướng đám người tân khách nói cảm ơn. Cái này tên cường tráng, chính là tháng chết yểu cổ thành, Chu Hồng phụ thân, Chu Nhạc. Lúc này Diệp Thần, xen lẫn trong đám người, vậy chuẩn bị bước vào đế bên điện. Diệp Thần mặt mũi đã dùng bát quái thiên đan thuật thay đổi qua, người ngoài hoàn toàn nhìn không ra đầu mối, hơn nữa cả người hơi thở vậy toàn bộ dùng bát quái thiên đan thuật che giấu, không có chút nào tiết lộ ở Diệp Thần trước mặt, là Hoang Lôi Điện địa chủ Man Hoang Nham Ma. Lần này lẫn vào đế viên điện, Diệp Thần tự nhiên không phải hành động đơn độc, mà là dùng tên giả Hoang Trần đi theo Hoang Lôi Điện, do Man Hoang Nham Ma che chở, trà trộn đi vào ở Diệp Thần bên người, là Mai Lan Trúc Cúc bốn cái tỷ nữ, còn có mười mấy Hoang Lôi Điện cường giả, toàn bộ là Man Hoang Nham Ma tâm phúc thần tín, có thể tuyệt đối tín nhiệm. Tại hạ Man Hoang Nham Ma, đại biểu Hoang Lôi Thần Điện chúc mừng quý điện đại hội thuận lợi. Man Hoang Nham Ma đi tới Chu Nhạc bên cạnh, đưa tới một phần hậu lễ. Nguyên lai là Hoang Lôi Thần Điện khách quý, hành hội, bay lôi thần tôn ngày hôm nay không ở không tới sao? Chu Nhạc nhận lấy lễ vật, chắp tay, hỏi: "Man Hoang Nham Ma, chỉ là Hoang Lôi Thần Điện dưới quyền, một cái phân điện địa chủ. Hoang Lôi Thần Điện chân chính người điều khiển, là trong truyền thuyết 12 thần tôn một trong, bay lôi thần tôn, ngày hôm nay nhưng không thấy bóng dáng." Man Hoang Nham Ma đạo: "Gần đây thiên nhân vực đại biến, nhà ta điện chủ công việc bận rộn, không thể tự mình tới, xin hãy thứ lỗi." Gần đây thiên nhân vực phát sinh đại biến, vô số thế lực bị cuốn vào, liền tử linh điện sau lưng chỗ dựa vững chắc, thái nhạc thần tôn vậy bỏ mình. Hiện tại thiên nhân vực rất nhiều thế lực đều bận rộn đường đối, bay lôi thần tôn tự nhiên không ở không tới. Chu Nhạc cười nói: "Không sao, các hạ nể mặt đến chơi, đã là ta đế bên điện vinh hạnh." Ngay lúc nói chuyện, Chu Nhạc sử dụng thiên hoàng thuần dương kính ở Man Hoang Nham Ma thân trên chiếu một cái, gặp không có khác thường, liền nói: "Các hạ có thể tiến vào." Man Hoang Nham Ma cười nói: "Đa tạ." Lúc này mang Mai Lan Trúc Cúc, Diệp Thần rất nhiều thân tín bước vào đế bên điện sân môn. Bọn họ nơi có hơi thở người đều bị Diệp Thần dùng bát quái thiên đan thuật đặc biệt che giấu qua, cho nên sẽ không bị thiên hoàng thuần dương kính chiếu phá lai lịch. Chu Nhạc cầm thiên hoàng thuần dương kính ở Mai Lan Trúc Cúc, Diệp Thần cùng trên người từng cái chiếu qua, cũng không có phát hiện khác thường. Diệp Thần thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc có thể lẫn vào đế viên điện, bước đầu tiên thuận lợi mở đầu xong. Nhưng đột nhiên Chu Nhạc nụ cười đọc lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, quát lên: "Chậm!" Diệp Thần cả người chấn động một cái, trong đầu nghĩ, chẳng lẽ bị phát hiện? Mới vừa Diệp Thần còn lấy là có thể thuận thuận lợi lợi, không nghĩ tới đột nhiên xảy ra biến cố. Man Hoang Nham Ma quay đầu lại, nói, ha ha, Chu đại nhân, thế nào? Chu Nhạc nhíu mày, nói, Man Hoang điện chủ, ngươi tên đệ tử này, hắn tên cứ gọi là gì? Man Hoang Nham Ma tỉnh mơ, nói, hắn kêu Hoang Trần, là ta từ nhỏ thu nuôi đệ tử, chẳng lẽ hắn có vấn đề gì không? Chu Nhạc mặt tâm trầm, tựa hồ phát hiện cái gì, cầm Thiên Hoàng thuần dương kính, ở Diệp Thần trên mình chiếu tới chiếu đi. Trong sâu thẳm, Chu Nhạc trong lòng luôn cảm giác có chút bất an, đối với Diệp Thần có loại vô hình địch ý Chu Nhạc trong đầu, vậy hiện ra con trai Chu Hồng bóng người. Hắn con trai chết thảm, hài cốt không còn, liền thập phương sát thần câu cũng thất lạc, lòng hắn bên trong đặc biệt bi thương, đáng tiếc không biết hung thủ là ai, muốn báo thủ cũng không biết đi nơi nào báo. Nhưng hiện tại, Chu Nhạc nhìn Diệp Thần, trong sâu thẳm, dâng lên một hồi đi sâu vào huyết mạch cốt tủy cửu hận, quát lên, là ngươi giết con trai ta. Chu Nhạc một tiếng quát này hỏi, đột nhiên xuất hiện, Diệp Thần sợ hết hồn, ra đầu tê dại. Man Hoang Nham Ma các người, còn có phía sau xếp hàng các tân khách, cũng là sợ hết hồn, không nghĩ tới Chu Nhạc lại đột nhiên toát ra như thế một câu nói. Diệp Thần nhất thời rõ ràng, xem ra mình chém chết Chu Hồng, phần này huyết hải thâm cửu, bị Chu Nhạc bắt được thiên cơ. Mối thù giết con, lớn như vậy nhân quả cửu hận, tự nhiên không dễ dàng che giấu. Chu đại nhân, ngươi nói cái gì vậy, ngươi con trai là ai, ta cũng không nhận ra, ngươi có phải hay không nhận là người? Diệp Thần ôn hú cười một tiếng, biểu lộ ra mở mị quan hoài hình dáng, tự nhiên sẽ không thừa nhận, miễn được bại lộ tự thân. Chu Nhạc thấy người chung quanh quăng tới ánh mắt, vậy nhận ra được mình thất thố, lấy thêm Thiên Hoàng thuần dương kính, ở Diệp Thần trên mình chiếu một cái, đích xác không có phát hiện khác thường, vậy không phát hiện thập phương sát thần câu hơi thở. Xin lỗi, có thể là ta nhận sai. Chu Nhạc thu liễm tâm thần, khôi phục chấn định, tim muốn giết chết nhi tử mình hung thủ, nơi nào có trùng hợp như vậy, liền xuất hiện ở Đế Viên Điện, nhất định là mình ảo giác. Man Hoang Nham Ma đạo, Chu đại nhân xin nén bi thương, nếu như không có chuyện gì nói, ta liền dẫn người tiến vào. Chu Nhạc không biết làm sao phất tay một cái, nói, ừ, các ngươi vào đi thôi. Man Hoang Nham Ma đạo, đa tạ. Lúc này dẫn người đi vào. Diệp Thần âm thầm lau mồ hôi một cái, vậy đi vào theo. Nữ hoàng giá lâm. Nhưng là, Diệp Thần mới vừa vào núi, liền nghe được trên bầu trời chuyển tới một hồi lanh lảnh tiếng ngâm sướng. Chỉ gặp chín tầng trời thương cung, thụy khí rối rít, giống bay phượng múa, một cái phong hoa tuyệt đại cô gái, người khoác hoa bảo, một bước một hoa sen, từ trên trời hạ xuống, chính là Huyền Cơ Nguyệt. Thiên Tâm Kiếm Điệp và Địa Tàng Vũ Kỵ, đứng ở Huyền Cơ Nguyệt hai bên, ở Huyền Cơ Nguyệt phía sau, chính là hơn ngàn cái quần áo đen kiếm nữ, từng cái ngồi gió ngự kiếm, tư thái yêu kiều, hiện ra hết người trên trời phong tư. Huyền Cơ Nguyệt tới, thật là lớn khí phách. Nàng bên hông kiếm, chính là trong truyền thuyết thần La Thiên kiếm chứ. Huyền Cơ Nguyệt đích thân hạ xuống, nếu như luân hồi chi chủ dám đến, sợ là phải bị một kiếm chém giết. Mọi người thấy Huyền Cơ Nguyệt hạ xuống, phát ra kinh ngạc tiếng hô, rung động không dứt. Huyền Cơ Nguyệt dựa eo, đeo một chuôi nhỏ dài kiếm, kiếm còn không có ra khỏi vỏ, nhưng đã tràn ra từng tia kinh khủng mũi nhọn, trung quanh không gian không ngừng vặn mèo. Thanh kiếm này chính là trong truyền thuyết thần La Thiên kiếm, cao nhất nguyên minh, tám đại thiên kiếm một trong, một khi ra khỏi vỏ, hiển hóa ra thiên kiếm đồ sộ hình, sợ rằng có thể đem chỗ tòa này cử hành đại hội Đế Viên Điện sân môn, một kiếm chém thành hai nửa. Diệp Thần thấy Huyền Cơ Nguyệt bóng người, nội tâm cũng là nhiệt huyết dâng trào, lật ra cửu hận, tức giận, kinh ngạc, kiên kỵ vân các loại tâm trạng. Diệp Thần và Huyền Cơ Nguyệt tới giữa cửu hận, không có chút nào hòa giải chỗ trống, thấy cửu nhân, tự nhiên phá lệ đỏ con mắt. Nhưng là Huyền Cơ Nguyệt chân thân khí tức đáng sợ, cũng để cho Diệp Thần vô cùng kiên kỵ. Cái này Thần La Thiên Kiếm còn không ra khỏi vỏ, cũng đã có ác liệt như vậy mũi nhọn khí thế, nếu như Huyền Cơ Nguyệt muốn giết hắn, sợ rằng không cần rút kiếm, trong nháy mắt liền có thể bóc chết. Diệp Thần và Huyền Cơ Nguyệt cảnh giới chênh lệch thực sự quá lớn, không có chút nào bù đắp chỗ trống. Man Hoang Nham Ma nói nhỏ, tôn chủ, bình tĩnh. Hôm nay đổ thánh đại hội, Diệp Thần mục tiêu cũng không phải là muốn chém giết Huyền Cơ Nguyệt, mà là muốn cứu Vạn Vĩnh Hằng Thánh Vương. Nếu như muốn chức và Huyền Cơ Nguyệt tranh đấu, chỉ có thể tự diệt vong thôi. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé mẹ toàn chủ con 4518. Liều mạng. Chương 4518, liều mạng. Bây giờ Diệp Thần còn cần thời gian trưởng thành, hắn còn không phải là Huyền Cơ Nguyệt địch thủ. Nghe được Man Hoang Nham Ma mà nói, Diệp Thần nhất thời tỉnh táo lại. Không sai, mục tiêu của hôm nay là cứu ra Vĩnh Hằng Thánh Vương, tuyệt đối không phải chống lại Đế Thích Thiên Hòa Huyền Cơ Nguyệt. Bái kiến nữ hoàng bệ hạ. Tại chỗ tân khách bên trong, có không ít người là Huyền Cơ Nguyệt tín đồ, rối rít quỳ xuống tham bái. Huyền Cơ Nguyệt nhẹ khẽ gật đầu, ánh mắt lãnh đạo tuyệt trần, cũng không nói chuyện, mang Thiên Tâm Kiếm Điệp, Địa Tàng Vũ Kỵ, sai bước đi tới Đế Viên Điện sân môn, sau lưng hơn ngàn quần áo đen kiếm nữ, theo sát. Gặp qua nữ hoàng. Chu Nhạc chắp tay, trung quanh trợ giúp kiểm tra phổ thông các trưởng lão, vậy hướng Huyền Cơ Nguyệt chắp tay hỏi thăm sức khỏe. Huyền Cơ Nguyệt gật đầu một cái, liền muốn bước vào Đế Viên Điện sân môn bên trong đi. Nữ hoàng chấm đã, trước tiếp nhận kiểm tra. Chu Nhạc gọi lại Huyền Cơ Nguyệt, cầm Thiên Hoàng thuần dương kính, liền muốn đi trên người nàng chiếu đi. To gan, lại dám xúc phạm nữ hoàng. Thiên Tâm Kiếm Điệp ánh mắt lạnh lẽo, rút ra trường kiếm. Huyền Cơ Nguyệt lạnh lùng nói, làm sao, liền ta cũng phải tiếp nhận kiểm tra. Chu Nhạc nói, Đế Thích đại nhân phân phó qua, tất cả vào núi người phải tiếp nhận kiểm tra, ta chỉ là phụ mệnh làm việc, mời nữ hoàng đại nhân phối hợp. Huyền Cơ Nguyệt cười ha ha một tiếng, nói, ngươi là thứ gì, ngươi cũng xứng kiểm tra ta? Têu Đế Thích Thiên Quốc ra đây gặp ta. Chu Nhạc nói, nữ hoàng đại nhân, mời không nên làm khó tiểu nhân. Huyền Cơ Nguyệt hừ một tiếng, cũng không nói chuyện. Xúc phạm nữ hoàng, đáng chết. Bên cạnh Thiên Tâm Kiếm Điệp, nhưng là ngang nhiên ra tay, chợt một kiếm phá vỡ Chu Nhạc cổ họng, trực tiếp giết chết. Lần trước Tiêu Thủy Hàn tấn công nữ hoàng Thiên Cung, Thiên Tâm Kiếm Điệp bị đả thương, hiện tại đã hết bệnh, phá rồi sau đó lập tu vi đạt tới còn chân cảnh sơ kỳ, mơ hồ có đột phá 4 tầng thiên dấu hiệu, vô cùng lợi hại, một kiếm giết chết Chu Nhạc, không phí nhiều sức. Chu Nhạc trợn to hai mắt, hoàn toàn không nghĩ tới Huyền Cơ Nguyệt dám giết người, đây chính là Đế Uyên Điện địa bàn à? Huyền Cơ Nguyệt dám động sát thủ, đây là đánh mặt đế thích trời ạ. Ùm. Chu Nhạc thi thể té xuống, trên mặt định cách kinh ngạc kinh hãi thần sắc. Chu đại nhân. Bên cạnh liền tất cả trưởng lão, nhất thời hù được mặt không người sắc, ngày hôm nay nhưng mà đổ thánh đại hội làm ăn lớn, cái này Vĩnh Hằng Thánh Vương còn không giết, Đế Uyên Điện ngược lại mình người chết, đây cũng không phải là điểm tốt gì. Phía sau rất nhiều các tân khách, cũng là bộ dạng sợ hãi, rối rít lui về phía sau. Chẳng ai nghĩ tới, Huyền Cơ Nguyệt như thế tàn bạo, trực tiếp ở Đế Uyên Điện bên trong giết người, hoàn toàn không cho đế thích tiền mặt mũi. Diệp Thần thấy một màn này, cũng là một hồi kinh hãi, xem ra Huyền Cơ Nguyệt bắt được Thần La Thiên Kiếm sau đó, thật coi trời bằng vùng, làm việc tùy ý ngông là, không đem người bất kỳ đặt ở bên trong mắt. Nữ hoàng bất giận. Ngay tại lúc này, một hồi hoa thơm tấn công tới, chỉ gặp một cái da thấu do thủy nhuận, vô cùng thiếu nữ xinh đẹp, xích hai chân, vội vàng đi tới, chính là Lãnh Mị Hoa Yêu. Lãnh Mị Hoa Yêu sử dụng một tấm phù chiếu, vậy phù chiếu phía trên in Hồng Liên hai chữ. Dọn ra. Hồng Liên phù chiếu sử dụng, một món Hồng Liên nghiệp hỏa rơi xuống, cuốn vào Chu Nhạc thi thể, tại chỗ đốt thành tro tẫn. Người này là vùng khác phiên thuộc, không hiểu quy củ biển báo, mạo phạm nữ hoàng, xin nữ hoàng thứ lỗi. Lãnh Mị Hoa Yêu khẽ mỉm cười, rất có lễ phép, hướng Huyền Cơ Nguyệt nói xin lỗi. Không có sao, chúng ta đi. Huyền Cơ Nguyệt gật đầu một cái, một mặt rửng rưng như nước hình dáng, nhìn thẳng cũng không xem một tí Lãnh Mị Hoa Yêu, mang Thiên Tâm kiếm điệp, địa tàng vô kỵ các người, sai bước bước vào Đế Uyên Điện Sơn môn bên trong đi. Hừ, các ngươi lần sau cẩn thận một chút, còn dám xúc phạm nữ hoàng, đừng trách ta không khách khí. Thiên Tâm kiếm điệp lau sạch kiếm vết máu trên người, thu hồi trong vỏ kiếm đi, nhìn Lãnh Mị Hoa Yêu một mắt. Nhất định, nhất định. Lãnh Mị Hoa Yêu trong lòng có lửa, nhưng bề ngoài cũng không có phát tác, mỉm cười gật đầu. Dẫu sao, Huyền Cơ Nguyệt thân phận quá tôn quý, tự nhiên không thể bởi vì là một cái vùng khác phi thuộc, và nàng trở mặt. Hôm nay đổ thánh đại hội, còn có nhu cầu dựa vào Huyền Cơ Nguyệt địa phương. Trang này chắc trở, lúc này lắng xuống. Huyền Cơ Nguyệt dẫn người vào núi, rất nhiều tân khách vậy lục tục vào núi, Diệp Thần xen lẫn trong đám người bên trong, vậy đi vào theo đám người rất nhanh đi tới đạo thứ 2 trạm kiểm soát, cũng là đạo thứ 2 phòng tuyến Đế Uyên Điện đạo thứ 2 phòng tuyến, do Huyết Phệ Quỷ Tiêu trông coi, bên người đi theo rất nhiều trung tầng trưởng lão. Huyết Phệ Quỷ Tiêu trong tay, xách một cái súng, lại là Thất Tinh Long Đàm Thương. Tổ Long Thần Điện lớn ti mạng binh khí, không nghĩ tới đưa cho Đế Uyên Điện. Diệp Thần thấy vậy Thất Tinh Long Đàm Thương, trong lòng nhất thời giật mình. Mười đại nguyên binh bên trong, hắn còn thiếu một cái Thất Tinh Long Đàm Thương, không có gom đủ. Gặp qua nữ hoàng, Huyết Phệ Quỷ Tiêu gặp được Huyền Cơ Nguyệt, lập tức không người hỏi thăm sức khỏe. Huyền Cơ Nguyệt gật đầu một cái, nên ngang tiến vào. Diệp Thần xen lẫn trong đám người, vậy cùng nhau bước vào, mới vừa ở đạo thứ nhất sơn môn thời điểm, đám người liền tiếp thụ qua kiểm tra, hiện tại không cần lại kiểm tra, có thể trực tiếp vào núi đi về trước nữa, còn có đạo thứ 3 trạm kiểm soát, do Đế Uyên Điện cao tầng trưởng lão trấn thủ. Những cao tầng này trưởng lão, tu vi chỉ ít đạt tới thủy nguyên cảnh hậu kỳ, quả thực khó đối phó. Diệp Thần sắc mặt nghiêm trọng, trong đầu nghĩ, Đế Uyên Điện phòng thủ nghiêm mật, Tiêu Thủy Hàn bọn họ muốn tấn công đi vào, sợ rằng không dễ dàng. Còn nữa, ta coi như có thể cứu ra Vĩnh Hằng Thánh Vương, muốn thoát thân nói, chỉ sợ cũng phải hao phí một phen thời gian. Diệp Thần lòng bàn tay toát ra mồ hôi, chỉ cảm thấy áp lực to lớn. Còn có Lãnh Mị Hoa Yêu, nếu như Diệp Thần không nhìn lầm, mới vừa Lãnh Mị Hoa Yêu trong tay Hồng Liên phụ chiếu, chính là nắm trong tay Hồng Liên Tử Kim Cung tín vật. Chỉ cần cầm Hồng Liên phụ chiếu, Lãnh Mị Hoa Yêu liền có thể khống chế cả tòa Hồng Liên Tử Kim Cung, dùng tất cả loại trận pháp, tất cả loại nghiệp hỏa, tiêu diệt hết thể kẻ địch. Có Lãnh Mị Hoa Yêu ở đây, Diệp Thần muốn cứu người chạy khỏi, đơn giản là khó hơn lên trời. Tại Thiên Cung năm bảo bên trong, Hồng Liên Tử Kim Cung là cường đại nhất tồn tại, so với ngày xưa Hiên Viên Mặc Tà Sủng Quang Thần Hà Cung, Mặc Huyết Minh Tu La Hóa Huyết Cung, mạnh hơn được nhiều, đáng sợ được hơn. Một khi Hồng Liên nghiệp hỏa nổ lên, Diệp Thần tùy thời có tan thành mây khói nguy hiểm. Bất quá, Diệp Thần đã bước vào Đế Uyên Điện, đồ thánh đại hội sắp bắt đầu, Tiêu Thủy Hàn các người vậy ở bên ngoài chuẩn bị động thủ, hắn tự nhiên không có lùi bước đạo lý. Liêu mạng. Diệp Thần âm thầm cắn răng, bất kể như thế nào hung hiểm, ngày hôm nay đều phải hợp lại lần trước cầm, hắn tuyệt đối không thể nhìn Vĩnh Hằng Thánh Vương chết đi. Rất nhanh, Diệp Thần đi theo Huyền Cơ Nguyệt các người, còn có rất nhiều tân khách, rốt cuộc đi tới Đế Uyên Điện Sơn môn đỉnh. Cái này vùng núi đỉnh, kim quang tràn ngập, trừ Đế Thích Thiên Chí cao ngai vàng bên ngoài, bốn phía là một phiến to lớn màu vàng quảng trường. Quảng trường đứng sừng sững từng ngọn bàn long hoa đồng hồ, nguy nga, còn có từng tờ một màu vàng kim cái ghế, cung cấp bốn phương tân khách liền ngồi Đế Uyên Điện rất nhiều đệ tử tinh anh, đón khách trưởng lão, tiếp đãi các khách khứa. Nữ hoàng Huyền Cơ Nguyệt, thân phận tôn quý nhất, được an bài ngồi ở giữa trên vị trí. Diệp Thần và Man Hoang Nham Ma các người, vậy được an bài ngồi yên, chờ đợi đại hội bắt đầu. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta Băng Sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé mẹ toàn chủ con 4519. Quả đen dậy, ác ngọc còn. Chương 4519, quả đen dậy, ác ngọc còn. Quảng trường bốn phía, đeo đầy đèn lồng, một phiến không khí vui mừng hình dáng. Ngày hôm nay đổ thánh đại hội, cộng ẩm Vĩnh Hằng máu là giả, đưa tới luân hồi chi chủ là thật. Chắc chắn, xem ngày hôm nay tràng diện này, luân hồi chi chủ dám đến, sợ rằng phải bỏ mình. Ta xem vậy luân hồi chi chủ, khẳng định không dám tới, Vĩnh Hằng Thánh Vương hẳn phải chết. Rất nhiều các tân khách cũng là hết sức phấn khởi, nghị luận sắp bắt đầu đại hội. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, Đế Thích Thiên Hòa Huyền Cơ Nguyệt cử hành đổ thánh đại hội, mục đích thực sự là đưa tới luân hồi chi chủ, giải quyết mối họa, tin tức này, tự nhiên vậy không gạt được người khác. Dẫu sao, đây là đặt ở trên mặt nội Dương Lưu, người bất kỳ chỉ cần hoa chút tâm tư, liền có thể đoán được Đế Uyên Điện chân chính ý tưởng. Bất quá, phần lớn người cũng cho rằng đời này luân hồi chi chủ không dám ló đầu. Dẫu sao, Đế Uyên Điện tầng tầng phòng thủ, làm đủ chuẩn bị, còn có Huyền Cơ Nguyệt cũng ở tại chỗ, còn có ai dám hiện thân gây chuyện? Đang Một hồi du dương lanh lảnh tiếng chuông, ở đế uyên điện chỗ sâu vang lên, đám người tân khách ngừng trò chuyện, gương mặt đúng nghiêm túc. Đồ thánh đại hội bắt đầu, mời anh hùng thiên hạ làm chứng. Cộng ẩm vĩnh hằng máu. Một cái trưởng lão cao giọng tuyên hát, đồ thánh đại hội chính thức bắt đầu. Một cái cả người vết thương ông già, bị giải đến liền trên quảng trường, chính là Vĩnh Hằng Thánh Vương. Vĩnh lão. Diệp Thần thấy Vĩnh Hằng Thánh Vương bóng người, ánh mắt nhất thời co rút một cái, tâm thần chấn động. Liền gặp mấy cái đế uyên điện trưởng lão, dùng xiềng xích trói Vĩnh Hằng Thánh Vương toàn thân, đem hắn cột vào một cây trên cột đá. Thấy Vĩnh Hằng Thánh Vương bị đặt lên trận, toàn trường tân khách vang lên một hồi xôn xao tiếng ùng ùng. Ngay tại lúc này, một hồi khoáng đạt hào hùng uy thế, từ 9 tầng trời trên bầu trời truyền xuống. Miếng ngói xanh miếng ngói lam bầu trời, giờ phút này nhưng hiện ra từng mảnh hồng liên nghiệp hỏa, vô tận quần quần đế uy, không ngừng cuồn đang trước. Trên bầu trời, Đế Thích Thiên chân đạp hồng liên, cả người đế quang nổ tung, sau lưng có cao nhất phách đao hiện lên, thô bạo phi phàm, từ trên trời hạ xuống, ngồi ở đó chí cao trên đế. Hồng liên nghiệp hỏa, cao nhất phách đao, thật là cường hãn hơi thở. Cao nhất phách đao, trong truyền thuyết cao nhất nguyên thuật à? Đế Thích ngây thơ là lợi hại. Truyền thuyết vậy cao nhất phách đao, là Đế Thích Thiên mình lĩnh ngộ, mũi nhọn cực kỳ ác liệt. Trên người hắn hồng liên nghiệp hỏa, khí tượng như vậy khoáng đạt, rõ ràng lấy được hồng liên tử kim cung tinh túy. Toàn trường tân khách ánh mắt đồng loạt hội tụ ở Đế Thích Thiên trên mình. Cung nên Đế Thích đại nhân. Đế Thích đại nhân văn thành võ đức, công xây vạn cổ, vĩnh hưởng tiên phúc. Quảng trường bốn phía, rất nhiều đế uyên điện các đệ tử, các trưởng lão, rối rít quỳ xuống tham bái, trong miệng ngâm sướng cầu nguyện, nên đón Đế Thích Thiên. Rõi mắt vượt ngoại thượng giới, Đế Thích Thiên là cái đầu tiên suy diễn ra cao nhất nguyên thuật người. Đế Thích Thiên cao nhất phách đao, là từ phách đao thiên thư bên trong suy diễn ra. Phách đao thiên thư chỉ là nhỏ nguyên thuật, nhưng Đế Thích Thiên thủ đoạn thông thiên, rất miễn cưỡng dựa vào nhỏ nguyên thuật nhân quả, nghịch đẩy nguyên nói suy diễn ra cao nhất nguyên thuật. Thủ đoạn này, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Còn có Đế Thích Thiên trên mình hồng liên nghiệp hỏa, khí tượng như vậy hùng hực, vậy đại biểu hắn đối với hồng liên tử kim cung lĩnh ngộ, đạt tới đỉnh cấp cảnh giới, có thể phát huy ra cái này kiện trí bảo toàn bộ uy lực. Ha ha, đây chính là Đế Thích Thiên khí tượng. Bất quá ngươi. Huyền Cơ Nguyệt thấy Đế Thích trên trời hạ xuống sắc, nhưng là khinh thường cười một tiếng. Đế Thích Thiên bề ngoài khí tượng, mặc dù quần quần khoáng đạt, nhưng cũng chỉ có thể chấn nhiếp người khác, hù dọa không tới Huyền Cơ Nguyệt. Trừ phi Đế Thích Thiên vận dụng tâm ma đại chu kiếm, nếu không, tuyệt không phải Huyền Cơ Nguyệt địch thủ. Bởi vì Huyền Cơ Nguyệt trong tay có thần la thiên kiếm, đủ để nghiền ép hết thảy. Đế Thích Thiên ngồi ở quảng trường trí cao trên đế, vẫn nhìn bốn phương tân khách, cao giọng nói: Bổn điện Đế Thích trời đa tạ các vị bằng hữu nể mặt, đại giá đến chơi ta đế bên điện. Hôm nay chu diệt Vĩnh Hằng Thánh Vương, ta và các vị cộng ẩm Vĩnh Hằng máu, vĩnh kết nhật người tốt. Đám người tân khách cùng kêu lên ủng hộ, rối rít nói cảm ơn. Hôm nay đồ thánh đại hội, nếu như luân hồi chi chủ không đến, không người đúng tay đánh loạn, đó chính là một tràng lẫn nhau biểu đạt thiện ý hội họp lớn. Đế Uyên Điện mời đám người cộng ẩm Vĩnh Hằng máu, đám người uống máu, coi như là tiếp nhận Đế Uyên Điện có lòng tốt, sau này gặp phải cái gì nguy nan, mọi người lẫn nhau bảo vệ, nếu như có cái gì tranh đấu nói, xem ở đã từng chung nhau ẩm huyết phân thượng, cũng có thể lưu một phần chỗ trống, giảm thiểu chém giết máu lục, là đại công đức một kiện. Theo Đế Thích Thiên tiếng nói rơi xuống, liền có mấy cái chấp pháp trưởng lão xách đao kiếm, chuẩn bị chặt xuống Vĩnh Hằng Thánh Vương đầu người, giết người lấy máu. Diệp Thần thấy một màn này, sắc mặt vô cùng nặng nề, quả đấm nặng được gắt gao. Khắc khắc khắc, khắc khắc khắc. Ngay tại lúc này, bầu trời phương xa, đột nhiên bay tới vô số chỉ quả đen đến không hết quả đen, chừng dù sao cũng chỉ, đập cánh thình thịch, cao giọng kêu tiếng, nhanh chóng bay tập kích tới, lập tức bay đến trên quảng trường, đi trên người mọi người nào tới. Nơi nào tới như thế nhiều quả đen? Thất Sát Vạn Nha Bình. Đây là từ Thất Sát Vạn Nha Bình bên trong bay ra ngoài quả đen. Luân hồi chi chủ tới. Rất nhiều các tân khách đột nhiên bị dù sao cũng chỉ quả đen quấn quanh, nhất thời rơi vào hỗn loạn, một phiến xôn xao. Bảo vệ nữ hoàng. Chỗ khách quý ngồi, Thiên Tâm Kiếm Điệp huy động trường kiếm, đem bay tới từng cái quả đen chém chết, bảo vệ được Huyền Cơ Nguyệt. Ha ha, rốt cuộc ra tay sao? Huyền Cơ Nguyệt bưng ngồi trên ghế ngồi, cũng không có động tác, nhìn về Đế Thích Thiên. Thời khắc này Đế Thích Trời gương mặt không thay đổi, vẫn là bình thản như nước hình dáng. Từng cái quả đen bay đến Đế Thích Thiên trước người, liền bị hồng liên nghiệp hỏa đốt thành tro tẫn, căn bản không tổn thương được hắn. Xem ra luân hồi chi chủ mời không thiếu người rút. Đế Thích Thiên vẫn nhìn chung quanh quả đen, lẩm bẩm nói nhỏ. Vì phòng bị luân hồi chi chủ tập kích, Đế Uyên Điện ngàn dặm trong phạm vi cũng bố trí người nghiêm mật tuần tra, nhưng cái này chút quả đen nhưng là tới từ ngoài ngàn dặm. Hiển nhiên ở ngoài ngàn dặm có người mai phục, chờ đợi thời cơ động thủ. Mà hiện tại chính là thời cơ động thủ. Chanh, chanh, chanh. Hạ một sát, ngoài ngàn dặm chuyển tới một từng cơn đằng đằng sát khí tiếng đàn, như bốn bề thọ địch, thập diện mai phục, tràn đầy chiến trận sát phạt khí thế ác liệt tiếng đàn, cơ hồ muốn xuyên thấu người lỗ tai ở tiếng đàn dưới sự kích thích, đầy trời quả đen tiếng kêu hơn nữa nhọn, tàn phá hung dữ, mỗi một đầu quả đen trên mình cũng nổ lên tất sát lửa đen, hung uy lại là đáng sợ. Đế Uyên Điện các đệ tử bị đầy trời quả đen và tiếng đàn kích thích, vậy rơi vào hỗn loạn bên trong đi. Xem ra trước mắt cục diện hỗn loạn, Đế Thích Tiên lại không có phát hiệu lệnh, tùy ý cục diện hỗn loạn đi xuống. Tôn chủ, là thời điểm ra tay. Man Hoang Nham Ma nhìn Diệp Thần, khẩn trương nói. Hiện tại đầy trời quả đen hạ xuống, còn có đàn ma tiếng đàn nhiễu địch tâm thần, chính là cứu vãn Vĩnh Hằng Thánh Vương lớn thời cơ tốt. Diệp Thần trong lòng nhiệt huyết hỗn loạn, nhưng trong phảng phất cảm thấy có điểm không đúng, cục diện cũng như thế hỗn loạn, vì sao Đế Thích Thiên còn thờ ơ? Được, động thủ. Bất quá, Diệp Thần không thời gian suy nghĩ nhiều, bởi vì nếu như không ra tay nữa, vậy thì không cơ hội. Côn Vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta ở Hồng Hoang có mảnh đợi tưởng 4520. Thật cùng giả. Chương 4520, thật cùng giả. Côn Vợ ở dùng tiểu cảm ơn bạn đột dịch 49701 đề cử. Một khi cùng Đế Uyên Điện các cường giả phục hồi tinh thần lại, đánh lui giả thiên ma đế quạ đen tập sát, Diệp Thần mất đi che chở, dưới con mắt mọi người, căn bản không có thể cứu đi Vĩnh Hằng Thánh Vương đương thời giây phút, Diệp Thần không do dự nữa, lập tức phi thân giết ra. Man Hoang Nham Ma, Mai Lan Trúc Cúc, còn có mười mấy Hoang Lôi Điện đệ tử, vậy toàn bộ xông lên đánh ra, vọt tới trên quảng trường, muốn cứu vãn Vĩnh Hằng Thánh Vương. Chú ý kẻ địch. Một cái chấp pháp trưởng lão kinh hãi, rút ra trường kiếm gào thét hô. Dù sao cũng chỉ quạ đen tàn phá, tầm mắt mọi người đều bị quạ đen che giấu, căn bản không nhìn ra bóng người. Diệp Thần một đám người, ở đây trời quạ đen dưới sự che chở, nhanh chóng vọt tới trên quảng trường. Rất nhiều chấp pháp trưởng lão cảm thấy được nguy hiểm hạ xuống, rối rít rút binh khí ra. Giết. Diệp Thần huy động sát kiếm, thủy diệt kiếm quang như hát mực sân thủy, ở trong nháy mắt vùng ra trăm ngàn kiếm, đem trước mặt mấy cái chấp pháp trưởng lão toàn bộ chém chết. Man Hoang Nham Ma và Mai Lan Trúc Cúc đi theo ở Diệp Thần phía sau, một thấy có người đến gần, lập tức động thủ chém chết. Diệp Thần đặc biệt thuận lợi, vọt tới trong quảng trường tim, thua kiếm chặt đứt Vĩnh Hằng Thánh Vương trên mình xiềng xích, đem người cứu ra. Vĩnh lão. Diệp Thần dìu đỡ Vĩnh Hằng Thánh Vương, một hồi vui sướng. Cái này cứu người quá trình, vậy quá thuận lợi đến Diệp Thần có loại ảo mộng vậy cảm giác. Vĩnh Hằng Thánh Vương nhìn Diệp Thần, lộ ra cảm kích diễn cảm, tựa hồ bị thương quá nặng, không nói ra lời. Ta trước mang người đi ra ngoài. Diệp Thần đỡ Vĩnh Hằng Thánh Vương, vội vàng đi Đế Biên Điện bên ngoài sơn môn bỏ chạy ùng ùng. Đế Biên Điện sơn môn ra, vang lên động trời chấn động. Không nghi ngờ chút nào, Tiêu Thủy Hàn, Già Thiên Ma Đế các người đã bắt đầu ra tay, đang tấn công Đế Biên Điện sơn môn, chuẩn bị tiếp ứng Diệp Thần. Diệp Thần nhanh chóng chạy ra ngoài, nhưng ngay vào lúc này, trong không khí truyền tới một hồi hoa thơm, chỉ gặp một cái phồn hoa vây quanh, da trắng nõn nà thiếu nữ, mang mười mấy chấp pháp trưởng lão, xuất hiện ở trên bầu trời. Chính là Lãnh Mị Hoa Yêu. Muốn nhiễu loạn đồ thánh đại hội. Hỏa Vũ, Hồng Liên Hoa. Hồng Liên Nghiệp Hỏa, cho ta trấn áp. Lãnh Mị Hoa Yêu hừ một tiếng, nhìn Diệp Thần đám người bóng người, lật tay sử dụng Hồng Liên phù chiếu. Xuy xuy xuy. Pháp quyết nạt động, nhất thời gian, tờ nguyên Hồng Liên phù chiếu, nổ lên ngập trời ánh lửa ở Đế Viên Điện Sơn môn chỗ sâu, có vô lượng Hồng Liên nghiệp hỏa, quần quần gào thét tới, hội tụ thành một đạo ngập trời nghiệp hỏa nước lũ, hung hăng hướng Diệp Thần các người quận sạch đi. Nghiệp hỏa nước lũ cán qua hư không, vùng lân cận từng cái qua đen, lập tức bị thiêu hủy thành cho tàn. Diệp Thần và Man Hoang Nham Ma, gương mặt nhất thời biến sắc. Hai người chung quanh hư không đều có nhiều đóa hồng liên, không ngừng tách thả ra đây là hồng liên nghiệp hỏa thiêu hủy hư không, diễn hóa ra khí tượng, một khi bị hồng liên nghiệp hỏa đốt bên trong, hai người sợ rằng khó mà thoát thân. Tôn chủ, ngươi đi mau, ta để che ở. Thời gian gấp, hình cách thế cấm, Man Hoang Nham Ma không có suy nghĩ nhiều, đẩy ra Diệp Thần, lắc mình một cái, hiện ra Nham Ma chân thân. Hống. Một hồi lanh lảnh tiếng thú gạo, kinh thiên vang lên. Man Hoang Nham Ma chân thân hiện ra, chính là một đầu trăm trượng cao người đầu đá quái vật, cả người bắp thịt toàn bộ là nham thạch tạo thành, nham thạch ra trong khe hở, nổ lên ra nóng rực dung nham lửa cháy bừng bừng. Bình bịch. Man Hoang Nham Ma nện ngực, phát ra kịch liệt vang dội, sải bước hướng Lãnh Mị Hoa Yêu sông lên đi giết. Vĩnh lão, chúng ta đi trước. Diệp Thần không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức mang Vĩnh Hằng Thánh Vương rời đi. Oeng. Sau lưng truyền tới một hồi khủng bố nổ vang. Diệp Thần quay đầu vừa thấy, liền thấy Lãnh Mị Hoa Yêu tay cầm phù chiếu, đầy trời hồng liên nghiệp hỏa, như nham thạch nóng chảy thác nước vậy, hung hăng đánh vào ở Man Hoang Nham Ma thân trên. À. Man Hoang Nham Ma nhất thời phát ra kêu thê lương thảm thiết, cả người bắp thịt ra đang cháy, ở nổ tung, ở hòa tan, ở tan vỡ. Hắn bắp thịt ra, hoàn toàn do nham thạch cấu tạo mà thành, tràn đầy hùng hậu mậu thổ tinh khí, đao thương bất nhập, nước lửa bất xâm. Nhưng giờ phút này, hồng liên nghiệp hỏa hạ xuống, Man Hoang Nham Ma thân thể lại có thể bạo giấy lên tới, muốn hòa tan tan vỡ. Cái này hồng liên nghiệp hỏa lại có thể liền nham thạch mậu thổ, cũng có thể cháy, cũng có thể thiêu hủy. Cũng chính là ngay trước mắt, Diệp Thần sợ hai thấy, Man Hoang Nham Ma thân thể ở hồng liên nghiệp hỏa thiêu hủy xuống, hoàn toàn hòa tan băng diện, trở thành đầy đất cho tàn, hoàn toàn chết chết đi. Thấy Man Hoang Nham Ma thân chết, Diệp Thần tim kịch liệt co rút nhanh, cả người chấn động. Trang này đồ thánh đại hội, Diệp Thần tự nhiên biết vô cùng hung hiểm, khẳng định sẽ có hy sinh. Nhưng là Diệp Thần không nghĩ tới cái này hy sinh tới nhanh như vậy, thảm như vậy mãnh liệt. Man Hoang Nham Ma thậm chí liền Lãnh Mị Hoa Yêu quần áo cũng còn không có đủ phải, liền trực tiếp bị đốt thành cho bụi ở Đế Biên Điện. Lãnh Mị Hoa Yêu chiếm hết địa lợi, ưu thế quá lớn, có thể tận tình lợi dụng Hồng Liên Tử Kim Cung năng lượng, Hồng Liên nghiệp hỏa tiêu diệt xuống, thần tiên cũng không ngăn nổi, đều phải bị đốt thành cho tẫn. Man Hoang đại nhân, Mai Lan Trúc Cúc các người cũng là vô cùng kinh hoàng, hốc mắt đỏ bừng. Cái này hy sinh, cái này chết, cái này tử vong, tới được quá nhanh, quá làm ngoài ý người bình thường. Đi. Diệp Thần cắn răng, bây giờ không phải là thương cảm thời điểm, phải mau rời khỏi, nếu không Hồng Liên nghiệp hỏa cuốn sạch qua tới, bọn họ cũng phải chết. Lập tức Diệp Thần mang Vĩnh Hằng Thánh Vương, ở Mai Lan Trúc Cúc đám người dưới sự hộ vệ, nhanh chóng trốn đi xuống núi. Cùng lúc đó, Lãnh Mị Hoa Yêu phủ chiếu tách thả ra, hồng liên ánh sáng chiếu sáng toàn trường. Toàn trường từng cái qua đen, bị hồng liên ánh sáng xuyên qua, lập tức hóa thành cho tẫn, theo gió phiêu tán. Khoảnh khắc tới giữa, thiên địa khôi phục trong sạch. Lãnh Mị Hoa Yêu tay cầm phù chiếu, cao cứ thương khung, tựa như trong truyền thuyết thần nữ, đẹp thần thánh tới cực điểm. Đám người ngước nhìn Lãnh Mị Hoa Yêu dáng người, nội tâm âm thầm ngưỡng mộ bội phục. Đế Biên Điện quả nhiên đầm rồng há hổ, Đế Thích Thiên còn không ra tay, nho nhỏ một cái hoa yêu, liền ngay tức thì ổn định hòa loạn. Các người xem, đó chính là luân hồi chi chủ sao? Bổ Thiên cảnh bảy tầng thiên, làm sao nhỏ yếu như vậy? Đời này luân hồi chi chủ chỉ có Bổ Thiên cảnh bảy tầng thiên, cũng hoặc là chân chính luân hồi chi chủ còn không xuất hiện. Rất nhiều tân khách ánh mắt đồng loạt nhìn về Diệp Thần, nhất thời cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc này Diệp Thần đã trốn ra quảng trường, chuẩn bị trốn xuống núi. Nhưng ngay vào lúc này, Diệp Thần cảm thấy không đúng. Vĩnh Hằng Thánh Vương tựa hồ có điểm không đúng. Diệp Thần dịu đỡ Vĩnh Hằng Thánh Vương, người sau vốn là bị thương nặng, thoi thót. Nhưng là, hiện tại Diệp Thần cảm giác được, Vĩnh Hằng Thánh Vương hơi thở đột nhiên bùng nổ, lại có thể biến thành còn chân cảnh cao thủ, Không tốt, chúng kế. Diệp Thần sắc mặt chợt biến, cái này Vĩnh Hằng Thánh Vương là giả. Kỳ hi, thằng nhóc ngươi chính là đời này luân hồi chi chủ. Chịu chết đi. Vĩnh Hằng Thánh Vương trong con ngươi lộ ra tàn bạo sát khí, đột nhiên thay đổi gương mặt, biến thành một cái khác ông giả. Suy. Vĩnh Hằng Thánh Vương móng tay giết ra, như ưng đánh hổ phác, thẳng bắt Diệp Thần cổ họng, muốn nhất kích giết chết. Ngươi không phải Vĩnh Hằng Thánh Vương, ngươi là Thâm Ma Bất Lão, Cổ Trọng Thư. Diệp Thần giận cả tóc gáy, nhìn ông già mặt nhăn nhó bảng, ngay tức thì dòm ra liền trùng trùng thiên cơ. Lúc đầu cái này ông già, căn bản không phải Vĩnh Hằng Thánh Vương, mà là Cổ Trọng Thư giả trang. Cổ Trọng Thư chính là Tâm Ma Bát Lão một trong. Côn Vợ Ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta ở Hồng Hoang có mảnh đợi tưởng 4521. Không nợ người ân. Chương 4521, không nợ người ân. Tâm Ma Bát Lão là đời trước Tâm Ma chi chủ, tiến trường ca thủ hạ người làm, tổng cộng có 8 người, phân biệt đều Cổ Mạnh Tử, Cổ Tuần Tử, Cổ Trọng Thư, Cổ Chu Tử, Cổ Hiếu Nhụ, Cổ Liêm, Cổ Có Thể Pháp, Cổ Hiểu Lam. Cái này 8 người toàn bộ tuân theo thánh nhân đại đạo, muốn giáo hóa thiên hạ. Diệp Thần nhìn Cổ Trọng Thư gương mặt sống chết trước mắt, tinh thần vô cùng nhọn, nhất thời suy diễn ra trùng trùng bí mật. Cổ Trọng Thư ngụy trang Vĩnh Hằng Thánh Vương, muốn đánh lén giết hắn, cũng không phải là Đế Thích Thiên an bài, mà là Tâm Ma Bát Lao chủ động nói lên. Tâm Ma Bát Lao muốn giết Diệp Thần, cướp lấy lục đạo luân hồi pháp, sống lại tiên chủ Yến Trường Ca. Đồ Thánh Đại Hội như thế khẩn trương, Diệp Thần căn bản không có xem chút Vĩnh Hằng Thánh Vương lai lịch, nhất thời rơi vào cả bẫy. Khó trách Diệp Thần thừa dịp loạn cứu vãn Vĩnh Hằng Thánh Vương, Đế Thích Thiên lại có thể không có ngăn cản, lúc đầu sớm có âm mưu. Ma Huyền Cơ Nguyệt vậy không có động tác, hiển nhiên là biết kế hoạch này tồn tại. Cổ Trọng Thư năm đó nhận trọng thương, cảnh giới rơi xuống mấy phần, nhưng cũng là còn chân cảnh nhất tầng thiên cao thủ, hắn đột nhiên đánh lén, Diệp Thần chút nào không phòng bị, nhất thời rơi vào chỗ chết. Chú ý, mắt xem Diệp Thần liền phải bị giết, luân hồi mộ địa bên trong, truyền ra một hồi thanh âm giàn mua, chính là Kiếp Lôi Tôn Sư. Kiếp Lôi Tôn Sư luyện hóa Thái Thượng Lôi Kiếp, ở Đồ Thánh Đại Hội bắt đầu trước 3 ngày, cũng đã hồi phục xuất quan. Mắt xem Diệp Thần gặp nguy hiểm, Kiếp Lôi Tôn Sư lập tức nhập vào người Diệp Thần, trùng trùng một trường đánh ra đi. Diệp Thần tâm thần nhất thời trấn định, cả người hơi thở bùng nổ, từng cái sấm sét, cũng như vậy nổ tung ra. Một trưởng này như có Thái Thượng Lôi phạt thiên uy. Oanh. Diệp Thần mượn Kiếp Lôi Tôn Sư phụ thể, hung hăng một trưởng, đánh vào Cổ Trọng Thư trên đầu vai. Cổ Trọng Thư nhất thời bị đẩy lui, nhưng hắn móng tay vậy tạo đến Diệp Thần bả vai. Trong thoáng chốc, Diệp Thần chỉ cảm thấy bả vai đau nhức, lại có từng luồng quỷ dị tâm ma hơi thở tập kích nhập, khắp cả người sinh lạnh, tâm cảnh sôi trào. Cái này Cổ Trọng Thư, không hổ là đời trước tâm ma chi chủ người làm, từng chiêu từng thức đều có tâm ma đại kiếp hơi thở. Thằng nhóc ngươi chúng tâm ma, đi mau. Kiếp Lôi Tôn Sư không nói lời nào, trực tiếp khống chế Diệp Thần thân thể, lật đật chạy thủ mạng. Hiện tại Đế Thích Thiên và Huyền Cơ Nguyệt đều ở đây trên quảng trường, Kiếp Lôi Tôn Sư không có cùng ngông đến ra tay, bây giờ còn chưa phải là động thủ thời điểm. Mai Lan chúc cúc các người, vậy hoảng vội vàng đi theo Diệp Thần chạy trốn. Mặc dù là chạy trốn, nhưng Diệp Thần một trường đẩy lui Cổ Trọng Thư, đã biểu hiện ra kinh người sức chiến đấu. Đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao luân hồi chi chủ hơi thở đột nhiên trở nên mạnh mẽ như thế nhiều? Lại có thể liền còn chân cảnh nhất tầng thiên cao thủ, cũng một trường đẩy lui. Toàn trường các tân khách thấy Cổ Trọng Thư bị đánh lui, nhất thời lộ ra thần sắc hoảng sợ. Đế Uyên Điện nhu đồ tinh vi, lại có thể để cho người giả trang Vĩnh Hằng Thánh Vương lừa gạt Diệp Thần, cố nhiên làm người ta khiếp sợ, nhưng hiện tại Diệp Thần sức chiến đấu đột nhiên tăng vọt, trở lui toàn thân, càng làm cho đám người khiếp sợ không thôi. Đáng chết. Cổ Trọng Thư thấy Diệp Thần chạy, nhất thời vô cùng tức giận, che cơ hồ tan vỡ đầu vai, vậy âm thầm rung động Diệp Thần thực lực. Không có ai biết, Diệp Thần còn có luân hồi mộ địa lá bài tẩy này, nguy cơ thời điểm có thể mượn dùng luân hồi đại năng lực lượng. Nếu như không có Kiếp Lôi Tôn Sư ra tay, mới vừa đối mặt Cổ Trọng Thư đánh lén, Diệp Thần có thể thật phải bỏ mạng. Dẫu sao, còn chân cảnh nhất tầng tiên đánh lén, há là cho đùa. Hơn nữa, đối phương vẫn là Tâm Ma Bát Lão một trong, thực lực lại là đáng sợ. Thật may, có Kiếp Lôi Tôn Sư tương trợ, Diệp Thần cuối cùng vượt qua một kiếp. Còn như Thiên Tâm Kiếm Điệp, Huyền Cơ Nguyệt lựa chọn giữ ở bên người, không có phái đi ra ngoài. Thiên Hoang Địa Lao cái phòng tuyến này, ít nhất phải lưu lại một cái người, để phòng Đế Thích Thiên Tâm Ma đánh lén. Một điểm này, Huyền Cơ Nguyệt đặc biệt cẩn thận, cũng không có khinh thường. Cao nhất trên ghế, Đế Thích Thiên nhìn Huyền Cơ Nguyệt như thế thận trọng hình dáng, cũng có điểm ngưng trọng. Ngày hôm nay có Huyền Cơ Nguyệt tại chỗ, hắn muốn phát động tâm ma thẩm phán, có thể nói muôn vàn khó khăn đùng đùng. Lúc này, Địa Tàng Vũ Kỵ hiện hóa liền nguyên hình, biến thành một đầu ba trượng cao, dị bị Martin người địa ngục kỵ sĩ, cả người che lấp vừa dày vừa nặng thiết giáp, áo giáp trên lượn lờ từng luồng ma diễm, trong tay xách một cái hạng nặng chiến thương, khí thế của cả người vô cùng dũng mãnh dữ tợn. Sai bước lao ra, tiếng vó ngựa như sấm. Địa Tàng Vũ Kỵ mỗi bước ra một bước, mặt đất cũng kịch liệt lay động một tí, không ngừng nứt nẻ, cuồn cuộn ma khí từ kẽ hở bên trong tràn ngập ra, tất cả khô lâu ma binh từ địa ngục chỗ sâu bỏ ra. Địa Tàng Tu La, khô lâu âm hồn, sắc. Địa Tàng Vũ Kỵ trong miệng ngâm sướng, cả người ma khí cuồn cuộn, giống như hóa thân Tu La, vô cùng vô tận khô lâu ma binh, âm hồn quỷ quái từ dưới chân hắn mặt đất không ngừng bắt ra, phát ra nhọn rít lên. Thiên Hoang Địa Lão, bốn đại thủ hộ thú bên trong, Địa Tàng Vũ Kỵ truyền tu ma đạo thần thông, có thể kêu gọi khô lâu ma binh, địa ngục quỷ quái, âm hồn ác linh vân, vân yêu ma trợ chiến. Cái này một tí, Địa Tàng Vũ Kỵ hô hấp tới giữa, lại có thể triệu hoán ra 100.000 ma binh, như nước thủy triều đi xuống núi vọt tới. Thoáng chốc tới giữa, tràn đầy núi khắp nơi, ma khí lở lở, 100.000 ma binh âm hồn biến dạng gầm thét, nội điện vậy liều chết xung phong. Đế Uyên Điện bố trí ba đạo phòng tuyến, Già Thiên Ma Đế tấn công đạo thứ hai, Tiêu Thủy Hàn tấn công đạo thứ ba, mà đây chút ma binh lại không có quản bọn họ, mà là trực tiếp đi vòng qua, thẳng xông lên đạo phòng tuyến thứ nhất. Tiêu Thủy Hàn và Già Thiên Ma Đế thực lực đều không yếu, phổ thông khô lâu ma binh không thể nào thường tổn tới bọn họ. Địa Tàng Vũ Kỵ đầu góc rất thanh tỉnh, 100.000 này ma binh mũi nhọn nhắm thẳng vào Viêm Khôn. Ở đám người bên trong, Viêm Khôn thực lực yếu nhất, đang tấn công đạo phòng tuyến thứ nhất. Nói Viêm Khôn thực lực yếu, là cùng Tiêu Thủy Hàn, Già Thiên Ma Đế so sánh, nếu như là và phổ thông đế bên điện trưởng lao so sánh, hắn nhưng là chiếm hết thượng phong ở Viêm Khôn đánh giết hạ, đạo phòng tuyến thứ nhất đối mặt tan vỡ, rất nhiều đế bên điện trưởng lão, đệ tử tinh anh bị chém chết, đầy đất thi hải bừa bãi. Còn có ai? Viêm Khôn xách Tuyệt Tiên kiếm, ham hở. Nhưng mà, Viêm Khôn khí thế cũng không có kéo dài bao lâu. Rất nhanh, hắn liền thấy một màn trọn đời khó quên, ước chừng 100.000 đầu khô lâu ma binh, gầm thét khóc thét lên, xách đúng liền ma huyết đao kiếm, tràn đầy núi khắp nơi vây giết tới. Quần quần vô tận ma khí, hòa lẫn nồng nặc thi mùi túi, đánh thẳng vào Viêm Khôn tâm thần. Bầu trời mặt trời đã không thấy được màu sắc, hoàn toàn bị ma khí che giấu. Hạ Mộ Sát, ùn ùn kéo đến ma binh, hắt chiều vậy nghiền ép tới. Viêm Khôn bên người Nguyên Tiên thần quân, trong nháy mắt bị đạp thành thịt nát. Ma Viêm Khôn cũng bị dậm đạp chằm chịt, vô biên vô tận ma binh chìm ngập. Viêm Khôn, trên bầu trời, Già Thiên Ma Đế thấy Viêm Khôn bị chiếm đoạt, nhất thời cả kinh thất sắc. Tốt cơ hội. Huyết Phệ Quỷ Tiêu thấy Già Thiên Ma Đế tâm thần sơ sót, lập tức chắc chắn cơ hội, hai cánh cuồng tiến, lên như diều gặp gió, từng trận cương phong biến dạng, rất miễn cưỡng chọc thủng mưa bụi Phúc Thiên Sương mù khôn khóa, bay ra ngoài. Vũ Chi Giao, Tần Thiên Vũ, Lý Thanh Mặc các người, không có Già Thiên Ma Đế dẫn, căn bản không ngăn được Huyết Phệ Quỷ Tiêu. Huyết Phệ Quỷ Tiêu thoát khỏi mưa bụi Phúc Thiên Sương mù trói buộc, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt sắc bén nhìn xuống đi xuống, chỉ gặp tràn đầy núi khắp nơi, đều là địa tàng ma khí. Vậy 100.000 ma binh, đang đằng sát khí, đã tiêu diệt đạo phòng tuyến thứ nhất địch quân, giải quyết một cái mối họa. Không có sao chứ? Lúc này, địa tàng vũ kỵ cưới mây lướt gió, bay đến trên trời, đi tới Huyết Phệ Quỷ Tiêu bên người. Không có sao. Đa tạ cứu giúp, đây là cho ngươi thủ lao. Ta đế bên điện, không nợ người ân. Huyết Phệ Quỷ Tiêu giọng nhàn nhạt, nói cảm ơn một tiếng, móng vuốt vung lên, một món sắt thép hàn mang bắn ra, rơi vào địa tàng vũ kỵ trước mặt, nhưng là Thất Tinh Long Đạm Thương. Bảy càng đưa lên, nhìn xong nhớ bỏ phiếu tháng. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta ở Hồng Hoang có mảnh đờ tưởng 4522. Ma Ha Vô Lượng Đèn, cổ Phật tự tại thiên. Chương 4522, Ma Ha Vô Lượng Đèn, cổ Phật tự tại thiên. Cổn vợ ở dùng tiểu cảm ơn bạn đọc 49701 đề cử. Hiện tại đế uyên điện gặp nạn, nữ hoàng thiên cung ra tay trợ giúp, đây là một phần nhân quả. Nhưng Huyết Phệ Quỷ Tiêu không muốn thiếu người làm tình, trực tiếp đưa lên Thất Tinh Long Đạm Thương, coi là thù lao. Ha ha, đa tạ. Địa Tàng Vu Kỵ cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới ở giờ phút quan trọng này, Huyết Phệ Quỷ Tiêu còn như thế so đo nhân quả. Hắn cũng không nói nhảm, lúc này nhận lấy Thất Tinh Long Đạm Thương. Một thương nơi tay, Địa Tàng Vu Kỵ lập tức lộ vẻ mũi nhọn, cả người chiến khí dọn ra dọn ra. Binh khí của hắn vốn chính là địa ngục quỷ súng, cái này cầm Thất Tinh Long Đạm Thương chính thích hợp hắn sử dụng. Già Thiên Ma Đế phục hồi tinh thần lại, nhìn Địa Tàng Vu Kỵ bóng người, sắc mặt nhất thời ngưng trọng. Nếu như đơn thuần là một đầu Huyết Phệ Quỷ Tiêu, hắn còn có thể nắm vững thắng lợi, nhưng hiện tại Địa Tàng Vu Kỵ gia nhập chiến trận, vậy có thể khó đối phó. Phải biết, Địa Tàng Vu Kỵ nhưng mà còn chân cảnh cao thủ à, hơn nữa còn là Thiên Hoang Địa Lão, bốn đại thủ hộ thú một trong, năm đó hết sức được luân hồi chi chủ và vận mệnh chi chủ chân truyền, thực lực không thể khinh thường, đáng sợ hơn phải ở đạo phòng tuyến thứ ba bên kia, còn có một cái Lãnh Mị Hoa Yêu. Lúc này Lãnh Mị Hoa Yêu tay cầm Hồng Liên phù chiếu, đi tới đạo phòng tuyến thứ ba. Cái phòng tuyến này là đế biên điện phòng thủ hệ tâm, đồ thánh đại hội an bài hàng loạt cao tầng trưởng lão, mạnh nhất đệ tử cũng trấn canh giữ ở chỗ này. Cái phòng tuyến này cũng là Diệp Thần bên này tấn công điểm chính. Tiêu Thủy Hàn, Huyết Long, Hạ Nhược Tuyết ba người dẫn Nguyên Thiên Thần Quân chủ lực, còn có Cẩm Kỳ Thư Họa ở chỗ này chém giết. Nguyên Thiên Thần Quân chủ lực chừng mấy chục người, người người đều là thủy nguyên cảnh cao thủ, nhiều người như vậy liên hiệp đủ để đạp phá tinh không. Lãnh Mị Hoa Yêu đổi đến chỗ này liền thấy vô cùng một màn nguy nga. Tiêu Thủy Hàn cả người hắc khí sôi trào, mái tóc dài tung bay, trong con ngươi nhúc nhích Phật quang lửa cháy mạnh, sau lưng nhấp nô vạn trượng cao ma Phật hư ảnh, uy thế vô cùng khủng bố. Hắn hai tay mười ngón tay kích trương, lại có từng luồng nắm giữ kiếm khí không ngừng bạo giết ra. Trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm. Lãnh Mị Hoa Yêu thấy một màn này, mắt đẹp nhất thời có giúp một cái. Tiêu Thủy Hàn kiếm đạo thành tựu, đã đạt tới trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm bước. Trong tay hắn rõ ràng không có kiếm, nhưng hết lần này tới lần khác có thể bùng nổ kiếm khí đầy trời, nắm giữ kiếm khí, điên cuồng chém đánh tiếp, đế bên điện từng cái trưởng lão, nhất thời phát ra kêu thảm thiết, bị kiếm khí xuyên thấu, không chết vậy trọng thương. Vân Lôi Đế Long Châu, sắc. Huyết Long ngay tại Tiêu Thủy Hàn bên người, cũng là bạo phát ra lực lượng mạnh nhất. Hắn hiển hóa ra hình rồng, nhanh nuốt tác liệt, từng kia Vân Lôi Đế quang không ngừng nổ tung, Đế Long Châu ánh sáng không ngừng toát ra. Chín tầng trời thương khung, có từng cái long ảnh gầm thét đạp chết xuống. Vạn Long hạ xuống, thần uy như ngục, rất nhiều đế viên điện trưởng lão bị từng cái long ảnh biến dạng, nuốt ngay, trở thành thịt bể. Ban đầu ở Diệt Long Ngai, Huyết Long đạt được Thái Cổ Tổ Long truyền thừa, trở thành Vạn Đạo Long Tổ, có thể kêu gọi Vạn Long hạ xuống, dựa vào Vạn Long thiên uy, nghiền nát kẻ địch. Mặc dù vậy, chín đạo cấm chế phù liên, Huyết Long chỉ mở ra hai đạo, nhưng vậy đủ để phát huy ra Vạn Đạo Long Tổ thực lực. Đại Uy Thiên Long, ra tà ích dịch. Huyết Long móng vuốt kết ra từng cái ấn quyết, Đại Uy Thiên Long, cùng khí thêm thân, Vạn Long gầm thét đụng, thế như trẻ tre, ngăn cản người tán loạn. Đặc biệt đế bên điện, từng cái Nguyên Thiên Thần Quân vệ binh, cũng như vậy gieo họ, bái phục đao mang súng xông vào trong đám người đi, lớn chém lớn giết. Mà Hạ Nhược Tuyết thì ở bên cạnh lực trận, cũng không có ra tay, đế bên điện căn cơ thâm hậu, không thể nào như thế dễ dàng liền bị đập sập. Hạ Nhược Tuyết chú ý đề phòng, nghiêm phòng đế bên điện vệ binh từ cánh hông đánh lén. Hiện tại, đế bên điện vệ binh đến. Bất quá, cũng không phải là đánh lén, mà là quang minh chính đại, đường đường chánh chánh hạ xuống. Địa Tàng Vu Kỵ 100.000 ma binh, cơ hồ là ngay lập tức liền chìm ngập Viêm Khôn. Viêm Khôn chết. Hạ Nhược Tuyết ánh mắt nhìn ra xa, thấy Viêm Khôn bị vô biên vô tận ma binh nuốt mất, mặt đẹp nhất thời biến sắc. Tiêu Thủy Hàn và Huyết Long thấy Viêm Khôn không một tiếng động, cũng là tâm thần chấn động một cái. Hừ, một bầy kiến hôi, lại dám phạm ta Đế Viên Điện sơn môn. Hồng Liên nghiệp hỏa, cho ta trấn áp. Lãnh Mị Hoa yêu yêu thừa dịp này cơ hội, đầu ngón tay vung ra từng đạo linh quyết, đánh vào Hồng Liên phủ chiếu trên. Rào. Nhất thời, Hồng Liên phủ chiếu xích mang đại thịnh, so nham thạch nóng chảy còn muốn nóng rực dù sao cũng lần ngọn lửa, từ vậy phủ chiếu trên quần quần bạo rút ra. Ngọn lửa gào thét gầm thét, lại là diễn hóa ra nhiều đóa màu đỏ hoa sen, ở trong hư không không ngừng sáng tắt long lánh, sáng chói động lòng người tâm thần. Hạ một sát, mãnh liệt Hồng Liên nghiệp hỏa, tựa như thác nước tiên rơi, hướng Tiêu Thủy Hàn, Huyết Long, Hạ Nhược Tuyết ba người quận sạch đi. Suy suy suy. Hồng Liên nghiệp hỏa chưa tới, vậy kịch liệt nhiệt độ đã vặn vẹo hư không. Tiêu Thủy Hàn sau lưng ma Phật hư ảnh, lại có thể rất miễn cưỡng bị đốt thành hư không. Ở giữa thiên địa, tựa như không có bất kỳ vật gì có thể ngăn trở Hồng Liên nghiệp hỏa trích đốt. Chú ý, Ma Ha vô lượng đèn, cổ Phật tự tại thiên. Tiêu Thủy Hàn quát lên một tiếng lớn, gương mặt vô cùng nghiêm trọng. Nhìn vậy cuốn tới Hồng Liên nghiệp hỏa, Tiêu Thủy Hàn hai tay kết ấn, trong con ngươi hai điểm Phật quang nhảy lên, quanh thân ma diễm Phật khí không ngừng xen lẫn, cuối cùng diễn hóa thành một phiến tự tại thiên thế giới. Cái này phiến tự tại thiên thế giới có một tôn tôn Phật Đà, cầm hoa ngồi ngay ngắn, bảo tường trang nghiêm, ngâm sướng xuất đạo đạo Phật âm, tẩy tâm hồn. Trong lúc nguy cấp, Tiêu Thủy Hàn mang Huyết Long và Hạ Nhược Tuyết trốn cái này phiến cổ Phật tự tại trời ngăn cản Hồng Liên nghiệp hỏa tiêu hủy. Suy, Hồng Liên nghiệp hỏa bạo dũng tới, hung hăng tới ở Tiêu Thủy Hàn tự ở trên trời. Toàn bộ tự tại thiên thế giới hiện ra một cái kết giới vòng bảo vệ, vô cùng vô tận nghiệp hỏa nhô lên ở vòng bảo vệ bên trên. Nhất thời, toàn bộ vòng bảo vệ đều bị đốt thành màu đỏ. Nóng rực nhiệt độ xuyên thấu qua vòng bảo vệ tràn ngập xuống, Tiêu Thủy Hàn ba người đều cảm thấy thân thể cơ hồ muốn bạo đốt, nóng bỏng dị thường. Mà ở tự tại thiên thế giới bên ngoài, Cầm Kỳ Thư Họa mang từng cái nguyên thiên thần quân binh lính cũng ở đây lật đật lui về phía sau, né tránh Hồng Liên nghiệp hỏa ảnh hưởng đến. Có người động tác chậm hơn, lập tức bị Hồng Liên nghiệp hỏa cuốn bên trong, phát ra kêu thảm thiết, ngay tức thì bị đốt thành cho tàn. Thủy Nguyên cảnh cao thủ ở nơi này loại ngọn lửa kinh khủng trước mặt, lại như giấy vậy yếu ớt, không chịu nổi một kích. Có thể tưởng tượng được, cái này Hồng Liên nghiệp hỏa có bao nhiêu nóng rực, đáng sợ cỡ nào. Coi như là man hoang nham ma, cái loại này mậu thuộc tính thổ lớn nguyên thú, cũng phải ngay tức thì bị đốt thành bụi bặm, chớ nói chi là người bình thường. Minh Nguyệt Thiên luân lên. Hạ Nhược Tuyết vội vàng sử dụng một vòng minh nguyệt, trong trẻo lạnh lùng ánh trăng tràn ngập ra, thoáng xua tan Hồng Liên nghiệp hỏa nhiệt độ cao. Nhưng Hồng Liên nghiệp hỏa xuất xứ từ Hồng Liên Tử Kim Cung, mà nơi này là Đế Viên Điện sân môn, Hồng Liên Tử Kim Cung lực lượng ẩn dục không biết nhiều ít thời gian, hết sức được địa mạch linh khí ở chỗ này phóng thích Hồng Liên nghiệp hỏa, nhiệt độ có thể bùng nổ đến mức tận cùng, coi như là sao trên trời đều phải bị đốt thành tro trần, căn bản không phải là người lực có thể ngăn cản. Ồ, Minh Nguyệt Thiên Thư còn thăng cấp thành lớn nguyên thuật. Đây là Đế Viên địa đồ, ngươi không tư cách chấp trưởng. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta ở Hồng Hoang có mảnh đợi tưởng 4523. Thời gian, cần thời gian. Chương 4523, thời gian, cần thời gian. Lãnh Mị Hoa yêu thấy Hạ Nhược Tuyết sử dụng Minh Nguyệt Thiên Thư, mắt đẹp hơi đông lại một cái, lộ ra một tức giận. Cái này cuốn Minh Nguyệt Thiên Thư từ Thái Thượng Thế Giới rất xuống, trước bị Tinh Nguyệt Thần đặt được, sau đó Tinh Nguyệt Thần chết, lại bị Đế Viên Điện đặt được, coi là chất bảo. Sau đó Thái Âm Phỏ Ngọc đánh cắp Minh Nguyệt Thiên Thư, nhân quả dưới cơ duyên bị Hạ Nhược Tuyết thừa kế, hiện tại thậm chí thăng cấp thành lớn nguyên thuật. Lãnh Mị Hoa yêu thấy một màn này, tất nhiên nổi nóng ở Nữ Hoàng Thiên Cung trong mắt, Hạ Nhược Tuyết là tội nữ, nhưng Đế Viên Điện trong mắt cũng có thể coi như là tội nữ. Cho ta chết! Lãnh Mị Hoa yêu hung hăng thúc giục Hồng Liên phụ chiếu, đầy trời nghiệp hỏa gào thét gầm thét, hóa thành hỏa long hỏa phượng, cùng kỳ đảo một vân. Vân các loại khí tượng, điên cuồng đánh thẳng vào cổ Phật tự tại thiên kết giới vòng bảo vệ. Chỉ cần vòng bảo vệ bị phá, Hạ Nhược Tuyết hẳn phải chết, Minh Nguyệt Thiên Thư cũng có thể lần nữa trở lại Đế Viên Điện trong tay. Hồng Liên nghiệp hỏa nhiệt độ chân thực quá cao, coi như Hạ Nhược Tuyết sử dụng Minh Nguyệt Thiên Thư, cũng chỉ có thể hơi trì hoãn một tí thời gian, lại kéo dài nữa, nàng và Huyết Long, còn có Tiêu Thủy Hàn, đều phải bị đẩy trời mãnh liệt hỏa thiêu chết. Đáng chết! Đế Viên Điện chiếm hết địa lợi, chúng ta có thể phiền toái. Tiêu Thủy Hàn cắn răng, nơi này là Đế Viên Điện sân môn, địch nhân địa lợi ưu thế thực sự quá lớn. Mượn Đế Viên Điện địa mạch, Hồng Liên nghiệp hỏa uy lực có thể bùng nổ đến mức tận cùng, liền Tiêu Thủy Hàn cái loại này còn chân cảnh ba tầng thiên cao thủ đều có thể đốt chết. Gia Thiên Ma Đế bên kia cục diện vậy vô cùng bất lợi, địa tảng vô kỵ và huyết vệ quỷ tiêu, hai người liên thủ giết ra, ép được Gia Thiên Ma Đế các người ổn định lui về phía sau. Xâm La Thương Pháp xuyên qua, địa tàng vũ kỵ sách thất tinh long đảm thương, một chút hàn mang đâm ra, sau đó thương xuất như long, đầy trời thương ảnh của vũ, các loại quy luật không ngừng bạo dũng, thẳng giết Gia Thiên Ma Đế. Khói báo động kiếm chém, Gia Thiên Ma Đế nắm chặt lục tiên kiếm, từng luồng thiên ma khói báo động sôi trào, nên kích lên, kiếm súng giao kích, Gia Thiên Ma Đế lập tức bị đẩy lui, ngực gian khí huyết hỗn loạn, địa tàng vũ kỵ, dẫu sao là còn chân cảnh cao thủ, mà Gia Thiên Ma Đế chỉ có thủy nguyên cảnh mà thôi, cảnh giới kém được quá lớn. Mặc dù Gia Thiên Ma Đế tòa hạ còn có một đầu tuyệt viêm hỏa long, bên cạnh còn có vũ trì dao, nhưng dù vậy, đối mặt địa tàng vũ kỵ, hắn vậy cảm thấy vô cùng cố hết sức. Trong truyền thuyết Thiên Hoang Địa Lão, thực lực tự nhiên không phải chuyện đùa. Thằng nhóc ngươi ở nơi nào? Nếu như lại không hiện thân, chúng ta hôm nay sợ rằng muốn toàn quân chết hết. Gia Thiên Ma Đế con ngươi nặng nề, muốn đối phó địa tàng vũ kỵ, sợ rằng phải Diệp Thần ra tay. Dẫu sao, kiếp trước Diệp Thần là địa tàng vũ kỵ chủ nhân, huyết mạch thượng chiếm cứ áp chế ưu thế. Xem lão Phật kim bằng, chính là bị Diệp Thần giết chết. Nếu như Diệp Thần có thể hiện thân, địa tàng vũ kỵ chỉ sợ cũng là hẳn phải chết. Lúc này Diệp Thần còn ở sâu dưới lòng đất, không ngừng điều tức, xua tan tâm ma bạo phủ. Hai nén nhang thời gian, là như vậy rất lâu. Bên ngoài chập chờn, Diệp Thần đã cảm nhận được, hắn rất muốn lập tức xông lên đánh ra, giúp Hạ Nhược Tuyết, Gia Thiên Ma Đế các người thoát khỏi nguy cơ. Nhưng vấn đề là, bả vai hắn vết thương, tâm ma hoán khí còn không xua tan, nếu như lúc này độc thủ, vậy cùng tự tìm cái chết không việc gì khác biệt. Một khi bị tâm ma cắn trả, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Viêm Khôn, Ma Đế tiền bối, Nhược Tuyết, Huyết Long, Tiêu, chờ ta. Diệp Thần cắn chặt hàm răng, hắn mặc dù chỉ có bộ thiên cảnh 7 tầng thiên tu vi, nhưng hiện tại có kiếp lôi tôn sư toàn lực nhập vào người, hắn có thể bộc phát ra sức chiến đấu mạnh nhất, một khi bùng nổ bản vạn lôi diệt thế hạ xuống, chỉ sợ cái gì lãnh mị hoa yêu, cái gì điệu tàng vũ khí, cái gì huyết phệ quỷ tiêu, toàn bộ đều muốn tan thành mây khói. Bên kia, Cổ Trọng Thư không tìm được Diệp Thần, vội vàng trở về hướng Đế Thích Thiên bẩm báo. Đế Thích đại nhân, Luân Hồi chi chủ không thấy. Cổ Trọng Thư trong thanh âm mang một chút lo âu, Chu Diệt Luân Hồi chi chủ, cái này quan hệ đến sống lại tiên chủ Yến Trường ca nghiệp lớn, nếu như bị Luân Hồi chi chủ chạy, vậy hết thảy nguyện vọng đều đưa trở thành bọt nước. Không thấy. Đế Thích Thiên nhướng mày một cái, vì hôm nay đồ thánh đại hội, hắn đã sớm phong tỏa không gian, bảy thiên la địa võng, đời này Luân Hồi chi chủ, nếu dám nhảy vào, vậy thì tuyệt không khả năng chạy khỏi đi ra ngoài. Hơi bấm ngón tay tính toán, Đế Thích Thiên ánh mắt hơi sáng, nhất thời bắt được Diệp Thần vị trí chỗ, nói: "Trọng thư trưởng lão mời yên tâm, Luân Hồi chi chủ còn ở, hắn trốn lòng đất bên trong đi." Lòng đất? Cổ Trọng Thư hơi sững sờ, Đế Uyên Điện không gian phong tỏa, liền lòng đất không gian vậy giam cầm ở, không thể nào cho người chui xuống đất ẩn nút cơ hội. Đế Thích Thiên nói: "Hắn có mậu thổ nguyên phủ, phá hư cấm chế." Đáng chết, thì ra là như vậy. Cái này Luân Hồi chi chủ, thật đúng là xảo quỷ ta. Ta vậy thì đi bắt hắn đi ra. Cổ Trọng Thư biết nhân quả, liền muốn lại dẫn người lên đường, đi bắt cầm Diệp Thần. Đế Thích Thiên khẽ khoát tay, dừng lại hắn, nói: "Đừng nóng, cái này Luân Hồi chi chủ, bây giờ còn có điểm giá trị, là một viên rất tốt con cờ, trễ giờ sau đó là giết hắn không mượn." Cổ Trọng Thư nghi ngờ nói: "Con cờ?" Đế Thích Thiên gật đầu một cái, thấp giọng nói: "Không sai, con cờ này có thể dẫn Huyền Cơ Nguyệt ra tay, chỉ cần Huyền Cơ Nguyệt hơi thở tiêu hao, thậm chí bị Luân Hồi chi chủ đả thương, chính là chúng ta phát động tâm ma xét xử thời cơ." Cổ Trọng Thư nhướng mày một cái, nói: "Đế Thích, ngươi thật đúng là nhớ không quên, cố ý muốn phát động tâm ma thẩm phán." Đế Thích Thiên nhàn nhạt nói: "Đừng quên ước định của chúng ta." Nghe vậy, Cổ Trọng Thư nhất thời yên lặng. Bọn họ tâm ma bất lão, và Đế Thích Thiên đạt thành ước định, chỉ cần diệt trừ Luân Hồi chi chủ, bọn họ liền toàn lực trợ giúp Đế Thích Thiên phát động tâm ma thẩm phán. Mà muốn phát động tâm ma thẩm phán, phải cân nhắc Huyền Cơ Nguyệt ngăn trở. Nếu như Huyền Cơ Nguyệt là toàn bộ thịnh trạng thái, tâm ma thẩm phán muốn thành công, cơ hồ không thể nào. Trừ phi Huyền Cơ Nguyệt hơi thở bị tổn thương, hoặc là bị thương, Đế Thích Thiên thẩm phán kế hoạch mới có khả năng thành công. Mà Luân Hồi chi chủ chính là Đế Thích Thiên con cờ. Đế Thích Thiên muốn dựa vào con cờ này đi vào Huyền Cơ Nguyệt tranh đấu, mình ngồi thu mưu lợi bất chính, là tâm ma thẩm phán xóa bỏ chứng ngại. Dừng một chút, Cổ Trọng Thư mở miệng hỏi: "Đời này Luân Hồi chi chủ, tu vi chỉ có bổ thiên cảnh 7 tầng tiên, coi như mới vừa đột nhiên bùng nổ, tựa hồ sau lưng có cái gì đại năng phụ thể, đỉnh hơn cũng chỉ mới vừa bước vào còn chân cảnh thực lực, như thế nào là Huyền Cơ Nguyệt địch thủ?" Đế Thích Thiên nói: "Không muốn xem nhẹ Luân Hồi chi chủ, tên này lá bài tẩy, so chúng ta tưởng tượng còn đáng sợ hơn." Đối với Luân Hồi chi chủ, Đế Thích Thiên một mực tâm tồn kiên kỵ. Nếu như không dùng tới Tâm Ma Đại Chú Kiếm, kiếp trước Luân Hồi chi chủ, một chiêu liền có thể nghiền nát hắn. Hai người tới giữa, cảnh giới chênh lệch quá lớn. Coi như cái này nhất thế, Luân Hồi chi chủ còn không hoàn toàn trưởng thành, Đế Thích Thiên cũng không dám khinh thường chút nào. Hắn tin tưởng, nếu như đời này Luân Hồi chi chủ toàn lực bùng nổ, tuyệt đối có thể cắn Huyền Cơ Nguyệt một miếng thịt. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, hai nén hương thời gian trôi qua rất nhanh. Côn Vợ Ở Dùng Tiểu Cầu ủng hộ bộ ta ở Hồng Hoang có mảnh đời tưởng 4524. Luân Hồi Quang Vinh. Chương 4524, Luân Hồi Quang Vinh. Côn Vợ Ở Dùng Tiểu cảm ơn bạn đột dịch 49701 đề cử. Sâu trong lòng đất, Diệp Thần trong mắt tinh mang bạo sáng, nơi bả vai vết thương hoàn toàn hết bệnh, tất cả tâm ma hơi thở cũng bị đuổi tản ra được sạch sẽ. Đến lúc rồi, tiền bối, nên ra tay. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, hướng Kiếp Lôi Tôn sư tỏ ý: "Ta chỉ có thể giúp ngươi một lần, hôm nay đổ thánh đại hội, có thể hay không trở lui toàn thân, vậy thì xem ngươi tạo hóa." Ban đầu ở Độ Lôi Thánh Sơn, Kiếp Lôi Tôn sư luyện hóa hàng loạt lôi kiếp, thậm chí còn có thái thượng lôi kiếp tồn tại. Một khi chân chính vạn lôi diệt thế hạ xuống, đích xác có thể tiêu diệt địa tàng vũ khí, huyết phệ quỷ tiêu, lãnh mị hoa yêu các người, nhưng đến lúc đó, Kiếp Lôi chí tôn hơi thở, vậy sẽ nghiêm trọng tiêu hao, rơi vào ngủ say, thậm chí biến mất. Đây cũng là Diệp Thần đoạn thời gian này tại sao không dùng tới Kiếp Lôi Tôn sư, mà là vận dụng Huyền Hàn Ngọc và Sóc Lao nguyên nhân. Mất đi Kiếp Lôi chí tôn trợ giúp, Diệp Thần muốn rời đi Đế Uyên Điện, cũng chỉ có thể hoàn toàn dựa vào chính mình thực lực. "Ta biết, tiền bối, một lần động thủ, vậy là đủ rồi." Diệp Thần gật đầu một cái, chỉ cần giết chết liền lãnh mị hoa yêu, hắn liền có thể cướp lấy Hồng Liên phụ chiếu. Vậy Trương Hồng Liên phụ chiếu là khống chế Hồng Liên Tử Kim cung tín vật. Có cái này tín vật, Diệp Thần liền có thể tìm ra chân chính Vĩnh Hằng Thánh Vương, rốt cuộc ở nơi nào đến lúc đó, mượn bạn lôi diệt thế tạo thành hỗn loạn, Diệp Thần rất có cơ hội cứu ra Vĩnh Hằng Thánh Vương, bỏ trốn. Sống chết thắng bại, liền vào giờ khắc này quyết định. Diệp Thần nắm quyền một cái, lập tức càng không chậm trễ, đem Mai Lan Trúc Cúc các người toàn bộ nhận được Hoàng Tuyển Đồ bên trong đi, sau đó sử dụng Hắc Ám Nguyên Phủ, một cái Hắc Ám ảnh độn, thân thể hóa thành lao một cái mị ảnh, ngay tức thì phá vỡ mặt đất, bay đến Đế Uyên Điện Sơn môn bầu trời ùng ùng. Trên chín tầng trời, truyền tới từng cơn tiếng sấm. Diệp Thần vừa xuất hiện, lại có thể kéo trên trời sấm sét, tầng tầng lôi kiếp mây đen, nhất thời bao phủ lên Đế Uyên Điện bầu trời. Kiếp lôi chí tôn tu vi năng lượng, toàn bộ chiếu ở Diệp Thần trên mình. Giờ khắc này, Diệp Thần cả người sấm sét xoắn lẫn, lại là diễn hóa ra liền một bộ sấm sét chiến bào, hô hấp tới giữa, tiếng sấm cuồn cuộn, tựa như đến từ cửu thiên lôi thần. Nhức mắt lôi mang, chiếu sáng toàn trường. Tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt hội tụ ở Diệp Thần trên mình. Luân Hồi chi chủ xuất hiện. Hơi thở này tựa hồ là còn chân cảnh. Đây chính là cái này, nhất thế Luân Hồi chi chủ thực lực sao? Còn chân cảnh sơ kỳ, mặc dù vậy coi là thực lực kinh người, nhưng cái này điểm tu vi, như thế nào chống lại Đế Thích Tiên và Huyền Cơ Nguyệt? Các nhà các phái các cường giả, thấy Diệp Thần lần nữa hạ xuống, nhất thời lấy làm kinh hãi. Bây giờ Diệp Thần có kiếp lôi tôn sư nhập vào người, hơi thở ước chừng đạt tới còn chân cảnh sơ kỳ, vô cùng mạnh mẽ. Nhưng là, so với Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Tiên, cái này tu vi còn kém xa, căn bản không cách nào chống lại. Mà ở cực cao trên bầu trời, một nơi ẩn nút trong không gian, ba đạo ánh mắt vậy đang chăm chú nhìn Diệp Thần. Cái này ba người, lại là Nhâm Phi Phàm, Diệp lão, Kỷ Tư Thanh. Nhâm Tiền Bối, Diệp Tiền Bối, cầu các ngươi nhanh lên một chút ra tay, mau cứu Diệp Thần. Kỷ Tư Thanh quỳ xuống Nhâm Phi Phàm và Diệp lão trước mặt, bi thương khẩn cầu. Dưới mắt Diệp Thần chấp trưởng sấm sét, tiếng sấm thậm chí chấn động cái này mảnh không gian, uy danh khoáng đạt vô cùng, nhưng Kỷ Tư Thanh biết, Diệp Thần thực lực và Huyền Cơ Nguyệt, Đế Thích Thiên so sánh, vẫn là quá mức nhỏ yếu. Hôm nay đồ thánh đại hội, Diệp Thần muốn trở lui toàn thân, cơ hội không có thể. Cho nên, Kỷ Tư Thanh chỉ có thể cầu Nhâm Phi Phàm và Diệp lão ra tay, muốn cứu vãn Diệp Thần. Đây là hắn kiếp số, chúng ta cũng không thể vận động, nếu bị cấp trên phát hiện, không chỉ có thằng nhóc kia phải chết, sợ rằng ta và Diệp lão, nhiều năm bố cục tâm huyết, cũng phải hủy trong chốc lát. Nhâm Phi Phàm lắc đầu một cái, chàng này đồ thánh đại hội, là Diệp Thần tự thân kiếp số, người ngoài nếu như cưỡng ép đúng tay, ngược lại kích động nhân quả, phiền toái nghiêm trọng. À, cô nương, chúng ta có thể làm, chỉ là tận lực giúp hắn che giấu thiên cơ, sợ bị cấp trên rình rập. Diệp lão cũng là lắc đầu than thở, giàn mua bàn tay liền liền kết ấn, thay Diệp Thần che giấu thiên cơ, tận lực không bị cấp trên phát hiện. Nếu như lần này đồ thánh đại hội, Diệp Thần có thể chạy khỏi đi ra ngoài, có Nhâm Phi Phàm và Diệp lão che giấu, hắn chí ít sẽ không hoàn toàn bại lộ, còn có thể lại trưởng thành một đoạn thời gian. Vậy ta đi xuống, ta phải giúp hắn. Kỷ Tư Thanh cắn chặt hàm răng, Diệp Thần ở nàng trong suy nghĩ, vị trí quá trọng yếu, nàng không thể nhìn Diệp Thần xảy ra chuyện. Không, ngươi thân cái nữ võ thần huyết mạch, sự tồn tại của ngươi vô cùng trọng yếu, nhưng bây giờ còn chưa phải là thời cơ xuất thủ. Nhâm Phi Phàm vung tay lên, một đạo vô hình vách tường chặn lại Kỷ Tư Thanh, ngăn cản nàng đi xuống ý niệm. Kỷ Tư Thanh vội la lên, vậy lúc nào thì mới đến phiên ta ra tay? Nhâm Phi Phàm chậm rãi phun ra một chữ, chờ. Hình ảnh trở lại trên chiến trường, Diệp Thần hạ xuống Đế Uyên Điện bầu trời, nhìn một chút Đế Thích Tiên, lại nhìn vọng Huyền Cơ Nguyệt, chỉ cảm thấy ngập trời nguy hiểm, ngập trời áp lực. Cái này hai người, nếu như tự mình động thủ, vậy hắn thì phiền toái. Thật may Đế Thích Tiên và Huyền Cơ Nguyệt nghi kỵ lẫn nhau, cũng không muốn động thủ trước, miễn được bị đối phương lượng tiện nghi. Thế cục duy trì một loại vi diệu thăng bằng. Nhưng Diệp Thần biết, sự cân bằng này rất dễ dàng bị phá vỡ. Một khi Đế Thích Tiên hoặc là Huyền Cơ Nguyệt, hai người tùy tiện một cái ra tay, Diệp Thần đều là cựu tử nhất sanh. Cho nên, phải tốc chiến tốc thắng, thừa dịp hai người còn không hạ định quyết tâm trước, cứu ra Vĩnh Hằng Thánh Vương, chạy khỏi đi ra ngoài. Thiên Tiên cầm lý, ác linh tan đi. Diệp Thần nhìn xuống phía dưới, liền thấy đầy khắp núi đồi địa ngục ma binh, đã đem Viêm Khôn nuốt mất. Viêm Khôn hơi thở, chỉ còn lại một chút. Diệp Thần quyết định thật nhanh, bàn tay vung lên, từng luồng tiên khí tràn ngập xuống, bay khắp phía dưới dãy núi. Vậy tàn phá bừa bãi ma khí, nhất thời tan đi. Tất cả địa ngục ma binh, ở quần quần tiên khí rọi rữa, phát ra rắc 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 tiếng vang, bộ xương nghiền, hóa thành cho tàn. Tới giữa núi rừng, dũng nhảy lên từng cái ca coi, vô tận tiên quang hà thải, tràn ngập toàn trường, để cho tất cả mọi người đều tinh thần sảng khoái. Viêm Khôn bóng người cũng lộ ra ngoài. Lúc này Viêm Khôn đã đổ xuống đất, cả người mình đầy thương tích, da thịt nát, cả người cũng nhanh bị tất cả địa ngục ma binh kéo bể. Thật may hắn Càn Khôn thần tộc huyết mạch cường hãn, lại có thể treo một hơi không chết. Thật may. Diệp Thần thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần người còn sống, coi như chỉ còn lại một hơi, Diệp Thần dựa vào Bát Quái Thiên Đan thuật đều có thể cứu vãn. Hắn vung tay lên, lập tức đem Viêm Khôn nhận được Hoàng Tuyển Đồ bên trong đi. Chủ nhân, sư phụ, Huyết Long, Tiêu Thủy Hàn, Hạ Nhược Tuyết, Già Thiên Ma Đế các người thấy Diệp Thần xuất hiện, nhất thời vô cùng kích động. Diệp Thần cả người sấm sét nổ tung, cho người một loại cực kỳ ưu việt cảm giác, tựa như có thể chấn áp hết thể hòa loạn, để cho người an tâm. Luân Hồi Chi Chủ, Địa Tàng Vũ Kỵ, Huyết Phệ Quỷ Tiêu, Lãnh Mị Hoa Yêu ba người thấy Diệp Thần bóng người, sắc mặt nhưng là đặc biệt ngưng trọng, đặc biệt là Địa Tàng Vũ Kỵ, cả người cũng run rẩy, một cổ xuất xứ từ huyết mạch chỗ sâu sợ hãi cùng thần phục, không ngừng sôi trào lên, chỉ vậy không ngừng được. Kiếp trước Diệp Thần, nhưng mà Địa Tàng Vũ Kỵ chủ nhân, huyết mạch tuyệt đối áp chế. Gặp được Diệp Thần, Địa Tàng Vũ Kỵ giống như chuột thấy mèo. Côn Vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta ở Hồng Hoang có mảnh đợi tưởng 4525. Lôi Thần. Chương 4525, Lôi Thần. Vũ Cưới, ngươi lăn tới đây cho ta. Diệp Thần nhìn chằm chằm Địa Tàng Vũ Kỵ, quát lên một tiếng lớn. Địa Tàng Vũ Kỵ cả người run rẩy, tựa như thân bất do kỷ, đi tới Diệp Thần trước mặt, trực tiếp quỳ xuống, nói: "Bái kiến Luân Hồi Chi Chủ." Diệp Thần ha ha cười một tiếng, trong mắt vô cùng rét lạnh, nói: "Rất tốt, còn chân cảnh sơ kỳ, ngươi thực lực không tệ ạ, vừa vặn cho ta tế trời." Ngay lúc nói chuyện, Diệp Thần bàn tay bắt Địa Tàng Vũ Kỵ thiên linh cái, uy lực đè xuống, lại có thể rất miễn cưỡng bức ra Địa Tàng Vũ Kỵ hư vách. Sinh linh tế trời, vạn lôi diệt thế, hạ xuống. Diệp Thần manh quát một tiếng, tại chỗ hiến tế Địa Tàng Vũ Kỵ hồn phách, phát động vạn lôi diệt thế. Địa Tàng Vũ Kỵ kêu thảm một tiếng, hồn phách bị tế trời, ngay tức thì hóa thành một cổ thi thể ở tuyệt đối huyết mạch dưới áp chế, hắn lại có thể liền một chút phản kháng chỗ trống cũng không có, trực tiếp bị Diệp Thần giết chết. Ban đầu lão Phật Kim Bằng, ở cuối cùng tử vong giây phút, còn có thể thức tỉnh phản kháng. Nhưng hiện tại, Diệp Thần đạt được kiếp lôi chí tôn phụ thể, cả người uy nghiêm bạo tăng, Địa Tàng Vũ Kỵ căn bản không cách nào vùng vẫy, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Diệp Thần cũng không có mềm tay, sát phạt đặc biệt quả quyết ở kiếp trước, Thiên Hoàng Địa Lao cũng không có tận trách bảo vệ hắn, hắn tự nhiên cũng không có nương tay cần thiết. Diệp Thần kiếp trước bố trí, đặc biệt bí mật, Thiên Hoàng Địa Lao cũng không biết. Nói cách khác, ở Thiên Hoàng Địa Lao trong mắt, Diệp Thần là một cái chân chính người bị hại, ở Tân Hôn Đêm, bị Huyền Cơ Nguyệt chu diệt. Nhưng dù vậy, bọn họ cũng không có ra tay bảo vệ, hiển nhiên đã toàn bộ bị Huyền Cơ Nguyệt thu mua, hoàn toàn phản bội Diệp Thần đối phó người phản bội, Diệp Thần tuyệt sẽ không lưu tình địa tàng vô kỵ hồn phách, bị Diệp Thần hiến tế, mà hắn thân thể thì bị Diệp Thần sách luyện thành một viên huyết đan, chuẩn bị đưa cho Tiểu Hoàng làm lễ vật. Còn có địa tàng vô kỵ binh khí, Thất Tinh Long đảm thường, Diệp Thần vậy đoạt lại. Mười đại nguyên binh, rốt cuộc không đủ. Tất cả người thấy một màn này, đều là trợn mắt hốt mồm, vô cùng rung động địa tàng vô kỵ tu vi, ước chừng đạt tới còn chân cảnh sơ kỳ, là không kém cao thủ. Nhưng hiện tại, vừa đối mặt, lại có thể trực tiếp bị Diệp Thần đào hết hồn phách, hiến tế lên trời, liền một chút xíu phản kháng cũng không có. Trong truyền thuyết luân hồi huyết mạch, lại có thể bá đạo đến tình cảnh này, đơn giản là bao trùm chư thiên. Trên quảng trường, Huyền Cơ Nguyệt mắt thấy một màn này, sắc mặt triệt để thay đổi. Coi như là nàng, ở địa tàng vô kỵ trước mặt, cũng không có lớn như vậy uy nghiêm. Nhưng Diệp Thần, ở luân hồi huyết mạch vẫn chưa hoàn toàn hồi phục dưới tình huống, như cũng có thể ung dung áp chế địa tàng vô kỵ, không phí nhiều sức. Cái này luân hồi huyết mạch, đơn giản là không nói phải trái mạnh mẽ. Tên này, ta tuyệt không thể lưu hắn. Huyền Cơ Nguyệt bàn tay nắm chặt chuôi kiếm, chỉ muốn rút kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm giết Diệp Thần. Nhưng là, khi nàng nhìn thấy Đế Thích Tiên bóng người, nàng liền nhanh chóng tỉnh táo lại. Nếu như nàng tùy tiện động thủ, coi như giết chết Diệp Thần, vậy phải hao phí tự thân tinh lực đến lúc đó, Đế Thích Tiên chim sẻ ở phía sau, ngồi thu mưu lợi bất chính, thậm chí phát động tâm ma thẩm phán, vậy cục diện đem không cách nào thu thập. Nghĩ tới đây, Huyền Cơ Nguyệt cố nhẫn lại, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Mà một bên Tiên Tâm kiếm điệp, trên tay có quý nguồn nước phù, mượn lớn nguyên khí bảo vệ, thấy Diệp Thần bóng người, ngược lại là không có đặc biệt sợ, nhưng như cũng vô cùng kiêng kỵ ùng. Trên chín tầng trời, sấm sét nổi lên đến trình độ cao nhất, một phiến đáng sợ lôi kiếp mãnh liệt hạ xuống. Cái này phiến lôi kiếp, một chút xíu tia chớp, lại có thể phơi bày cổ đồng vậy màu xanh, cổ xưa thần bí, có thái thượng chư thần huyền ảo hơi thở. Thái thượng chư thần chính là thái thượng thế giới cấp trên cửa. Chư thần nói, tức là chân lý. Chư thần nói muốn tồn tại, vậy sinh mạng là được bất hủ. Chư thần lôi kiếp, đủ để tiêu diệt tinh không, nghiền nát hết thảy tồn tại. Giờ khắc này, Diệp Thần dẫn động lôi kiếp, chính là thái thượng lôi kiếp, đại biểu chư thần hủy diệt lực lượng. Mênh mông hư không, vô tận bát hoang, thiên địa hư không, tất cả sấm sét tia chớp, nguyên tử chân khí cũng đang điên cuồng cuồn đãng hội tụ, trăm ngàn triệu không gian, tựa như cũng đang chấn động tan vỡ. Thái thượng lôi kiếp, đây là thái thượng lôi kiếp. Lãnh Mị Hoa Yêu và Huyết Vệ Quỷ Tiêu thấy vậy hạ xuống xuống lôi kiếp, nhất thời kinh hãi được hồn phi phách tán. Cái này lôi kiếp chính là nhằm vào bọn họ hai cái tới. Lấy bọn họ tu vi, ở chỗ này cùng lôi kiếp dưới, tuyệt đối không có sống sót có thể. Phải biết, Diệp Thần vì cái này lôi kiếp, thậm chí hiến tế địa tàng vô kỵ hồn phách. Cái này thái thượng lôi kiếp năng lượng, chân thực khủng bố đến không cách nào hình dung bước, tựa như thái thượng chư thần đích thân tới, muốn tiêu diệt hết thảy tồn tại Đế Thích Tiên, Huyền Cơ Nguyệt, Thiên Tâm Kiếm Điệp, Cổ Trọng Thương, còn có các nhà các phái tân khách, mắt thấy chàng này lôi kiếp, cũng là toàn trường kinh ngạc. Vạn lôi lao nhanh gầm thét, ầm nhất hai, đầy trời sấm sét lóng lánh, lại có thể huyễn hóa ra chư thần sáng thế, hoàng hôn ngày tận thế, thiên kiếm trấn thủ vân. Vân các loại hình ảnh. Những hình ảnh này đến từ thái thượng thế giới. Diệp Thần hiến tế địa tàng vũ khí, phóng thích ra vạn lôi diệt thế, thậm chí dẫn động thái thượng thế giới hình ảnh, uy thế lớn, làm người ta rung động. Hồng Liên Tử Kim Cung, bảo vệ. Lãnh Mị Hoa Yêu hoàn toàn luống cuống, nếu như bị lôi điện bổ trúng, nàng và Huyết Vệ Quỷ Tiêu liền cặn bã đều sẽ không còn dư lại. Sống chết trước mắt, Lãnh Mị Hoa Yêu vận dụng Hồng Liên phụ chiếu, lại có thể cho gọi ra Hồng Liên Tử Kim Cung hư ảnh. Một tòa khổng lồ cung điện hư ảnh từ trên trời hạ xuống. Tòa cung điện này, toàn thân xích kim màu sắc, phảng phất là hoàng kim xích ngọc đúc, nhấp nô từng luồng phong cách cổ xưa huyền ảo hoa văn. Cung điện này vừa xuất hiện, vô tận trong hư không liền toát ra nhiều đóa hồng liên, ánh sáng lung linh tuyệt đẹp, diễm quang bắn ra bốn phía, rất là xinh đẹp. Lãnh Mị Hoa Yêu chui vào trong cung điện đi, Huyết Vệ Quỷ Tiêu hiện ra hình người, vậy lật đật chui vào trong cung điện đi. Có thể tránh đi nơi nào? Phá cho ta! Diệp Thần cuồng quát một tiếng, vung tay lên, đầy trời sấm sét vội vàng như luật lệ, điên cuồng hướng vậy cung điện hư ảnh đánh tới ầm. Từng cái sấm sét hung hăng phách đánh tiếp, tựa như thái thượng chư thần tay cầm lôi tiên, phách đánh mặt đất. Trung quanh không gian quy luật, thời gian pháp tắc, thế giới quy luật vân. Vân, toàn bộ ở trong nháy mắt, bị đầy trời sấm sét nổ. Vậy cung điện hư ảnh, vậy hoàn toàn nghiền, hóa thành một chút xíu nhỏ vụn viêm mang, lưu tán đi. Lãnh Mị Hoa Yêu và Huyết Vệ Quỷ Tiêu thân thể, lộ ra ngoài. Hai người con ngươi bên trong, đều mang to lớn sợ hãi. Hồng Liên Tử Kim Cung, là Thiên Cung năm bảo đứng đầu, coi như chỉ là một đạo hư ảnh, vậy đủ để bảo vệ thế gian, cho dù là còn chân cảnh tiền kỳ cao thủ, cũng không khả năng oanh phá Hồng Liên Tử Kim Cung phòng ngự. Nhưng hiện tại, Diệp Thần một tay vạn lôi gì thế, lại có thể ngay tức thì đánh tan tất cả phòng ngự đùng đùng. Lãnh Mị Hoa Yêu và Huyết Vệ Quỷ Tiêu, bại lộ ở đầy trời sấm sét dưới, tựa như gặp phải chư thần thẩm phán, từng cái đáng sợ sấm sét, điên cuồng bổ trước bọn họ thân thể. À, Đế Thích đại nhân, cứu mạng. Hai người phát ra kêu thảm thiết, hướng Đế Thích Tiên cầu cứu. Tiểu Mị, gần đây bình tĩnh Đế Thích Tiên, nghe được Lãnh Mị Hoa Yêu kêu thảm thiết, bỗng nhiên đứng dậy, da mặt lay động, bàn tay khớp xương rắc 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 vang rồi, liền muốn ra tay cứu vãn. Nhưng là, thấy Huyền Cơ Nguyệt bóng người, lại nghĩ tới tâm ma thẩm phán, Đế Thích Tiên rất miễn cưỡng ngồi xuống. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta ở Hồng Hoang có mảnh đợi tưởng 4526. Ngồi nhìn bỏ mặc. Chương 4526, ngồi nhìn bỏ mặc. Cồn vợ ở dùng tiểu cảm ơn bạn đột dịch 49701 đề cử. Sấm sét giết người, chỉ ở trong nháy mắt. Lãnh Mị Hoa Yêu và Huyết Vệ Quỷ Tiêu, ở vạn lôi diệt thế oanh tạc hạ, ngay tức thì hóa thành hư không, liền một chút cho cốt cũng không có để lại. Đế Thích Thiên thân thể hơi phát run, cũng không người nào biết lòng hắn bên trong có bao nhiêu bi thương đến nơi này một khắc, hắn một tay chế tạo, lãnh huyết vô tình, toàn bộ bỏ mình ùng ùng. Đầy trời sấm sét hạ xuống xuống, đế bên điện trước sơn môn tuyến cũng bị hoàn toàn phá hủy. Vô số núi cao, Vô số rừng rậm, vô số cung điện lâu đài, trong nháy mắt trở thành phế tích. Tất cả ở tiền tuyến tham chiến Đế Uyên Điện các đệ tử, các trưởng lão, toàn bộ bị giết hết, hài cốt không còn. Sư phụ thật là lợi hại. Tiêu Thủy Hàn thấy vạn lôi diệt thế tạo thành khủng bố phá hoại, cũng là hoàn toàn kinh hãi. Huyết Long, Hạ Nhược Tuyết, Già Thiên Ma Đế các người, cũng là rung động được tột đỉnh. Cái này thái thượng sấm sét thiên uy, thật là giống như chư thần diệt thế, uy lực lớn đến không thể tưởng tượng nổi bước, đích thực quá đáng sợ. Mới vừa còn vô cùng phách lối lãnh mị hoa yêu, huyết vệ quỷ tiêu, hiện tại tất cả đều tan thành mây khói. Diệp thần món này, xóa bỏ toàn trường, đơn giản là vô địch. Hơn nữa những thứ này lôi kiếp, thậm chí mang theo linh tính, chỉ giết Đế Uyên Điện người, không có tổn hại đến người mình. Chú ý, ta tận lực, tiếp theo dựa vào chính ngươi. Luân hồi mộ địa bên trong, Kiếp Lôi Tôn sư thấy vạn lôi diệt thế tạo thành phá hoại, cũng là hít mắt, mang trên mặt vẻ đắc ý và kích động. Hắn từ lúc sinh ra tới nay, vẫn là lần đầu tiên thi triển thái thượng lôi kiếp, uy lực quả nhiên là nghịch thiên vậy mạnh mẽ. Dõi mắt toàn bộ Đế Uyên Điện, có thể ngăn cản thái thượng lôi kiếp, sợ rằng chỉ có Đế Thích Thiên và Tâm Ma Bất Lão, còn có một chút tầng cao nhất trưởng lão. Bất quá, thi triển như thế cường đại lôi kiếp, Kiếp Lôi Tôn sư vậy đã tiêu hao hết khí lực, hắn chỉ cảm thấy vô cùng yếu ớt, khi nói xong một câu nói sau đó, liền hoàn toàn rơi vào ngủ say bên trong đi. Hắn thân thể vậy tiếp tục hư không, hắn sắp tiêu tán. Tiền bối, đa tạ. Diệp Thần nói cảm ơn một tiếng, liền thấy Lãnh Mị Hoa yêu sau khi chết, Hồng Liên phủ chiếu bay ra. Thu. Diệp Thần vẫy tay một chiêu, đem Hồng Liên phủ chiếu cướp lấy đi qua, nhất thời bắt được Vĩnh Hằng Thánh Vương nhân quả. Cái này Hồng Liên phủ chiếu, theo Lãnh Mị Hoa yêu chết đi, đang nhanh chóng mất đi hiệu lực, Diệp Thần muốn dựa vào phủ chiếu khống chế Hồng Liên Tử Kim Cung, tự nhiên không thể nào, nhưng muốn bắt Vĩnh Hằng Thánh Vương vị trí, nhưng là dễ như trở bàn tay. Hồng Liên ban phúc, Vĩnh Hằng tái hiện. Diệp Thần ánh mắt như điện, trong nháy mắt liền phát hiện Vĩnh Hằng Thánh Vương tồn tại. Hắn trong miệng liền ngâm sướng, tế động Hồng Liên phủ chiếu, từng luồng hồng quang bắn về phía xa xa. Nhất thời, Đế Uyên Điện sơn môn chỗ sâu, một tòa bí ẩn cung điện đột nhiên nứt ra. Rào. Hồng quang chao đãng, ngưng tụ thành một đạo của sáng, xuyên qua cung điện. Một cái giàn mua suy thoái bóng người, ở cột ánh sáng tiếp đón hạ, chậm rãi bay lên. Chính là Vĩnh Hằng Thánh Vương. Vĩnh lão. Diệp Thần thấy Vĩnh Hằng Thánh Vương bóng người, nhất thời vô cùng kích động. Thời khắc này Vĩnh Hằng Thánh Vương, cả người buộc chặt xiềng xích, vết thương chồng chất, hiển nhiên gặp phải nghiêm trọng hành hạ, nhưng thật may tánh mạng không lo, chỉ cần có thể cứu ra, Diệp Thần tiện tay là có thể trị liệu. Diệp Thần tâm thần nhiệt huyết hỗn loạn, ở trong hư không tiến lên trước một bước, muốn đi cứu người, nhưng lại cảm thấy thân thể một hồi đau đớn, gân cốt cơ hồ biến dạng. Lúc đầu mới vừa thi triển vạn lôi diệt thế, mặc dù là mượn dùng kiếp lôi chí tôn lực lượng, nhưng dẫu sao là dùng Diệp Thần thân thể ở lôi kiếp phản chấn hạ, Diệp Thần gân cốt vậy được điểm đánh vào, đây là thái thượng lôi kiếp đánh vào, coi như Diệp Thần sinh mệnh lực cực kỳ khủng bố, lại có thái thượng huyết đan bồi bổ, cũng không thể ngay tức thì khôi phục. Chỉ ít cần nửa nén nhang thời gian, Diệp Thần mới có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Nửa nén hương ngắn ngủi như vậy thời gian, ở giờ phút quan trọng này, nhưng là đòi mạng. Tiêu, mau giúp ta đi cứu người. Diệp Thần cắn răng, nhìn về Tiêu Thủy Hàn. Nhưng mà, Tiêu Thủy Hàn mới vừa phóng thích cổ Phật tự tại trời liều mạng ngăn cản Hồng Liên Nghiệp Hỏa đánh vào, cũng là bị thương, hiện tại không cách nào lên đường. Sư phụ, xin lỗi, ta. Tiêu Thủy Hàn không biết làm sao, cũng muốn đi cứu Vĩnh Hằng Thánh Vương, nhưng thân thể cũng không cho phép. Chủ nhân, ta đi. Huyết Long càng không chậm trễ, dùng khổng lồ thân thể ngăn lại, lập tức hướng Đế Uyên Điện Sơn môn chỗ sâu bay đi, muốn giải cứu Vĩnh Hằng Thánh Vương. Ta cũng đi. Hạ Nhược Tuyết phi thân cưỡi ở Huyết Long sống lưng trên, nhanh chóng đuổi đi cứu người. Vĩnh Hằng Thánh Vương ở Đế Uyên Điện chỗ sâu, hai người đi sâu vào hiểm cảnh, hung hiểm có thể tưởng tượng được. Vĩnh Dạ Đại Ma Thiên. Diệp Thần lập tức thúc giục Hắc Ám Nguyên Phủ, cho gọi ra thế giới Hắc Ám, che chở Huyết Long và Hạ Nhược Tuyết. Vô biên vô tận Hắc Ám, nhất thời bao phủ toàn bộ Đế Uyên Điện sơn môn. Tất cả quang minh dấu vết, hoàn toàn tiêu trừ ở giữa thiên địa, chỉ còn lại một phiến tuyệt đối Hắc Ám. Mới vừa vạn lôi diệt thế hạ xuống, cho Đế Uyên Điện tạo thành to lớn hỗn loạn, hiện tại Hắc Ám hạ xuống, hỗn loạn lại là to lớn. Vạn Nha bay lên trời lên. Mưa bụi phúc thiên sương mù, bao phủ. Già Thiên Ma Đế và Vũ Trì Giao cũng là song song ra tay, che chở Huyết Long và Hạ Nhược Tuyết. Từng cái quả đen, lần nữa xông lên bay ra ở tuyệt đối trong bóng tối, nhọn quả đen tiếng kêu lạ, tấn công động cánh thanh âm, nhiễu loạn người tâm thần. Còn có tầng tầng khói hơi nước khí, vậy im hơi lặng tiếng tràn ra đi, che đậy tất cả gió xét. Chuyện gì xảy ra? Luân hồi chi chủ và Đế Uyên Điện tranh đấu, sợ là phải vạ lây người vô tội. Đế Thích Tiên, ngươi còn không mau một chút ra tay, trấn áp tất cả. Toàn trường các tân khách rơi vào hắc ám cùng quạ đen quấy rầy, nhất thời một phiến hỗn loạn. Bọn họ tới Đế Uyên Điện, chỉ là muốn xem cuộc vui mà thôi, cũng không muốn cầm mình mạng nhỏ nhập vào. Hiện tại Diệp Thần và Đế Uyên Điện tranh đấu đã lan tràn đến bọn họ trên mình, bọn họ nhất thời nổi giận, thúc giục Đế Thích Thiên độc thủ. Đế Thích Thiên, người khác ở ngươi Đế Uyên Điện gây chuyện, ngươi còn ngồi nhìn bỏ mặc. Huyền Cơ Nguyệt cười lạnh một tiếng, hắc ám bên trong, thanh âm vô cùng rõ ràng truyền ra Đế Thích Thiên làm như không nghe, hắn tự nhiên rất rõ ràng, Huyền Cơ Nguyệt đây là buộc hắn ra tay, nhưng hắn cũng không có xung động. Dưới mắt cục này thế, ai động thủ trước, ai cũng không lợi. Trọng thư trưởng lão, sắp tối ám xua tan. Đế Thích Thiên nhàn nhạt hạ lệnh, như cũng ngồi ở chỗ cũ, chỉ mệnh lệnh cổ trọng thư ra tay. Ừ. Khi ngày thần quang chiếu phá núi sông, cổ trọng thư hít sâu một hơi, trong tay tách thả ra từng luồng ánh mặt trời mang, một vòng hy ngày chậm rãi bay lên trời, chính là hy ngày thiên thư thuật pháp. Hy ngày bay lên không, tất cả hắc ám khí tức nhất thời bị đuổi tàn ra. Vốn là Diệp Thần Vĩnh Dạ Đại Ma trời dựa vào hắc ám nguyên phủ thúc dục, liền hy ngày thiên thư cũng không cách nào phá vỡ, nhưng cổ trọng thư thực lực không phải chuyện đùa, ước chừng đạt tới còn chân cảnh giai đoạn trước, hơn nữa còn là đời trước tâm ma chi chủ người làm, thủ đoạn thông thiên, chính là hắc ám mệnh không ở hắn. Nhưng là hắc ám xua tan sau đó, mọi người tầm mắt cũng không có khôi phục trong sạch. từng cái quả đen đang không ngừng om sòm bay vút lên, còn có từng luồng khói hơi nước khí, mê mọi người ánh mắt đám người mơ hồ tới giữa, chỉ thấy Hạ Nhược Tuyết cơi huyết long, bay đến Đế Uyên Điện Sơn môn chỗ sâu, muốn cứu người. Nữ hoàng bệ hạ, là cái đó tội nữ. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần y dịch của trưởng 4527. Tuyệt không khả năng. Chương 4527, tuyệt không khả năng. Thiên Tâm Kiếm Điệp thấy được Hạ Nhược Tuyết, sắc mặt chợt biến, trong mắt hiện lên sắc ý, lại là nàng. Huyền Cơ Nguyệt thấy Hạ Nhược Tuyết bóng người, trong mắt cũng là đằng đằng sát khí. Hạ Nhược Tuyết bước lên độc thiên uy, chiếm cứ một chút luân hồi tinh diễm tàn lửa, thậm chí vọng tự thăng cấp, uy hiếp được Huyền Cơ Nguyệt căn nguyên chỗ. Huyền Cơ Nguyệt nội tâm bên trong, tất nhiên vô cùng tức giận, bây giờ thấy Hạ Nhược Tuyết bóng người, thậm chí rất khó giữ bình tĩnh. Tiểu Điệp, đi giết nàng. Huyền Cơ Nguyệt bàn tay khớp xương, nặng được rắc 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 vào rồi, hận không được tự tay chu diệt Hạ Nhược Tuyết. Nàng hít sâu một hơi, khôi phục bình tĩnh, vẫn không có vận động, mà gọi là Thiên Tâm Kiếm Điệp ra tay. Nữ hoàng bệ hạ, nhưng mà Thiên Tâm Kiếm Điệp có chút do dự, Thiên Hoang Địa Lao bên trong chỉ còn lại nàng, nàng còn phải bảo vệ Huyền Cơ Nguyệt. Nếu như nàng rời đi, vạn nhất Đế Thích Thiên đột nhiên phát động tâm ma tập sát, Huyền Cơ Nguyệt chút nào không phòng bị, rất có thể xảy ra chuyện. Không có sao, ta có bữa kiếm nơi tay, tin hắn Đế Thích Thiên cũng không dám làm bậy. Huyền Cơ Nguyệt nắm giữ eo thần La Thiên kiếm chúa kiếm, ngược lại là không có quá lo lắng, chỉ muốn nhanh lên một chút chu diệt Hạ Nhược Tuyết, đoạt lại luân hồi tinh diễm. Được, nữ hoàng, ta đi. Thiên Tâm Kiếm Điệp rút ra trường kiếm, cánh bướm mở ra, như sao rơi bay tập kích ra. Đế Thích đại nhân, người ngoài như thế trắng trợn, xông vào ta Đế Uyên Điện, nói rõ không đem chúng ta đặt ở bên trong mắt. Ta đi làm thịt bọn họ. Cổ Trọng Thư vậy rút ra trường kiếm, hướng Đế Thích Thiên xin phép. Hạ Nhược Tuyết cơi huyết long, xông thẳng Đế Uyên Điện sân môn, thật là quá coi trời bằng vùng, hoàn toàn không thấy Đế Uyên Điện uy nghiêm, dẫm ở Đế Uyên Điện trên đầu, lúc này không cách nào dễ dàng tha thứ. Không có sao, để cho nữ hoàng động thủ là được. Đế Thích Thiên khẽ mỉm cười, người khác đạp đến cùng, lại còn có thể nhẫn lại. Cổ Trọng Thư nhất thời không lời chống đỡ, xem ra vì phát động tâm ma thẩm phán, Đế Thích Thiên cái gì khuất nhục cũng có thể chịu được. Mà lúc này, Hạ Nhược Tuyết cưỡi huyết long, đi sâu vào Đế Uyên Điện sân môn. Hai người tâm tình đều là khẩn trương tới cực điểm. Mặc dù Đế Thích Thiên và Huyền Cơ Nguyệt nghi kỵ lẫn nhau, sẽ không dễ dàng ra tay. Nhưng dẫu sao, cái này không phải tuyệt đối. Vạn nhất Đế Thích Thiên và Huyền Cơ Nguyệt bạo khởi ra tay, bọn họ sợ rằng khó mà chống lại. Nhưng vì cứu Vạn Minh Hằng Thánh Vương, hai người cũng không để ý nhiều như vậy, chỉ có thể mạo hiểm đột nhập. Rất nhanh, hai người đi tới liền cột sáng kia, gặp được Vĩnh Hằng Thánh Vương. Cái này Vĩnh Hằng Thánh Vương, hơi thở nhân quả đều không sai, là chân chính Vĩnh Hằng Thánh Vương, không phải cái gì ngụy trang giả trang. Vĩnh lão. Hạ Nhược Tuyết và Huyết Long vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ, cùng kêu lên gọi. "Ừ, là các ngươi." Vĩnh Hằng Thánh Vương mở mắt ra, thấy Hạ Nhược Tuyết và Huyết Long, thần sắc có chút đờ đẫn. Lại nhìn về xa xa, hắn thấy được Diệp Thần, Già Thiên Ma Đế đám người bóng người, thân thể không khỏi run rẩy. Hắn bị kẹt ở Đế Biên Điện, chịu hết hành hạ khổ sở, từ lấy là hắn phải chết, không nghĩ tới Diệp Thần thật mang người tới cứu hắn, đây chính là Đế Biên Điện địa bàn à. Đầm rồng hang hổ. Diệp Thần lại có thể thật dám tới đây, đơn giản là vô cùng gan dạ. "Vĩnh lão, chúng ta trước cứu ngươi đi ra ngoài." Hạ Nhược Tuyết bàn tay kéo một cái, đem Vĩnh Hằng Thánh Vương kéo tới đây. Vĩnh Hằng Thánh Vương ngồi ở Huyết Long sống lưng trên, chợt cảm thấy như mộng như ảo, không dám tin tưởng mình thật có thể chạy khỏi. "Đi." Huyết Long một cái thần long bãi vĩ, đổi lại thân rồng, nhanh chóng chạy ra ngoài. "Tội nữ Hạ Nhược Tuyết, nếu đã tới, còn muốn chạy." Nhưng ngay vào lúc này, Thiên Tâm Kiếm Điệp nhanh như tia chớp bay tập kích tới, thanh âm như sấm, chấn động nhân tâm. "Rào." Thiên Tâm Kiếm Điệp hai cánh, vậy đang cấp tốc phe phẩy, từng luồng năm màu rực rỡ, tựa như tránh lân vậy linh quang, không ngừng tràn ngập ra, ngay tức thì cấu trúc thành một cái tự tại thiên thế giới, đem Hạ Nhược Tuyết, Huyết Long, Vĩnh Hằng Thánh Vương ba người cũng bao phủ trong đó. Cái này tự tại thiên thế giới, hiện đầy hoa tươi linh hảo, hoa cỏ chập chờn gian, từng cái con bướm nhẹ nhàng múa lên, đẹp vô cùng, còn có từng cái khe suối nhỏ, ồ ồ chảy xuôi, giống như nhân gian tiên cảnh. Chu Thiên Thần Kiếm Quyết, trăm nghìn kiếm điệp, quý nguồn nước phủ, vội vàng như luật lệ. Thiên Tâm Kiếm Điệp một thả ra tự tại trời lập tức hai tay kết ấn, liền liền ngâm sướng, phát ra quần quần thanh âm. Trong thoáng chốc, toàn bộ tự tại trời chấn động kịch liệt đứng lên. Mới vừa còn ở phiên khởi vũ con bướm, từng cái hóa thân kiếm điệp, đổi được đằng đằng sát khí, chừng trăm nghìn chỉ kiếm điệp, mang từng luồng hồng mông kiếm khí, từ bốn phương tám hướng bạo giết lên. Điên cuồng hướng Hạ Nhược Tuyết ba người chạy tới. Còn có vậy từng cái khe suối nhỏ cũng là đống nhiên bùng nổ, hóa thành quần quần nước lũ, mang quý nguồn nước phù hơi thở, lũ lụt ngút trời, phải đem hết thể chìm ngập. Không tốt. Huyết Long ánh mắt chợt biến, Thiên Tâm Kiếm Điệp tu vi, nhưng mà đạt tới còn chân cảnh, khó đối phó vô cùng. Hơn nữa, vì chu diệt Hạ Nhược Tuyết, Thiên Tâm Kiếm Điệp vừa thấy mặt, lại có thể động dùng toàn lực, phát ra một kích mạnh nhất, không cho người một chút thở dốc cơ hội. Trước mắt trăm nghìn kiếm điệp, là Chu Thiên Thần Kiếm Quyết diễn hóa thành, hồng mông kiếm khí đặc biệt tác liệt, đủ để chém chết hết thảy ở 33 thiên hồng mông cổ pháp bên trong. Chu Thiên Thần Kiếm Quyết hạng thứ tư, là nữ hoàng thiên cung bí truyền thần thông, sau đó Huyền Cơ Nguyệt và Minh Điện Điện chủ Mạc Huyết Minh giao dịch, chuyển thụ cho Mạc Huyết Minh. Mạc Huyết Minh đánh loạn Chu Thiên Thần Kiếm Quyết tu luyện khẩu quyết, cố ý muốn lừa bịp hại Hiên Viên Mặc Tà, kết quả Hiên Viên Mặc Tà tường kê tự kế, nghịch luyện hồng mông, bộc phát ra động trời sức chiến đấu. Cửa này Chu Thiên Thần Kiếm Quyết, đem toàn thân trăm nghìn giọt máu, toàn bộ luyện hóa thành phi kiếm, quả thực là hàng đầu hồng mông cổ pháp, lực sát thương cực lớn. Hiển nhiên, Thiên Tâm Kiếm Điệp đã luyện thành Chu Thiên Thần Kiếm Quyết, mặc dù nàng không giống Hiên Viên Mặc Tà như vậy nghịch luyện, nhưng vậy độc kích hệ kính, lại có thể đem kiếm quyết dung nhập vào tự tại trời trong nháy mắt bùng nổ trăm nghìn kiếm điệp, đơn giản là kiếm khí cuồn cuộn, tiêu diệt hết thảy. Huyết Long và Hạ Nhược Tuyết bị trăm nghìn kiếm điệp bao vây, bên hai chỉ nghe được nhọn kiếm khí tiếng xé gió, vô số con bướm loạn người mắt đáng sợ hơn phải ở 100.000 này chỉ kiếm điệp phía sau, còn có ngập trời lũ lụt. Kiếm khí nước lũ, quý nước lũ, quần quần vào tới, làm người ta nghẹt thở. Tội nữ, ngươi ngày hôm nay hẳn phải chết. Thái thượng chư thần tới cũng không cứu được ngươi, ta nói. Thiên Tâm kiếm điệp giọng vang vang có lực, đang đằng sát khí, một kiếm ám sát ra, còn chân cảnh tu vi, ngay tức thì bùng nổ đến mức tận cùng. Huyết Long và Hạ Nhược Tuyết phải đối mặt, là đầy trời kiếm điệp, ngút trời lũ lụt, còn có Thiên Tâm kiếm điệp ám sát. Trên trời dưới đất, không chỗ có thể trốn. Diệp Thần, Gia Thiên Ma Đế, Tiêu Thủy Hàn, Vũ Trì Giao các người, xa xa nhìn thấy màn này, đều là vô cùng kinh hãi, chỉ sợ Huyết Long các người xảy ra chuyện. Thiên Hoang Địa Lão thần uy vô địch, thật may chỉ còn lại một cái Thiên Tâm kiếm điệp, nếu không ta muốn thi triển tâm ma tập sát, cơ hồ không thể nào. Đế Thích Thiên thấy Thiên Tâm kiếm điệp vi phong, cũng là âm thầm kinh ngạc khen ngợi. Thiên Hoang Địa Lão, đích xác là Long Tư Phượng Thải, thần uy vô địch, thật may hiện tại đã thương vong thảm trọng, chỉ còn lại một cái Thiên Tâm kiếm điệp, nếu không, nếu như Thiên Hoang Địa Lão toàn bộ đều ở đây, hắn muốn im hơi lặng tiếng đánh lén Huyền Cơ Nguyệt, tuyệt không khả năng. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần y diệt kỹ.